Lâm Trần nhãn lực rất mạnh, hắn kinh ngạc nói, xem ra thanh kiếm này không nhẹ a. Trần Thiên Nam tại bên cạnh hắn, cười hồi đáp, có hơn 300 cân. Muốn tùy tâm sở dục vung vậy trọng kiếm, lực cánh tay ít nhất là trọng kiếm gấp 10 lần, Bạch Tố không khỏi cảm khái nói, đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại thiên sinh thần lực, hẳn là hiếm thấy thể chất. Lúc trước Thủy Linh Linh cùng Trần Mục giao thủ, cũng cảm giác được hắn cái kia lực lượng bá đạo. Thanh trọng kiếm này cùng Trần Mục cao không sai biệt cho lắm, lúc trước Trần Mục dùng kiếm gỗ thì tương đương lợi hại, hiện đang sử dụng trọng kiếm càng thêm kinh diễm. Hắn nắm lấy trọng kiếm chém về phía trước. Cách nhau mười mấy bước, hai đạo kiếm khí phân biệt hướng Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong chém tới. Đây là Triệu Phi Yên truyền thụ cho Lục Trọng Lãng, Trần Mục đã hoàn mỹ nắm giữ bộ này kiếm kỹ, có thể tùy ý biến hóa kiếm khí vị trí. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong huy kiếm đón đỡ. Làm kiếm của bọn hắn bổ về phía kiếm khí lúc, thân kiếm run rẩy kịch liệt, đáng sợ lực lượng đánh tới, hai người không dám khinh thường, vội vàng phóng thích khí tràng. Tại hai cố cường đại khí tràng ra chỉ dưới, Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong mới miễn cưỡng ổn định tư thế. Bọn tiểu bối bị bọn họ khí tràng trấn trụ. Trần Mục trong mắt không có gợn sóng, hắn khua tay trọng kiếm tiến lên, không ngừng có kiếm khí gào thét mà đến, Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong chỉ có thể huy kiếm đón đỡ. Kiếm khí xa không chỉ hai đạo, đột nhiên có 6 đạo kiếm khí đồng thời đánh tới. Ba đạo kiếm khí đồng thời phóng tới Triệu Phong, mà lại đến từ phương hướng khác nhau, một đạo kiếm khí chặt đầu bộ, một đạo kiếm khí chằm chân, một đạo kiếm khí chằm bụng, dọa đến Triệu Phong luôn cuống tay chân. Tiêu Nhiên vội vàng quát to, kéo ra thân vị, chúng ta tả hữu giáp công, không muốn cho hắn chính diện sử dụng kiếm kỹ cơ hội. Hai người lập tức tách ra, Trần Mục quả nhiên dừng lại công kích, hiện tại ba người ở vào một đường thẳng phía trên. Trên khán đài bách tính kinh hô liên tục, Trần Mục vậy mà bức lấy bọn hắn liên thủ. Trần Hy hoảng sợ nói, tiểu mục khí chẳng vậy mà không yếu hơn bọn họ, thật thật không thể tin. Bạch Tố khẽ gật đầu, tán dương, hắn đối kiếm kỹ năm giữ xuất thần nhập hóa, thế mà có thể đem kiếm khí chơi ra loại này nhiều kiểu. Muốn là Triệu Phi Yên ở chỗ này, đồng dạng sẽ giật nảy cả mình, bởi vì nàng căn bản không có dạy Trần Mục dạng này sử dụng kiếm kỹ. Lục Trọng Lãng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể đối chính diện tiến hành phạm vi công kích, hiện tại Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong hai bên bao bọc, hắn chiêu này rõ ràng sẽ lộ ra sau lưng trống rỗng. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong sắc mặt tái xanh, bọn họ đối lên Trần Mục, vậy mà cần liên thủ. Thủy Linh Linh nết cái miệng nhỏ nhắn, ghen tị nói, hắn rõ ràng mạnh lên tốt nhiều. Nàng có thể cảm giác được, ngày đó luật bản, Thủy Linh Linh thậm chí còn chiếm có một chút ưu thế, hắn hiện tại khí chàng áp chế Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong. Trên đài cao, Trần Thiên Nam liên tục gật đầu. Đường Trấn nghe nói qua Đường Trác bị thua sự tình, chỉ là không nghĩ tới Trần Mục thực lực viễn siêu Đường Trác. Tiễn Lang Nguyệt Tiên Nhiên khẽ cười nói, ta ở trên người hắn cảm giác được phụ vương cái chủng loại kia bá đạo. Bình thường Trần Mục rất đáng yêu, nhưng trên lôi đài hắn, bá khí lộ ra. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong liên thủ xuất kích, bọn họ hai bên bao bọc mà đến. Trần Mục huy kiếm lên kích, keng, keng, keng. Trên lôi đài ba đạo thân ảnh giao thoa, thiết kiếm va chạm ra chói lọi tia lửa. Dân chúng chung quanh nhìn rất đã, Trần Mục thực lực lần nữa chấn kinh toàn trường. Đối mặt bao bọc, hắn ung dung không nổi, không có rơi vào hạ phòng, thậm chí còn thành thạo. Trần Mục là cựu phẩm nhậm sư, cảm giác nhạy cảm, hai người kiếm chiêu tại trong thức hải phân giải thả chậm, trong mắt hắn tất cả đều là nhược điểm. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong liền nghiêm mặt, bọn họ không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, vậy mà không cách nào áp chế ba tuổi hải tử. Trung quanh gieo hò để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Trên khán đài, Đường Diêu chấm nhỏ mắt nói, hoa tắc, tiểu mục thật lợi hại, ngay cả ta đều tâm động. Đường Thi tức giận nói, Đường Diêu, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta cảm giác tiểu mục thực lực đến gần vô hạn kiếm tông cường giả. Trần Hi suy đoán nói. Trần Hạo cười ngây ngô nói, tỷ tỷ, tiểu mục còn có át chủ bài vô dụng đây. Át chủ bài? Chúng nữ nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo không có lộ ra, cười ngây ngô nói, xem trước một chút đi, không biết bọn họ có thể hay không bước ra tam đệ át chủ bài. Trên lôi đài chiến đấu rất kịch liệt. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong cầm kiếm tay đều đang run rẩy, Trần Mục lực lượng quá bá đạo, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Lâm Trần hâm mộ nói, hắn còn không có nghiêm túc, thế mà Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong đã không chống nổi. Bạch Tố cùng Đường Trấn đều là theo chân gật đầu. Nghe vậy, Tiễn Lang Nguyệt khẽ che môi đỏ, Trần Mục thế mà còn không có nghiêm túc, nàng mở to con mắt, dần dần minh bạch phụ vương để cho nàng lên phía Bắc nguyên nhân. Vô luận Trần gia đi qua như thế nào chán nản, tương lai tất nhiên là liền vương tộc đều không với cao nổi tồn tại. Hắn tốc độ phát triển rất nhanh, có lẽ tại trưởng thành trước liền có thể trở thành kiếm vương cường giả. Bạch Tố ý vị thâm trường nói, kiếm vương cường giả. Trên đài cao có người đều hít vào khí lạnh. Trên đài có nhiều vị kiếm hậu cường giả, trẻ tuổi nhất Đường Trấn tu hành hơn 80 năm, chỉ là vừa bước vào kiếm hậu cánh cửa, mà nhiều tuổi nhất Bạch Tố tu hành nhanh 200 năm, cũng bất quá kiếm hậu đỉnh phong. Tại Hoang Châu, năm tròn 16 tuổi liền coi như là trưởng thành, mà bác hoang trẻ tuổi nhất Thiên Kiêu cũng là tại 20 tuổi về sau phong vương. Triệu Phi Yên là Hoang Châu làm đại Thiên Kiêu bên trong người nổi bật, nàng tại 17 tuổi trở thành kiếm vương, thế mà Trần Mục rất có thể đánh vỡ nàng ghi chép. Tất cả mọi người không dám tiếp tục nghĩ. Đường Trấn nhìn lấy ngoại tôn của mình, càng thêm hối hận quyết định ban đầu, chỉ hy vọng Trần Mục sau khi lớn lên sẽ không ghi hận được ra. Hắc Thạch Thành Bách Tính đều lấy Trần Mục làm linh, bọn họ đem hắn nhìn thành con của mình, hắn là toàn thành Bách Tính kiêu ngạo. Trên lôi đài, Tiêu Nhiên quát lớn nói, Hoành Giang. Chỉ thấy kiếm của hắn biến đến cẩn trọng, âm bạo thanh vang lên, thiết kiếm mãnh liệt rơi xuống, khí thế hung hùng, phảng phất muốn chạm đoạn giang hà. Triệu Phong cũng bị ép sử xuất tuyệt kỹ, kiếm của hắn càng nhanh, kinh hồng. Một kiếm vừa nhanh vừa mạnh, một kiếm nhanh như thiểm điện. Nóng diễn vũ trường huyên náo đều an tĩnh rất nhiều. Mọi người mắt không chấp nhìn lấy, không dám lớn tiếng xuất khí, bởi vì sắp phân ra thắng bại. Trần Mục duy trì tỉnh táo, hắn phân tích ra hai người nhược điểm, sau đó bỗng nhiên huy kiếm. Giang giác. Kiếm khí vạch phá giữa không trung. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong đều ngang bay ra ngoài, chỉ có Trần Mục y nguyên đứng trên lôi đài. Tiếng hoan hô liên tiếp, toàn bộ Hắc Thạch Thành đều đi theo sôi trào. Lôi đài phụ cận, liền Mộ Đông Lưu đều sững sờ chỉ chốc lát, vừa mới Trần Mục đột nhiên ra tốc, đến mức hắn đều không sao cả thấy rõ. Thật nhanh kiếm, tốc độ thật nhanh. Bạch Tố cùng Lâm Trần vỗ tay bảo hay. Trên khán đài, dân chúng đang hoan hô. Lộ Tiểu Tiểu cùng Mộ Lam giọng dịu dàng hô, Trần Mục đệ thật lợi hại. Tiễn Lang Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, hắn còn quá nhỏ. Hành Dương Hậu nghe vậy như có điều suy nghĩ. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong hữu quặng túi đầu, bọn họ bị Trần Mục hoàng ngược, đều không mặt trở về. Lâm Trần cẩn thận phân tích nói, có thể cầm lấy nặng như vậy kiếm, lấy loại này tốc độ xuất kiếm, cái này bạo phát lực rất nhiều kiếm tông đều làm không được, rất rõ ràng hắn còn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Bạch Tô ý vị thâm trường nói, Linh Nhi, xem thật kỹ, thật tốt học, đây mới thật sự là thiên tiêu, người tu hành muốn thường xuyên bảo trì khiêm tốn, nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thủy Linh Linh không cam lòng gật đầu, cho tới bây giờ, nàng mới thừa nhận chính mình không bằng Trần Mục. Trên khán đài, Trần Hạo tiếc nuối nói, đáng tiếc, tam đệ vẫn là không có sử dụng tuyệt chiêu, chiêu kia thế nhưng là rất lợi hại. Trần Mục chiêu kia kiếm tiềm uy lực khủng bố, nhưng là vừa mới hắn không có sử dụng, chỉ là dùng bạo phát đánh bại hai người, hiển nhiên bọn họ còn không có mạnh đến để Trần Mục sử dụng kiếm tiềm cấp độ, bởi vì hắn bằng thực lực liền có thể nghiền ép đối thủ. Luận bàn kết thúc, Trần Mục chiến thắng. Mọi người vây quanh Trần Mục trở lại Trần gia. Lâm Trần cùng Bạch Tố từ bỏ mời Trần Dĩnh thêm vào tông môn ý nghĩ, bọn họ như cũ hãnh diện, mang theo đệ tử đến Trần gia ăn tiệc đầy tháng. Tiến hội vòng thứ 2 chuẩn bị tốt. Trần Thiên Nam lập tức an bài những thứ này đường xa mà đến khách quý thượng tọa, tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Trần Mục luận bản hết có chút đói, nhưng là hiện tại còn không có thể ăn cơm, bởi vì khách mời quá nhiều, vòng thứ 2 cũng rất nhanh ngồi đầy. Trần Hy phụ trách đi cùng Yến Lan Nguyệt, Trần Nghiêm tại diễn võ trường mời rượu, Trần Uy phụ trách tiễn khách, Trần Mục cùng Trần Hạo còn muốn giúp đỡ bưng trà dâng nước. Trần Mục đưa trà cái ly phần lớn bị mang đi. Bọn họ cảm thấy cái này cái ly về sau khoác lác thời điểm có thể lấy ra khoe khoang. Trần gia cũng không có tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này. Các tân khách ăn hết tiễn hội, đều sẽ cho Trần Thiên Nam lên tiếng chào hỏi, sau đó tự giác rời đi, không có khách mời cho Trần gia thêm phiền phức. Tiếp đây tháng làm rất thuận lợi. Chương 28, Cực Hàn Lâm Đông. Chương 28, Cực Hàn Lâm Đông. Bạch Tố cùng Lâm Trần ăn hết tiệc đầy tháng về sau liền chuẩn bị trở về tông môn, Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm tự mình đưa bọn hắn rời đi Trần phủ. Thủy Linh Linh trước khi đi nhìn chằm chằm Trần Mục, nàng đem Trần Mục làm thành chính mình muốn đuổi theo mục tiêu, nghĩ đến cũng có ngày, nhất định muốn siêu việt hắn. Hàn Phó trước khi đi, đối với Trần Thiên Nam mỉm cười nói, tiểu tử này không tệ, có thể tiến Huyền Kiếm Tông tu hành, không cần khảo hạch. Trần Thiên Nam nhìn lấy Trần Hạo. Đây là cơ hội của hắn, Trần Hạo không có Trần Mục nghịch thiên căn cốt, Phiếu Miểu Các cùng Hạo Nhiên Tông đều không có chú ý tới hắn. Trần Uy cũng là tương đương kích động. Có thể đi vào Huyền Kiếm Tông, Trần Hạo tương lai liền mạnh hơn Hắc Thạch Thành tuyệt đại đa số cùng thế hệ. Trần Hạo cung kính nói, "Cảm ơn trưởng lão, ta muốn bằng vào thực lực của mình thi được Huyền Kiếm Tông. Vậy lão phu tại Huyền Kiếm Tông chờ ngươi." Hàn Phó cười rời đi Trần gia. Hàn Phó lần trước đến Trần gia liền gặp qua Trần Hạo, hắn cảm giác Trần Hạo thực lực tinh tiến, trong thời gian ngắn có thể có dạng này tăng lên rất không tệ. Trần Hạo có dạng này tiến bộ, chủ nếu là bởi vì Trần Mục cải tiến hô hấp pháp, còn có hắn mỗi ngày đi sớm về tối tu hành. Trần phủ trong đình viện, Mộ Đông Lưu cùng Hành Dương Hậu cung kính đứng tại Yến Lang Nguyệt trước người. Yến Lang Nguyệt thanh thuần duy mỹ, khinh nu nói, "Mộ thành chủ, Trần gia nếu là có gì cần, ngươi có thể trực tiếp liên hệ Hành Dương Hậu hoặc là ta." Mộ Đông Lưu cười không người nói, "Mời công chúa điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ an bài thích đáng." Yến Lang Nguyệt muốn trở về Vương đô. Trần Thiên Nam mang theo Trần Mục tiễn đưa. Yến Lang Nguyệt đứng tại xe ngựa phụ cận, hơi hơi không người nói, "Trần lão, chờ sang năm xuân về hoan ở, hoan nên Trần gia đến Vương đô làm khách." "Tốt." Trần Thiên Nam cười gật đầu. Yến Lang Nguyệt ưu nhã nâng lên đầu ngón tay, hướng về Trần Mục vẫy tay từ biệt, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười, nổi lên mê người lún đồng tiền. Trần Mục không thất lễ diện mạo về lấy mỉm cười. Làm những thứ này khách quý sau khi rời đi, Trần Thiên Nam trên người trọng trách mới nhẹ nhõm chút. Tiễn hội thẳng đến vòng thứ tư, Trần Mục mới ăn vào đồ ăn, có thể đem hắn đói không được. Tiễn hội trọn vẹn 700 bàn. Trần Thiên Nam nâng chén cảm tạ mọi người. Rất nhiều láng giềng lĩnh cư chủ động tới giúp đỡ, Trần Thiên Nam vô cùng cảm kích, tất cả mọi người cảm thấy có thể đến giúp bận bịu cũng là loại vinh hạnh. Thông gia, chúng ta đi hai chén. Trần Thiên Nam chủ động bưng chén rượu lên. Đường Chấn vội vàng giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, "Trần lão ca, ta kính ngươi." Nhìn đến hai nhà ở Trung Hòa thuận hình ảnh, Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện tự nhiên rất vui vẻ. Tiệc đầy tháng thuận lợi kết thúc. Trần Thiên Nam còn muốn lưu Đường Chấn bọn họ tại Hắc Thạch Thành chơi nhiều mấy ngày. Đường Chấn cảm thấy gần nhất khí trời khắc thường, mấy ngày sắp tới có thể sẽ có bao tuyết, cho nên cùng ngày buổi chiều thì trở về kinh thành. Trạm vào tối, Trần gia khôi phục yên tĩnh. Trong nhà lễ vật chồng chất như núi. Trần Mục cùng Trần Hạo tại đại sảnh nghỉ ngơi, bọn họ trước kia không có như thế mỏi mệt qua, cảm giác làm việc vui so luyện kiếm còn muốn vất vả. An bài tốt gian phòng không có phát huy được tác dụng, Trần Hy quyết định ở đến Trần Mục gian phòng cách vách. Trần Hạo cười ngây ngô nói, "Tam đệ, ta vẫn là theo ngươi ngủ, giường của ngươi ấm áp." "Tốt." Trần Mục cười đáp ứng. Trần Hy mở chừng hai mắt nói, "Tiểu Mục, có thể hay không cho tỷ tỷ biểu diễn phía dưới tuyệt chiêu của ngươi?" "Ngày mai đi." hôm nay mệt mỏi quá. Trần Mục thần sắc mỏi mệt nói. Trần Hy thấy thế không khỏi cười gật đầu. Bọn tiểu bối tại trong đình viện vừa nói vừa cười, Trần Nghiêm bọn họ còn tại kiểm kê nhận được lễ vật, đây đều là nhân tình, sớm muộn phải trả. Bọn họ nhận được lễ vật đều đầy đủ Trần gia đổi bộ mấy trăm người ở lại đại trạch viện, đầy đủ bọn họ cả nhà mấy chục năm ăn uống, Trần Hy thậm chí cảm thấy đến phụ thân cùng gia gia có thể đem tiêu cục đóng lại. Trần Thiên Nam không có loại suy nghĩ này, ngược lại dự định nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tiếp tục cắt tiêu. Ban đêm, tổ trạch trong đại sảnh, Trần Thiên Nam cùng bọn tiểu bối nói chuyện phiếm, hắn cảnh cáo Trần gia tiểu bối, đừng nghĩ đến không làm mà hưởng, muốn bằng hai tay của mình sinh hoạt. Trần Mục bọn họ ghi ở trong lòng. Tiếp đây tháng vừa qua khỏi không có hai ngày, Trần Thiên Nam bọn họ thì trở lại tiêu cục công tác. Tiêu cục có rất nhiều hàng hóa cần vận chuyển, trong đó rất nhiều là nơi xa bách tính qua mùa đông cần khoáng thạch, những vật tư này rất trọng yếu, quan hệ đến bọn họ có thể hay không vượt qua dài dằng dặc mùa đông. Ra ra bọn họ ở bên ngoài áp tiêu, Trần Mục cùng Trần Hạo tại diễn võ trường luyện kiếm. Nửa tháng sau, bầu trời trở nên âm trầm, lần nữa bay lên tuyết lông ngỗng, mà lại so đoạn thời gian trước còn muốn mãnh liệt, bắc phong hô hô thổi mạnh. Trần Hy ưa thích tiểu hải tử, ở nhà không có việc gì lại giúp Đường Nguyện chiếu cố Trần Dĩnh. Trần Hạo phục dụng thối thể đan về sau, đã nhanh muốn đến cựu phẩm kiếm đồ. Trần Mục kiếm thuật càng phát ra cao siêu. Hiện tại diễn võ trường đã có chút không thi triển được, dùng thêm chút sức liền có thể phá hư toàn bộ diễn võ trường. Cách sang năm càng ngày càng gần, thế mà gió tuyết cũng càng lúc càng liệt, đi trên đường đều rất khó nhìn rõ đường. Trần Mục là niệm sư, cảm giác nhạy cảm, hoàn toàn không cần ánh mắt nhìn đường. Dạng này ác liệt giá lạnh khí trời, Trần Hạo không cách nào tại diễn võ trường luyện kiếm, chỉ có Trần Mục còn tại diễn võ trường kiên trì luyện kiếm tu hành. Cái thời tiết mắc tối này, càng ngày càng không thích hợp. Trần Mục nỉ non nói, hắn chạm vạng tối về nhà lúc, Đường Nguyện chính ôm lấy Trần Dĩnh ngồi tại bên cạnh lò lửa. Trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Mẫu thân, Đường Nguyện nhắc nhở, Mục Nhi, vừa mộ thành chủ tới nhắc nhở chúng ta, gần nhất ngoài thành xuất hiện yêu thú, để cho chúng ta đừng ra thành. Trần Mục nhìn ra mẫu thân lo lắng, cười an ủi, mẫu thân, cha bọn họ có thể là trên đường chậm trễ, ngài không cần lo lắng. Trần Nghiêm bọn họ áp tiêu chậm chạp chưa có trở về. Đường Nguyện thần sắc ngưng trọng nói, đây là 20 năm khó gặp Lâm Đông, cha ngươi bọn họ lần này lại muốn đi Bắc Lâm, chỗ đó lâu dài đều có yêu thú ẩn hiện, hiện tại cái này mùa vụ nguy hiểm hơn. Trần Mục nghe vậy đều có chút bận tâm, nhưng hắn vẫn là an ủi. Mẫu thân, ra ra bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể bình an trở về. Mục Nhi, ngươi ăn cơm trước đi. Đường Nguyện không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này, nàng không muốn Trần Mục cũng theo lo lắng. Hôm sau, Trần Mục đụng phải Trần Hạo cùng Trần Hy, hai người đều đang lo lắng ra ra bọn họ. Trần Hạo thần sắc khẩn trương nói, ta nghe sát vách Tiết Dung nói, bọn họ ở ngoài thành nhìn đến yêu lang bóng dáng, tinh hồng con người, cùng đèn lồng đỏ giống như, hiện tại phủ thành chủ đã phong bế cổng thành. Theo lý thuyết, ra ra bọn họ hôm trước nên đến nhà, khẳng định là trên đường gặp phải phiền phức. Trần Hy trên mặt lo lắng lộ rõ trên mặt, nàng hốc mắt từng đỏ, khẳng định là vụng trộm khóc qua. Trần Mục cũng cảm thấy không thích hợp, hắn tại gió lạnh bên trong nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, chung quanh không ngừng có yêu thú tụ tập. Cực hàn Lâm Đông, yêu chiều sắp tới. Ta đi mời tiên tử tỷ tỷ giúp đỡ. Trần Mục cảm thấy ra ra bọn họ khả năng gặp phải nguy hiểm. Hắn vội vàng chạy đến Triệu Phi Yên trước của phòng, Trần Hy cùng Trần Hạo sau đó mà đến. Trần Mục gõ cửa, cung kính nói, tiên tử tỷ tỷ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Triệu Phi Yên mở cửa phòng, vẫn là cái kia thân bó sát người áo tím. Hai chân thon dài như băng tuyết điêu khắc mà thành, nàng mặt không có chút máu, âm thanh lạnh lùng nói, ta là tới bảo vệ ngươi, không phải đến Trần gia làm nha hoàn. Nàng biết Trần Mục vì sao mà đến. Trần Hy quỳ trên mặt đất khẩn cầu, Triệu tiên tử, van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta bọn họ, van cầu ngươi, ngươi về sau để cho ta làm cái gì đều có thể. Trần Hạo cũng là theo chân quỳ xuống dập đầu. Hiện tại chỉ có Triệu Phi Yên có năng lực vượt qua bão tuyết, tiến về Bắc Lâm cứu viện. Tiên tử tỷ tỷ, gia gia của ta bọn họ rất có thể bị vây ở Bắc Lâm phụ cận, chỉ cần ngươi dựng cứu bọn họ, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Trần Mục ánh mắt kiên định nói. Triệu Phi Yên khuôn mặt mang theo xương lạnh nói, Lâm Đông đã tới, yêu chiều lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, các ngươi còn không biết mình phải đối mặt chính là cái gì, Hắc Thạch Thành đều có thể luôn hãm, các ngươi không lo lắng cho mình, còn tại ngây ngốc lo lắng bọn họ. Trần Mục không biết rõ Triệu Phi Yên ý tứ, hắn trước kia cũng không có trải qua yêu chiều. Trần Hy cùng Trần Hạo thần sắc hoảng sợ, bọn họ nghe nói qua yêu chiều khủng bố, yêu chiều trôi đến, sinh linh đồ thán, máu nhuộm ngàn giảm. Trần Mục nắm quyền đầu, chính trọng nói, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Còn mời tiên tử tỷ tỷ giúp đỡ người nhà của ta, bọn họ càng cần hơn ngươi. Tại yêu chiều trước mặt, các ngươi cũng là con kiến hôi, chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Triệu Phi Yên cao ngạo nói. Trần Mục nắm chặt quyền đầu, tốt ta, chính ta đi tìm ra ra bọn họ. Nghe vậy, Trần Hy cùng Trần Hạo liền vội vàng đứng lên ngăn cản, không thể, tiểu mục, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không thể rời đi Hắc Thạch Thành. Triệu Phi Yên gặp Trần Mục xúc động bộ dáng, có chút muốn cười, nhưng lại có chút cảm động, lý trí nói cho nàng, cử động này không thể nghi ngờ là chịu chết. Cầm bình rượu tới. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục trong mắt lóe ánh sáng, hưng phấn nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi là đáp ứng." Triệu Phi Yên trịnh trọng nói, "Ngươi tốt nhất đừng chết tại Hắc Thạch Thành, không phải vậy ta không có cách nào cho sư tôn bàn giao." Trần Mục trùng điệp gật đầu, hắn vội vàng trở về cho Triệu Phi Yên chuẩn bị rượu mạnh, còn đem tin tức nói cho Đường Nguyện, để mẫu thân không cần lo lắng. Có Triệu Phi Yên trợ giúp, ra ra bọn họ nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Triệu Phi Yên xuất phát trước, liên tục nhắc nhở Trần Mục phải chú ý an toàn, cái này không chỉ có là Khương Phục Tiên mệnh lệnh, còn có đối sự quan tâm của hắn. Triệu Phi Yên vừa tiến về Bắc Lâm, trong thành thì vang lên gõ cái chiêng thanh âm. Đó là thời gian chiến tranh tập kết tín hiệu, phủ thành chủ triệu tập toàn thành tráng hán chuẩn bị thủ thành. Phía trước thợ săn mang về tin tức, có đại cổ yêu thú lao thẳng tới Hắc Thạch thành mà đến, tình huống khẩn cấp. Mộ Đông Lưu hạ lệnh, tất cả kiếm sư trở lên nam tử đều muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần gia chỉ có Trần Mục đạt tới yêu cầu, nhưng người nào sẽ để cho 3 tuổi hài tử trên chiến trường, Mộ Đông Lưu để Trần Mục thật tốt đợi trong phòng. Mộ Đông Lưu đến Trần phủ vốn muốn mời Triệu Phi Yến giúp đỡ, lại biết được nàng vừa rời đi, không có cách nào, hắn chỉ có thể tổ chức bách tính thủ thành. Toàn thành tràn ngập đang khẩn trương bầu không khí bên trong. Trần Mục đột nhiên minh bạch Triệu Phi Yến ý tứ, yêu triều đánh tới, nguy hiểm nhất không phải ngoài thành, mà là nhân khẩu dày đặc thành trấn. Ngoài thành thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng giống. Trong thành bách tính sớm đã là lòng người bàng hoàng. Đưa nguyện trong phòng chiếu cố Trần Dĩnh, cả nhà đều nơm nớp lo sợ, chỉ có Trần Dĩnh không buồn không lo, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ tỉnh thì ăn. Loảng xoảng, loảng xoảng. Đưa nguyện nghe được trong viện tiếng đánh, nàng ôm lấy Trần Dĩnh đi ra ngoài xem xét, lại trông thấy Trần Mục tại đánh trọng kiếm, vội vàng dò hỏi, Mục Nhi, ngươi đang làm cái gì? Trần Mục cười trả lời, mẫu thân, ta đem trọng kiếm mài ra mũi nhọn, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể bảo hộ ngài cùng muội muội. Đưa nguyện ánh mắt lóe lên lệ quang, tâm lý ấm áp, ôn nhu nói, hảo hải tử. Đưa nguyện vào nhà đem lộ trang chủ tặng cái kia thanh linh kiếm tìm ra, nàng đem gãy cánh giao cho Trần Mục, hy vọng thanh kiếm này có thể bảo hộ hắn. Trần Mục tiếp nhận linh kiếm, gãy cánh rất nhẹ, thân kiếm điêu khắc vũ văn, kiếm nhận mang theo hàn mang. Đây là Trần Mục dùng qua lớn nhất kiếm sắc bén. Gãy cánh không chỉ có chém sắc như chém bùn, còn có thể chứa đựng linh khí, cường hóa kiếm kỹ. Trần Mục vẫn là đem trọng kiếm mài đi ra, trọng kiếm hắn dùng đã quen, rất thuận tay. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chương 29, yêu thú vây thành. Chương 29, yêu thú vây thành. Hắc Thạch thành. Bao phủ tại trong gió tuyết, đè nén không khí trong thành tràn ngập. Ngoài thành xuất hiện số lớn yêu lang, chứ yêu sói bên ngoài vẫn còn có yêu tộc đi theo bầy sói mà đến, bọn họ tụ tập tại bắc thành tường phụ cận. Vào đêm, đầu tường nhóm lửa quang, nơi xa truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Thừa dịp cảnh ban đêm yểm hộ, yêu thú bắt đầu đập vào cửa thành bắc, thanh thế to lớn, đáng sợ gào thét tỉnh lại trong lúc ngủ mơ bách tính. Trần Dĩnh bị bừng tỉnh, nàng khóc dữ dội. Đường Nguyện đem nàng ôm vào trong ngực an ủi. Trần Hy cùng Trần Hạo mang theo mẫu thân đi vào Đường Nguyện bên này, Hắc Thạch thành bị yêu thú vây khốn, mọi người tập hợp một chỗ, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Trần Hạo tại đình viện nhìn đến Trần Mục. Trần Mục tối nay cũng không có tại gian phòng nghỉ ngơi, mà chính là ngồi tại mẫu thân trước phòng trên bậc thang, trọng kiếm cắm ở bên cạnh trong đống tuyết. Trần Hy thấy thế, vội vàng hô, "Tiểu Mục, tiến nhanh phòng, bên ngoài lạnh." Trần Mục ánh mắt tiến tĩnh, mỉm cười nói, "Đại tỷ, ta không lạnh, các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi." Đường Nguyện Thế mới biết Trần Mục cả đêm đều canh giữ ở ngoài phòng, trong mắt nàng hiện ra lệ quang. Bắc trên tường thành, có rất nhiều người tại trong gió tuyết dục huyết phân chiến, điểm ấy gió lạnh không tính là gì, Trần Hạo cũng cầm lấy thiết kiếm giữ ở ngoài cửa. Hai huynh đệ đều muốn đi phía trước giúp đỡ. Trần Hy minh bạch bọn họ ý nghĩ, bọn họ là Trần gia nam tử hán, nhưng bọn hắn còn nhỏ, Trần Hạo còn không phải kiếm sư, Trần Mục mới 3 tuổi. Từ Yến cùng Trần Hy đi vào trong phòng. Các nàng tụ tại bên lò lửa sưởi ấm, thần sắc khẩn trương, nếu như thành tường bị phá, trong thành hơn vạn bách tính đều muốn luân vi thực vật. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoài thành cùng sét đánh giống như. Trần Mục nghi ngờ nói, "Nhị ca, ta nhớ được trong thành không có lửa rực đi." Trần Hạo gật đầu, sau đó hoảng sợ nói, "Có thể là yêu thú làm." Trần Mục không khỏi nghi ngờ nói, "Yêu thú nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Có lẽ là thuẫn giáp yêu long, yêu thú kia hình thể như ngọn núi nhỏ, hành động chậm chạp, nhưng hắn cái đuôi giống thiết truy, có thể tùy tiện nện xuyên dãy tường." Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như là thuẫn giáp yêu long, Hắc Thạch thành đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú công phá, đến lúc đó yêu thú tuân ra vào trong thành, toàn bộ Hắc Thạch thành sẽ trong nháy mắt biến vì nhân gian luyện ngục, hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Phi Yên nói không sai, đối mặt yêu triều, sẽ không động thành thị nguy hiểm hơn, chỉ cần thành phá thì là sinh linh đồ thán. Trần Mục nhắm mắt lại, cảm giác của hắn khuyết tán đến thành tường phụ cận, quan sát đến tình hình chiến đấu. Yêu thú tại tấn công mạnh cửa thành bắc. Mộ Đông Lưu đang chỉ huy mọi người phòng ngự. Trên tường thành có trọng nỏ, có thể hữu hiệu sát thương yêu thú, nhưng thành tường đã bị nện ra mấy chỗ lỗ hổng, rất nhiều người khoác áo giáp tướng sĩ ngăn tại chỗ động khẩu, nơi đó thi thể ngổn ngang lộn xộn. Đây đất đều là yêu thú cùng người thi thể. Trong gió tuyết tung bay máu và lửa, chiến đấu dị thường kịch liệt, yêu thú giống như thủy triều vào tới, không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Trên tường thành lửa đốt vô cùng mạnh, cơ hồ muốn chiếu sáng cả Hắc Thạch thành. Trần Mục dùng niệm lực cảm giác trong thành động tĩnh, hắn nghe được đầy thành em bé nhi đều đang khóc lóc. Mặt đất đang run rẩy, Trần Hạo cầm kiếm tay cũng đang run rẩy, Trần Mục đống nhiên đứng dậy. Hắn đem kiếm gỗ treo ở bên hông, gánh vác gãy cánh, sau đó cầm lấy cắm ở trong đống tuyết trọng kiếm. Trần Hạo kinh hãi, kích động nói, "Tam đệ, ngươi muốn làm cái gì?" Đưa Nguyện nhìn thấy Trần Mục dự định ra ngoài, nàng đội vàng xuất hiện tại trong đình viện. "Mục Nhi, ngươi không thể đi." Trần Mục quay đầu, mỉm cười nói, "Mẫu thân, thực lực của ta so với cái kia thủ thành đại thuốc mạnh hơn, ta không có lý do trốn ở chỗ này." Trần Mục muốn bảo hộ mọi người, nếu như thành phá, yêu thú sẽ giống như thủy triều tràn vào đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Đưa Nguyện muốn nói điều gì, nhưng lời nói nghẹn ngào tại bên miệng, Trần Mục nói không sai, hắn mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng hắn có kiếm sư đỉnh phong thực lực, dù cho đặt ở thủ thành trong đội ngũ đều là người nổi bật. Trần Dĩnh bỗng nhiên khóc lớn lên. Trần Hạo nắm chặt thiết kiếm, lấy dũng khí nói, "Tiểu Mục, ta đi chung với ngươi." Từ Hiến lập tức lo lắng. Trần Mục khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói, "Nhị ca, tỷ tỷ và tiểu muội còn cần ngươi bảo hộ, ngươi ở nhà bảo vệ bọn hắn đi." Trần Hạo chỉ có thể gật đầu, hắn biết mình quá yếu, đi cùng sẽ chỉ thêm phiền phức. Trần Hy che miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, "Tiểu Mục, tỷ tỷ, chờ ngươi trở về, yên tâm đi, ta sẽ trở lại." Trần Mục biến mất tại đình viện, hắn lật qua tường viện rời đi Trần ra, không có đi cửa lớn, là bởi vì ngoài cửa có Mộ Đông Lưu an bài kiếm sư. Hắc Thạch Thành tồn vong thời khắc mấu chốt, Mộ Đông Lưu đều nghĩ đến muốn bảo vệ Trần ra, nếu như thành phá, hắn khẳng định sẽ an bài Trần ra rút lui. Hô, Trần Mục nắm chặt trọng kiếm, nhìn lấy ánh lửa tỏa ra bốn phía thành tường. Hắn biết cái kia là chiến trường chân chính. Huyết hỏa xen lẫn, băng tuyết tan rã. Nhân tộc đang gieo họ, yêu thú đang thét đảo. Mộ Đông Lưu quá to, yêu công kích trước thuẫn giáp yêu long, nhất định phải ngăn cản bọn họ phá hư thành tường. Thuẫn giáp yêu long giống như thằn lằn, nó hành động chậm chạp, là biết sống, nhưng trên lưng có hậu giáp, cho dù là trọng nỏ đều khó mà đánh xuyên. Vương Mãnh, ngươi dẫn người đi đem thuẫn giáp yêu long xử lý. Mộ Đông Lưu ra lệnh. Ngoài thành đều là yêu thú, ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết. Vương Mãnh trịnh trọng nói, tuân mệnh. Vương Mãnh là nhị phẩm kiếm tông, tại thủ thành tướng lĩnh bên trong đều tính toán đỉnh phong chiến lực, hắn mang theo đội cảm tử phóng tới thuẫn giáp yêu long. Mộ Đông Lưu chỉ huy trên thành trọng nỏ trợ giúp bọn họ, nhưng bọn hắn vừa tới gần, thì có tốc độ nhanh nhẹn yêu lang bốn phía. Vương Mãnh bọn họ chiến đến kiệt lực, đều không có thể đụng tới thuẫn giáp yêu long. Mộ Đông Lưu cao mày, hiện tại chỉ có hắn ra khỏi thành chiến đấu, không có hắn tỏa chấn, phòng tuyến liền không có người chỉ huy. Tư Hổ, ngươi đến chỉ huy chiến đấu, ta đi giải quyết những xúc sinh này. Mộ Đông Lưu theo hơn 10 trượng cao trên tường thành nhảy đi xuống. Hắn huy kiếm giết tiến đàn yêu thú, chói lọi kiếm quang chém ra, cản đường yêu thú đều bị chém giết, hắn bay thẳng thuẫn giáp yêu long mà đi. Ngoài thành yêu thú rất nhanh vây quanh Mộ Đông Lưu, hắn bằng vào kiếm hậu thực lực, vọt tới gần nhất thuẫn giáp yêu long bên cạnh, trung quanh không ngừng có yêu thú ngăn cản, sau cùng đều bị Mộ Đông Lưu chém giết. Mộ Đông Lưu đông nhiên xuất kiếm, thuẫn giáp yêu long bị chém giết, hắn co dám ngừng, bởi vì ngoài thành còn có mười mấy đầu thuẫn giáp yêu long phải xử lý. Trung quanh yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Tướng sĩ cùng bách tính tại thủ vững lỗ hổng, yêu thú điên cuồng đánh tới, bọn họ liều mạng ngăn cản, bên người có đồng bạn bị yêu thú tươi sống cắn đứt cánh tay cùng tứ chi, tiếng kêu rên liên tiếp. Không muốn ăn ta, ta còn không muốn chết. Thủ thành đội ngũ xuất hiện rối loạn, có thanh niên chịu không được áp lực, muốn chạy trốn, rất nhanh liền ảnh hưởng đến những người khác, càng ngày càng nhiều người muốn phải thoát đi chiến trường, nơi này tựa như là cối xay thịt, bọn họ cần phải dùng sinh mệnh chắn ở nơi này lỗ hổng. Cái kia hô hào muốn chạy trốn thanh niên bị Từ Hổ một chân đưa trở về, hắn nhìn lấy dần dần sụp đổ thủ thành đội ngũ, giận dữ hét, nếu ai còn dám dao động quân tâm, giải quyết tại chỗ. Không có Mộ Đông Lưu tại đầu tường chỉ huy, thủ thành đội ngũ biến đến hỗn loạn vô tự, Từ Hổ chỉ có thể ép buộc bọn họ thủ thành. Trần Mục đi vào thành tường phụ cận, hắn tận mắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, không nói nhảm, nhấc lên trọng kiếm liền vọt vào chiến trường. Giang giác, trọng kiếm mang theo huyết quang, Trần Mục kiếm lần đầu đốn máu, yêu lang chết tại dưới kiếm của hắn. Ngay sau đó mười mấy nói yêu thú đầu lâu bị trong nháy mắt chém xuống, Trần Mục thế công đánh đâu thằng đó, đạo này thành tường chỗ lô hổng tướng sĩ cùng bách tính kinh hãi, bọn họ bị áp lực đống nhiên chợt giảm. Có người nhìn đến Trần Mục bóng người, hắn thân thể nho nhỏ rất nhanh vọt tới phía trước nhất, không ngừng có yêu thú đổ vào dưới kiếm của hắn. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn. Trung quanh các tráng hán lệ nóng doanh trọng, liền Trần Mục dạng này ba tuổi hài tử đều xông lên phía trước nhất, bọn họ còn mặt mũi nào lùi lại? Giết! Tiếng giống giận dữ vang lên. Từ Hổ cũng chú ý tới chỗ kia lỗ hổng. Bên kia đột nhiên sĩ khí đại chấn, hô tiếng hô giết rung trời, hắn thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh Trần Mục ra trận giết địch tin tức ngay tại thủ thành trong đội ngũ truyền ra, tất cả mọi người là chấn kinh, đó là Hắc Thạch Thành thiên tiêu, mọi người kiêu ngạo, trong mắt bọn hắn Trần Mục vẫn là hài tử. Thủ thành đội ngũ đột nhiên sĩ khí đại chấn. Trần Mục đi đầu giữ vững thành tường lỗ hổng, thậm chí là giết tới ngoài thành, tay cầm trọng kiếm, giống chém dưa thái rau giống như chém giết sông tới yêu thú. Liên Trần Mục đứa nhỏ này đều tại dục huyết phân chiến, các ngươi mẹ nó còn có phải là nam nhân hay không, cho lão tử giết. Cương giả tiền bối đi đầu hò hét. Giết. Mọi người giận dữ hét. Tiếng la giết vang tận mây xanh. Toàn bộ Hắc Thạch Thành đều đang vang vọng. Đưa nguyện các nàng tại trong đình viện vì Trần Mục cầu nguyện, chợt nghe như núi kêu biển gầm tiếng la giết, trong lòng các nàng nhất thời tràn ngập hy vọng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nguy cơ sớm tối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nguy cơ sớm tối. Giết tiếng la ngăn chặn yêu thú tiếng gào thét. Cho dù ở dân chúng trong thành, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhiệt huyết, đây chính là Bắc Hoang Hán tử. Mộ Đông Lưu chú ý tới Trần Mục, hắn xông lên phía trước nhất, nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không ngừng chém giết lấy yêu thú. Những thứ này yêu thú tối cao cũng liền nhị phẩm đỉnh phong, thực lực tương đương tại kiếm sư đỉnh phong, Trần Mục thực lực đồng dạng là kiếm sư đỉnh phong, nhưng hắn lực lượng mạnh hơn, kiếm khí bá đạo, đánh đâu thằng đó. Mộ Đông Lưu thần sắc nghiêm trọng, Trần Mục là Hắc Thạch Thành kiêu ngạo, hắn nếu là ra chuyện, không ngừng xin lỗi Trần gia, vương tộc cũng có thể hỏi tội. Yêu triều khí thế hung hùng, Trần Mục xuất hiện, để thủ thành đội ngũ biến đến phấn khởi, hiện tại để Trần Mục rời đi, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Mộ Đông Lưu tại trong bầy thú quá to, Lâm Thông, các ngươi muốn bảo vệ tốt Trần Mục. Người khoác thiết giáp Lâm Thông hướng Trần Mục dựa vào, hắn mang theo mấy tên kiếm sư cường giả tiếp viện. Trần Mục giết tới khu vực, còn có rất nhiều cường giả tiền bối theo bên người, hắn là Hắc Thạch Thành kiêu ngạo, tất cả mọi người muốn bảo hộ hắn. Trước hết giết Thuẫn Giáp Yêu Long. Từ Hổ tại đầu tường chỉ huy nói, nếu để cho Thuẫn Giáp Yêu Long oanh sập thành tường, cần phòng thủ diện tích thì quá lớn, nhất định phải trước xử lý tốt Thuẫn Giáp Yêu Long uy hiếp. Trần Mục nhận được tin tức, hắn ném trọng kiếm, trở tay rút ra sau lưng gãy cánh. Gãy cánh rất nhẹ, ném đi trọng kiếm về sau, Trần Mục tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt lướt đi ra hơn mấy trượng, chung quanh cường giả tiền bối đều khó mà đuổi theo cước bộ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Liên kiếm tông cường giả đều đang thán phục, bọn họ chỉ có thể nhìn Trần Mục lao ra. Ngoài thành xuất hiện kiếm khí màu bạc, kiếm mang chỗ đến, yêu thú bị chặn ngang chặt đứt, Trần Mục gãy cánh thậm chí không có thấy máu. Núi nhỏ kia giống như Thuẫn Giáp Yêu Long tại kiếm khí màu bạc phía dưới ầm vang sụp đổ, cây đổ bầy khỉ tan, chung quanh yêu thú càng là chạy trối chết. Phu cận kiếm sư không kiếp sợ, thì liền cường giả tiền bối đều khó có thể tin. Có thể tại trùng điệp yêu thú bên trong, tùy tiện chém giết Thuẫn Giáp Yêu Long, thế hệ trước kiếm tông đều làm không được, cũng không phải là thực lực bọn hắn không được, mà chính là chung quanh có quá nhiều yêu thú bảo hộ, bọn họ không cách nào tới gần. Thành chủ Mộ Đông Lưu cũng có thể tại yêu triều bên trong đánh giết Thuẫn Giáp Yêu Long, bởi vì hắn là nhị phẩm kiếm hậu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà Trần Mục chỉ là 3 tuổi hải tử, hắn thực lực không bằng Mộ Đông Lưu, nhưng tốc độ rất nhanh, có thể tại yêu thú khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Phu cận yêu thú thậm chí rất khó phát hiện hắn. Trần Mục tại yêu triều bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, kiếm chiêu sắc bén, chạm giết yêu thú tuyệt không dây dưa dài dòng. Đêm tối bị hỏa quang chiếu giống như ban ngày, đất tuyết bị nhuộm đỏ, Trần Mục liền chạm 5 cái Thuẫn Giáp Yêu Long, tăng thêm Mộ Đông Lưu giải quyết hết 9 cái Thuẫn Giáp Yêu Long, thành tường uy hiếp cuối cùng là giải quyết. Thủ thành đội ngũ tất cả đều như điên cuồng, anh dũng giết địch, công thành yêu thú bị đánh ngộng, bắt đầu hốt hoảng rút lui, giống như thủy triều tan đi. Chúng ta thắng. Thủ thành đội ngũ thấy thế reo hò chúc mừng, bọn họ coi là nguy cơ như vậy giải trừ, trong thành bách tính đều cảm giác đến bọn hắn tranh thoát một kiếp. Trần Mục sử dụng hô hấp pháp khôi phục lực lượng, hắn nhìn qua nơi xa, nhíu mày, chỗ đó có đạo rất đáng sợ ba động. Đáng sợ tiếng gào thét truyền đến. Những cái kia chạy trối chết yêu thú bị một lần nữa tụ hợp lại, đám yêu thú lùi lại mấy trăm trượng, như cũng tụ tập tại Hắc Thạch thành bên ngoài. Trong bóng đêm, yêu thú lần lượt túi đầu, màu bạc trắng cự lang theo trong bầy thú đi ra. Nó đối với Hắc Thạch thành phương hướng chú lên, thanh âm linh thái nhức óc, Hắc Thạch thành bên trong đống nhiên yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người lại lần nữa hoảng sợ. Mộ Đông Lưu trở lại trong thành quát to, bọn này xuất sinh đã bị chúng ta giết lùi một lần, nếu là dám lại đến thì giết tới bọn họ sợ hai đến. Giết, giết, giết. Thủ thành đội ngũ cho ra cường thế đáp lại. Ngoài thành yêu thú đang thét đảo, thủ thành đội ngũ đang reo hò, đây là Trần Mục chưa từng thấy qua hình ảnh, song phương tại đỏ sức khí thế. Thanh niên trai tráng phụ trách cứu chữa người bị thương. Thế hệ trước nhóm vây quanh Trần Mục vừa nói vừa cười. Hào hai tử, không hổ là chúng ta Hắc Thạch thành tiêu ngạo, ngươi là tốt. Không có Trần Mục, chúng ta có thể hay không giữ vương Hắc Thạch thành đều là cái vấn đề. Đối mặt các trưởng bối ca ngợi, Trần Mục về lấy mỉm cười, hắn không có kiêu ngạo, yêu triều tạm thời thối lui, khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Mộ Đông Lưu sải bước đi tới, trong mắt kích động lộ rõ trên mặt, hắn trịnh trọng nói, Trần Mục, tối nay ngươi là lớn nhất công thần. Trần Mục khẽ lắc đầu, thong dong nói, đây là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Từ Hổ trầm giọng nói, là sau khi ngươi xuất hiện, sĩ khí đại trấn, đây mới là chiến thắng quan trọng. Trần Mục xuất hiện, để thủ thành đội ngũ nhiệt huyết sôi trào, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Nhờ có Trần Mục cái đứa bé kia, hắn là chúng ta Hắc Thạch thành anh hùng. Phu cận bách tính đều cười nghị luận Trần Mục. Trần Mục nhìn lấy chung quanh tướng sĩ đều là vết thương chồng chất, cảnh hoang tàn khắp nơi thành tường, Hắc Thạch thành là bọn họ cộng đồng bảo vệ địa phương. Yêu thú tạm thời thối lui, có lẽ sẽ còn đánh tới, Từ Hổ lập tức tổ chức bách tính cấu trúc công sự. Trần Mục nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ thành tường, hắn cảm giác yêu triều lần nữa tiến đến rất khó giữ vững. Đến lúc đó yêu thú chen chúc mà tiến, Hắc Thạch thành bên trong khẳng định là nhân gian luyện ngục. Thành chủ, yêu vương là đầu lĩnh của bọn hắn, nếu như giết chết yêu vương, những thứ này yêu thú có phải hay không liền sẽ tan rã? Trần Mục dò hỏi. Mộ Đông Lưu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, chỉ cần Lang Vương ngã xuống, những thứ này yêu thú quần long vô thủ liền sẽ tứ tán thoát đi. Chúng ta liền Thuẫn Giáp Yêu Long đều rất khó xử lý, Lang Vương càng là không nên nghĩ. Bản thân nó thì có hạ phẩm kiếm hậu thực lực, chung quanh càng là có đông đảo yêu thú bảo hộ, cho dù là ta, cũng rất khó tới gần nó. Ta đi. Trần Mục trịnh trọng nói. Dân chúng chung quanh đều là kinh hãi. Có thế hệ trước nghiêm túc nói, đừng nói giỡn, kiếm hậu cường giả xông đi vào đều sẽ bị đoàn đoàn bao vây, ngươi căn bản không có khả năng đụng phải nó. Trần Mục cũng không định từ bỏ, hắn mỉm cười nói, không thử một chút làm sao biết. Hắn có linh ẩn bí thuật có thể ẩn tàng khí tức, còn có tật ảnh bộ tốc độ kinh người, có lẽ có thể thừa dịp Lang Vương không chú ý, đánh lén thành công. Tuy nhiên thành công xác suất cực thấp, nhưng Trần Mục vẫn là muốn thử xem, canh giữ ở Hắc Thạch thành bên trong không thể nghi ngờ là chờ chết, mọi người coi là Trần Mục chỉ nói là nói, một giây sau hắn thì một mình xông ra thành đi. Mộ Đông Lưu vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn không có thể bắt ở Trần Mục, bị hắn theo lòng bàn tay chạy đi. Trần Mục, mau trở lại. Mộ Đông Lưu vừa đuổi tới ngoài thành, Trần Mục khí tức thì biến mất sạch sẽ, hắn đã hoàn mỹ tan vào trong bóng đêm. Vừa mới cần phải dùng khí chàng vây khốn hắn. Mộ Đông Lưu hung hăng rút chính mình một bàn tay, hắn không ngờ tới Trần Mục sẽ thật ra khỏi thành. Thủ thành đội ngũ đều nhìn chằm chằm bóng đêm mịt mờ, bọn họ không có trông thấy Trần Mục bóng người, xa xa đám yêu thú cũng không có động tĩnh. Ba tuổi hài tử nói muốn đi giết Lang Vương, mọi người đến bây giờ đều làm ngộng, các tráng hán trong mắt hiện ra lệ quang, bọn họ thì thầm lấy muốn xông ra thành trợ giúp Trần Mục, nhưng lại bị Mộ Đông Lưu ngăn cản. Muốn là mọi người xông ra thành quá xa, liền sẽ bị yêu thú cắt chém vây quanh, Hắc Thạch Thành cũng sẽ nguy hiểm, trong thành còn có rất nhiều già yếu tàn tật, nhiệm vụ của bọn hắn là thủ vững Hắc Thạch Thành. Ngoài thành chậm chạp không có truyền đến động tĩnh, Mộ Đông Lưu chỉ có thể cầu nguyện Trần Mục đừng làm chuyện điên rồ. Trần gia, Đường Uyển cùng Từ Yến tại trưng bánh bao, các nàng biết thủ thành đội ngũ rất vất vả, cho nên ở nhà chuẩn bị ăn, không chỉ là bọn họ, rất nhiều gia đình đều đang chuẩn bị thực vật, tranh thủ có thể mau chóng đưa đến mọi người trong tay. Trần Dĩnh tại Trần Hy trong ngực ngủ rất say, hiện tại cũng chỉ có tiểu muội có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Đường Uyển cùng Từ Yến đem búp hơi tốt bánh bao chọn đến cửa thành Bắc, nàng lại không có thể trông thấy Trần Mục. Tất cả mọi người tại nói Trần Mục anh dũng, hắn chém giết đông đảo yêu thú, nghe tới Trần Mục xông ra ngoài thành lúc, Đường Uyển kém chút hôn mê. Là Từ Yến đem Đường Uyển đỡ lấy. Mộ Đông Lưu vội vàng đuổi tới dỗ dành, Trần Mục muốn giết Lang Vương, giải trừ Hắc Thạch Thành nguy cơ, bên ngoài bây giờ còn không có động tĩnh, ta đoán chừng hắn chính giấu ở nơi nào đó, đang đợi cơ hội. Đường Uyển biết, Hắc Thạch Thành bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, nếu như bị phát hiện, đem đứng trước đến không hết yêu thú, nàng có thể làm chỉ có cầu nguyện. Đường Uyển không khóc, biết được chân tướng sau tiếp tục phân phát thực vật, nàng vì con của mình cảm thấy kiêu ngạo, không thể cho hải tử mất mặt. Phía đông muốn lên. Một tiếng sói tru để mọi người buồn ngủ hoàn toàn không có. Rách nát thành tường đang rung dậy, còn có đất đá rơi xuống, tùy thời đều có thể sụp đổ. Hiện tại là mọi người mệt mỏi nhất thời điểm, Lang Vương rất thông minh, cho nên lựa chọn lúc này tiến công. Chuẩn bị nên chiến. Mộ Đông Lưu quát lớn. Hắn đứng tại chỗ cao, tại trong đống tuyết tìm kiếm Trần Mục bóng người, tối hôm qua Trần Mục xông ra thành về sau, liền không có động tĩnh, Mộ Đông Lưu tin tưởng, Trần Mục giấu ở phụ cận, tùy thời chuẩn bị đánh lén Lang Vương. Mộ Đông Lưu không có tìm được Trần Mục bóng người, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, Trần Mục giấu đủ tốt, có lẽ thật sự có cơ hội. Tại Hắc Thạch Thành tồn vong thời khắc mấu chốt, Trần Mục ký thác toàn thành hy vọng. Chương 31, sinh tử đánh cược. Chương 31, sinh tử đánh cược. Nam Hoang. Trong sáng ánh trăng phía dưới, Khương Phục Tiên đứng tại đỉnh núi trông về phía xa. Tóc dài màu bạc tại trong gió tuyết phất phới, da như mỡ đông, mắt sáng như sao, tiên mặt tuyệt thế. Nàng xanh thẳm trong đôi mắt hiện nổi sóng, Bắc Hoang luồng khí lạnh thổi tới Nam Hoang, đủ để chứng minh đây là mấy chục năm khó gặp Lâm Đông. Cực hàn Lâm Đông, yêu chiều hành hành, Khương Phục Tiên nghĩ đến Trần Mục, sau đó có đạo tuyết quang lên phía bắc. Bắc Hoang, yêu thú hành hành. Vô số yêu thú phóng tới Hắc Thạch Thành. Giống như nước thủy triều vào tới, Mộ Đông Lưu để mang giáp tướng sĩ xông ra ngoài thành. Sau đó mệnh phía sau bách tính nổ nát thành tường chiếm thủ cao điểm. Bắc thành tường vốn là tàn phá không chịu nổi, khó có thể chịu đựng mãnh liệt trùng kích, còn không bằng nổ nát thành tường biến thành kiên cố cao điểm. Ngoài thành tướng sĩ không đường có thể lui, bọn họ hoặc là đánh lui yêu thú, hoặc là luân vi thực vật. Giết! Mộ Đông Lưu vung tay hô to. Sau lưng mấy trăm tướng sĩ đón phô thiên cái địa yêu thú phóng đi, cho dù địch nhiều ta ít, bọn họ cũng không có e ngại, ngược lại càng đánh càng hăng. Liên chân một cái đứa bé kia cũng dám xông vào đàn thú, dám đi ám sát Lang Vương, bọn họ có gì có thể e ngại, cùng bọn họ liều mạng. Băng xương Lang Vương chậm rãi hướng về phía trước, nó không có đi đầu chủ phòng, mà là tại phía sau đốc chiến. Nó đầy người trắng bạc lông tóc, hai con mắt tinh hồng, toàn thân tản ra cường đại uy áp, chung quanh yêu thú không không hạ thấp xuống đầu, đây chính là huyết mạch cùng trên thực lực tuyệt đối áp chế. 200 bước. Trần Mục tính toán khoảng cách. Hắn tối hôm qua lặng lẽ lặn xuống phụ cận, trốn ở trong đống tuyết, dùng linh nhận bí thuật che giấu khí tức. Trần Mục dùng niệm lực cảm giác được Lang Vương bên cạnh thủ vệ, chung quanh có yêu lang 20 điều, mỗi điều yêu lang đều có không kém gì bát phẩm kiếm sư thực lực, yêu lang bên cạnh còn có hai đầu cho lưng cự lang. Càng là có kiếm tông cường giả uy áp, muốn tới gần băng xương Lang Vương vô cùng khó. Tại Trần Mục trong tính toán, tới gần Lang Vương không là khó khăn nhất là thừa dịp bất ngờ. Ở chỗ này sử dụng kiếm tiệm, muốn đánh giết 200 bước bên ngoài Lang Vương, căn bản không có khả năng. Nhất định phải tại 100 bước nội sử dụng kiếm lóe, càng gần càng tốt. Trần Mục tại thức hải thôi diễn quá trình. Hắn nếu như bây giờ đột nhiên gây khó khăn, nhất định phải giải quyết chúng quanh yêu lang, sau đó tới gần Lang Vương sử dụng kiếm tiệm, nhưng Lang Vương có đề phòng về sau, kiếm tiệm rất có thể thất bại, đến lúc đó hắn liền sẽ bị yêu thú trùng điệp vây quanh. Lâm vào tuyệt cảnh. Hắc Thạch Thành phương hướng ngay tại cực chiến. Yêu thú liên tục không ngừng phóng tới Hắc Thạch Thành. Lang Vương đang thong thả tới gần Hắc Thạch Thành, lực chú ý của nó đều tại Mộ Đông Lưu trên thân, thủ thành trong đội ngũ cũng chỉ hắn có uy hiếp. Mộ Đông Lưu không có trùng sát Lang Vương suy nghĩ, hắn nếu là rời xa bên cạnh những thứ này tướng sĩ, thủ thành đội ngũ căn bản nhịn không được yêu thú mãnh liệt trùng kích, trận tuyến sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Băng xương Lang Vương đột nhiên gầm nhẹ, bên người yêu lang đại bộ phận phóng tới Hắc Thạch Thành, cái kia hai đầu cho lưng cự lang đều phóng tới Hắc Thạch Thành. Lang Vương cảm giác thời cơ đã đến, có thể đại quân tiếp cận, trực tiếp đánh hạ Hắc Thạch Thành. Ngay tại lúc này, Băng Xương Lang Vương đến gần Trần Mục. Giữa bọn hắn khoảng cách chỉ có 100 bước. Trong đông tuyết, Trần Mục bạo khởi, hắn cong linh kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Lang Vương. Trần Mục tốc độ nhanh, thân thể tiểu, chung quanh yêu lang thậm chí đều không có chú ý tới hắn. Thế mà Băng Xương Lang Vương cảm giác nhạy cảm, nó mắt liếc thấy hướng mình xông tới Trần Mục, thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn. Chung quanh có yêu lang chú ý tới Trần Mục, vội vàng gào rú thông báo phụ cận đồng bạn ngăn cản. Trần Mục tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn không để ý đến những thứ này cản đường yêu lang, trực tiếp phóng tới Băng Xương Lang Vương, ánh mắt kiên định. Hắc Thạch Thành bên ngoài chiến trường, Mộ Đông Lưu chú ý tới Trần Mục, tiểu tử kia điên rồi. Trần Mục nguyên lai tưởng rằng Băng Xương Lang Vương sẽ trốn, không nghĩ tới nó lẳng lặng đứng tại chỗ. Xem thường ai?
Trần Mục vọt tới phụ cận, trở tay rút ra sau lưng gãy cánh, kiếm khí màu bạc vạch phá gió tuyết, thẳng đến Băng Xương Lang Vương cái cổ.
Ngân mang phá không mà đến. Băng Xương Lang Vương không có chỗ tránh, quanh thân gió tuyết vần quanh, tuyết sắc bình chướng chống rông xuất hiện. Yêu thú lợi hại đều biết yêu thuật, uy lực không kém gì kiếm tu kiếm kỹ.
Giang giác. Tuyết sắc bình chướng phá nát.
Kiếm khí màu bạc chớp mắt là tới, Băng Xương Lang Vương lúc này mới đồng tử đột nhiên rụt lại, nó ý thức được nguy hiểm, vội vàng tránh né.
Thì đã trễ, kiếm thiểm không thể đánh trúng Băng Xương Lang Vương cái cổ, nhưng lại đánh trúng đầu vai của nó, bộ lông màu bạc bị dòng máu nhuộm đỏ.
Tiếng giống giận dữ vang vọng đồng bằng. Mộ Đông Lưu nhìn lấy Trần Mục xuất kiếm, hắn khó mà tin được chính mình nhìn đến hình ảnh, Trần Mục thật đụng phải Lang Vương, còn để nó thụ thương.
Băng Xương Lang Vương, thực lực cường đại, coi như Mộ Đông Lưu cũng không có nắm chắc đơn giết nó, Trần Mục có thể thương tổn được hắn đã đầy đủ người tiên. Hắn có thể tưởng tượng Trần Mục trưởng thành sẽ khủng bố đến mức nào, nhưng hắn hiện tại chỉ có 3 tuổi, còn muốn đối mặt Lang Vương cùng đến không hết yêu thú.
Dạng này thiên tiêu, mấy ngàn năm khó gặp, Mộ Đông Lưu hốc mắt không khỏi nổi lên nước mắt.
Trợ giúp Trần Mục,
cho lão tử giết đi qua.
Mộ Đông Lưu đột nhiên mất lý trí. Trung quanh tướng sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào. Sức chiến đấu của bọn họ đột nhiên tăng vọt, không muốn mạng phóng tới chen chúc mà đến đàn thú.
Đám yêu thú trong mắt sinh ra e ngại, phía sau truyền đến Lang Vương bị tập kích tin tức, thế công của bọn nó biến đến tán loạn, phía sau yêu thú tại hồi viên Lang Vương. Phía trước yêu thú tại tán loạn.
Lang Vương bên người chính trống rỗng.
Trần Mục ánh mắt kiên định, kiếm của hắn loé có thể tùy tiện oanh sập tường viện, nhưng mà lại chỉ có thể thương tổn được Băng Xương Lang Vương da lông.
Trong chốc lát, Trần Mục trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, là trốn, còn tiếp tục.
Chạy đi khả năng cực kỳ bé nhỏ, tiếp tục đâm giết Lang Vương sát suất thấp hơn.
Trần Mục nắm chặt trong tay gãy cánh, không có quá nhiều chần chờ, hắn lần nữa phóng tới Băng Xương Lang Vương, Lang Vương chính diện nên kích Trần Mục.
Chói hai chu lên vang lên.
Băng Xương Lang Vương miệng phun băng xương.
Vô số sắc bén băng khối đập vào mặt, Trần Mục cảm giác nhạy cảm, hắn bằng vào tốc độ tránh thoát công kích, lần nữa thân cận Lang Vương.
Băng Xương Lang Vương cũng không lui lại, mà đối với nhân tộc tiểu hài tử còn lùi lại, vẫn phối làm vương.
Trần Mục đằng không mà lên, hắn sử dụng Long Ngâm kiếm kỹ, phi long tại thiên, chung quanh gió tuyết bị gãy cánh ngưng tụ, như là băng long đằng không mà lên.
Tiếng Long Ngâm vang vọng ngoài thành cánh đồng tuyết.
Vô số yêu thú dọa đến tứ chi run rẩy.
Liền Băng Xương Lang Vương đều có một lát chần chờ, đó là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ.
Băng Xương Lang Vương rất nhanh lấy lại tinh thần, nó không có đại ý. Trực tiếp nâng lên sắc bén cự trường, đem Trần Mục trùng điệp theo giữa không trung vô xuống.
Ầm ầm.
Trần Mục khảm nạm tại trong đống tuyết.
Trước ngực hắn y phục bị móng vuốt vạch phá, trên lồng ngực có 3 đầu giữ tận lỗ hổng.
Băng Xương Lang Vương đồng dạng đang thống khổ gào rú, nó tay trước bị gãy cánh gọt sạch nửa cái.
Có yêu lang vọt tới phụ cận, muốn giết chết Trần Mục, lại bị Băng Xương Lang Vương giống mở, đây là chiến lợi phẩm của nó, cần phải từ nó xử trí.
Trung quanh yêu lang e ngại lui về phía sau.
Trần Mục.
Mộ Đông Lưu bọn họ đang ra sức trùng sát, nhưng trung quanh yêu thú là tại quá nhiều, mà lại Lang Vương nguy cơ giải trừ. Yêu thú lại tại một lần nữa tụ tập.
Trần Mục nhìn trước mắt Băng Xương Lang Vương, miệng lớn thở dốc, đây chính là thực lực chênh lệch, hắn lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng chính diện đánh bại Lang Vương.
Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại.
Lang Vương nghe được trái tim của hắn ngưng đập, còn tưởng rằng hắn bị một trường vỗ chết.
Trần Mục ngay tại tập trung nhập lực.
Vừa mới va chạm lúc, Trần Mục trong tay gãy cánh tuột tay mà ra, cũng không có theo hắn rơi xuống, mà là nhằm vào hướng không trung.
Hiện tại hắn dùng nhập lực, khống chế gãy cánh giết trở lại, Lang Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nó chú ý tới gào thét mà đến gãy cánh.
Công kích như vậy căn bản không đụng tới nó.
Băng Xương Lang Vương mắt trong mang theo trêu tức.
Đột nhiên,
mũi nguy hiểm đánh tới.
Băng Xương Lang Vương đồng tử đột nhiên rụt lại.
Gãy cánh cũng không phải là chân chính sát chiêu.
Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, hắn rút ra bên hông kiếm gỗ, đột nhiên bạo khởi, trực tiếp theo Băng Xương Lang Vương dưới thân chân xúc mà qua.
Phía đông muốn hiểu,
một vòng ngân nguyệt ở trên đường chân trời dâng lên.
Băng Xương Lang Vương bụng rất yếu đuối, trực tiếp bị kiếm mang bị phá, nó cúi đầu nhìn lấy nội tạng của chính mình chảy ra, sau đó gãy cánh rơi xuống, không nghiêng không lệch chém xuống đầu lâu của nó.
Ầm ầm.
Băng Xương Lang Vương ầm vang ngã xuống đất.
Giữa thiên điệu đột nhiên biến đến yên tĩnh, yêu thú cùng nhân tộc đỉnh chỉ chém giết, bọn họ đều nhìn Băng Xương Lang Vương ngã xuống phương hướng.
Trần Mục cũng rơi vào trong đống tuyết, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phía đông tờ mờ sáng, có sợi nắng ấm chiếu vào hắn dính lấy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy đêm tối dài dằng dặc, ánh sáng mặt trời thật tốt.
Ngoài thành yêu thú chạy trối chết.
Trần Mục,
Trần Mục.
Thủ thành tướng sĩ cùng dân chúng lấy lại tinh thần, bọn họ tất cả đều tại hô to Trần Mục tên, thanh âm kia vang tận mây xanh.
Đường Uyển cùng Từ Yến vẫn ngồi ở bên đường.
Các nàng nghe được đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ.
Đường Uyển hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng liền vội vàng đứng lên hỏi, "Mục Nhi, hắn có khỏe không?"
Từ Yến vội vàng viện Đường Uyển hướng thành tường phế tích đi đến, chỉ thấy yêu thú giống như thủy triều tối lui, tất cả mọi người đang ăn mừng.
Mộ Đông Lưu đổi tới Trần Mục bên người.
Lúc này Trần Mục đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn còn có khí, vết thương trên người đều là vết thương da thịt, Mộ Đông Lưu đem hắn mang về Hắc Thạch Thành.
Đường Uyển nhìn đến Trần Mục vết thương trên người đau lòng rơi lệ, đồng thời cũng hãnh diện vì hắn. Là hắn cứu vớt Hắc Thạch Thành bách tính.
Mộ Đông Lưu trầm giọng nói, ta sẽ tìm Hắc Thạch Thành thầy thuốc giỏi nhất cho hắn liệu thương.
Hiện tại yêu thú tối lui, chúng ta còn phải nhanh ra cố công sự phòng ngự.
Đường Uyển lập tức mang theo Trần Mục về nhà.
Có lão y sư đổi tới chân phủ, hắn vì Trần Mục băng bó vết thương, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này khí huyết tràn đầy, thể chất viễn siêu thường nhân, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng đoạn thời gian. Đường Uyển nghe vậy mới thở phào. Lão y sư tiếp lấy bội phục nói, đứa nhỏ này là anh hùng, một mình chém giết Lang Vương, cứu vạn hắc thạch thành mấy vạn bách tính. Đường Uyển khẽ vuốt Trần Mục cái trán, trên mặt tự hào lộ rõ trên mặt. Trần Hạo Lệ nóng doanh trong nói, ta lần sau khẳng định phải cùng tam đệ cùng một chỗ giết yêu thú. Trần Hy lau nước mắt, trêu ghẹo nói, ngươi không kéo tiểu Mục chân sau liền tốt. Trần Hạo gãi đầu một cái. Tất cả mọi người theo cười rộ lên. Gió tuyết còn là rất lớn, tạm thời không có yêu thú dám đến hắc thạch thành làm loạn, ngoài thành treo băng xương Lang Vương đầu, đám yêu thú xa xa nghe thấy được mùi vị đều sẽ chạy trối chết. Chương 32, bình an trở về. Chương 32, bình an trở về. Hắc thạch thành, Trần gia. Trần Mục chậm rãi mở ra con ngươi. Hắn cảm giác ở ngực đau rát. Mở mắt ra liền trông thấy lưng tựa đầu giường nghỉ ngơi Đường Uyển, nàng còn nắm Trần Mục tay nhỏ, theo sáng sớm thủ đến đêm khuya. Mẫu thân. Trần Mục nhẹ giọng hô. Nghe được Trần Mục kêu gọi, Đường Uyển mở mắt ra, thần tình kích động nói, Mục Nhi. Đường Uyển khẽ vuốt Trần Mục cái trán. Trần Mục gặp mẫu thân rơi lệ, tự trách nói, mẫu thân, thật xin lỗi, là ta để ngài lo lắng. Đường Uyển vội vàng lau đi khỏe mắt nước mắt, kiêu ngạo nói, mẹ đây là cao hứng. Mẫu thân, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Trần Mục vừa cười vừa nói. Đường Uyển gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi thật tốt, đã muốn chiếu cố tuổi nhỏ Trần Dĩnh, còn muốn thay Trần Nghiêm cùng Trần Mục lo lắng. Nhìn đến Trần Mục thanh tỉnh, Đường Uyển rốt cục có thể yên tâm đi về nghỉ một lát. Làm mẫu thân rời phòng sau, Trần Mục mới lộ ra vẻ mặt thống khổ. Vết thương có chút sâu, muốn phải nhanh chóng khép lại, xem ra cần phải đổi lấy đan dược mới được. Thành công đổi lấy bổ huyết đan, tiêu hao 200 đánh dấu giá trị. Trần Mục phục dụng bổ huyết đan về sau, lập tức sử dụng hô hấp pháp, vết thương trên người dần dần khép lại, sói mòn khí huyết cũng đang khôi phục. Hắn nhắm mắt lại, da thịt tản ra nhàn nhạt huyết quang, sau cùng huyết quang nội liễm. Trần Mục sắc mặt tái nhợt biến đến hồng nhuận phất phớt. Hôm sau, sáng sớm, gió tuyết một chút ngừng. Trần phủ bên trong vô cùng náo nhiệt. Hàng xóm láng giềng đều đổi tới thăm Trần Mục. Đường Uyển muốn Trần Mục tĩnh dưỡng, cho nên mọi người không thể nhìn thấy Trần Mục, bất quá tâm ý của bọn hắn, Đường Uyển thực sự không có cách nào cự tuyệt. Phủ thành chủ đưa tới liệu thương bảo dược. Sát vách Vương Thẩm trong đêm giết bà gà, phối trên trăm năm lao tham, nấu ra ngon canh gà, liền nồi đưa đến Trần phủ. Triệu gia càng là đưa tới khối nhỏ kỳ lân xương, truyền thuyết kỳ lân xương nghiền nát có thể trị bách bệnh. Đến mức cái kia hắc vấn đề có phải hay không kỳ lân xương, tất cả mọi người không thể xác định, kỳ lân là thánh thú, trần thế khó kiếm tung tích, nó hài cốt càng là nhân gian chí bảo, thiên kim khó cầu. Đối với nhiệt tình của mọi người trợ giúp, Đường Uyển rất cảm động, lần này Trần gia đông như chảy hội cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, đám láng giềng đều là xuất phát từ cảm kích. Bọn họ là đến báo ân. Trần Mục là hắc thạch thành anh hùng. Trong thành tiểu lâu trà quán đều đang nghị luận Trần Mục sự tích, kể chuyện tiên sinh tình cảm dạt dào nói, cái kia băng xương Lang Vương, ba một chút, đập vào Trần Mục trên thân, đem hắn trùng điệp đập vào trong đống tuyết. Trung quanh hài đồng nghe trong lòng run sợ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trần Mục rút ra bên hông kiếm gỗ, một cái chân xúc, theo băng xương Lang Vương dưới hông lướt qua, một kiếm chém giết Lang Vương. Đây đều là kể chuyện tiên sinh nghe người khác nói. Bọn tiểu bối nghe nhiệt huyết sôi trào, có tiểu mập mạp kích động lớn tiếng nói, về sau ta gặp phải yêu thú, cũng muốn chân xúc. Kể chuyện tiên sinh không có miêu tả ra cuộc chiến đấu kia chi tiết, Trần Mục dùng gãy cánh phân tán băng xương Lang Vương chú ý, sau cùng mới đánh lén thành công. Chân xúc cũng không phải là quan trọng, chỉ có Mộ Đông Lưu loại kia cường giả chú ý tới, Trần Mục là sử dụng sách lược thám hiểm, hắn đương nhiên sẽ không giống kể chuyện tiên sinh giống như khắp nơi nói. Trong thời gian ngắn, hắc thạch thành bên trong thì có mấy cái phiên bản, Trần Mục chạm thủ Lang Vương, Trần Mục mổ bụng Lang Vương, Trần Mục trên thân kiếm lao động, mọi người chỉ biết là Lang Vương là Trần Mục giết. Đưa nguyện muốn chiếu cố Trần Dĩnh, Trần Hy liền đem sắt vách Vương Thẩm nấu canh gà bưng đến Trần Mục trong phòng. Tiểu Mục, tỷ tỷ cho ngươi ăn. Tạ tạ đại tỷ, ta tự mình tới. Trần Mục miễn cưỡng ngồi dậy, đi qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, tinh thần hắn khôi phục không tệ. Vị đạo thật tốt. Trần Mục nâng lên canh gà uống say xương ngon lành. Đây là sắt vách Vương Thẩm nấu. Trần Hy khẽ cười nói, sau đó căn dặn Trần Mục nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mục vừa cười vừa nói, chờ ta thương thế tốt lên chút, liền đi cảm ơn Vương Thẩm. Tiểu Mục, chờ ngươi khôi phục về sau, còn phải cho tỷ tỷ giảng ngươi là như thế nào đánh giết Lang Vương. Ừm, không có vấn đề. Trần Mục nằm ở trên giường hồi tưởng, hình ảnh chiến đấu rõ mồn một trước mắt, hiện đang hồi tưởng lại đến đều là phía sau lưng phát lạnh, có thể nói là tuyệt địa cầu sinh. Trải qua hai ngày nữa tĩnh dưỡng, Trần Mục phục dụng các loại ly kỳ cổ quái dược vật, hắn khôi phục rất không tệ, đã có thể rời giường đi lại. Đường Uyển không cho phép hắn những ngày này luyện kiếm. Tới gần giữa trưa lúc, Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, hắn xoay người mà lên, mắt trong mang theo ý cười, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Triệu Phi Yên mang theo Gia Gia bọn họ bình an trở về Trần gia. Gia Gia bọn họ khí tức bây giờ vô cùng yếu, hẳn là tại trong gió tuyết gặp phải phiền phức. Thuận Phong Tiêu cục trên đường tao ngộ yêu thú, không sai bị vây ở trên tuyết sơn, nếu không phải Triệu Phi Yên tiến đến, bọn họ đều muốn chết cóng ở trên núi. Trong đại sảnh, Đường Uyển cùng Từ Yến vội vàng cho Trần Nghiêm bọn họ chuẩn bị nước nóng ấm áp canh. Trần Thiên Nam thần tình kích động nói, vừa thanh lý thành tường lão Ngô nói với ta, tiểu mục chém giết Lang Vương, dựa vào hắn bảo trụ toàn bộ hắc thành. Mọi người đối với cái này đều có chút ngộ. Trần Hy liền vội vàng gật đầu. Hương Phấn nói, đúng vậy à, nếu là không có tiểu mục, mọi người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Trần Hạo kích động nói, tiểu mục một mình tiềm phục tại trong đống tuyết, sau cùng thành công đánh giết băng xương Lang Vương, vây khốn hắc thạch thành yêu thú mới tán loạn. trong mắt mọi người chấn kinh lộ rõ trên mặt. Mục Nhi còn tốt đó chứ? Trần Nghiêm vội vàng quan tâm nói. Mục Nhi ở ngực bị thương không nhẹ, còn tại đã không có trở ngại, hiện tại chính trong phòng tu dưỡng. Đường Nguyễn trong mắt hiện ra lệ quang. Trần Uy toàn thân run rẩy mở miệng, ta vào thành thời điểm nhìn đến cái kia lang vương đầu, hai chân nhịn không được run lên, sau khi chết đều giữ như vậy, tiểu mục quả thực là thiên túng thần võ. Ra ra, cha, đại bá. Trần Mục xuất hiện tại đại sảnh. Thân thể của hắn khôi phục không tệ, đã nhìn không ra thụ thương dấu vết. Trần Nghiêm kích động đem Trần Mục ôm. Đường Nguyễn thần sắc lo lắng nói, phu quân, Mục Nhi trên thân còn có thương tổn, ngươi chú ý một chút. Ha ha ha. Trần Nghiêm vội vàng thận trọng đem Trần Mục đưa ra. Trần Nghiêm lấy tay xoa nhẹ Trần Mục đầu, trịnh trọng nói, ngươi về sau khẳng định so cha có tiền đồ. Trần Mục nháy nháy mắt. Trong phòng nghe vậy cười ha ha. Trần Nghiêm chính mình cũng theo cười rộ lên, thực lực của hắn bây giờ đã kém xa Trần Mục. Trần Thiên Nam bọn họ bên ngoài nửa tháng không có nghỉ ngơi, sớm đã kiệt quệ, uống xong ấm canh về sau, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trần Mục đến sân vườn. Triệu Phi Yên đang đứng tại trong đình viện. Trần Mục đi vào Triệu Phi Yên bên cạnh, lại phát hiện nàng nhìn lên bầu trời xuất thần. Nàng đang nhìn cái gì? Trần Mục theo Triệu Phi Yên ánh mắt nhìn qua, không thấy bất cứ một thứ gì. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói, đa tạ tiên tử tỷ tỷ giúp đỡ, về sau ngươi nếu là có chỗ cần hỗ trợ, nói cho ta biết liền tốt. Thì ngươi? Triệu Phi Yên không có để ý. Lần này là mạng ngươi lớn, cái kia băng xương lang vương vừa trưởng thành, thực lực cũng thì tương đương với tam phẩm kiếm hậu, ngươi có thể giết chết nó, đơn thuần may mắn. Triệu Phi Yên vô tình giễu cợt nói, băng xương lang vương là lang vương, cũng không phải là yêu vương, đừng nói là yêu vương, đổi thành có kinh nghiệm lang vương, Trần Mục đều muốn lệnh ở ngoài thành, đáng tiếc đổi không được. Trần Mục không có sinh khí, Triệu Phi Yên trợ giúp ra ra bọn họ thoát khốn, trong lòng của hắn chỉ có cảm kích. Đến rồi. Triệu Phi Yên đông nhiên không mình hành lễ. Trần Mục hơi kinh, cao ngạo Triệu Phi Yên vậy mà như thế cung kính, chẳng lẽ nói là Khương Phục Tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn mở tối bầu trời. Tuyết quang vạch phá mây đen, ánh sáng mặt trời theo tuyết quang sau vẩy xuống nhân gian, quang mang là như thế lóa mắt, Trần Mục mở to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Khương Phục Tiên chú ý tới trong đình viện Trần Mục, trong chốc lát, bốn mắt tương tự. Thế mà Khương Phục Tiên không có ở Hắc Thạch Thành dừng lại, nàng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Không thấy rõ. Trần Mục nhỏ giọng thầm thì nói, hắn có thể cảm giác được Khương Phục Tiên đi ngang qua Hắc Thạch Thành thường có ý thả chậm tốc độ, cho dù là dạng này, Trần Mục cũng không cách nào thấy rõ Khương Phục Tiên bóng người, không biết nàng tại sao tới Bắc Hoang. Khương Phục Tiên sau khi rời đi, Triệu Phi Yên trầm giọng nói, nếu như nhìn thấy sư tôn, đừng nói lung tung. Ta hiểu. Không chỉ là ta chuyện uống rượu, còn có ngươi thụ thương sự tình cũng không thể để sư tôn biết được. Trần Mục cười gật đầu, hắn nghi ngờ nói, ngươi sư tôn chạy Bắc Hoang tới làm cái gì? Không rõ ràng. Triệu Phi Yên khẽ lắc đầu. Trước kia sư tôn rất ít đặt chân Bắc Hoang. Cực hàn lâm đông, yêu thú tàn phá bừa bãi, Bắc Hoang đại địa biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Khương Phục Tiên đi vào Bắc Nguyên. Nàng chân đạp hư không, di thế độc lập. Bắc Nguyên cùng yêu tộc sinh hoạt địa vực tương liên, ở giữa là Bắc Lâm. Bắc Lâm tuy nhiên cây cối tươi tốt, nhưng không cách nào ngăn cản luồng khí lạnh. Bắc Lâm bên trong, hơn 10 trượng cao Bát Tí yêu hầu phát giác được nguy hiểm, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt trợn lên, tim đập nhanh nói, rút lui. Yêu hầu lại miệng nói tiếng người. Vô số yêu thú theo nó chạy trối chết. Bát Tí yêu hầu là hàng thật giá thật yêu hoàng, liền Phiếu Miểu Các cùng Hạo Nhiên Tông đều lấy nó không có cách, giờ phút này lại tại hốt hoảng bắt trốn. Bầu trời cái kia đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp để nó tuyệt vọng, liền xem như yêu tộc đại thánh ở chỗ này, cũng phải cụp đuôi chạy trốn. Gió tuyết đầy trời bên trong, Khương Phục Tiên đối với phía trước huy kiếm, chạm mặt tới luồng khí lạnh bị cắt đứt. Nguy nga băng sơn hành không xuất thế, cái kia tòa băng sơn chấn áp tại Bắc Lâm phía trước cánh đồng tuyết phía trên, xuôi nam luồng khí lạnh đều bị băng sơn ngăn trở, thuận tiện ngăn trở yêu thú xuôi nam cướp bóc đường. Luồng khí lạnh biến mất, Bắc Hoang gió tuyết ngừng. Phiếu Miểu Các chỗ sâu, tóc trắng bà lão nhìn đến đột nhiên tạnh bầu trời, cả kinh nói, cưỡng ép cải biến tự nhiên quy tắc, chỉ có kiếm thánh cường giả có thể làm được, chẳng lẽ là Lăng Vân Tông cái vị kia? Bắc Hoang bầu trời trong trẻo, Hạo Nhiên Tông bên trong có áo bào xanh trung niên đối với Bắc Nguyên phương hướng chắp tay, thần sắc kính sợ nói, đa tạ Khương tông chủ. Vô số cổ tộc trưởng lão cùng tông môn cường giả đều biết là Khương Phục Tiên lên phía Bắc, trong con mắt của bọn họ mang theo kính sợ cùng nghi hoặc. Trước kia Lâm Đông có thể chưa thấy qua Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên ngoái nhìn qua Hắc Thạch Thành phương hướng, nàng chuẩn bị đi Trần gia nhìn xem. Chương 33, vị hôn thê kiểm tra phòng. Chương 33, vị hôn thê kiểm tra phòng. Ban đêm, Hắc Thạch Thành khôi phục trước kia yên tĩnh. Trần Mục nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn da thịt hiện ra trong suốt hào quang, ý thức tại minh tưởng, lực lượng trong cơ thể đang từ từ mạnh lên. Triệu Phi Yên đột nhiên rời phòng. Trong đình viện ánh trăng không minh, có đạo tuyết sắc bóng hình xinh đẹp đứng tại cách đó không xa. Sư tôn. Triệu Phi Yên không mình hành lễ. Khương Phục Tiên trong chớp mắt đi tới gần, nàng xanh thẳm con ngươi đánh giá Triệu Phi Yên, sau đó thanh đu nói, Phi Yên, ngươi đang uống rượu. Sư tôn, ta uống một chút điểm. Triệu Phi Yên cúi đầu xuống, yếu ớt nói. Khương Phục Tiên không khỏi lắc đầu, thở dài nói, Phi Yên, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Triệu Phi Yên gặp sư tôn không có sinh khí, mặt mày mỉm cười, dịu dàng nói, sư tôn, ngài yên tâm, đồ nhi nhất định có thể kháng trụ. Mấy năm trước, Khương Phục Tiên liền biết Triệu Phi Yên trạng thái, lúc ấy liền nói cho nàng có 3 loại biện pháp có thể giải quyết hàn khí phản vệ vấn đề. Loại thứ nhất, ngạnh kháng. Loại thứ hai, song tu. Loại thứ ba, tự chém tu vi. Triệu Phi yên tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không lựa chọn song xây con đường này. Tự chém tu vi nàng càng không khả năng nếm thử, lưu cho nàng chỉ có ngạnh kháng con đường này. Khương Phục Tiên biết mình đồ đệ tính tình, tính cách hiếu thắng, còn rất bướng bỉnh. Gặp sư tôn không có sinh khí, Triệu Phi Yên kéo Khương Phục Tiên cánh tay, hai nữ đứng chung một chỗ. Khương Phục Tiên rõ ràng càng xinh đẹp, càng có tiên khí, Triệu Phi Yên chủ yếu là chân dài, dáng người càng thùy mị. Nói một chút Trần Mục đi. Khương Phục Tiên muốn biết có quan hệ Trần Mục tin tức. Triệu Phi Yên ánh mắt hâm mộ nói, tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn là cựu phẩm căn cốt, hiện tại đã là cựu phẩm kiếm sư. Ta muốn biết hắn phẩm hạnh, bản tính của hắn như thế nào. Khương Phục Tiên thanh lưu nói. Những thứ này không cần Triệu Phi Yên nói, Khương Phục Tiên cũng có thể biết, nàng không phải rất để ý. Triệu Phi Yên hồi tưởng trong khoảng thời gian này cùng Trần Mục ở chung, thành thật trả lời, Trần Mục hiếu kính phụ mẫu, tôn kính trưởng bối, phẩm hạnh đoan chính, miệng rất ngọt, sẽ còn quan tâm người. Khuyết điểm nha. Triệu Phi Yên tạm thời không nghĩ tới. Hắn khuyết điểm lớn nhất cũng là quá ưu tú. Khương Phục Tiên gật đầu khẽ cười nói, ta đi xem một chút, Phi Yên, ngươi ở chỗ này chờ. Triệu Phi Yên gật đầu cung kính. Trần Mục trong phòng. Khương Phục Tiên lặng yên không tiếng động xuất hiện, nàng xanh thẳm đôi mắt có thể xem thấu Trần Mục huyết nục, tự nhiên có thể phát hiện hắn sử dụng hô hấp pháp. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trần Mục trắng non khuôn mặt nhỏ, có chút tiểu soái, còn có chút đáng yêu. Trần Mục không thể phát giác được thăm dò, nhưng hắn ngửi mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trần Mục đống nhiên mở mắt ra màn, trước mắt khuynh thành dung nhan tuyệt thế để hắn không rời mắt nổi. Cặp kia xanh thẳm trong con ngươi phảng phất có tinh thần, mà Trần Mục trong mắt chỉ có Khương Phục Tiên. Bốn mắt nhìn nhau. Trong phòng có chút an tĩnh. Khương Phục Tiên không ngờ tới Trần Mục sẽ tỉnh. Không cần sợ hãi, ta là Triệu Phi Yên sư tôn, Khương Phục Tiên, ngươi có thể gọi ta. Khương Phục Tiên bỗng nhiên dừng lại. Không biết nên để Trần Mục xưng hô như thế nào chính mình so sánh phù hợp. Vị hôn thê. Nửa đêm đến kiểm tra phòng. 3 năm trước đây Trần Mục gặp qua Khương Phục Tiên, lúc ấy cao lạnh nàng còn làm qua vẻ mặt đáng yêu. Tiên tử tỷ tỷ. Trần Mục ngồi dậy hô. Hắn cuộn lại bắp chân, thần thái sáng láng đánh giá trước người Khương Phục Tiên, nàng tiên mặt khuynh thành, vòng eo tinh tế, không có bất kỳ cái gì tô son chắc phấn, lại nghiền ép thế gian son phấn tục phấn, đẹp mắt nhất đương nhiên là cặp kia xanh thẳm đôi mắt, bên trong có tinh thần đại hải. Khương Phục Tiên tại Triệu Phi Yên cái kia bên trong biết được Trần Mục nói ngọn, quả nhiên không giả. Tuổi còn nhỏ thì rất biết cách nói chuyện. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, Trần Mục vậy mà không chút kiêng kỵ đánh giá chính mình, phải biết kiếm hoàng cường giả cũng không dám ở trước mặt nàng ngẩng đầu. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Trần Mục nháy nháy mắt. Khương Phục Tiên thanh âm êm dịu nói, gặp qua, khi đó ngươi vừa ra đời. Trần Mục phát hiện Khương Phục Tiên rất dễ nói chuyện, không như trong tưởng tượng cao lạnh, nụ cười vô tả nói, nguyên lai là dạng này à, tiên tử tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta sau khi lớn lên có thể cưới ngươi sao? Khương Phục Tiên ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nàng không biết Trần Mục phải chăng biết được tấm kia thần bí hồ nước, nhưng hắn hỏi ra loại vấn đề này thật sự là không hợp thói thường. Trần Mục đông nhiên nơm nớp lo sợ, sợ bị nàng đập chết, vừa mới đơn thuần não tử phát nhiệt, hiện tại tỉnh táo sau đặc biệt muốn thu hồi vừa mới vấn đề. Trong phòng đông nhiên biến đến an tĩnh. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi so với ta cao thời điểm rồi nói sau. Khương Phục Tiên cười nhẹ trả lời, nàng không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Trần Mục đơn thuần nháy nháy mắt, mắt trong mang theo cười, hắn cảm giác mình có hy vọng, Khương Phục Tiên so với hắn dự đoán còn phải ôn nhu. Tiên tử tỷ tỷ đến Bắc Hoang làm cái gì? Khương Phục Tiên tùy ý nói, do quá lớn, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, liền tới Bắc Hoang xây lớp bình phong. Trần Mục trừng to mắt, khó trách nay tiên đột nhiên bầu trời trong trẻo, nguyên lai đều là Khương Phục Tiên làm, nàng có thể ngăn cản phương Bắc luồng khí lạnh xuôi nam. Kiếm Thánh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn đến Trần Mục cái kia khoa trương biểu lộ, Khương Phục Tiên cảm thấy thú vị, tiên nhiên cười khẽ. Vì cái gì nỗ lực tu hành? Khương Phục Tiên hỏi, Trần Mục vẫn là hài tử, dù cho thiên phú dị bẩm, muốn có thực lực như vậy, cũng cần nỗ lực rất nhiều thời giờ. Trần Mục chân thành nói, mạnh lên liền có thể bảo hộ người nhà. Liền có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Đã ngươi muốn mạnh lên, không bằng cùng ta đến Lăng Vân Tông tu hành. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục. Nàng vốn là muốn đợi Trần Mục 7 tuổi về sau, lại để cho Triệu Phi Yên dẫn hắn đến Lăng Vân Tông, Khương Phục Tiên gặp hắn sớm thông minh, liền muốn sớm mang về Lăng Vân Tông. Trần Mục lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ta hiện tại còn không muốn đi Lăng Vân Tông tu hành, ta thích đợi tại Hắc Thạch Thành, có thể cùng người nhà tại cùng một chỗ, ưa thích loại này cuộc sống tự do tự tại. Nghe vậy, Khương Phục Tiên có chút xúc động, nàng nhìn chằm chằm Trần Mục, trong mắt hiện ra quang. Một lát sau, Khương Phục Tiên ôn nhu nói, thêm vào Lăng Vân Tông, ngươi cũng có thể tự do tự tại, cũng có thể thời gian dài đợi tại Trần gia. Thật sao? Đương nhiên, ta là tông chủ. Khương Phục Tiên cho Trần Mục đặc quyền. Trần Mục lại lần nữa do dự nói, nếu như ta thêm vào Lăng Vân Tông, còn có thể hay không cưới ngươi? Hai chuyện này có liên hệ gì? Khương Phục Tiên khiêu mi, hơi nghi hoặc một chút. Trần Mục nghiêm túc nói, Triệu Phi Yên cho ta nói, ta có thể là nàng tiểu sư đệ. Khương Phục Tiên trịnh trọng nói, ngươi thể chất đặc thù, sư thúc ta chuẩn bị thu ngươi làm đồ, hắn là Lăng Vân Tông thái thượng trưởng lão. Nếu như ngươi thêm vào Lăng Vân Tông cũng là Phi Yên tiểu sư thúc. Trần Mục kích động đứng dậy, nói cách khác ta có thể cưới ngươi. Ừm. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, nàng đột nhiên đôi mắt đẹp ngưng lại, khuôn mặt mang theo sương lạnh, cảm giác mình bị Trần Mục thói quen. Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm Trần Mục tiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, cái sau lộ ra đơn thuần nụ cười, tiên tử tỷ tỷ, ta nguyện ý thêm vào Lăng Vân Tông. Chẳng lẽ là ảo giác? Khương Phục Tiên dưới đáy lòng nỉ non, nhìn lấy Trần Mục nụ cười sáng lạ, nàng không cách nào sinh khí, khuôn mặt hiện lên ý cười, ôn nhu nói, ta sẽ tại Lăng Vân Tông chờ ngươi. Trần Mục kinh ngạc nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi? Tại Trần gia nhiều ở vài ngày đi, chí ít ăn hết cơm tất niên lại đi thôi. Hắn cũng không phải đồ Khương Phục Tiên đẹp mắt, mà là muốn thỉnh giáo nàng tu hành vấn đề. Khương Phục Tiên mỉm cười nói, tông môn còn có việc phải xử lý, về sau có cơ hội lại đến. Rời phòng trước, Khương Phục Tiên xuất ra nửa tờ sách cổ, ôn nhu nói, đây là nửa tờ viễn cổ hô hấp pháp, đầy đủ để ngươi tu luyện tới kiếm vương. Trần Mục vội vàng đem cái kia nửa tờ sách cổ nâng trong tay, sau đó thanh thúy nói, tạ tạ tiên tử tỷ tỷ, đây là tín vật đính ước sao? Khương Phục Tiên có chút lộn xộn. Trần Mục đang thử thăm dò Khương Phục Tiên phòng tuyến cuối cùng. Đây không phải tín vật đính ước, trang này sách cổ ghi lại hô hấp pháp thích hợp ngươi mà thôi. Ngươi trong ngực ngọc bội là ta lễ gặp mặt. Trần Mục nghe vậy móc ra trong ngực ngọc bội, bất quá nó hiện tại đã biến thành huyết sắc, lúc ấy Lang Vương cái kia đánh kém chút đập chết Trần Mục, thế mà ở ngực ngọc bội lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy rất có thể là cái này viên ngọc bội cứu hắn. Tạ tạ tiên tử tỷ tỷ. Khương Phục Tiên tuy nhiên giải thích nhiều như vậy, nhưng Trần Mục vẫn là đem ngọc bội làm thành tín vật đính ước, hắn cũng không muốn lấy không vị hôn thê đồ vật. Tiên tử tỷ tỷ, cái này thiên chỉ hạc đưa ngươi. Trần Mục theo nóc giường lấy xuống màu trắng thiên chỉ hạc, cái này là chính hắn làm trang sức. Thiên chỉ hạc rất phổ thông, nhưng Khương Phục Tiên lại cười nhận lấy. Nghỉ ngơi đi. Khương Phục Tiên nhẹ nhàng phất tay, Trần Mục liền tối tăm ngủ mất, hắn vốn còn muốn cáo biệt. Sắt vách đình viện. Triệu Phi Yên cảm giác thời gian dài dằng dặc. Làm Triệu Phi Yên nhìn lấy sư tôn khi trở về, còn có Khương Phục Tiên trên mặt khó có thể phát giác ý cười, nàng không khỏi nhíu môi, "Sư tôn, Phi Yên, ngươi làm sao không vui?" Khương Phục Tiên lạnh nhạt dò hỏi. Triệu Phi Yên nhỏ giọng thầm thì nói, "Sư tôn, ngài có phải hay không nhìn kỹ Trần Mục?" Khương Phục Tiên minh bạch nguyên nhân, trầm giọng nói, "Ta xem trọng hắn thì bởi vì cái này không vui." Triệu Phi Yên yếu ớt nói, "Sư tôn, ta không muốn để cho ngài thất vọng, ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực." "Phi Yên, vi sư nhìn kỹ Trần Mục cũng không phải là muốn cho hắn làm tông chủ, xem ra hắn cũng không có muốn làm tông chủ ý nguyện." Khương Phục Tiên bình tĩnh nói. Khương Phục Tiên có thể cảm giác được Trần Mục đối với mình từ hướng tới, cùng quá khứ của nàng cực kỳ tương tự. Triệu Phi Yên mím môi, cúi đầu. Khương Phục Tiên thân thủ xoa nhẹ Triệu Phi Yên khuôn mặt, ý vị thâm trường nói, "Phi Yên, tông chủ là trách nhiệm, mà không phải vinh diệu, vi sư hy vọng ngươi minh bạch." "Sư tôn, đồ nhi ghi nhớ trong lòng." Triệu Phi Yên cái hiểu cái không, liên tục gật đầu. Trước khi đi, Khương Phục Tiên dặn dò, "Phi Yên, ngươi tận khả năng về việc tu hành trợ giúp Trần Mục, chờ hắn ngày nào muốn đến Lăng Vân Tông thời điểm, ngươi liền có thể trở về Lăng Vân Tông." "A." Triệu Phi Yên cái to nhỏ miệng. "Sư tôn, muốn là hắn không muốn tới. Hắn đáp ứng ta nguyện ý thêm vào Lăng Vân Tông, ta tin tưởng hắn sẽ đến." Khương Phục Tiên tự tin nói. Triệu Phi Yên chấn kinh, còn tưởng rằng sư tôn chỉ là lặng lẽ nhìn Trần Mục hai mắt, không nghĩ tới bọn họ còn đã gặp mặt, không biết đều hàn huyên thứ gì. Khương Phục Tiên lần nữa căn dặn Triệu Phi Yên đừng uống rượu, sau đó trở về Lăng Vân Tông. Triệu Phi Yên tuy nhiên còn muốn lưu tại Hắc Thạch Thành, nhưng tâm tình dễ chịu rất nhiều, cũng không cần lo lắng Trần Mục về sau sẽ trở thành vì mình đối thủ cạnh tranh. Triệu Phi Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sư tôn chẳng lẽ là đặc biệt vì Trần Mục mà đến? Chương 34, Lang Vương Yêu Đan. Chương 34, Lang Vương Yêu Đan. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Trần Mục theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn cảm giác sảng khoái tinh thần, thân thể tràn ngập lực lượng. Vị hôn thê thật lợi hại, thương thế của ta vậy mà khỏi hẳn, nàng làm cái gì? Trần Mục nghĩ mãi mà không rõ, hắn xuống giường đánh quyền, khí thế hổ hổ sinh uy, lực lượng khôi phục đỉnh phong, thậm chí so trước kia càng mạnh. Hắn đẩy cửa phòng ra, trong đình viện còn bao trùm lấy tuyết động, không qua bầu trời ngàn dặm không mây, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng Hắc Thạch Thành. Rất khó tưởng tượng Khương Phục Tiên có lực lượng, thế mà còn có thể thay đổi tự nhiên khí hậu. Trần Mục tinh thần sung mãn, hắn đi vào muội muội cái nôi trước, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Dĩnh, mang theo Trần Dĩnh tại đình viện tản bộ hai vòng. Đưa Nguyện nhìn đến Trần Mục khôi phục không tệ, mang trên mặt từ mẫu cười, "Mục Nhi, vào nhà ăn cơm, mẹ đến chiếu cố muội muội." "Có ngay." Trần Mục đem muội muội giao cho mẫu thân, Trần Dĩnh cười khanh khách không ngừng, nàng đưa hai tay, còn muốn ca ca ôm một cái. Trần Mục tại an điểm tâm. Mộ Đông Lưu đi vào Trần gia bái phòng. Trần Nghiêm chắp tay đón lấy nói, "Mộ thành chủ, ngươi tại sao lại cầm nhiều đồ như vậy đến, chúng ta không thể nhận, nhận lấy thì ngại." "Những vật này là Trần Mục nên được, đây là dùng Lang Vương gia lông làm áo choàng cùng áo lông, đây chính là trong thành lao thợ may tay nghề, còn có mấy bộ ngay tại chế tạo gấp gáp, những cái kia gia lông đầy đủ Trần Mục xuyên qua trưởng thành." Mộ Đông Lưu cười giải thích. "Băng xương Lang Vương khắp người đều là bảo vật, giá trị liên thành, huyết nhục đại bổ chi vật, gia lông đều là quý tộc mới có thể sử dụng hàng xa xỉ. Băng xương Lang Vương là Trần Mục đánh chết, xem như Trần Mục chiến lợi phẩm." Trần Nghiêm cung kính nói, "Đa tạ Mộ thành chủ, vào nhà trò chuyện." Mộ Đông Lưu đi vào trong phòng, Trần Mục cười hô, "Thành chủ gia gia tốt. Ha ha ha, xem ra ngươi khôi phục không tệ, đây là Băng xương Lang Vương yêu đan, ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng, không có kiếm tông thực lực, tuyệt đối không nên nếm thử trực tiếp phục dụng." Mộ Đông Lưu đem đỏ hộp gỗ đặt lên bàn. Ngăn cách đỏ hộp gỗ, cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, thậm chí còn có hung tàn sát ý, yêu đan bên trên có Băng xương Lang Vương tàn niệm. Trần Mục biết đây là bảo bối. Yêu đan là Băng xương Lang Vương trên thân vật chân quý nhất, đối kiếm hậu cường giả đều có không tệ hiệu quả. Mộ Đông Lưu không có đem yêu đan chiếm làm của mình, ngược lại đưa cho Trần Mục. Mộ Đông Lưu gần nhất bề bộn nhiều việc, bắt thành tường tại trọng kiến, còn phải tùy thời đề phòng yêu thú tập kích. Bây giờ bao tuyết ngừng, yêu thú rời xa thành trấn, Bắc thành tường một lần nữa dựng lên, hắn lúc này mới có thời gian đến Trần gia bái phỏng. Trần Mục là Hắc Thạch thành thiên tiêu, là sự kiêu ngạo của bọn họ, Mộ Đông Lưu rất xem trọng hắn. Tạ tạ thành chủ gia gia. Trần Mục cũng là cười hô. Mộ Đông Lưu khích lệ nói, ngươi giúp chúng ta giữ vương Hắc Thạch thành, Băng Xương Lang Vương cũng là ngươi chém giết, những vật này đều là ngươi nên được. Thu hoạch được yêu đan xem như vui mừng ngoài ý muốn, Trần Mục chém giết Lang Vương sau căn bản không nghĩ tới việc này. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói, đa tạ thành chủ, thuận tiện ăn chút chuyện thường ngày đi. Ta còn phải trở về, không phải vậy Mộ Lam muốn theo tới, cái đứa bé kia làm ở Mỹ, về sau lại đến đi. Mộ Đông Lưu là lặng lẽ tới. Mộ Đông Lưu trước kia còn muốn tác hợp Mộ Lam cùng Trần Mục, thẳng đến Trần Mục chém giết Lang Vương khắc kia, hắn mới hiểu được, hai người căn bản không phải người của một thế giới, không có kết quả. Trần Nghiêm cười nói, Mộ Lam muốn đến Trần gia chơi, để cho nàng đến chính là, thành chủ không cần lo lắng. Mộ Đông Lưu vội vàng khoát tay, chân thành nói, Mộ Lam là hài tử, Trần Mục cũng không phải hài tử, nàng đến sẽ chỉ thêm phiền phức. Hắn không có đem Trần Mục coi như hài tử đối đãi. Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện mặt mỉm cười, Trần Mục trong mắt bọn hắn vĩnh viễn là hài tử, đừng nói 3 tuổi, 30 tuổi đều là. Đưa đi Mộ thành chủ, Trần Nghiêm lên bàn ăn cơm, hắn kiêu ngạo mà hỏi, Mục Nhi, cùng cha tâm sự ngươi giết Lang Vương kinh lịch. Tốt. Trần Mục vừa ăn vừa giảng thuật chính mình đánh giết Lang Vương quá trình. Trần Nghiêm nghe say sưa ngon lành, liền cơm cũng chưa ăn, sau khi nghe xong hít vào khí lạnh. Hắn trầm giọng nói, tất cả đều là chi tiết, còn tốt sau cùng được thắng, Mục Nhi, lần sau không có tất thắng nắm chắc, tuyệt đối không nên xuất thủ. Ừm ân. Trần Mục cười đáp ứng. Ăn hết điểm tâm, Trần Mục cầm lấy trên bàn đỏ hộp gỗ, nụ cười dương quang đạo, cha, mẹ thân, ta đi diễn võ trường luyện kiếm. Đựng trong hộp lấy yêu đan, Trần Nghiêm nhắc nhở, vừa Mộ thành chủ nói qua, không có kiếm tông thực lực, không thể tùy tiện phục dụng. Trần Mục gật đầu, trinh trọng nói, cha, ta định đem yêu đan đưa cho gia gia. Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện vẻ mặt tươi cười, Trần Mục cử động để bọn hắn rất là vui mừng. Trần Mục cong linh kiếm gãy cánh, trong tay vướt vướt đỏ hộp gỗ, hắn còn chưa tới gia viện tử liền bị Triệu Phi Yên nửa đường ngăn lại. Trần Mục nháy nháy mắt, tiên tử tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Tối hôm qua sư tôn cùng ngươi hàn huyên cái gì? Triệu Phi Yên xinh đẹp mang trên mặt nghi hoặc. Đó là hắn cùng vị hôn thê việc tư, Trần Mục đương nhiên sẽ không thật nói cho nàng. Ngươi sư tôn để cho ta đến Lăng Vân Tông tu hành, sau đó ta đáp ứng về sau sẽ đi. Thì cái này, Triệu Phi Yên không tin. Sư tôn có hay không hỏi còn lại. Trần Mục liền ném ra ngoài một chút tin tức, nàng tặng cho ta nửa tờ sách cổ, nói là hô hấp pháp, có thể trợ giúp ta tu luyện tới kiếm vương. Triệu Phi Yên đối hô hấp pháp không có hứng thú, bởi vì nàng tu luyện cũng là đỉnh phong hô hấp pháp. Lấy sư tôn đối Trần Mục coi trọng, đưa tặng loại này hô hấp pháp ngược lại không có cái gì hiếm lạ. Sư tôn có biểu thị qua muốn thu ngươi làm đồ sao? Triệu Phi Yên tiếp tục hỏi. Đây mới là nàng muốn biết trọng điểm. Trần Mục khẽ lắc đầu, kiêu ngạo nói, nàng rõ ràng nói cho ta biết, sẽ không thu ta làm đồ đệ. Triệu Phi Yên khỏe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt đắc ý nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Không đáng tiếc, có thể đi vào Lăng Vân Tông là được. Trần Mục thần sắc bình tĩnh, nghĩ thầm ngươi về sau còn phải gọi ta Âm Thanh tiểu sư thúc. Triệu Phi Yên mặt mỉm cười, khích lệ nói, tuy nhiên sư tôn sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi tại Lăng Vân Tông đạt được tư nguyên tuyển sẽ không so ta thiếu. Sớm một chút cùng ta đến Lăng Vân Tông tu hành, ngươi liền có thể sớm ngày trở thành cường giả. Ta còn nhỏ, ta không nóng nảy. Trần Mục khuôn mặt nhỏ thoải mái nói. Triệu Phi Yên có muốn đánh hắn xúc động. 3 tuổi chính là cựu phẩm kiếm sư, cùng tuổi tiểu bối có thể cùng hắn đánh đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay, phóng nhãn vạn tượng đại lục đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Hắn nói loại lời này cảm giác cũng là tại đắc chí. Triệu Phi Yên chú ý tới trong tay hắn hộp, hảo tâm nhắc nhở, cái này yêu đan rất bá đạo, ngươi còn nhỏ, không chấn áp được, không thể tùy tiện phục dụng. Trần Mục biết Triệu Phi Yên là mặt lạnh tim nóng, kỳ thật nàng tâm địa thiện lương. Ta biết, ta muốn cho ra. Trần Mục cười giải thích nói. Triệu Phi Yên ngược lại không có để ý, nàng lười biếng đưa eo, áo tím căng cứng, đường cong là lướt. Trần Mục cũng không dám nhìn thẳng nàng. Ta gần nhất muốn ngủ đông nghỉ ngơi, không có việc gì đừng ra Trần phủ, cũng chớ quấy rầy ta. Không có vấn đề. Triệu Phi Yên vận hỏi kết thúc, Trần Mục đi vào tổ trạch, tại nội viện tìm tới Gia Gia, đây là Băng Xương Lang Vương yêu đan, Mộ thành chủ vừa đưa cho ta. Trần Mục đem đỏ hộp gỗ đưa cho Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam vẻ mặt tươi cười, hắn thận trọng mở hộp ra, hàn ý đập vào mặt, bên trong là viên quả nho lớn nhỏ tuyết sắc yêu đan. Cái này yêu đan phẩm chất không tệ, bất quá Gia Gia thân thể này không chịu nổi. Trần Thiên Nam đắp lên hộp, sau đó đưa trả cho Trần Mục. Trần Mục nghi ngờ nói, Gia Gia là ngũ phẩm kiếm tông, chẳng lẽ không có thể luyện hóa? Trần Thiên Nam xoa nhẹ Trần Mục đầu, ho khan nói, lần này gặp nạn, ta bị hàn khí ăn mòn, thân thể kém xa trước đây, cái này yêu đan quá bá đạo, Gia Gia vô phúc tiêu thụ. Trần Mục trịnh trọng nói, vậy ta về sau cho Gia Gia tìm dược tính ôn hòa linh dược. Ha ha ha. Trần Thiên Nam cười không ngậm mồm vào được, Trần Mục hiếu tâm hắn có thể cảm nhận được. Tiểu Mục, yêu đan cất giữ thời gian càng lâu, dược hiệu lại càng yếu, qua một thời gian ngắn, chờ thực lực ngươi tinh tiến sau lại phục dụng cũng không muộn. Trần Thiên Nam nhắc nhở, yêu đan đi qua đặc thù xử lý mới có thể dài lâu bảo tồn, Hắc Thạch Thành còn không có cái kia loại điều kiện, cái này viên yêu đan chỉ là phổ thông đỏ hộp gỗ trang lấy, Trần Mục có thể phát giác được yêu đan tràn ra ngoài năng lượng. Trần Mục không muốn lãng phí, nhưng bây giờ phục dụng quá mạo hiểm, hắn chuẩn bị tiến vào kiếm tông sau phục dụng. Rời đi nội viện, Trần Mục đi vào diễn võ trường. Trần Hy cùng Trần Hạo chính đang luận bàn. Trần Hạo minh lộ ra kiếm chiêu vững như bàn thạch,
hắn chiếm cứ lấy thượng phòng, kiếm kỹ so tại Hành Châu Võ Viện học tập Trần Hy còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Mười mấy chiêu về sau, Trần Hy chỉ có thể nhận thua, nàng không khỏi tránh chân, dịu dàng nói, "Tốt, Tiểu Hạo, ngươi đều sẽ không thả lỏng." Trần Hy là đùa giỡn ngữ khí, cũng không phải là thật sự tức giận, Trần Hạo vào đầu, cười ngây ngô nói, "Ta vừa còn nghĩ đến tới nước, đánh lấy thì quên." "Đại tỷ, nhị ca, Tiểu Mục, ngươi tới rồi." Trần Hy đi vào Trần Mục bên người, nàng vuốt vuốt Trần Mục khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói, "Mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút ngươi chém giết Lang Vương cố sự." Trần Hạo cũng tò mò lại gần. Trần Mục đã cho phụ thân nói qua, hắn không có cảm thấy phiền, cười đáp ứng, "Tốt." Bọn họ ngồi tại trong đống tuyết nghe cố sự, Trần Hạo hưng phấn nói, cùng trong thành chuyển phiên bản cũng khác nhau, nguyên lai như vậy mạo hiểm. Trong thành phiên bản càng truyền càng không hợp tói thường, đều nhanh đem Trần Mục thổi thành tiên thần hạ phàm. "Tiểu Mục thật lợi hại. Ngươi về sau khẳng định là Bắc Hoang kiếm thánh. Về sau nếu ai dám khi dễ tỷ tỷ, ta thì báo ra tên của ngươi, hù chết bọn họ." Diễn võ trưởng vừa nói vừa cười, kể xong cố sự, mọi người liền bắt đầu luyện kiếm. Bọn họ khôi phục bình tĩnh như trước sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Nam bọn họ đều ở nhà nghỉ ngơi, đã là cuối năm, tất cả mọi người đang chuẩn bị sang năm, tháng này tự nhiên sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Trạm vào tối, Trần Mục về nhà cơm nước xong xuôi, hắn ôm lấy muội muội tại trong đình viện tản bộ. Trần Dĩnh càng ngày càng nghe lời, cũng không thế nào khóc giống, mỗi lần Trần Mục mang nàng ra ngoài tản bộ, đều sẽ cười rất vui vẻ, đôi mắt to sáng ngời, xem ra thì rất thông minh. Bồi muội muội tản bộ vài vòng về sau, liền đem nàng đưa đến mẫu thân trong ngực. Hắn trở lại gian phòng của mình, trong tay bưng lấy khương phục tiên tặng cho nửa tờ sách cổ. Phía trên có mấy chữ cổ. Niết bàn hô hấp pháp. Chương 35, Thần Thăng Kiếm Tông. Chương 35, Thần Thăng Kiếm Tông. Niết bàn hô hấp pháp. Trần Mục tâm tình kích động lên. Nửa tờ sách cổ ước lượng lên có chút phân lượng, cảm giác là dùng da thú chế thành. Sách cổ sờ tới sờ lui rất ấm áp, có cố man hoang khí tức đập vào mặt, dường như đặt mình vào hồng hoang thế giới, hình như có thái cổ hùng thú đang gầm thét. Trống không. Trần Mục trừng to mắt. Nửa tờ sách cổ phía trên chỉ có 5 chữ. Cái kia 5 chữ cũng là bộ này hô hấp pháp danh xưng, bên trong lại không có nội dung. Chẳng lẽ muốn dùng phương pháp đặc thù mới có thể nhìn đến nội dung phía trên? Vị hôn thê thật sự cho rằng ta là thiên tài. Trần Mục không nhịn được cô. Hắn theo các loại góc độ quan sát đều không có phát hiện manh mối, sau cùng chỉ có thể dùng niệm lực cảm ứng cái kia nửa tờ sách cổ, niệm lực tiếp xúc sách cổ nháy mắt, dường như nhìn đến mở ra hỏa vũ thái cổ hùng thú. Trần Mục lấy lại tinh thần, hắn dùng niệm lực quan sát được ra thú bên trên có hỏa hồng đường vân, những đường vân này vừa vặn đối ứng nhân thể kinh mạch. Trần Mục tìm tới niết bàn hô hấp pháp vận hành lộ tuyến, hắn hơi nghi hoặc một chút, niết bàn hô hấp lộ tuyến là theo quanh thân tiến vào toàn thân, sau đó hội tụ đến đan điền, cũng không phải thường quy từ miệng mũi đi qua tim phổi lại đến đan điền. Loại phương thức này vô cùng bá đạo. Trần Mục còn đang suy nghĩ, đây chỉ là niết bàn hô hấp pháp linh khí vận hành đồ, đến tột cùng muốn thế nào nắm giữ hô hấp hắn còn không có đầu mối. Hô, hô, hô. Yếu ớt tiếng hít thở bên tai bờ quen quần. Trần Mục còn tưởng rằng là nghe nhầm, nhưng hắn ổn định lại tâm thần lắng nghe, sau cùng phát hiện thanh âm nguồn gốc từ cái kia nửa tấm da thú, vô cùng thần kỳ. Cái này da thú phảng phất là vật sống. Thì ra là thế. Phải dùng tâm đi cảm thụ. Trần Mục theo cái kia thần bí tiếng hít thở, chậm rãi hô hấp, vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, thôn phệ linh khí có hạn, nhưng theo da thịt thư giãn, nhục thân hơi hơi rung động, trên người hắn phảng phất có hàng tỷ há mồm, đồng thời thôn phệ lấy linh khí xung quanh. Hô hấp của hắn càng lúc càng nhanh, thôn phệ linh khí càng ngày càng nhiều, toàn bộ Trần phủ linh khí đều đang dâng tới Trần Mục gian phòng. Triệu Phi Yên mở mắt ra, lông mi thật dài phía trên treo băng sương, nàng nhỉ non nói, thật là lợi hại hô hấp pháp, sư tôn đối với hắn thật tốt. Trần Mục còn không phải Lăng Vân Tông chính thức đệ tử, liền có thể đạt được lợi hại như thế hô hấp pháp, có thể thấy được Khương Phục Tiên đối với hắn coi trọng. Niết bàn hô hấp pháp còn có thể chiết xuất linh khí, Trần Mục thể nội linh khí dần dần chuyển hóa làm hỏa thuộc tính, đây chính là Trần Mục ưa thích thuộc tính. Chiết xuất linh khí, liền có thể trùng kích kiếm tông. Trần Mục quanh thân lượn lờ lấy như ẩn như hiện hỏa quang, toàn thân đều đang hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, mỗi tấc da thịt, mỗi giọt huyết dịch, liền gân cốt đều tại kinh lịch niết bàn pháp tẩy lễ. Thân thể của hắn bài xuất đại lượng trọng khí, cảm giác lần nữa thối thể, quá trình này rất sảng khoái, so với thối thể đan tới càng thống khoái hơn, càng toàn diện. Đan điền linh tuyền biến đến sền sệt, như là lửa nóng dung nham, sắc sỡ linh dịch bắt đầu bị tinh luyện, đây là tiến vào kiếm tông điểm báo. Đương dương quang phơi đến trong phòng lúc, Trần Mục da thịt hiện ra lộng lẫy, biến đến càng thêm bóng loáng trắng nõn, lực lượng cũng so trước kia càng mạnh. Niết bàn hô hấp pháp hiệu quả rất bá đạo, so với tạo hóa hô hấp pháp cường quá nhiều. Niết bàn hô hấp pháp quá bá đạo, linh khí muốn theo toàn thân mỗi tấc da thịt tràn vào, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận thống khổ như vậy phương thức. Trần Mục thể chất đặc thù, kinh mạch trắng kiện, hắn có thể chịu đựng lấy niết bàn pháp mang tới thống khổ, Trần gia những người khác tự nhiên không thể thừa nhận. Chờ sau này cải tiến ra thích hợp phiên bản, sẽ dạy cho gia gia bọn họ. Trần Mục khẽ cười nói, hắn khôi phục trước kia luyện kiếm sinh hoạt. Đi qua gần nửa tháng nghiên cứu, Trần Mục hoàn toàn tìm hiểu được cái này nửa tờ niết bàn hô hấp pháp, cũng không biết nội dung phía sau là cái gì. Cho dù là nửa tờ, cũng để cho Trần Mục được ích lợi không nhỏ. Sang năm trước giờ, Trần Hạo Trình thành công đột phá đến cửu phẩm kiếm đồ, Trần gia trên dưới đều cao hứng dùm cho hắn, 11 tuổi cửu phẩm kiếm đồ, tứ phẩm căn cốt, có thể nhẹ nhõm thông qua Huyền Kiếm Tông khảo hạch. Trần Hạo mặc dù không bằng Trần Mục kinh diễm, nhưng cả nhà đều vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trần Thiên Nam khích lệ nói, tứ phẩm căn cốt có thể đạt tới thành tựu như vậy, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Thanh kiếm này tặng cho ngươi, về sau còn phải tiếp tục cố gắng, không thể nuối trễ. Trần Thiên Nam đem bội kiếm của mình đưa cho Trần Hạo làm lễ vật. Trần Hạo hai tay tiếp nhận Trần Thiên Nam bội kiếm, thần tình kích động nói, cảm ơn gia gia, ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực, sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Uy cùng Từ Yến mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đó là trôi hạ phẩm linh kiếm, Trần gia nguyên lai thì hai thanh linh kiếm, một thanh là Trần Mục trong tay gãy cánh, một cái khác trôi cũng là thanh kiếm này. Bởi vì Trần Mục có trôi linh kiếm, cho nên Trần Thiên Nam đem bội kiếm của mình đưa cho Trần Hạo, đã là cổ vũ, cũng có còn lại hàm nghĩa. Trần Thiên Nam minh bạch, Trần Mục là rồng, hắn sân khấu là rộng lớn hơn thiên địa, hắn dự định về sau đem Trần gia giao cho Trần Hạo. Đương nhiên những sự tình kia còn rất xa. Trần Hạo tại diễn võ trường giật nảy mình, Trần Mục theo cao hứng, Trần Hy thì là che miệng cười khẽ. Hai ngày sau, Trần gia diễn võ trường. Trần Hy cùng Trần Hạo đang luyện kiếm, Trần Mục xếp bằng ở cách đó không xa dưới cây đa. Trần Mục quanh thân có mông lung hỏa quang, hai tỷ đệ tập mãi thành thói quen, không có quấy rầy hắn. Bốn phía hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng vọt tới, đan điền linh tuyền bắt đầu biến hóa. Tại đan điền vị trí, có hỏa hồng sắc tiểu cầu ngưng tụ thành hình, tại Trần Mục không ngừng mài dưới, nó càng phát ra mượt mà, thể tích càng lúc càng lớn. Đó là kiếm hoàn hình thức ban đầu. Theo niết bàn hô hấp pháp vận hành, kiếm hoàn hình thức ban đầu không ngừng hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, thể nội linh khí chuyển biến làm tinh thuần linh lực. Ầm ầm. Trần Mục trên người có hỏa quang chập chờn. Chói lọi hỏa diễm kiếm chỉ từ thể nội đưa ra. Diễn võ trường chấn động, Trần Hy cùng Trần Hạo không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Mục, Trần Hy trong mắt tràn đầy cả kinh nói, tiểu Mục chẳng lẽ tấn thăng kiếm tông rồi? Vừa mới ta nếu là không nhìn lầm, đó là kiếm quang. Trần Hạo hoảng sợ nói. Nghe được động tĩnh, Trần Thiên Nam rất nhanh xuất hiện tại diễn võ trường, Trần Mục cũng mở mắt ra. Hắn cảm giác được trong thân thể sức mạnh vô cùng vô tận. Bước vào kiếm tông, thực lực là bay vọt về chất, linh lực uy lực viễn siêu linh khí. Trần Mục cầm lấy gãy cánh, theo linh lực bao trùm, gãy cánh thân kiếm bị hỏa quang bao khỏa, sau đó kiếm kỹ sử xuất, hỏa diễm kiếm quang đưa ra. T. Trần Hy hai tỷ đệ trợn mắt hốt mồm. Ba tuổi kiếm tông, vậy mà ở bên cạnh họ. Tốt, tốt, tốt. Trần Thiên Nam liền nói ba cái tốt. Hắn mang trên mặt kiêu ngạo, Trần thị trong tử tôn xuất hiện tuyệt thế thiên điêu, không thẹn với tổ tiên. Ba tuổi kiếm tông, Trần Mục có vô hạn khả năng. Tương lai tất nhiên có thể trùng kích kiếm thánh, hắn có hy vọng đăng lâm tuyệt đỉnh, trùng kích truyền thuyết chi cảnh. Vân vụ lượn lờ trong phòng, Triệu Phi Yên lần nữa mở mắt ra, trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, ba tuổi kiếm tông. Nàng trước kia luôn cảm giác Hoang Châu Thiên Tiêu không được tốt lắm, trong mắt chỉ có tứ đại châu đỉnh phong thiên tiêu, thẳng đến gặp phải Trần Mục mới hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Trần Mục thu hồi gãy cánh, hắn dùng niệm lực nội thị đan điền, hỏa hồng kiếm hoàn như là mặt trời, phía trên có không nói rõ lộ vẻ kim sắc đường vân. Một đạo kim văn chính là nhất phẩm kiếm tông, làm ngưng tụ chín đạo kim văn chính là cửu phẩm kiếm tông. Sau đó kiếm hoàn ngưng tụ thành kiếm thai chính là kiếm hậu. Càng về sau, tu hành càng khó. Trần Mục lấy lại tinh thần, gặp Gia Gia cùng Trần Hy bọn họ đều đang nhìn chính mình, hắn lộ ra răng trắng như tuyết, cười rất vui vẻ. Trần Thiên Nam nhắc nhở, tiểu Mục trở thành kiếm tông sự tình không muốn qua trường, vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Gần nhất Trần Mục danh tiếng chính thịnh, hắn chém giết Lang Vương sự tích nhiệt độ vừa đi xuống, hiện tại lại tuân ra hắn trở thành kiếm tông sự tình, khẳng định lại sẽ khiến hoành động, đến lúc đó Trần gia sang năm cũng không thể thanh tĩnh. Trần Hy cùng Trần Hạo liền vội vàng gật đầu. Trần Mục về nhà lúc ăn cơm, đem chính mình trở thành kiếm tông sự tình nói cho phụ mẫu. Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện sau khi biết cao hứng phi thường, thật không có quá kinh ngạc, dù sao Trần Mục mang cho bọn hắn kinh hỉ thực sự quá nhiều. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói, không thể kiêu ngạo, giống như ngươi thiên kiêu cũng vẫn là có rất nhiều, tỉ như Hoang Châu viễn cổ truyền kỳ, xuất sinh liền có thể miệng nói tiếng người, trừng mắt liền có thể dọa lùi viễn cổ hung thú, càng là đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh. Trần Mục nháy máy mắt. Hắn thường xuyên nghe được hoang chủ truyền thuyết, đó là đã biến mất vài vạn năm tuyệt đỉnh cường giả, có người nói hắn đã sớm vẫn lạc, có người nói hắn đã phi thăng, còn có người nói hắn ẩn cư thế ngoại. Đường Nguyện mày liếu trao lên, khẽ cười nói, phu quân, ngươi làm sao cầm viễn cổ nhân vật cùng Mục Nhi so, nói một chút cùng thời kỳ đó a. Cùng thời kỳ thiên tiêu, ta còn thực sự nâng không ra. Trần Nghiêm lắc đầu, dù cho có loại này thiên tiêu, cũng là bị các loại thế lực đóng băng, sẽ không dễ dàng bị người lại biết. Trần Nghiêm trịnh trọng nói, Mục Nhi, cha ngươi kiến thức tuy ít, nhưng vẫn là muốn nói, đừng kiêu ngạo, con đường của ngươi còn rất dài, đây chỉ là bắt đầu. Đường Nguyện mang trên mặt mỉm cười, cha, ta minh bạch. Trần Mục trùng điệp gật đầu. Tại đăng lâm tuyệt đỉnh trước, hắn cũng sẽ không tiêu ngạo tự mãn, tương lai đường hắn sẽ làm ra làm chơi ra chơi đi xuống. Cuối năm, Trần phủ bên trong răng đèn kết hoa, trong thành hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng vui mừng náo nhiệt. Trần Mục mỗi đêm đều sẽ mang theo muội muội tại trong đình viện tản bộ hai vòng, trong đình viện quanh quẩn Trần Dĩnh tiếng cười, Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện ngồi tại cái ghế, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trần Hy cũng ưa thích ôm Trần Dĩnh, nàng là trong nhà nhỏ nhất muội muội, tất cả mọi người ưa thích. Ban đêm, Trần Mục về đến phòng. Hắn mở ra đỏ gỗ. Hắn ý đập vào mặt, yêu đan cất giữ thời gian càng lâu, hiệu quả càng phổ thông. Trần Mục đã là kiếm tông, không muốn lãng phí nữa yêu đan năng lượng, chuẩn bị thôn phệ luyện hóa. Hắn trực tiếp phục dụng yêu đan, lạnh lẽo thấu xương tại bụng bạo phát, cuồng bạo năng lượng trùng kích lấy Trần Mục ngũ tạng lục phủ. Trần Mục trong miệng phun ra hàn vụ, trong phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, da thịt của hắn hiện lên băng xương, máu trong cơ thể tốc độ chảy đều đang thay đổi chậm. Băng xương Lang Vương yêu đan phi thường khủng bố, còn có sát ý cùng oán niệm tập kích Thức Hải, Lang ảnh tại Thức Hải ngưng tụ, nó muốn tìm Trần Mục báo thù. Trần Mục sắc mặt biến đến trắng bệnh, hắn không có thất kinh, mà chính là sử dụng niết bàn hô hấp pháp, da thịt mặt ngoài băng xương bị hòa tan, máu trong cơ thể dần dần sôi trào, hàn khí bị khu trục. Trong thức hải, Trần Mục dùng niệm lực quanh sát cái kia đạo lang ảnh, băng xương lang vương oán niệm không phải Trần Mục đối thủ, nó chỉ là muốn ảnh hưởng Trần Mục, để hắn không có thời gian phản ứng yêu đan thả ra cuồng bạo năng lượng. Nhưng Trần Mục niệm lực cường đại, ý thức rõ ràng, hoàn toàn có thể một bên trấn áp lang vương oán niệm, một bên giải quyết thể nội cuồng bạo năng lượng. Niết bàn hô hấp pháp vô cùng bá đạo, những cái kia cuồng bạo băng thuộc tính năng lượng không ngừng bị thôn phệ, Trần Mục linh lực không ngừng tăng cường. Triệu Phi Yên phát giác được Trần Mục gian phòng đột nhiên gia tăng hàn khí, nàng lập tức đi vào Trần Mục bên cạnh, sợ hắn bị yêu đan phản vệ. Gia hỏa này lại dám thôn phệ yêu đan. Băng xương lang vương yêu đan mang theo cuồng bạo băng thuộc tính năng lượng, Trần Mục không có chút nào thụ ảnh hưởng, hô hấp của hắn trầm ổn có lực, quanh thân băng xương không ngừng vụ hóa, toàn thân tràn ngập hỏa quang, như là nóng rực hỏa lô. Yêu đan bị thôn phệ luyện hóa, Trần Mục kiếm hoàn không ngừng lớn mạnh, phía trên kim văn càng ngày càng rõ ràng, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trần Mục kiếm hoàn xuất hiện ba đạo kim văn, mang ý nghĩa hắn thành công bước vào Tam phẩm kiếm tông. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, Tam phẩm kiếm tông sơ kỳ. Cảnh giới, Cửu phẩm niệm sư đỉnh phong. Đánh dấu giá trị, 105. Nhiệm vụ, đánh dấu Yến Vương đô. Khen thưởng, 3000 đánh dấu giá trị. Trần Mục mở ra con ngươi, nhìn đến gần trong gang tấc Triệu Phi Yên, hơi nghi hoặc một chút, làm sao cái này hai sư đồ đều không thích gõ cửa? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần Mục nháy mắt, nghĩ thầm ta luyện hóa hết yêu đan, cũng không có ra chuyện, Triệu Phi Yên làm sao còn chưa đi? Ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Chương 36, cơm tất nhiên. Chương 36, cơm tất nhiên. Trong phòng rất an tĩnh. Triệu Phi Yên ngạc nhiên nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao?" Triệu Phi Yên lấy lại tinh thần, nàng khôi phục cao lạnh khuôn mặt, thản nhiên nói, "Ta sợ ngươi bị yêu đan phản vệ, cho nên mới nhìn xem." "Ta không sao, cảm ơn quan tâm." Trần Mục về lấy mỉm cười, mắt trong mang theo cảm kích. Triệu Phi Yên trở lại gian phòng của mình. Nàng ngồi tại phía trước cửa sổ, đầu ngón tay kéo lấy cái má, lẩm bẩm nói, "Hắn đã có thể tùy tiện luyện hóa băng xương lang vương yêu đan, có lẽ có thể giúp ta." Sư tôn cho nàng nói qua song tu pháp, nhất định phải thuần dương nam tử mới có thể. Triệu Phi Yên trước kia không có song tu ý nghĩ, nàng không thích nam nhân, nhưng Trần Mục không tính, hắn hiện tại vẫn là hải tử. "Ai, không được, ta Đường Đường kiếm vương, còn cần nho nhỏ kiếm tông trợ giúp." Triệu Phi Yên bỏ đi cái kia suy nghĩ, luôn cảm thấy làm như vậy rất kỳ quái bốn. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Trần Mục ôm lấy muội muội tại trong đình viện vọt lên nhảy dưới, hắn hiện tại bước đi như bay, còn có thể bay lên không trung mấy trượng, Trần Dĩnh tại trong ngực hắn cười rất vui vẻ. Thành là Tam phẩm kiếm tông, Trần Mục lực lượng tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên còn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng ngắn ngủi trệ không vẫn có thể làm được. Mang theo muội muội tản bộ vài vòng về sau, Trần Mục đi vào diễn võ trường luyện kiếm. Hắn lần nữa sử dụng Long Ngâm kiếm kỹ, thân kiếm phảng phất tại thiêu đốt, gãy cánh giống du động hỏa long, bắn ra kiếm quang có thể đưa ra mấy chục trượng. Long Ngâm bốn kiếm liền lợi hại như thế, hoàn chỉnh thập tam kiếm khẳng định mạnh hơn. Trần Mục tại hệ thống thương thành điều tra, muốn đổi lấy Long Ngâm thập tam kiếm cần 3000 đánh dấu giá trị. Bằng vào mỗi ngày đánh dấu muốn đổi lấy Long Ngâm thập tam kiếm cần rất nhiều năm, hắn chuẩn bị tại xuân về hoa nở mùa vụ, tiến về đến Vương đô. Trần Hạo cùng Trần Hy nhìn trợn mắt hốt mồm. Trần Thiên Nam cũng bị kinh động, hắn đi vào diễn võ trường, nhịn không được ngứa tay nói, "Tiểu Mục, ra ra cùng ngươi qua hai chiêu." "Tốt." Trần Mục cười gật đầu, hắn đang lo tìm không thấy thích hợp luận bàn đối thủ. Trần Hạo cùng Trần Hy trong mắt tràn đầy chờ mong. "Tiểu Mục, ra chiêu đi." Trần Thiên Nam sắc mặt thong dong, mang trên mặt hòa ái cười. Trần Mục thần sắc nghiêm túc, hắn rút kiếm chém ra, hỏa diễm kiếm quang phóng tới ra ra. Đạo kiếm quang kia khí thế hung hùng. Trần Thiên Nam huy kiếm, thanh sắc kiếm quang lướt đi. Hai đạo kiếm quang va chạm, đáng sợ khí lãng tại diễn võ trường lan tràn. Trần Hy cùng Trần Hạo nhịn không được lùi lại, mặt đất lưu lại hai đạo thật dài kiếm ngân. Trần Mục lần nữa thi triển Long Ngâm kiếm kỹ, hỏa diễm long ảnh quấn quanh ở trên thân kiếm, sau đó sử dụng kiếm xuất như long, dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm quang đưa ra, như là hỏa long gào thét mà ra. Trần Thiên Nam thần sắc chấn kinh, kiếm kỹ ngưng hình, đây là kiếm tông đỉnh phong cường giả mới có thể làm được, mà lại muốn đem kiếm kỹ nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Đối mặt chạm mặt tới hỏa long, Trần Thiên Nam cũng sử xuất Long Ngâm kiếm kỹ, thanh sắc kiếm quang đống nhiên đưa ra, hai đạo kiếm quang va chạm nháy mắt, thanh quang tán loạn, hỏa long lao thẳng tới Trần Thiên Nam mà đến. Trần Hạo cùng Trần Hy đều khẩn trương lên. Trần Thiên Nam bị ép huy kiếm đón đỡ. Hỏa long đụng vào thiết kiếm, giang giác, thiết kiếm vỡ nát. Trần Thiên Nam toàn thân thả ra ánh sáng xanh. Hắn cái này mới miễn cưỡng đánh sơ xác cái này hỏa long. Trần Hy cùng Trần Hạo mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, bọn họ không thể tin được, ra ra vậy mà lại thua. Trần Mục vội vàng thu hồi gãy cánh, có chút lo lắng nói, ra ra, ngài không có sao chứ? Lúc này Trần Hạo cùng Trần Hy cũng chạy tới, Trần Hy vội vàng viện ra ra, ân cần nói, ra ra, ngài có bị thương hay không? Trần Thiên Nam khẽ lắc đầu, tự rêu nói, ra ra không có việc gì, cũng không có thụ thương, chỉ là ra ra giả, không còn dùng được. Trần Mục lắc đầu, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ra ra, vết thương của ngài còn chưa có khỏi hẳn, mà lại dùng chính là thiết kiếm, nếu như ngài là đỉnh phong trạng thái, ta khẳng định không là đối thủ của ngài. Trần Hạo cười ngây ngô nói, ta đã nói rồi, ra ra làm sao lại thua, khẳng định là kiếm vấn đề. Trần Hy theo gật đầu. Trần Thiên Nam cười ha ha, hắn không có tìm lấy cớ, trầm giọng nói, coi như ra ra đỉnh phong trạng thái,
có linh kiếm tại, cũng chưa chắc là nhỏ mục đối thủ, vừa mới ngươi còn không dùng toàn lực đi.
Tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng ta cũng là nghiêm túc.
Trần Mục thành thật trả lời.
Hắn không có xem thường Gia Gia, bằng không thì cũng không sẽ chém đoạn Trần Thiên Nam thiết kiếm.
Trần Hy hoảng sợ nói, tiểu mục, ngươi vừa mới tiến kiếm tông, thì có thực lực như vậy, thật lợi hại.
Trần Nghiêm đứng tại cách đó không xa.
Hắn nhìn lấy Trần Thiên Nam bị thua.
Rất sớm trước kia Trần Mục liền nói qua muốn cùng Trần Nghiêm luận bàn, lúc ấy Trần Nghiêm không có đáp ứng, chính là sợ loại tình huống này xuất hiện.
Trần Thiên Nam cao hứng nói, hôm nay sang năm đêm, thật tốt chơi một lát đi, đừng quá cực khổ.
Ừm. Bọn tiểu bối cười gật đầu.
Hôm nay Hắc Thạch Thành rất náo nhiệt, từng nhà đều tràn đầy vui sướng vị đạo.
Trạm vào tối,
Trần gia tổ trạch đại sảnh, tất cả mọi người thay đổi quần áo mới, Trần Mục mặc lấy mới tinh trắng bạc lông soi áo khoác, đôi mắt sáng ngời, toàn thân tản ra ba khí.
Muội muội Trần Dĩnh mặc lấy vui mừng hồng y liễu, còn mang theo lông sủ cái mũ, giống như là búp bê. Tất cả mọi người vây quanh nàng, Trần Mục ôm xong, Trần Hi ôm, Trần Hi ôm xong, Trần Hạ ôm.
Nàng cao hứng cười ha ha.
Từ Yến cùng Đường Nguyện Chính đang chuẩn bị cơm tất nhiên, Trần Nghiêm cùng Trần Uy tại nhà bếp giúp đỡ.
Trần gia mỗi khi gặp sang năm, đều sẽ cho phép nha hoàn về nhà ăn Tết, các nàng cũng có người nhà, về nhà ăn Tết là Bắc Hoang tập tụ.
Trần Thiên Nam ngồi trên ghế, vuốt râu, mang trên mặt hòa ái cười, nhìn lấy bọn tiểu bối ở bên cạnh vừa nói vừa cười, hắn rất thỏa mãn.
Trần Mục đột nhiên nghĩ đến Triệu Phi Yên.
Triệu Phi Yên tại Trần gia bảo hộ ta, cũng không thể về nhà ăn Tết, thật đáng thương, không bằng mời nàng đến ăn cơm tất nhiên.
Trần Mục dưới đáy lòng nhỉ non.
Trần Mục đi vào Trần Thiên Nam bên cạnh, khuôn mặt nhỏ cung kính nói, "Gia gia, ta có thể hay không mời Tiền Tử tỷ tỷ đến ăn cơm tất nhiên?"
"Đương nhiên có thể."
Trần Thiên Nam thần sắc trịnh trọng nói, "Ngươi bây giờ thì đi mời Triệu Tiên Tử."
Triệu Phi Yên bề ngoài cao lạnh, Trần gia những người khác không dám đánh nhiễu nàng, bình thường mọi người không có cùng nàng nói chuyện qua, cũng liền Trần Mục cùng nàng tương đối quen.
Trần Mục thừa dịp còn không có ăn cơm, hắn đi vào Triệu Phi Yên trước phòng, thanh thúy nói, "Tiên Tử tỷ tỷ, gia gia mời ngươi đi ăn cơm tất nhiên."
Trong phòng, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói, "Cảm ơn, ta không thích ăn cơm."
"Cái kia uống rượu đâu?"
"Tiểu tử ngươi muốn hại ta."
Trần Mục thanh thúy nói, "Ngẫu nhiên uống rượu, không muốn thường xuyên uống rượu liền tốt."
Triệu Phi Yên đẩy cửa phòng ra, hàn khí đập vào mặt, nàng là thật cao lạnh.
Nàng gần nhất có thụ tra tấn, hiện tại có lý do chính đáng uống rượu, tự nhiên sẽ không tự tuyệt.
Hai người làm bạn tiến về tổ trạch.
Trần Mục nghi ngờ nói, "Ngươi không về nhà ăn Tết, người nhà của ngươi có thể hay không lo lắng?"
"Ta là cô nhi."
Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói.
Không khí ngưng trệ.
Trần Mục tại chỗ giới ở.
Thế mà Triệu Phi Yên mặt mỉm cười, ôn nhu nói, "Sư tôn cũng là người nhà của ta.
Vậy ngươi sư tôn sang năm sao?"
"Bất quá."
Triệu Phi Yên nói khẽ, "Sư tôn người nhà sớm đã chôn xương đất vàng, nàng thoát ly trần thế, một mình đi qua năm tháng dài đằng đẵng, đương nhiên sẽ không sang năm."
Trần Mục nghe vậy khuôn mặt nhỏ chân thành nói, "Ta sớm muộn muốn nàng đến Trần gia sang năm."
Triệu Phi Yên cười trêu nói, "Không có khả năng,
ngươi cũng muốn tới?"
Trần Mục khuôn mặt nhỏ tự tin nói.
Triệu Phi Yên cũng liền cười cười không nói gì, bọn họ đến đại sảnh, tất cả mọi người đã mất chỗ ngồi, nhìn thấy Triệu Phi Yên đi vào, ào ào đứng dậy.
Triệu Phi Yên mặt mỉm cười, "Các ngươi không cần khẩn trương, coi ta không tồn tại liền tốt."
"Mọi người đương nhiên sẽ không khi nàng không tồn tại." Trần Hy cười cho Triệu Phi Yên rót rượu.
Trần Thiên Nam bưng chén rượu lên cảm kích nói, "Đa tạ Triệu tiên tử ân cứu mạng."
Trần Uy cùng Trần Nghiêm đều là bưng chén rượu lên.
Triệu Phi Yên bưng chén rượu lên đáp lễ, khẽ bước cằm, "Đều là tiện tay mà thôi,
có thể uống rượu."
Triệu Phi Yên thật cao hứng.
Trần Nghiêm bưng chén rượu lên trịnh trọng nói, "Đa tạ Triệu tiên tử trong khoảng thời gian này đối Mục Nhi chiếu cố."
Triệu Phi Yên lần nữa bưng chén rượu lên.
Đi qua mấy vòng mời rượu, mọi người bắt đầu tán gẫu việc thường ngày, Triệu Phi Yên không nói gì, nàng một mình uống rượu, cũng có chút hâm mộ Trần Mục, có thể sinh ra ở mỹ mãn hài hòa trong gia đình. Năm nay rất đặc thù, Trần gia xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu, còn nên đón mới thành viên gia đình, Trần Thiên Nam để bọn tiểu bối nói một chút năm sau mục tiêu.
Trần Hy đi đầu nói ra, "Ta sang năm muốn tranh thủ cầm tới võ viện 10 vị trí đầu, đến lúc đó thì có tư cách tiến về Vương Đô Võ Phủ."
Trần Thiên Nam cùng Trần Uy cười gật đầu.
Vương Đô Võ Phủ từng đi ra rất nhiều cường giả, đó là tông môn không đậu người tu hành sau cùng được ra.
Trần Hạo nói tiếp, "Ta sang năm mục tiêu thì là thông qua Huyền Kiếm Tông khảo hạch, thành là chân chính kiếm sư."
Trần Uy phu thê trên mặt ý cười, so ra mà nói, Trần Hạo mục tiêu lại càng dễ thực hiện, Trần Hy muốn vào Vương Đô Võ Phủ vô cùng khó khăn.
Sau cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên Trần Mục, hắn là Trần gia kiêu ngạo.
Trần Mục đôi mắt sáng ngời, thanh thúy nói, "Ta sang năm mục tiêu là trở thành kiếm hậu."
Tất cả mọi người là cười gật đầu.
Triệu Phi Yên kèm chút nâng cốc phun ra ngoài.
3 tuổi kiếm tông, 4 tuổi kiếm hậu.
Muốn hay không tiếp qua phân điểm?
5 tuổi phong vương.
Trừ Triệu Phi Yên bên ngoài, tất cả mọi người không có nghi vấn, bọn họ tin tưởng Trần Mục có khả năng làm được.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Trong thành tại châm ngòi yên hỏa.
Bọn tiểu bối chạy đến sân vườn nhìn yên hỏa.
Trần Dĩnh tại mẫu thân trong ngực, nàng nhìn chăm chú lên bầu trời, còn là lần đầu tiên trông thấy yên hỏa, nhìn không chuyển mắt, mắt trong mang theo cười.
Trần Hy đối với yên hỏa cầu nguyện, chờ đợi năm sau tất cả mọi người có thể bình an.
Chỉ có Triệu Phi Yên còn đang uống rượu, nàng có chút hâm mộ, tại tông môn chỉ có cạnh tranh, rất khó coi đến như thế ấm áp hình ảnh.
Cơm tất nhiên nhanh kết thúc lúc,
Triệu Phi Yên uống khuôn mặt đỏ bừng.
Nàng mượn tiểu tình đem Trần Mục hô đến nơi xa, cường thế nói, "Ta muốn ngươi giúp ta tu hành."
Không khí yên tĩnh.
Trần Mục trừng to mắt nhìn lấy Triệu Phi Yên, chậm rãi gạt ra ba chữ, "Ngươi say."
Triệu Phi Yên hơi say rượu, đôi mắt xem ra cũng là nửa tỉnh nửa say trạng thái, khuôn mặt đều nhanh tích huyết, cảm giác nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ say ngã đi qua.
Chương 37, giao dịch.
Chương 37, giao dịch.
Ta không có say.
Triệu Phi Yên đôi mắt hơi say rượu, cường thế nói, có giúp hay không?
Trực tiếp cho ta trả lời chắc chắn.
Đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta muốn như thế nào giúp ngươi?
Trần Mục rất là nghi hoặc.
Kiếm Tông giúp Kiếm Vương tu hành.
Trần Mục luôn cảm giác nàng đang nói đùa.
Triệu Phi Yên đối Trần gia có ân, nàng cần muốn trợ giúp, Trần Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Buổi tối đến phòng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết.
Triệu Phi Yên nói xong liền tiêu sái rời đi, Trần Mục không nghĩ ra.
Trần Mục không có suy nghĩ nhiều, tối nay sang năm, hắn đến đại sảnh cùng người nhà nói chuyện phiếm, thẳng đến 50 tiếng chuông gõ vang về sau, mọi người mới đi về nghỉ.
Đêm khuya,
Trần Mục đi vào Triệu Phi Yên gian phòng. Hắn sợ quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, trong phòng tràn ngập hàn vụ, Triệu Phi Yên chính ngồi xếp bằng trên giường.
Gian phòng kia cùng hầm băng giống như.
Trần Mục đi đến Triệu Phi Yên trước mặt, tiên tử tỷ tỷ, ta muốn thế nào giúp ngươi?
Lên đây đi.
Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói.
Cái gì?
Trần Mục bị dọa đến không rõ.
Triệu Phi Yên nhìn hắn thất kinh biểu lộ, mày liễu hơi gấp, khẽ cười nói, sợ cái gì, phía trên tới tu hành, ta xem ra rất đáng sợ.
Đi qua nhắc nhở, Trần Mục lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng Triệu Phi Yên là biến thái, hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ngươi này song tu nghiêm túc sao?
Ngươi còn biết không đứng đắn.
Triệu Phi Yên hồ nghi nhìn lấy Trần Mục, không nghĩ tới hắn nhỏ như vậy liền biết những thứ này, hai chữ kia nàng đều không có ý tứ nói ra miệng.
Trần Mục nháy mắt, trong sách viết, ta cũng không biết có phải hay không là thật.
Hắn trước khi trùng sinh trông thấy nào đó trong quyển sách miêu tả song tu, còn có ba thanh âm, thì rất không hợp thói thường.
Triệu Phi Yên không có hỏi tới, khuôn mặt xương hàn nói, tuổi con nhỏ, thiếu nhìn những cái kia tà môn ngoại đạo đồ vật, chúng ta cùng một chỗ tu hành, là không cần thân thể tiếp xúc, hiểu chưa?
Trần Mục liên tục gật đầu.
Thật sự là loại kia hắn cũng sẽ không đáp ứng.
Trần Mục xếp bằng ở Triệu Phi Yên đối diện, hắn vẫn là có lo lắng, nhỏ giọng nói, ngươi nói chúng ta song tu, ngươi sư tôn sẽ không tức giận à?
Triệu Phi Yên có chút lộn xộn, kích động toàn thân run rẩy, lạnh lùng nói, sư tôn vì sao sinh khí?
Lại nói nàng cũng không biết, sự kiện này ngươi nếu dám nói ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Vậy được rồi.
Trần Mục nghĩ thầm đã không có có thân thể tiếp xúc, ngược lại cũng không cần để ý.
Chúng ta đồng thời sử dụng hô hấp pháp.
Ta sẽ dẫn đạo năng lượng chuyển di, ngươi giúp ta thối luyện hạ khí, có thể sẽ rất thống khổ.
Nghe hiểu chưa?
Trần Mục gật đầu, hắn bừng tỉnh đại ngộ.
Triệu Phi Yên đây là coi hắn là loại bỏ khí dụng.
Hai người đồng thời sử dụng hô hấp pháp, Trần Mục bắt đầu hấp thu Triệu Phi Yên thể nội hạ khí, hắn còn nghe thấy được cỗ nồng đậm mùi rượu.
Hạ khí tiến vào thể nội, có loại thấu xương đau đớn, dường như vô số con kiến tại gắm nuốt.
Trần Mục khuôn mặt nhỏ căng cứng, cắn răng, cưỡng ép thôi động bá đạo hô hấp pháp tiến hành tối luyện.
Triệu Phi Yên biết Trần Mục thực lực còn yếu, không thể thừa nhận đại lượng hàn khí, nàng thận trọng phóng thích ra thể nội hàn khí.
Mỗi lần hô hấp, Triệu Phi Yên đều có thể đạt được một chút tối luyện sau linh khí, những linh khí này biến đến dịu dàng ngoan ngoãn, trong đó hàn độc đều bị Trần Mục dùng niết bàn hô hấp pháp tối luyện rơi.
Sau 2 canh giờ,
Trần Mục thân thể đột nhiên ngã lệch.
Hắn vô lực đổ vào Triệu Phi Yên trong ngực.
Triệu Phi Yên sắc mặt biến đến hồng nhuận phân phớt, nàng cảm giác hiệu quả rất không tệ.
Khổ cực.
Triệu Phi Yên ánh mắt biến đến ôn nhu.
Trần Mục quá mỏi mệt, cái này so luyện kiếm còn mệt hơn, nàng trực tiếp đổ vào Triệu Phi Yên trong ngực nằm ngáy ho ho.
Triệu Phi Yên đem Trần Mục lặng lẽ đưa trở về.
Ngày thứ 2, Trần Mục khi tỉnh lại, hắn cảm giác thể nội linh lực lại lần nữa tăng vọt, huyết nhục đi qua hàn khí tối luyện, càng ngày càng mạnh.
Không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt.
Nửa đêm thời gian thì tam phẩm kiếm tông trung kỳ.
Trần Mục có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng sẽ rất ăn thiệt thòi. Bất quá giúp Triệu Phi Yên thối luyện hàn khí lúc, có bộ phận năng lượng vĩnh cửu lưu ở trong cơ thể hắn, huyết nhục gân cốt tại hàn khí thối luyện về sau cũng thay đổi cường.
Người tốt có hảo báo.
Trần Mục quyết định về sau lại đau lại mệt mỏi đều phải giúp trợ Triệu Phi Yên.
Năm mới ngày đầu tiên,
Trần Nghiêm dự định mang người nhà đi dạo miếu hội.
Trần Mục tìm tới Triệu Phi Yên, tiên tử tỷ tỷ, hôm nay đi dạo miếu hội, có đi hay không?
Không hứng thú, thân thể ngươi thế nào?
Triệu Phi Yên đi ra ngoài xem xét Trần Mục trạng thái.
Trần Mục sinh long hoạt hổ, thanh âm thanh thủy nói, không có việc gì. Tối nay tiếp tục đi.
Triệu Phi Yên có chút ngoài ý muốn.
Nàng nguyên bản còn lo lắng Trần Mục không chịu được nổi, không nghĩ tới trạng thái thân thể của hắn so tối hôm qua còn tốt, khó trách Lăng Vân Tông có nhiều như vậy đạo lữ, nguyên lai cùng một chỗ tu luyện còn có loại này chỗ tốt.
Có thể.
Trần Mục cùng theo cha mẹ đi xem miếu hội, Trần Hy cùng Trần Hạo cũng theo đồng hành, chỉ có Trần Thiên Nam đang ở nhà bên trong, bởi vì thời khắc đều có thân bằng hảo hữu đến chúc Tết, Trần gia khách mời cần chiêu đãi.
Các ngươi nhìn, đó là Trần Mục.
Trần Mục ở đâu?
Ta cũng phải nhìn.
Trên đường bách tính đều nhiệt tình vây quanh. Trần Mục vốn là muốn cùng phụ mẫu nhìn miếu hội, hắn lại trở thành miếu hội tiêu điểm. Tất cả mọi người vây quanh hắn dò xét, Trần Mục đến địa phương đều là nước chảy không lọt. Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Trần Mục cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Trần Hy thật vất vả mua được mấy cái sâu mức quả, nàng cười đưa cho Trần Mục hai chuỗi, "Tiểu Mục, sâu này cho ngươi, sâu này cho Triệu tiên tử."
"Tạ tạ đại tỷ."
Trần Mục can đường hồ lô, tiếp tục đi dạo miếu hội, hắn theo phụ mẫu đi vào trong miếu cầu phúc. Đưa nguyện hy vọng Trần Mục cùng Trần Dĩnh có thể khỏe mạnh trưởng thành, hy vọng Trần Nghiêm áp tiêu có thể thuận lợi.
Trần Mục tuy nhiên không tin những thứ này, nhưng vẫn là chủ động dâng hương cho phụ mẫu người nhà cầu phúc. Không biết là ai nói Trần Mục xuất sinh trước, Đường Uyển cũng tại trong miếu cầu qua phúc, sau đó đếm không hết bách tính tràn vào trong miếu cầu phúc, chung quanh hương hỏa kinh doanh cực kỳ đắt khách. Cầu hết phúc, Trần gia mọi người cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, vây xem Trần Mục bách tính thực sự quá nhiều, bọn họ muốn ăn tính đi dạo phố đều rất khó, đây chính là nổi danh phiền não. Trở lại Trần gia, đồng dạng náo nhiệt, tới bái phòng tặng lễ khách mời nối liền không dứt, Trần Mục minh bạch, sang năm những ngày này Trần gia rất khó thanh tịnh. Hắn đi vào Triệu Phi Yên gian phòng, muốn cùng nàng tu luyện, đây là ta đại tỷ mua. Triệu Phi Yên đều khinh thường nhìn Đường Hồ Lô, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải hải tử, không hứng thú. Trần Mục ngược lại là say sưa ngon lành bắt đầu ăn, tràn đầy tuổi thơ vị đạo, sau khi ăn xong, hắn liền bắt đầu cùng Triệu Phi Yên tu luyện. Hắn dần dần thích ứng Triệu Phi Yên thể nội hàn khí, huyết nhục tại thối luyện hàn khí quá trình bên trong không ngừng mạnh lên, gân cốt khỏe mạnh, huyết dịch sôi trào, kiếm hoàn phía trên đạo thứ ba kim văn càng ngày càng rõ ràng. Triệu Phi Yên lấy tốc độ chậm nhất phóng thích ra thể nội hàn khí, nàng nếu là không có tiết chế phóng thích, Trần Mục khả năng bị đông thành băng côn. Đang hấp thu thối luyện sau linh khí lúc, Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày, nàng nghe thấy được chua chua ngọt ngọt vị đạo, Đường Hồ Lô mùi vị xen lẫn trong linh khí bên trong, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, thân thể hai người không có tiếp xúc, nhưng so thân thể tiếp xúc còn muốn thân mật. May ra Trần Mục không ăn vật kỳ quái. Sau 3 cách giờ, Trần Mục không kiên trì nổi, hắn đình chỉ niết bàn hô hấp pháp. Triệu Phi Yên rẻ trừng thân áo tím, đường cong chập trùng, hình dáng đầy đặn. Trần Mục mở mắt ra liền nhìn đến Triệu Phi Yên cái kia ngạo nhân dáng người, đặc biệt là nàng còn ưa thích lười biếng vươn vai, Trần Mục vội vàng chuyển mở trong mắt, hình tượng này không phải hắn tuổi đời này có thể tiếp nhận. Còn không tệ nha, kiên trì lâu như vậy. Triệu Phi Yên tán dương, thân thể nàng dễ chịu rất nhiều, khuôn mặt tỏa sáng vinh quang, đây không phải say rượu đỏ, mà chính là da thịt bình thường nhan sắc. Trần Mục gặp Triệu Phi Yên tâm tình rất tốt, cười ngọt ngào nói, tiên tử tỷ tỷ, ta giúp ngươi tu hành, ngươi có thể hay không dạy ta luyện kiếm? Có thể. Triệu Phi Yên không có cự tuyệt, kiếm kỹ của ta chủ yếu là băng hệ, thích hợp ngươi không nhiều, nhưng cũng có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Trần Mục rời phòng thời điểm, Triệu Phi Yên ngạo kiểu nói, đi mua cho ta sâu mức quả. Ừm, ta hiện tại liền đi. Trần Mục có chút không hiểu, vừa cho nàng ăn, nàng không ăn, nữ nhân thật phiền phức. Triệu Phi Yên vốn là không hứng thú, có thể vừa cảm giác được cái kia chua chua ngọt ngọt vị đạo, nhịn không được chảy nước miếng, này mới khiến Trần Mục đi mua bốn. Trần gia diễn võ trường. Triệu Phi Yên tại Cật Đường Hồ Lô. Rất khó tưởng tượng, cầm giữ có thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ vóc dáng Hoang Châu thiên kiêu, thế mà tại Cật Đường Hồ Lô, luôn cảm giác vẫn là uống rượu thích hợp với nàng. Trần Mục tại Triệu Phi Yên chỉ điểm luyện kiếm. Triệu Phi Yên cường đại khí chàng bao phủ diễn võ trường, trừ Trần gia tiểu bối bên ngoài, còn lại đến Trần gia bái phòng khách mời cũng không dám đặt chân nơi đây. Qua hết năm về sau, Trần gia rốt cục rõ ràng yên tĩnh. Trần Thiên Nam ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng về sau, chuẩn bị trở về tiêu cục bận rộn, Mộ Đông Lưu nhiều lần thuyết phục, thậm chí muốn đem thành Tây Quặng mỏ giá thấp chuyển nhượng cho Trần gia, tòa kia mỏ sắt hàng năm có thể kiếm lời rất nhiều tiền, lại bị Trần Thiên Nam cự tuyệt. Trần Nghiêm cùng Trần Uy thái độ cùng lão gia tử giống nhau, bằng bản lãnh của mình kiếm tiền. Cuộc sống về sau, Triệu Phi Yên ban ngày dạy Trần Mục kiếm kỹ, buổi tối, Trần Mục trợ giúp Triệu Phi Yên tối luyện hàn khí. Dòng dã sau 3 tháng, Trần Mục kiếm hoàn ngưng tụ ra lục đạo sáng chói kim văn, hắn nắm giữ mấy chục loại kiếm kỹ, những thứ này kiếm kỹ bên trong hắn vẫn cảm thấy kiếm tiềm lợi hại nhất. Triệu Phi Yên nắm giữ cao thâm kiếm kỹ, cũng không thích hợp Trần Mục, bọn họ thuộc tính tương khắc, hậu kỳ con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Triệu Phi Yên thường xuyên cùng hắn luận bàn, Trần Mục kiếm kỹ trong thực chiến càng ngày càng mạnh, những kinh nghiệm này xa so với cùng thế hệ giao phong có giá trị. Đi qua Trần Mục trợ giúp, Triệu Phi Yên dung nhan cũng càng ngày càng tốt, khuôn mặt hồng nhuận hơn rất có sáng bóng, thể nội hàn khí phản phệ cũng được đến khống chế. Sáng sớm, gót sắt tiếng vang lên. Tiến Vương mời Trần gia đến Vương đô làm khách, thậm chí điều động cấm quân đại tướng trước tới đón tiếp. Chương 38, Hành Châu thành. Chương 38, Hành Châu thành. Trần phủ bên ngoài, ngừng lại 3 chiếc xe ngựa sang trọng. Có 2 nhóm khoác ngân giáp khôi ngô thiết kỵ, chỉnh tề thủ vệ tại Trần phủ bên ngoài, bọn họ là vương tộc tinh nhuệ, tất cả đều là bách chiến chi binh. Dân chúng chỉ dám quan sát từ đằng xa. Ngân giáp quân, vương tộc cận vệ, nghe nói bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ vương tộc thành viên trọng yếu. Chẳng lẽ trong xe ngựa có vương tộc? Năm ngoài Yến Lang Nguyệt đến Hắc Thạch thành đều không có ngân giáp quân bóng người, lần này lại đột nhiên xuất hiện thập bát kỵ, bên trong khẳng định có huyền cơ. Trần phủ tổ trạch. Trần Thiên Nam những ngày này ở nhà nghỉ ngơi. Tướng quân Mông Tiết cùng thành chủ Mộ Đông Lưu đều đến Trần gia bái phỏng, Trần Thiên Nam tự mình chiêu đãi, còn mời bọn họ uống trà, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Mông Tiết là chiến công hiển hách lao tướng quân, Yến Vương bên người thần tín, vẫn là thất phẩm kiếm hậu. Trần lão, vương thượng ngày đêm đều ngóng trông các ngươi đến vương đô làm khách, còn mời theo ta xuôi nam. Mông Thiết đối với Trần Thiên Nam chắp tay khẩn cầu. Trần gia nhiều lần thu đến Yến Vương mời, đầu tiên là Hành Dương hậu bái phỏng, sau đó là Yến Lang Nguyệt mời, hiện tại lại phái ra bên người thần tín, nếu như Trần gia thủy chung chối từ, không thể nghi ngờ là không cho Yến Vương mặt mũi. Trần Thiên Nam lâm vào do dự. Trần Mục cuối tháng này đem đầy 4 tuổi, tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng thực lực rất mạnh, đã đạt tới lục phẩm kiếm tông, không thể khinh thường. Trần Thiên Nam ngược lại không lo lắng Trần Mục ra ngoài, ngược lại hy vọng hắn có thể đi ra ngoài nhìn một cái nhìn xem, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Mông tướng quân, chúng ta tiêu cục sinh ý bận rộn, không dứt ra được, tiểu mục ý kiến ta còn không rõ ràng lắm. Nếu như hắn muốn đi vương đô, chúng ta tự nhiên cho phép hắn theo các ngươi đến vương tất cả xem một chút, nhìn một chút thế giới bên ngoài cũng tốt. Đa tạ Trần lão. Bọn họ đi vào Trần Nghiêm viện tử. Trần Mục Chính ôm lấy muội muội tại viện tử tản bộ, Trần Dĩnh trong miệng phát ra i a i a tiếng cười, hai con mắt thanh tịnh, vô cùng khôi hài ưa thích. Vừa lúc tiến vào, Mông Thiết còn tưởng rằng Trần Mục là phổ thông hài tử, nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thì phát giác được không thích hợp. Trần Mục khí tức nội liễm, cái này là cao thủ mới có thể làm đến, lấy hắn nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, trước mắt hài tử không đơn giản. Mông Thiết nghe nói qua Trần Mục, cựu phẩm căn cốt, 3 tuổi chém giết lang vương, hắn còn nghe Mộ Đông Lưu nói qua chi tiết, đó là hạ phẩm kiếm hậu đều khó mà đánh chết hung thú, nhưng Trần Mục dựa vào mưu trí thủ thắng. Trần Thiên Nam cười hỏi, "Tiểu Mục, vị này là Vương Đô tới Mông tướng quân, Tiến Vương muốn mời chúng ta Trần gia đến Vương Đô làm khách, gia gia còn muốn kinh doanh tiêu cục, ngươi có muốn hay không đi?" Trần Mục nghĩ đến Vương đều hoàn thành đánh dấu, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nhìn về phía phụ mẫu. Mông Thiết thấy thế, lập tức chắp tay nói, "Hai vị là Trần Mục phụ mẫu đi, Tiến Vương hoan nên các ngươi đều đi Vương Đô làm khách." Trần Nghiêm khoát tay cười nói, "Tiêu cục sinh ý bận điệu, chúng ta bận quá không có thời gian, Mục Nhi, ngươi muốn là muốn đi Vương Đô thì đi chơi đi." Đường Uyển cũng gật đầu, nàng hy vọng Trần Mục có thể buông lỏng đoạn thời gian, hắn từ nhỏ nỗ lực, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, thời gian nghỉ ngơi cũng là buổi muộn muội. "Mông tướng quân, ta còn muốn hỏi thăm tiên tử tỷ tỷ." Trần Mục đối với Mông Thiết cung kính nói. Mông Thiết nghe nói qua, Trần Mục sau lưng có Lăng Vân tông cường giả đang thủ hộ, loại sự tình này rất bình thường, tuyệt thế thiên kiêu bên cạnh đều có hộ đạo giả. Triệu Phi Yên xuất hiện tại trong đình viện, cường đại khí chàng để Mông Thiết đều khẩn trương lên. "Muốn đi sao?" "Nghĩ." "Vậy liền đi." Triệu Phi Yên sảng khoái đáp ứng. Mông Thiết chắp tay nói, "Đa tạ tiên tử." Trần Mục đem muội muội trả lại mẫu thân, khuôn mặt nhỏ cung kính nói, "Mẫu thân, các ngươi ở nhà bảo trọng thân thể, ta chơi mấy ngày liền trở lại." Đường Uyển ôn nhu nói, "Tại vương đều tốt chơi, không cần lo lắng cho bọn ta." Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào Trần phủ bên ngoài, nơi này có 3 chiếc xe ngựa lớn, sau cùng Trần Mục cùng Triệu Phi Yên ngồi chung trung gian chiếc xe ngựa kia. Đường Uyển đưa đến Trần phủ bên ngoài. Muội muội Trần Dĩnh phát giác được cái gì, đột nhiên khóc lên, Đường Uyển đành phải ôm lấy nàng vào nhà. Trần Nghiêm bọn họ đưa đến cổng thành phụ cận. Trần Mục dò ra cái đầu nhỏ, vẫy tay hô, "Cha, gia gia, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi khá bảo trọng." Nhìn lấy xe ngựa biến mất tại đường chân trời, Trần Mục theo Trần Thiên Nam trở về Trần gia, bọn họ trên đường trò chuyện, cảm khái bọn tiểu bối lớn lên thật nhanh. Trần Hy 2 tháng trước liền trở lại Hành Châu Võ Viện, Trần Hạo cũng vào tháng trước tiến về Huyền Kiếm Tông tham gia nhập môn khảo hạch, đồng thời thông qua khảo hạch, lưu tại Huyền Kiếm Tông tu hành. Hiện tại Trần Mục cũng đến Vương Đô đi từng trải, trong nhà chỉ còn tiểu muội Trần Dĩnh. Trần gia bỗng nhiên quặng quẽ rất nhiều. Vương tộc liệt mã chạy rất nhanh liền rời đi Hắc Thạch Thành. Trong xe ngựa bộ trang sức xa hoa, phần đuôi giống cái giường lớn, có thể chứa đựng 2 người nghỉ ngơi. Hai bên đều có rất dài nghỉ ngơi không gian. Trung gian có trương bàn dài, phía trên bày đầy bánh ngọt cùng hoa quả, còn có 2 ấm trà nước. Triệu Phi Yên nhẹ nói, "Trên đường không có chuyện để làm, bồi ta tu luyện." Trần Mục nhỏ giọng hỏi, "Trong xe, ngươi không sợ bị bọn họ phát hiện? Loại sự tình này cần phải lén lén lút lút." Triệu Phi Yên mắt lạnh nhìn Trần Mục, nói khẽ, "Linh lực của ta bình chướng bao phủ trong xe bộ, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện." Nghe được Triệu Phi Yên giải thích, Trần Mục không băn khoăn nữa, dù sao đến Vương đều cần rất nhiều ngày, cũng không thể trên xe ngủ lãng phí thời gian đi. Trần Mục tiến vào Kiếm Tông đi sau hiện, muốn tăng lên cảnh giới vô cùng khó, cần đại lượng linh khí, nếu như không có Triệu Phi Yên, hắn đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới lục phẩm Kiếm Tông. May ra Triệu Phi Yên thể nội hàn khí chỉ phóng thích một chút, còn có thể hắn tối luyện thật lâu. Buổi chiều, đội xe đến Hành Châu thành. Mông Thiết tại ngoài xe ngựa hỏi thăm, xin hỏi Triệu tiên tử có cần hay không tại Hành Châu thành bên trong nghỉ ngơi. Triệu Phi Yên nhìn về phía Trần Mục nghĩ thầm đại tỷ tại Hành Châu võ viện, khẽ cười nói, ở chỗ này ngừng một lát đi, ta muốn vấn an tỷ ta. Hành Châu thành dịch trạm. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên xuống xe. Mông Thiết mang theo Ngân Giáp Quân đi theo tại phía sau hắn, bọn họ dẫn tới chung quanh bách tính nhìn chăm chú ánh mắt, Trần Mục thanh thúy nói, "Mông tướng quân, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chính chúng ta đi là được." Trần Mục bên cạnh có Triệu Phi Yên, xác thực không cần bọn họ dòng chống khua chiêng thủ hộ, Mông Thiết vừa cười vừa nói, "Các ngươi đi chơi đi, chúng ta ở chỗ này tùy thời chờ đợi điều khiển." Hành Châu Võ Viện. Tại Hành Châu thành trung tâm khu vực, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào võ viện cửa. "Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không giúp một chút?" Trần Mục gọi lại chuẩn bị tiến võ viện thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu nhìn lấy Trần Mục, cảm thấy rất đáng yêu, nghi ngờ nói, "Tiểu đệ đệ, có chuyện gì sao? Có thể hay không giúp ta thông báo Trần Hy, để cho nàng đi ra chơi, ta là đệ đệ của nàng." "Ngươi là Trần Mục?" Thiếu nữ thần tình kích động nói. Trần Mục không nghĩ tới sẽ bị nhận ra. Hắn vội vàng nói, "Tiểu tỷ tỷ, xin ngươi đừng lộ ra, ta chỉ muốn gặp ta đại tỷ, đợi lát nữa mời ngươi ăn ăn ngon." Thiếu nữ thần sắc hưng phấn, dịu dàng nói, "Được, ta tuyệt sẽ không nói cho những người khác, Hy Hy là ta bạn cùng phòng, ta hiện tại liền đi gọi nàng." Mọi người đã sớm nghe nói qua Trần Hy nhà có cái đệ đệ là tuyệt thế thiên tiêu, cho nên thiếu nữ nghe Trần Mục nói hắn là Trần Hy đệ đệ lúc liền có thể đoán được. Trần Hy mặc lấy màu trắng quần áo luyện công đi ra, nàng vội vàng đi ra, đều không có thời gian thay quần áo, thiếu nữ cũng theo chạy ra đến. Trần Hy cung kính nói, "Triệu tiên tử." Triệu Phi Yên khẽ gật đầu, sau đó Trần Hy ngồi xổm người xuống xoa nhẹ Trần Mục khuôn mặt nhỏ, cười ngọt ngào nói, "Chúng ta rời đi trước võ viện, miễn cho gây nên hỗn động." Bọn họ đi vào Hành Châu phố xá sâm vất đi dạo, thiếu nữ trêu ghẹo nói, "Tiểu Mục ngươi biết không, hiện tại tỷ tỷ ngươi tại võ viện người theo đuổi vô số, bọn họ đều muốn làm tỷ phu ngươi đây." "Đừng nói mỏ." Trần Hy khuôn mặt đỏ bừng. Trần Mục cười ngọt ngào nói, đại tỷ, ta lúc ra cửa, gia gia kín đáo đưa cho ta rất nhiều tiền, ta mời các ngươi đi ăn ăn ngon.
Tốt. Trần Hy cười đáp ứng. Nàng sinh hoạt từ trước đến nay tiết kiệm, bình thường đều là tại võ viện ăn. Thiếu nữ đề nghị, phố Tây có nhà đậu hũ thối, ăn cực kỳ ngon, chúng ta đi ăn đi. Trần Hy vui vẻ nói, cái kia mau đi đi. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi theo đám bọn hắn đi vào nhà kia mua đậu hũ thối bãi nhỏ trước. Trần Mục ngẩng đầu hỏi, tiên tử tỷ tỷ, ngươi ăn sao?
Ta không ăn.
Ngươi cũng không cho phép ăn.
Triệu Phi Yên cau mày, loại vật này thế mà cũng có thể ăn.
Trần Hy trên mặt nghi hoặc, cung kính nói, Triệu tiên tử, tiểu mục vì cái gì không thể ăn?
Đúng vậy a, ta vì cái gì không thể ăn?
Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên không muốn giải thích quá rõ ràng, thản nhiên nói, ta chán ghét loại vị đạo này, không muốn cùng lấy ngươi chịu tội, hiểu chưa?
Tốt ta.
Trần Mục bất đắc dĩ buông tay. Đậu hũ thối là nghe thối ăn hương, có ít người vô pháp tiếp nhận, có ít người lại thích vô cùng. Triệu Phi Yên thuộc về loại kia vô pháp tiếp nhận, nàng đều không muốn nghe thấy được thứ mùi đó.
Lão bản, đến hai phần đậu hũ thối.
Khách quan, hơi đợi một lát. Thiếu nữ tiếc nuối nói, các ngươi không ăn đậu hũ thối thật quá đáng tiếc, về sau ngươi sẽ phải hối hận.
Trần Mục cười ngọt ngào nói, không có việc gì, ta chờ một lúc đi mua một ít bánh bao ăn.
Triệu Phi Yên mở miệng lần nữa, không cho phép ăn rau hẹ vị cùng hải tiên vị bánh bao.
Trần Hy các nàng không hiểu vì cái gì, Trần Mục ngược lại là đoán được là chuyện gì xảy ra, những cái kia là Triệu Phi Yên chán ghét vị đạo, thì ra là thế.
Xem ra cùng tu luyện có quan hệ.
Đi mua cho ta sâu mức quả.
Không có vấn đề.
Lão bản, đến 4 sâu mức quả.
Có ngay.
Trần Mục đem đường hồ lô phân cho mọi người, thiếu nữ khoe khoang nói, cái này sâu mức quả ta muốn cầm trở về cho ý tứ tỷ khoe khoang, ha ha ha.
Trần Hy che miệng cười khẽ.
Triệu Phi Yên ăn đường hồ lô, nàng ăn đường hồ lô phương thức rất đặc biệt, răng rắc vài cái liền đem táo gai cắn nát, giống như là tại nhai kẹo cao su.
Trần Mục cùng Trần Hy nhàn nhã đi dạo đường phố, ở chỗ này không cần lo lắng bị nhận ra, Trần Mục nuôi lớn tỷ nhấm nháp bên đường mỹ thực, trước khi đi còn mang nàng đi trong tiệm mua đôi giày mới. Trần Hy vốn là không muốn, nhưng Trần Mục cường điệu là ra ra cho tiền, dù sao đều là để hắn trên đường hoa, ngoại trừ nuôi lớn tỷ chơi, tựa hồ cũng không có thể chỗ cần dùng tiền. Đi cùng Trần Hy thiếu nữ đặc biệt đừng hâm mộ, trước kia nàng chỉ nghe nói Trần Mục thiên phú dị bẩm, cùng thế hệ vô địch, không nghĩ tới còn như thế hiểu chuyện. Thời điểm không còn sớm, Trần Mục đưa Trần Hy cùng thiếu nữ trở về Hành Châu võ viện. Cáo biệt Trần Hy về sau, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên trở lại dịch trạm, Thiết Giáp Quân vẫn như cũ chờ lấy, Mông Thiết cung kính nói, Triệu tiên tử, các ngươi là ở trọ nghỉ ngơi, còn tiếp tục đi đường.
Triệu Phi Yên thản nhiên nói, tiếp tục đi đường.
Lên xe trước, Trần Mục hỏi, Mông tướng quân, chúng ta sẽ đi ngang qua Dương Châu Kim Thành sao?
Đại khái chưa mai đi ngang qua.
Phiền phức tại Kim Thành đường ra dừng lại.
Không có vấn đề.
Chương 39, nhập Kim Thành.
Chương 39, nhập Kim Thành.
Dương Châu, Kim Thành.
So Hành Châu Thành còn muốn phồn hoa.
Đường ra, Kim Thành hào tộc, gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm. Trừ ra chủ đường trấn là kiếm hậu bên ngoài, còn có hai vị tộc lão đặt chân kiếm hậu cảnh giới, tại Dương Châu đều tính toán rất có mặt mũi đại gia tộc. Trấn gia cùng đường gia chênh lệch rất xa. Gần nhất Kim Thành Bách Tính đều đang chê cười đường gia, bọn họ không giống Hắc Thạch Thành Bách Tính cách khá xa, Kim Thành Bách Tính đều biết năm đó đường trấn đem Đường Nguyện đuổi ra đường gia sự, bây giờ Đường Nguyện sinh ra Trần Mục, đã danh trấn đại yến. Bọn họ đều chờ đợi nhìn đường gia bị đánh mặt. Trần Mục tự nhiên không phải đến hương sư vấn tội, chủ yếu là đường gia nhiều lần mời mẫu thân về Kim Thành, để Đường Nguyện rất phiền não. Đường gia muốn Đường Nguyện mẹ con trở về đi một chút, để cho mọi người biết hai nhà lầm sẽ giải trừ.
Trần Mục tiện đường đến xem, về sau mẫu thân cũng sẽ không bị đường ra nhiều lần quấy rầy.
Làm ngân giáp quân hộ vệ lấy xe ngựa đi vào đường trước cửa phủ lúc, chung quanh bách tính nghị luận ở mỹ, còn tưởng rằng là vương tộc giá lâm, đường ra là Kim Thành hào tộc, có vương tộc vào xem ngược lại cũng bình thường.
Trần Mục một mình xuống xe, Triệu Phi Yên cảm thấy nơi này không có ý nghĩa, liền lưu trên xe nghỉ ngơi.
Đường phủ nha hoàn lập tức thông báo phủ nội quản gia, lão quản gia kiến thức rộng rãi, nhiệt tình nói, Ngông tướng quân, đại giá quang lâm, mời vào bên trong. Lão nô hiện tại liền đi thông báo gia chủ.
Mông Thiết trầm giọng nói, các ngươi cần phải hoan nghênh vị này, hắn là Hắc Thạch Thành Trần Mục.
Nghe được Trần Mục hai chữ, lão quản gia con ngươi đều nhanh muốn kinh động ra, hắn kích động nói, Trần Mục thiếu gia, nguyên lai là ngươi, mời vào bên trong.
Trần Mục cùng Mông Thiết đi vào đường phủ.
Đường phủ bên trong có tòa cao lớn hòn non bộ, bên trong không gian rất lớn, đập vào mắt chính là cung điện lầu cát, so với Trần gia hiếu thắng quá nhiều.
Lão quản gia để nha hoàn thông báo gia chủ, Đường Chấn nhận được tin tức về sau, tự mình đuổi tới đón tiếp.
Đường Chấn đi bộ mang gió, trên mặt chất đầy nụ cười. Cao Hưng nói, Tiểu Mục, ngươi làm sao một mình đến Kim Thành?
Cha mẹ ngươi làm sao không có tới?
Trần Mục cười trả lời, cha ta muốn công tác, mẹ ta ở nhà chiếu cố muội muội, ta dự định đi vương tất cả xem một chút, vừa tốt đi ngang qua Kim Thành.
Đường Chấn nhiệt tình nói, cái kia tại đường ra chơi nhiều mấy ngày, ta để Đường Thi mang ngươi đi ra ngoài chơi.
Cảm ơn ông ngoại hảo ý, ta vẫn là muốn sớm một chút đến Vương Đô, sau đó sớm ngày về Hắc Thạch Thành.
Trần Mục đối chơi cũng không cảm thấy hứng thú.
Đường Chấn không nể mặt khẩn cầu, thì nghỉ một đêm, ông ngoại của ngươi.
Chung quanh đường ra già trẻ trợn mắt hốt mồm.
Đường Chấn là Kim Thành đại lão, làm cho hắn như thế hèn mọn, lại là hắn cháu ngoại.
Dù sao cũng là phụ thân của mẫu thân, Trần Mục khẽ gật đầu nói, tốt ta.
Đường Chấn đối với Mông Thiết chắp tay nói, Mông tướng quân, lộ trình xa xôi, các ngươi vừa giải đồ bôn ba, để mọi người vào phủ nghỉ ngơi một chút đi.
Đa tạ Đường gia chủ. Mông Thiết nhìn về phía Trần Mục, do hỏi, cần muốn thông chi Triệu tiên tử vào phủ nghỉ ngơi sao?
Trần Mục khẽ lắc đầu, Thanh Thúy nói, không cần, nàng không thích bị quấy rầy. Đường Thi nghe được tin tức chạy đến, theo chạy tới còn có Đường Gia tiểu bối, đa số là nữ sinh, trong đó còn có Trần Mục nhận biết Đường Diêu.
Hoa, Tiểu Mục, ngươi tới rồi.
Tiểu Mục, tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo phố. Đường Thi cùng Đường Diêu vô cùng nhiệt tình. Trần Mục có chút ra rời, mỉm cười nói, lần sau đi, ta hôm nay muốn nghỉ ngơi.
Đường Trấn Trịnh trọng nói, Đường Thi, các ngươi mang Tiểu Mục đến Đường Gia đi một chút nhìn xem.
Được rồi, ra ra.
Đường Thi cùng Đường Diêu mang theo Trần Mục tại Đường Gia đi dạo.
Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian cho Ngông tướng quân bọn họ an bài đặt chân nghỉ ngơi địa phương.
Đa tạ Đường gia chủ.
Đường Phong mang theo Ngông Thiết phía dưới đi nghỉ ngơi.
Đường Trấn tiếp tục nói, lão nhị, ngươi phụ trách chuẩn bị dạ tiệc, lão tam, đi đem Kim Thành mấy vị hào tộc gia chủ mời đến, lão tứ, ngươi phụ trách bảo hộ Tiểu Mục, không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn.
Đúng vậy, phụ thân.
Đường gia huynh đệ công việc lưu đủ lên, Trần Mục đến, kinh động toàn bộ đường phủ.
Trần Mục đột nhiên toát ra 7 vị biểu tỷ, 3 cái biểu muội, biểu ca cùng biểu đệ còn có 10 cái, đây là Đường Trấn trực hệ hậu bối. Tính cả còn lại Đường gia tiểu bối, số lượng càng kinh người.
Đường Diêu đề nghị, Tiểu Mục, chúng ta đi diễn võ trường, chỗ đó náo nhiệt.
Đôi đôi ngựa Đường Ngọc hưng phấn nói, tốt ta, đi xem bọn hắn đánh nhau.
Trần Mục không có hứng thú, nhưng bị các nàng vây quanh đi vào diễn võ trường, sớm biết Đường gia có nhiều như vậy hải tử, hắn khẳng định không tới.
Đường gia diễn võ trường quy mô rất lớn.
Cùng phủ thành chủ diễn võ trường có so.
Trong diễn võ trường có hơn 30 vị tiểu bối, trong đó phần lớn là thiếu niên, còn có 2 vị thực lực cường đại kiếm tông đang dạy bọn hắn luyện kiếm.
Bọn tiểu bối chú ý tới Trần Mục, Đường Trác càng là hoảng sợ nói, Trần Mục,
đứa bé kia là Trần Mục.
Trung quanh tiểu bối dò xét nói, hắn xem ra cũng là rất phổ thông hài tử, trừ tướng mạo đẹp mắt, tựa hồ không có gì đặc biệt.
Nghe nói hắn đã đánh bại Trác ca,
hắn thật có truyền thuyết lợi hại như vậy.
Tiểu bối bên trong có người mặc cẩm y thanh niên đi tới, hắn cao ngạo nói, ngươi là Trần Mục.
Tam ca, hắn cũng là Tiểu Mục, siêu cấp lợi hại.
Đường Diêu cười duyên nói,
Đường Chiến là Đường gia mạnh nhất tiểu bối, hắn tại Kim Thành cùng thế hệ bên trong đều không đụng tới đối thủ.
Nghe nói biểu đệ rất lợi hại, chúng ta luận bàn 2 chiêu được chứ?
Đường Chiến trong mắt có chút hưng phấn.
Trần Mục không có cự tuyệt, dù sao không chậm trễ thời gian, khẽ cười nói, có thể.
Trung quanh tiểu bối vô cùng kích động.
Đường Trác không khỏi cười lạnh, năm ngoái hắn cũng là ý tưởng như vậy, sau cùng thua rất thảm.
Tuy nhiên Đường Chiến so Đường Trác lợi hại rất nhiều, nhưng Đường Thi cùng Đường Diêu gặp qua Trần Mục lợi hại, 2 vị bát phẩm kiếm sư đều bị Trần Mục nhẹ nhõm đánh bại.
Các nàng không có ngăn trở ý tứ.
Đường Diêu nhìn lấy bọn hắn đi lên lôi đài, cười duyên nói, các ngươi nói Tam ca có thể chống bao lâu?
Trung quanh tiểu bối kinh ngạc nói, không thể nào, Tam ca thế nhưng là cựu phẩm kiếm sư đỉnh phong, mà lại hắn thường xuyên cùng kiếm tông đối luyện.
Ngươi cảm thấy Tam ca có Lang Vương lợi hại?
Hắn thật giết qua Lang Vương à? Tại sao ta cảm giác đó là lời đồn?
Có tiểu bối biểu thị nghi vấn.
Đường Thi cùng Đường Diêu không có thấy tận mắt, nhưng các nàng tin tưởng Trần Mục từng đánh chết Lang Vương.
Trên lôi đài, Trần Mục cùng Đường Chiến đều cầm lấy luận bàn dùng đột kiếm.
Đường Chiến tự tin nói, biểu đệ, mời đi.
Vừa dứt lời, Trần Mục liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đường Chiến nhìn thấy đột kiếm tàn ảnh, vội vàng phóng thích khí chàng. Hắn muốn dùng khí chàng áp chế Trần Mục.
Đường Chiến khí chàng rất mạnh, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng Trần Mục tốc độ.
Đường Chiến cuốn quít bên trong nhất kiếm, kiếm của hắn vừa nâng lên thì đụng phải mãnh liệt trùng kích, cả người cùng trong tay kiếm đồng thời bay ra lôi đài.
Trung quanh tiểu đối trợn mắt hốt mồm,
bọn họ đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Đường Trác đang cười, hắn bại bởi Trần Mục thời điểm còn bị Đường Chiến đã cười nhạo thật lâu.
Năm ngoái Đường Trác chí ít còn có thể cùng Trần Mục luận bàn rất nhiều chiêu, Đường Chiến lúc này vừa chạm mặt một chiêu đều chịu không được.
Đường Chiến là Đường gia ưu tú nhất tiểu bối, thế mà liền Trần Mục một kiếm đều không tiếp nổi, còn lại tiểu bối trừ chấn kinh bên ngoài còn có kích động.
Trần Mục là Đường Nguyện nhi tử, Đường Nguyện là cô của bọn hắn, mọi người là thân thích, có thể có như thế thiên kiêu thân thích, bọn tiểu bối đều cảm giác được tự hào.
Phụ trách dạy bảo Đường gia tiểu bối 2 vị kiếm tông đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn họ đều không có thể thấy rõ Trần Mục ra chiêu.
Như thế lực đạo, 2 người cũng không có nắm chắc có thể tiếp được, quả thực thì là quái vật.
Ở phía xa Đường gia trưởng bối đồng dạng chấn kinh, Trần Mục không thẹn tuyệt thế thiên kiêu danh hiệu.
Đường Chiến đứng lên, hắn không thể tin được chính mình thất bại thảm như vậy. Ngươi là kiếm tông,
cái kia cũng không phải kiếm sư có thể có lực lượng.
Diễn võ trường bỗng nhiên thì an tĩnh, mọi người nhìn chăm chú lên Trần Mục, hắn không có dấu diếm, khẽ gật đầu.
3 tuổi kiếm tông,
bọn tiểu bối tất cả đều chấn kinh.
Đường Diêu dịu dàng nói, Tiểu Mục, có thể hay không nói cho chúng ta một chút chém giết Lang Vương quá trình?
Chém giết Lang Vương là thật sao?
Trần Mục biểu đệ, ta cũng phải nghe.
Tiểu biểu ca, ngươi nói một chút nha.
Nhỏ nhắn xinh xắn Đường Kỳ lôi kéo Trần Mục y phục nói ra.
Sự kiện này Trần Mục đã nói qua rất nhiều lần, không ngăn nổi nhiệt tình của mọi người, hắn lần nữa đem chém giết Lang Vương quá trình nói ra.
Đường gia tiểu bối nhóm nghe được như si như say, liền 2 vị kiếm tông đều lại gần nghe cố sự.
Ban đêm,
Đường gia dùng phong phú dạ tiệc chiêu đãi Trần Mục.
Đường Trấn còn mời Kim Thành hào tộc gia chủ đến Đường gia làm khách, Đường gia tối nay rất náo nhiệt.
Trần Mục ngồi bên ngoài công bên cạnh, Đường Trấn đặc biệt có mặt mũi hướng mọi người giới thiệu Trần Mục, các vị gia chủ trong mắt đều là hâm mộ.
Trần Mục chú ý tới, có thể tới loại trường hợp này liên hoan, chỉ có Đường Trác cùng Đường Chiến chờ dòng chính ưu tú tiểu bối, còn lại tiểu bối cũng không thấy bóng người.
Bởi vậy có thể thấy được Đường gia nội bộ đẳng cấp nghiêm, khó trách mẫu thân không muốn về Đường gia. Đường Chấn cùng mấy vị gia chủ vừa nói vừa cười, Trần Mục không có để ý bọn họ trò chuyện, hắn ăn uống no đủ về sau, Thanh Thúy nói, ông ngoại, ta hơi mệt chút, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Chấn vội vàng nói, Đường Thi, ngươi tranh thủ thời gian mang Tiểu Mục đi nghỉ ngơi.
Được rồi, ra ra.
Tiểu Mục, đi theo ta. Trần Mục tại đường ra nghỉ ngơi muộn. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Mục liền rời đi đường ra, Đường Chấn chỉ huy toàn tộc vui vẻ đưa tiễn. Trần Mục tiến vào thùng xe lúc, Triệu Phi Yên chính lười biếng nằm sấp, trắng nón đôi chân dài tại trong xe vừa đi vừa về đong đưa, căn bản không có đem Trần Mục làm ngoại nhân. Trước mắt hình ảnh hắn khó có thể chịu đựng, Trần Mục nhỏ giọng nhắc nhở, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, dạng này không thuộc nữ." Triệu Phi Yên lật qua nửa người, một tay kéo lấy khuôn mặt, mềm mại tóc xanh rủ xuống trước người, nàng hai mắt híp lại nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Trần Mục vội vàng nói sang chuyện khác, "Đường ra thật không có ý nghĩa, vẫn là chúng ta Trần gia tốt." Triệu Phi Yên ngồi xuống, nàng đem đôi chân dài đặt ở trên bàn thấp, ngạo kiều nói, "Chờ ngươi chừng nào thì có ta chân dài, lại cho ta giảng đạo lý." Đội xe ngựa không ngừng vó đi về phía nam. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên tiếp tục tu luyện. Tại Nam Hạ thứ 3 ngày thời điểm, Trần Mục trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ: đánh dấu Vân Ẩn Sơn đỉnh. Khen thưởng: pháp nhãn kim đồng. Trần Mục có chút ngoài ý muốn, vậy mà lại đồng thời xuất hiện hai nhiệm vụ, hắn trước kia luôn cho là nhiệm vụ phải hoàn thành sau mới có thể xuất hiện nhiệm vụ mới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40: pháp nhãn kim đồng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40: pháp nhãn kim đồng. Mông tướng quân, xin hỏi Vân Ẩn Sơn ở nơi nào? Trần Mục tại trong xe Thanh Thúy nói. Mông Thiết nghe vậy, cung kính nói, ngay tại Phong Châu cảnh nội, chúng ta cách Vân Ẩn Sơn không xa, chỗ đó lâu dài vân vụ tràn ngập, có thể xưng tiên cảnh. Trần Mục lễ phép nói, làm phiền Mông tướng quân đưa ta tiến về Vân Ẩn Sơn, ta muốn leo núi nhìn xem. Tuân mệnh. Mông Thiết sảng khoái đáp ứng. Ngân Giáp quân thay đổi tuyến đường tiến về Vân Ẩn Sơn. Trong xe, Trần Mục mỉm cười nói, tiên tử tỷ tỷ, ta có thể hay không nghỉ một lát, còn muốn tiết kiệm một ít thể lực leo núi. Đương nhiên có thể. Triệu Phi Yên hơi bĩu môi, đều là tự nguyện, nghe tựa như là tại nghiền ép hắn. Mặt trời ngả về tây thời điểm, bọn họ đi vào Vân Ẩn Sơn phụ cận. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên ly khai khoang xe, nơi xa vân vụ lượn lờ, có ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, ngọn núi kia so với chung quanh đồi núi cũng cao hơn. Mông Thiết đống nhiên nhắc nhở, tòa này Vân Ẩn Sơn có rất nhiều truyền thuyết xa xưa, có nghe đồn nói nó là viễn cổ tiên sơn. Có bách tính từng trông thấy thanh niên sáng sớm leo núi, buổi tối đi ra cũng là lao ông tóc trắng, còn có càng kỳ quái hơn, cũng là có tiểu phu đi vào, ngày thứ hai đi ra lúc, thế gian đã qua nửa giáp tử. Nghe được Mông Thiết nói những thứ này, Trần Mục dùng niệm lực cảm giác Vân Ẩn Sơn, hắn niệm lực quá yếu, khó có thể thăm dò cả toàn núi lớn. Trần Mục đề nghị, đã sớm muộn dễ dàng ra chuyện, vậy chúng ta chưa mai leo núi đi. Ta mang ngươi đi lên. Triệu Phi Yên thần tình lạnh nhạt nói. Trần Mục có chút chờ mong, Triệu Phi Yên là kiếm vương cường giả, hắn trước kia theo chưa từng ra trời. Mông tướng quân, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng tiên tử tỷ tỷ đi đỉnh núi nhìn xem. Triệu Phi Yên duỗi ra đầu ngón tay, năm ngón tay dài nhỏ, như là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nàng bắt lấy Trần Mục tay nhỏ, hai người đằng không mà lên. Trong chớp mắt đi vào mấy trăm trượng không trung, bọn họ còn đang không ngừng đi lên bay. Trần Mục nhìn lấy dưới chân càng ngày tiểu nhân cây cối, không khỏi kẹp lấy Triệu Phi Yên bắt đùi, hắn lại có chút sợ hãi, dù sao kiếp trước ngã chết. Triệu Phi Yên vừa mới bắt đầu khẽ nhíu mày, nhìn đến Trần Mục sợ hãi biểu lộ, không khỏi cười khẽ. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục xuyên qua biển mây, Vân Ẩn Sơn đỉnh gần ngay trước mắt. Lúc này Trần Mục phát giác được có vấn đề. Tiên tử tỷ tỷ, trước chớ tới gần, ta cảm giác phía trước có rất mạnh niệm lực ba động. Ngươi cho ta không có náo tử, ta làm sao có thể không biết? Tuy nhiên có niệm lực ba động, nhưng Vân Ẩn Sơn phía trên cũng không có người sống. Trần Mục nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại là lao già mù như thế tồn tại? Triệu Phi Yên khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, hẳn là chấp niệm, nội trú tại Vân Ẩn Sơn. Chấp niệm? Có uy hiếp hay không? Triệu Phi Yên khẽ cười nói, kiếm tu tuy nhiên không hiểu niệm thuật, nhưng cảnh giới càng cao, thần hồn thì càng mạnh, điểm ấy chấp niệm đối với ta không có ảnh hưởng. Vậy ta đi qua đi. Trần Mục cảm giác mình cũng có thể đứng vững. Bọn họ đi vào Vân Ẩn Sơn đỉnh. Đỉnh núi chỉ có mấy cây cổ thụ, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy mênh mông biển mây đang lan lộn, dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng. Đánh dấu Vân Ẩn Sơn đỉnh. Chúc mừng thu hoạch được pháp nhãn kim đồng. Trần Mục đột nhiên cảm giác hai mắt đau đớn, trong mắt chỗ sâu hiện ra kim quang. Cảnh vật chung quanh biến đến ảm đạm, quanh thân các loại năng lượng đều bị hắn mắt thường quan sát được. Trần Mục nhìn về phía bên cạnh Triệu Phi Yên, vậy mà nhìn đến bóng loáng đôi chân dài. Ánh mắt của hắn không dám đi lên rồi. Người vậy đâu? Triệu Phi Yên khuôn mặt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì? Trần Mục đột nhiên hồi tưởng lại, Triệu Phi Yên đến thời điểm rõ ràng mặc lấy váy tím, pháp nhãn kim đồng chẳng lẽ có thấu thị năng lực? Hắn còn không biết pháp nhãn kim đồng như thế nào sử dụng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi nhắm hai mắt làm gì, mê muội? Trần Mục giải thích nói, cặp mắt của ta vừa biến dị, nhìn đến ngươi không mặc quần áo. Ha ha ha. Triệu Phi Yên tự nhiên không tin. Nàng gõ nhẹ Trần Mục đầu, cười duyên nói, ngươi thì thổi à, đem ánh mắt cho ta mở ra, cẩn thận lặng lẽ, nhìn ta đến cùng xuyên không có mặc. Không nhìn. Đem ánh mắt mở ra. Ta thật không muốn xem. Trần Mục sợ chính mình không thể thừa nhận. Triệu Phi Yên tức giận nói, lại không mở ra, ta đem ngươi con mắt móc ra. Trần Mục bị ép mở mắt ra, hắn trong con mắt có nhạt đạm kim quang, Triệu Phi Yên còn giang hai cánh tay ở trước mặt hắn vòng vo hai vòng. Thấy rõ chưa? Triệu Phi Yên cười trang điểm lộng lẫy. Trần Mục đỏ mặt, Triệu Phi Yên bên ngoài cơ thể có lưu động băng thuộc tính năng lượng, tuy nhiên lại không cách nào ngăn trở pháp nhãn kim đồng thăm dò.
Ai?
Đáng tiếc,
có thánh quang.
Trần Mục vạn vạn không nghĩ đến. Trọng yếu vị trí đều có thánh quang bao phủ, chăm chú nhìn ánh mắt cùng kim châm giống như, xem ra pháp nhãn kim đồng chỉ có thể nhìn nghiêm chỉnh vị trí. Triệu Phi Yên phát giác được không thích hợp. Sắc mặt của nàng đột nhiên biến đến âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi thấy y phục không có?
Không có.
Trần Mục thành thật trả lời. Triệu Phi Yên nghi ngờ nói, ta không tin. Ngươi vai phải có màu đỏ nguyệt nhã bớt, trên lưng ngươi có kiếm thương tổn.
Trần Mục tùy ý nói.
Triệu Phi Yên hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh, Trần Mục ánh mắt thật biến dị. Nàng đột nhiên dậm chân, cả tòa Vân ẩn sơn đều đang chấn động. Chân núi Ngân Giáp Quân còn tưởng rằng là động đất.
Ai để ngươi nhìn?
Ngươi bức ta nhìn đó a?
Trần Mục mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội.
Triệu Phi Yên tại xấu hổ giận dữ bên trong bưng bít lấy thân thể. Trần Mục cười giải thích nói, không cần cản, địa phương trọng yếu ta nhìn không thấy, có thể là hai mắt biến dị còn chưa đủ triệt để.
Triệu Phi Yên vừa thẹn vừa giận, nghe đến đó, nàng một chút trầm khẩu khí, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao thu hoạch được loại năng lực này?
Trần Mục tại đỉnh núi không người, cảm kích nói, có lẽ là trên núi tiền bối hiển thánh, giao phó ta thiên phú như vậy thần thông.
Triệu Phi Yên thật lâu không thể bình tĩnh.
Vì cái gì ta không có đạt được loại năng lực này?
Trần Mục vốn là thiên phú dị bẩm, còn có thể có dạng này tạo hóa, để cho nàng vô cùng hâm mộ.
Xấu phôi, ngươi còn nhìn.
Triệu Phi Yên chừng lấy Trần Mục quát.
Trần Mục tại nếm thử pháp nhãn kim đồng năng lực khác, hắn vậy mà nhìn đến Triệu Phi Yên thể nội, tại hắn đan điền vị trí có cánh đồng tuyết. Tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, hắn nhìn đến mang theo hàn quang băng kiếm, đó là Triệu Phi Yên bản mệnh kiếm, ngăn cách rất xa cũng có thể cảm giác được hàn ý.
Trần Mục nghe tiếng dịch chuyển khỏi con ngươi.
Xem được không?
Đẹp mắt.
Nhìn đầy đủ không?
Không có.
Cái kia tiếp tục xem.
Tốt.
Bạch.
Trần Mục nhìn lấy đôi chân dài quét ngang mà đến, hắn ngốc đứng tại chỗ, không có lóe, sau lưng cổ thụ bị đá vỡ nát.
Tốt bạo lực.
Trần Mục vội vàng giải thích nói, ta vừa đang quan sát tiên tử tỷ tỷ tình huống trong cơ thể.
Ngươi thấy cái gì?
Triệu Phi Yên lạnh giọng hỏi.
Trần Mục thành thật trả lời, rộng lớn cánh đồng tuyết, còn có thanh băng kiếm. Dưới tình huống bình thường, trong đan điền cần phải chỉ có băng kiếm mới đúng, đúng hay không?
Triệu Phi Yên thần sắc chấn kinh, hắn thế mà còn có thể nhìn đến tình huống trong cơ thể, trầm giọng nói, không sai, cánh đồng tuyết là hàn khí phản phệ đưa đến.
Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi.
Trần Mục thần sắc chỉnh trọng nói, Triệu Phi Yên đã giúp hắn, mà lại trong cơ thể nàng hàn khí còn có thể trợ giúp tu luyện. Dưới ánh trăng, Trần Mục mặt trắng non sạch sẽ, nụ cười của hắn rất ngọt. Triệu Phi Yên không lại tức giận, vừa cười vừa nói, cảm ơn.
Trần Mục đôi mắt khôi phục thanh tịnh, hắn nhìn đến Triệu Phi Yên tiếp thân áo tím, ngươi vẫn là mặc xong quần áo thời điểm khá là đẹp đẽ.
Triệu Phi Yên khuôn mặt lạnh xuống, nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất đừng bại lộ loại năng lực này.
Yên tâm, ta không có đem tiên tử tỷ tỷ làm ngoại nhân, những người khác ta đương nhiên sẽ không nói cho.
Trần Mục cười gật đầu.
Triệu Phi Yên cười một tiếng, thản nhiên nói, sơn dã nhìn qua, có thể đi được chưa?
Đợi lát nữa.
Trần Mục đứng tại đỉnh núi ấp ủ, hắn nhìn qua lăn lộn biển mây, rốt cục nghĩ đến bài thể thơ cổ, cất cao giọng nói, tạo hóa trung thần tú, âm dương các hôn hiểu.
Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu.
Triệu Phi Yên khẽ gật đầu, cái này vài câu thơ rất không tệ, có thể thể hiện Trần Mục tinh thần phấn chấn, không nghĩ tới hắn không chỉ có tu luyện thiên phú tuyệt hảo, còn đối thi từ rất có tạo nghệ, có thể xưng toàn tài.
Đọc thuộc lòng vài câu thơ, Trần Mục cảm giác không uổng công, vừa cười vừa nói, chúng ta trở về đi.
Đang khi nói chuyện, biển mây bốc lên, có cự thú bay lên không trung, một miệng nuốt vào đỉnh núi.
Chương 41, bị ngạn hoa nở.
Chương 41, bị ngạn hoa nở.
Biển mây bốc lên, giống như cự thú vọt lên, đỉnh núi bị vân vụ thôn phệ, âm lanh gió đập vào mặt.
Lạnh lẽo hàn ý khuyết tán ra, chẳng như tuyết kiếm quang trảm hướng về bầu trời, ánh trăng trong sáng vẩy xuống, Trần Mục bởi vì khẩn trương, hai con mắt hiện ra kim quang. Hắn bởi vậy biết rõ pháp nhãn kim đồng phương pháp sử dụng, chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể khởi động, buông lỏng thời điểm tự nhiên sẽ biến mất.
Trần Mục trong mắt đỉnh núi biến đến ảm đạm, chung quanh thực vật mất đi sắc thái, hắn nhìn đến giữa thiên địa sặc sỡ năng lượng đang lưu động, đây là mắt thường khó có thể bắt hình ảnh. Có chút là linh khí, có chút là chấp niệm, chung quanh xanh mơn mởn hỏa quang chính là chấp niệm, giờ phút này đỉnh núi xuất hiện càng ngày càng nhiều lục hỏa.
Thần bí lực lượng để chấp niệm tụ hướng sơn đỉnh.
Triệu Phi Yên tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được nơi này dị biến, nàng khuôn mặt mang theo sương lạnh, lạnh lùng nói, nơi này không thích hợp.
Trần Mục trầm giọng nói, tiên tử tỷ tỷ, ta muốn thử xem có thể hay không luyện hóa nơi này chấp niệm.
Ừm.
Triệu Phi Yên chau mày.
Những thứ này chấp niệm bên trong tuy nhiên ẩn chứa một chút niệm lực, nhưng bên trong khả năng chứa cảm xúc tiêu cực, sẽ ảnh hưởng người tu hành tâm thần.
Vân ẩn sơn trải qua thường xuất hiện không hợp thói thường nghe đồn, kỳ thật cũng không phải là thật phát sinh qua, mà chính là lên núi bách tính hấp thu nơi này chấp niệm về sau, tâm thần chịu ảnh hưởng, sau đó hổ ngôn loạn ngữ.
Đây cũng làm Ngông Thiết nói ra các loại nghe đồn về sau, Triệu Phi Yên còn dám mang Trần Mục đến đây nguyên nhân, nàng biết trong núi chấp niệm tại quái phá, chỉ cần không hấp thu chấp niệm liền sẽ không gặp nguy hiểm.
Biển mây lan lộn, muốn thôn vệ đỉnh núi, có cố lực lượng vô hình chấp niệm tuôn hướng đỉnh núi, nơi này chỉ sợ sẽ càng ngày càng nguy hiểm.
Triệu Phi Yên chuẩn bị mang Trần Mục trở lại dưới núi, không có tất muốn mạo hiểm ở đây.
Tiên tử tỷ tỷ, ta đã có thể luyện hóa lao già mù tàn hồn, ta muốn nơi này chấp niệm ta cũng có thể luyện hóa.
Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói.
Triệu Phi Yên minh bạch, niệm sư rất khó tăng lên, bởi vì chấp niệm cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, có thể đụng tới cơ hội như vậy thật vô cùng thiếu. Nếu như ngươi cảm giác được không thích hợp, lập tức đình chỉ luyện hóa, hiểu chưa?
Ta minh bạch.
Trần Mục xếp bằng ở đỉnh núi, hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hắn sử dụng viêm thần quan tưởng đồ minh tưởng, trong thức hải xuất hiện hỏa diễm toàn qua, mi tâm có tương tự hỏa diễm vòng xoáy hiện lên. Triệu Phi Yên thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, không nhịn được nói thầm, niệm lực hiển hình, đây là niệm sư đỉnh phong mới có thể làm được. Vá, niệm sư so kiếm sư còn khó tu hành, nhưng Trần Mục niệm lực đã cường đại như thế, nàng hiện tại có phần bị đả kích, làm Hoang Châu 10 đại thiên kiêu Triệu Phi Yên, nàng cảm giác mình cùng Trần Mục so, hoàn toàn cũng là phế vật. Trung quanh lục hỏa thông qua Trần Mục mi tâm hỏa diễm toàn qua tiến nhập thức hải. Trần Mục minh tưởng ra hỏa diễm ma bàn, những cái kia chấp niệm tiến nhập thức hải sau bị ma bàn nghiền nát, tinh thuần niệm lực tràn vào thức hải. Thôn vệ chấp niệm thời điểm, Trần Mục trong thức hải quanh quẩn thanh âm xa lạ, có chút bi thương. Theo thôn vệ chấp niệm càng ngày càng nhiều, Trần Mục trong thức hải hiện ra hình ảnh, hắn nhìn đến Phong Hoa Tuyệt Đại bóng lưng, đứng tại Vân Ẩn Sơn đỉnh, đạo thân ảnh kia nhìn lên bầu trời thở dài. Bóng lưng kia bỗng nhiên ngoái nhìn, hắn khuôn mặt anh tuấn, khí độ phi phàm, như trích tiên. Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non, cái kia cỗ siêu phàm khí chất, hắn tại Khương Phục Tiên trên thân cảm thụ qua, nơi này chấp niệm là hắn lưu lại. Tại mơ hồ trong tấm hình, hắn nhìn đến bóng lưng kia chọc tan bầu trời, chấn động tới đầy trời ánh sáng, trang diện kia rất rung động, đó là phi thăng. Ta đang hấp thu tiên nhân chấp niệm. Trần Mục kinh hãi, loại kia cường giả chấp niệm, tất nhiên nắm giữ cường đại niệm lực. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ô ô, sư minh. Trần Mục nghe được tiếng khóc, thanh âm nội dung rất mơ hồ, hắn có thể cảm giác được nữ nhân tuyệt vọng. Hắn tìm tới chấp niệm ngọn nguồn. Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục khỏe mắt có nước mắt, quá khẽ, Trần Mục. Ta không sao. Trần Mục nhắm hai mắt trả lời, ta nhìn thấy mơ hồ hình ảnh, có chút cảm động. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp ngưng lại, nhắc nhở, ngươi thấy đều có thể là huyễn tượng. Trần Mục tập trung tinh thần, theo chấp niệm không ngừng tràn vào thức hải, nam nhân hình ảnh càng phát ra rõ ràng, nữ nhân đã khóc không thành tiếng. Trần Mục trịnh trọng nói, đã ngươi chém không đứt chấp niệm, ta tới giúp ngươi. Trong thức hải, Trần Mục ngưng tụ hỏa kiếm, rực rỡ kiếm quang chém qua nam nhân hình ảnh, có quan hệ hắn hình ảnh toàn bộ biến mất. Trần Mục thức hải biến đến an tĩnh. Bị nghiền nát hình ảnh một lần nữa tổ hợp, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành đoan trang tú lệ nữ tử bộ dáng. Nàng đối với Trần Mục mỉm cười, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi giúp ta chém tới chấp niệm, hy vọng ta niệm thuật có thể cùng ngươi tiến lên. Trần Mục không biết làm sao, chẳng lẽ chấp niệm cũng có ý thức? Cái kia đạo đoan trang tú lệ nữ tử hóa thành quang vũ lọt vào thức hải, Trần Mục niệm lực tăng lên trên diện rộng, hắn cảm giác được cái kia đạo niệm thuật tồn tại. Sâu trong thức hải, hỏa hồng tinh thể ngưng tụ, đó là thần phách, niệm tông biểu tượng. Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày, đỉnh núi gió dục mây vẩn, tất cả chấp niệm trong nháy mắt tuôn hướng Trần Mục. Trần Mục thức hải hấp thu đến đại lượng niệm lực, hắn niệm lực không ngừng tăng lên, thần phách phía trên xuất hiện kim sắc đường vân, một đạo, hai đạo, ba đạo, dòng giá là cấn ra bảy đạo sáng chói kim văn. Những này là vị tiên nữ tiền bối biểu tặng, Trần Mục để cho nàng có thể giải thoát. Tiền bối xin ngài yên tâm, ta về sau muốn là đụng phải cái kia kẻ đổi bại, nhất định thay tiền bối giáo hơn hắn. Trần Mục tại trong thức hải lớn tiếng nói, hắn không biết vị kia nữ tiền bối có thể hay không nghe thấy. Sau một hồi, Vân Ẩn Sơn đỉnh khôi phục lại bình tĩnh, đang lúc Triệu Phi Yên buông lỏng cảnh giác lúc, quanh thân xuất hiện đỏ tươi bị ngạn hoa, nàng giống như đặt mình vào biển hoa, Trần Mục tại trước mắt nàng biến mất. Triệu Phi Yên nhỏ bé tay nắm chặt khe nói, băng hàn khí chàng khuyết tán ra, bị ngạn hoa bay múa đầy trời, nàng biết đây đều là giả. Trần Mục, ngươi thế nào? Trần Mục không có trả lời. Triệu Phi Yên ánh mắt ngưng trọng, nàng muốn dùng linh lực cảm giác Trần Mục vị trí, lại phát hiện những thứ này bị ngạn hoa lên đều có Trần Mục khí tức. Váy của nàng đột nhiên bị lôi kéo. Triệu Phi Yên đôi mắt lạnh xuống, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, ý nguyên huy kiếm chém tới. Ngừng ngừng. Trần Mục vội vàng kêu dừng Triệu Phi Yên. Hắn chỉ là muốn thử một chút vừa nắm giữ niệm thuật, không nghĩ tới kiếm vương cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Phi Yên trước mắt huyễn tượng biến mất. Nàng xem thấy bên cạnh Trần Mục, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Niệm thuật bị ngạn hoa nở. Trần Mục cười hồi đáp. Triệu Phi Yên trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi chừng nào thì sẽ loại này niệm thuật? Thì vừa mới. Trần Mục mỉm cười nói, ta chạm trừ tiền bối chấp niệm, nàng tặng cho ta niệm thuật nổi lên túy mộng, bị ngạn hoa nở là đệ nhất trọng cảnh giới, đạo này niệm thuật cùng sở hữu bảy trọng cảnh giới tối cao có thể xây dựng lấy giả làm thật không gian. Triệu Phi Yên vật thể nghiệm đến bị ngạn hoa nở đáng sợ, đạo này niệm thuật rất mạnh, Trần Mục thiên phú mạnh hơn, vừa học thì có thể sử dụng, quả thực không hợp thói thường. Còn dám đối với ta sử dụng niệm thuật, ta cam đoan ngươi không có quả ngon để ăn. Triệu Phi Yên chừng lấy Trần Mục, nàng vừa mới tại bị ngạn hoa nở bên trong, thậm chí không thể phát giác được vị trí của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút đều phía sau lưng phát lạnh. Minh bạch. Trần Mục cười rất vui vẻ. Đạo này niệm thuật chủ yếu lấy mị hoặc làm chủ, nhưng uy lực của nó so với kiếm thiểm đều đáng sợ, có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần cùng cảm giác. Triệu Phi Yên thu hồi khe nói, nàng lười biếng vươn vai, có chút mỏi mệt, nhỏ giọng thầm thì nói, chơi với ngươi, so tu luyện còn mệt hơn. Trần Mục xấu hổ, lúc tu luyện, chịu khổ bị mệt đều là hắn, nàng đương nhiên không mệt. Trở về đi. Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Trần Mục nhìn về phía đông, thanh thúy nói, vừa vặn trời đã nhanh sáng rồi, nhìn một lát mặt trời mọc lại đi thôi. Nhàm chán, mặt trời mọc xem được không? Ngươi còn không bằng nhìn ta. Triệu Phi Yên hơi bĩu môi. Trần Mục không phản bác được. Ngắm phong cảnh có thể buông lỏng tinh thần, mỗi ngày vất vả tu luyện, cần khổ nhàn kết hợp. cùng ngươi lại chơi một lát. Triệu Phi Yên phiền nhất nghe hắn giảng đạo lý. Nàng ngồi tại đỉnh núi vách đá, hai cái chân tại đung đưa trong gió, Trần Mục thận trọng tới gần. Triệu Phi Yên thấy thế, thân thủ đem hắn kéo qua đến, cười nhạo nói, thiên kiêu thế mà sợ độ cao. Trần Mục bắt lấy Triệu Phi Yên cánh tay, hắn đối không chúng có bóng mở, một lát sau tỉnh táo lại. Đang ít hôm nữa ra thời điểm, Trần Mục đem luyện hóa chấp niệm kinh lịch nói cho Triệu Phi Yên, còn có cái kia đoạn đã mơ hồ cố sự, Triệu Phi Yên nghe rất mê mẩn. Chẳng như tuyết biển mây có sợi ánh nắng chiều đỏ hiện lên. Theo liệt mặt trời mọc, biển mây trải rộng ánh vàng, cảnh sắc trước mắt mỹ như nhân gian tiên cảnh. Ngươi nhìn, rất đẹp đi. Thì cái này, ta tại Lăng Vân Tông thường xuyên nhìn, nơi đó biển mây mặt trời mọc xa so với nơi này hùng vĩ. Trần Mục có chút xấu hổ, hắn cho rằng Triệu Phi Yên không có nói sai, chỉ là tình tương thấp. Chương 42, Yến Lang Nguyệt Thỉnh Cầu. Chương 42, Yến Lang Nguyệt Thỉnh Cầu. Mặt trời mới lên, biển mây phảng phất tại thiêu đốt. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục xuyên qua mây hồng, ánh sáng mặt trời ấm áp, rất dễ chịu. Mông tướng quân, để cho các ngươi đợi lâu. Trần Mục hơi hơi không người, biểu thị ấy nấy. Mông Thiết khoát tay, cung kính nói, vương thượng để mặt tướng chiếu cố tốt các ngươi, đây là chức trách của ta. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên trở lại thùng xe. Cách Yến Vương Đô còn rất xa lộ trình, hai người tiếp tục tại trong xe tu luyện. Hôm sau buổi chiều, cách Yến Vương Đô còn có hơn 10 dặm thời điểm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Mông Thiết tại ở ngoài thùng xe cung kính nói, phía trước là vương tộc trang viên, còn mời hai vị ở chỗ này ở tạm nghỉ ngơi. Trần Mục khó hiểu nói, Vương Đô cách nơi này rất xa sao? Vì sao không đi thẳng đến Vương Đô? Mông Thiết vội vàng giải thích, hiện tại đuổi tới Vương Đô sắc trời đã tối, vương thượng không dễ an bài lòng trọng nghi thức hoan nghênh, còn mời tiểu hữu lý giải. Vậy được rồi, đa tạ tiểu hữu có thể hiểu được. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào sơn trang nghỉ ngơi, tòa này vương tộc trang viên xây dựa lưng vào núi, nhìn từ xa cung điện vạn ở giữa, kim bích huy hoàng. Bốn phía đều là mặc giáp thiết vệ. Mông Thiết đem Trần Mục bọn họ đưa vào sơn trang về sau, liền tiến về Vương Đô phục mệnh. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục vừa mới tiến trang viên, liền có nha hoàn chào đón hỏi han ân cần. Nơi này có thể tắm rửa sao? Có suối nước nóng có thể tắm rửa. Mang ta đi đi. Vâng. Nha hoàn mang theo Triệu Phi Yên đi vào ao suối nước nóng, nơi này vân vụ lượn lờ, dùng chính là nước chảy, mỗi ngày đều sẽ thay đổi, Triệu Phi Yên đối với nơi này rất hài lòng. Trần Mục đi vào dùng cơm địa phương. Trong sơn trang có rất nhiều ngự chủ, cả ngày đều có thể cung ứng mỹ thực, Trần Mục ở chỗ này ăn no nê, không có so thỏa mãn ăn uống chi dục càng đã nghiền. Đến Vương Đô đánh dấu là thứ yếu, chủ yếu là có thể đi ra du lịch, đi một chút nhìn xem, thưởng thức phong cảnh dọc đường, trải nghiệm địa phương dân phong dân tộc. Lúc chạm vào tối, có vương tộc vội vàng đuổi tới sơn trang. Tiến Bác Xuyên cung kính nói, hoan nên Trần Tiểu Hữu đến Vương Đô làm khách, ngày mai ta đem tự mình mang ngươi tiến cùng gặp mặt phụ vương. Trần Mục cười gật đầu, Tiến Bác Xuyên tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn, hắn lại là Yến Vương nhi tử, Yến Lang Nguyệt Vương huynh. Triệu Phi Yên tắm rửa xong, trực tiếp đến đại sảnh tìm Trần Mục, nàng thay đổi chặt chẽ váy đen, bộ này quần áo cảm giác bị cắt qua hai đao, nửa người trên lộ ra mượt mà trắng non vai phải, nửa người dưới thì lộ ra trắng non bóng loáng bắp chân trái. Đầu đầy tóc đen xóa ra ở đầu vai, váy đen để cho nàng lộ ra càng thêm thành thục thúy mị. Tiến Bác Xuyên trông thấy Triệu Phi Yên, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói, gặp qua Triệu tiên tử. Triệu Phi Yên thản nhiên nói, cho chúng ta an bài một gian phòng nghỉ ngơi. Một gian? Thế nào, có vấn đề? Triệu Phi Yên lạnh lùng mà hỏi. Tiến Bác Xuyên liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Trần Mục còn nhỏ, bọn họ dùng chung một gian phòng cũng không có gì vấn đề, Tiến Bác Xuyên lập tức an bài ra rộng lớn phòng lớn ở giữa. Ban đêm, Trần Mục tại giúp Triệu Phi Yên thối luyện hàn khí. Theo hắn thực lực tăng cường, Triệu Phi Yên thả ra hàn khí càng ngày càng nhiều, Trần Mục hấp thu năng lượng cũng dần dần gia tăng. Đan điền kiếm hoàn ngưng tụ ra đạo thứ 7 kim văn. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, thất phẩm kiếm tông sơ kỳ. Cảnh giới, thất phẩm niệm tông viên mãn. Đánh dấu giá trị, 234. Nhiệm vụ, đánh dấu Yến Vương Đô. Khen thưởng, 3000 đánh dấu giá trị. Trần Mục thực lực bây giờ đủ để khinh thường cùng thế hệ, coi như đụng phải thanh niên thiên kiêu cũng không sợ. Trời còn chưa sáng, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên liền lấy mũi Trần trước xe ngựa hướng Yến Vương Đô, Yến Bác Xuyên mang theo ngân giáp quân ở phía trước mở đường. Cách Yến Vương Đô còn có đoạn lộ trình, trời mới vừa tờ mở sáng, thế mà hai bên đường đã có rất nhiều bách tính tại vây xem, trên mặt bọn họ mang theo kích động nụ cười, tất cả mọi người đang nhiệt tình reo hò. Trần Mục là toàn bộ đại yến kiêu ngạo. Yến Vương Đô thành tường cao ngất, ngoài thành địa thế khoáng đạt, mấy ngàn cấm vệ ở ngoài thành chỉnh tề xếp hàng, Trần Mục có loại duyệt binh đã thị cảm. Vương tộc đều ở ngoài thành nên đón. Trần Mục nhìn đến Yến Lang Nguyệt, nàng trong đám người không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất tồn tại, thanh thuần phát tục, đoan trang ưu nhã, rất nén lòng mà nhìn, không giống Triệu Phi Yên như vậy phong vận lãnh diễm. Lúc vào thành, trên cổng thành có hoa muối bay xuống. Trần Mục dở khóc dở cười, cái này vui mừng không khí, cùng đón dâu giống như, còn có cái này phô trương, gây toàn thành bách tính đều biết. Triệu Phi Yên nhắm hai mắt, mặt lạnh lấy, chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Thành công đánh dấu Yến Vương Đô, thu hoạch được 3000 đánh dấu giá trị. Thành công đổi lấy Long Ngâm kiếm kỹ, tiêu hao 3000 đánh dấu giá trị. Trần Mục nhắm đôi mắt lại, hắn tại thức hải mô phỏng hoàn chỉnh Long Ngâm kiếm kỹ, rất nhanh liền nắm giữ phía sau 9 loại kiếm chiêu. Không tệ, rất có lời. Long Ngâm kiếm kỹ rất mạnh, sánh ngang linh giai thượng phẩm kiếm kỹ, Trần Mục khỏe miệng mang theo cười. Dân chúng đường hẻm hoan nên Trần Mục đến, hai bên tiểu lâu lan can trô đứng đầy vây xem bách tính, bọn họ đều đang reo hò reo hò. Mọi người nghe nói qua Trần Mục cố sự, hắn sớm đã là nổi tiếng tồn tại. Tới gần Vương cung trong khách sạn, người mặc giao long bào thanh niên tại chỗ cao đánh giá Trần Mục, trong mắt của hắn mang theo lãnh ý. Thanh niên cao ngạo nói, nghe nói hắn thiên phú dị bẩm, ta thấy thế nào đều cảm thấy phổ thông. Phía sau hắn lão giả áo xám trầm giọng nói, đứa nhỏ này phải chăng thiên phú dị bẩm, lão phu không rõ ràng, nhưng bên cạnh hắn vị kia là thật đáng sợ, trên người nàng tán phát uy áp so Chu Vương còn mạnh hơn. Thanh niên đồng tử đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nói, nàng so phụ vương ta còn lợi hại hơn. Lão giả trầm giọng nói, ta nghe qua, nàng đến từ Lăng Vân Tông, kiếm thánh đệ tử đích truyền, Triệu Phi Yên, Hoang Châu đỉnh phong thiên tiêu, đáng tiếc những người dân này cô lậu quả văn, chỉ nghe nói Trần Mục, nhưng lại không biết vị này chân chính thiên tiêu, thật sự là buồn cười. Triệu Phi Yên, Lăng Vân Tông, chẳng lẽ Yến Vương muốn mượn nàng cho chúng ta hạ mã uy? Lăng Vân Tông tại phía xa Nam Hoàng, càng sẽ không can dự thế tục, điện hạ không cần lo lắng. Triệu tướng quân nói có lý. Thanh niên gọi Chu Hãn, Đại Chu Vương Triều thập tam vương tử, Lôi Minh Tông nội môn đệ tử, năm nay 22 tuổi, đã là ngũ phẩm kiếm tông sơ kỳ, hắn có phong vương tiềm lực. Lão giả gọi Triệu Thiên Lôi, Chu Vương dưới trướng lao tướng quân, lần này đi cùng Chu Hãn đến Đại Yến Vương Triều thương nghị hòa đàm công việc. Nửa tháng trước, Chu quân tại Túc Châu đại bại Yến quân, Yến Vương tỉnh hòa, Chu Vương đưa ra ba điều kiện: xương thần, cắt đất, hòa thân. Yến Vương đồng ý cắt đất hòa thân, tuyệt không xương thần. Chu Vương đạt được trả lời chắc chắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, liền phái Chu Hãn đến đây chọn lựa hòa thân đối tượng, thuận tiện cùng Yến Vương thương lượng cắt đất cụ thể phương án. Điện hạ, Yến Vương mời chúng ta hôm nay đến Vương cung phó tiệc trưa, đến lúc đó, ngài muốn hướng hắn yêu cầu Túc Châu cùng Vân Châu. Ha ha, ta còn muốn Yến Lang Nguyệt. Chu Hãn nhìn lấy đi theo tại xe ngựa sau Yến Lang Nguyệt, trong mắt ý cười càng lúc càng đồng. Vương cung, Ngự Hoa Viên. Yến Vương tại trong hoa viên triệu kiến Trần Mục, chung quanh đứng đầy vương công quý tộc. Triệu Phi Yên một mình tại hoa viên chỗ sâu đi dạo, nàng không thích cùng Vương quyền liên hệ. Yến Vương cao tuổi, tóc trắng thơ, hắn để thái giám bưng tới ghế bạch đàn, đặt ở Trần Mục sau lưng, mặt mỉm cười nói, "Tiểu hữu mời ngồi." Trần Mục lễ phép nói, "Ra ra để cho ta cảm tạ Yến Vương, bọn họ công tác bận rộn, không cách nào tự mình đến Vương đô, còn mời Yến Vương thứ lỗi." Yến Vương nếp vốn mang trên mặt cười, Trần Mục khí chất để hắn hài lòng, trịnh trọng nói, "Không sao, ngươi muốn cái gì quan viên? Chấm ban thưởng ngươi." Trần Mục khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không quan viên một thân nhẹ, ta không muốn quan viên." Hắn ăn nói rõ ràng, đối mặt nhất quốc chi quân đều có thể như thế thong dong, chung quanh vương công quý tộc đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. "Đã ngươi không muốn quan viên, chấm cũng không miễn cưỡng ngươi." Yến Vương cười ngoắc nói, "Dung Ngư, mấy người các ngươi tiến lên hai bộ." Mấy vị cách ăn mặc tịnh lệ công chúa đi vào Trần Mục trước người, Trần Mục cảm thấy không khí kỳ quái. Yến Vương khẽ cười nói, "Dung Ngư các nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có hay không ưa thích?" Mọi người đều biết Trần Mục là tuyệt thế thiên kiêu, Yến Vương muốn cho hắn làm con rể, tuy nhiên hắn còn nhỏ, nhưng là có thể trước đính hôn. Mấy vị công chúa trang điểm dày đặc, chỉ có Yến Lang Nguyệt là trang điểm, nàng thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan vùng công chúa khác tốt mấy con phố. Trần Mục hoảng vội vàng lắc đầu, "Mẹ ta kể ta có hôn ước, đa tạ Yến Vương hảo ý." "Đây là hắn biên, Đường Nguyện căn bản không có nói cho hắn biết, bị ép cầm hôn ước làm bia đỡ đạn." Yến Vương không hỏi hắn hôn ước đối tượng là ai, hắn cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, "Ngươi nhìn chúng người nào, chọn làm tiểu thiếp cũng được." Trần Mục nghiêm túc nói, "Đa tạ Yến Vương hảo ý, trong lòng ta chỉ có kiếm, không muốn nữ nhân." Mọi người rất khó tưởng tượng lời này là theo Trần Mục miệng bên trong nói ra, chung quanh vương công quý tộc không khiếp sợ. Khó trách hắn là tuyệt thế thiên tiêu, nguyên lai trong lòng không nữ nhân. Yến Vương than nhẹ, hắn không muốn ép buộc Trần Mục. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Phù phù. Yến Lang Nguyệt đột nhiên quỳ xuống. Trần Mục không biết làm sao, thì liền Yến Vương đô là ánh mắt ngưng lại, chung quanh chúng thần cũng không biết Yến Lang Nguyệt muốn làm gì. "Mời ngươi chọn ta." Yến Lang Nguyệt túi đầu nói khẽ. Yến Vương trầm mặt không nói gì, chung quanh vương tộc đều không muốn nhìn Yến Lang Nguyệt, quỳ xuống là rất ném vương tộc mặt mũi sự tình. Tuy nhiên Yến Lang Nguyệt thanh thuần tuyệt mỹ, hiện tại càng là điểm đạm đáng yêu, nhưng Trần Mục không muốn bị đạo đức bằng giá, "Thật xin lỗi, ta không thể chọn ngươi." Chung quanh xuất hiện khinh thường tiếng cười nhạo. Yến Lang Nguyệt khẩn cầu, Lang Nguyệt nguyện ý làm Trần công tử nha hoàn, còn mời thành toàn. Còn lại công chúa đều tại nhỏ giọng thầm thì, trong mắt tràn ngập đối Yến Lang Nguyệt khinh bỉ, chung quanh vương tộc đều tại lắc đầu, liền Yến Vương sắc mặt rất khó coi. Trong Ngự Hoa Viên tràn diện xấu hổ, Yến Lang Nguyệt làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, nhưng Trần Mục không dám đáp ứng, hiện tại đáp ứng Yến Lang Nguyệt thỉnh cầu, không thể nghi ngờ là đối Yến Vương không tôn trọng. Trần Mục còn có nhìn Yến Vương thái độ. Yến Vương trầm mặc một lát sau nói ra, "Ngươi nếu như muốn Lang Nguyệt làm nha hoàn, chấm đồng ý." Chung quanh vương công quý tộc trợn mắt hốt mồm, Yến Lang Nguyệt là đại yến công chúa, Yến Vương sủng ái nhất nữ nhi, thế mà đồng ý nàng làm nha hoàn. Còn lại công chúa trên mặt chế giễu, thật tốt công chúa không thích đáng, muốn cho người làm nha hoàn, thật hạ tiện, các nàng đều tại rời xa Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt nhìn qua Trần Mục, trong mắt nàng hiện ra gợn sóng, Trần Mục biết nàng có chỗ khó, cung kính nói, "Đa tạ Yến Vương." Vương tộc thành viên tất cả đều chấn kinh, còn thật dám đáp ứng, trong mắt của hắn còn có đại yến vương tộc. Yến Lang Nguyệt quỳ nói cảm ơn, "Lang Nguyệt gặp qua tiểu thiếu gia, đa tạ tiểu thiếu gia thu lưu." Trần Mục mỉm cười nói, "Công chúa tỷ tỷ, ngươi mau dậy đi, mặt đất lạnh." Yến Vương nhẹ giọng thở dài nói, "Lang Nguyệt, phụ vương muốn tước đoạt ngươi thân phận quý tộc, ngươi về sau không còn là vương tộc công chúa, chỉ là bình dân." "Đa tạ phụ vương." Yến Lang Nguyệt bái hướng Yến Vương. Trung quanh vương tộc cao hào lắc đầu, nếu là làm thiếp bọn họ còn có thể hiểu được, nàng tình nguyện mất đi vương tộc thân phận, cũng muốn làm nha hoàn, khó có thể lý giải được. Yến Vương tâm tình sa sút, thản nhiên nói, "Trẫm tại Huyền Võ Điện thiết tiến, La Nguyệt, ngươi quen thuộc vương cung, mang theo Trần Tiểu Hữu đi loanh quanh đi."
"Vâng."
Yến La Nguyệt cung kính nói.
Yến Vương rời đi Ngự Hoa Viên, vương công quý tộc nhóm đều đi theo hắn rời đi, vương tộc thành viên đối Yến La Nguyệt tràn đầy thất vọng lắc đầu.
Sau đó không lâu, trong Ngự Hoa Viên biến đến quận cũ bé,
Yến La Nguyệt mang theo Trần Mục ngắm hoa.
Trần Mục nghi ngờ nói, "Công chúa tỷ tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy?"
Chương 43, Yến Quốc nguy cơ.
Chương 43, Yến Quốc nguy cơ.
Ngự Hoa Viên,
thanh tịnh bên hồ nước.
Yến La Nguyệt lấy tay khăn chết đi khỏe mắt nước mắt, nàng cung kính nói, "Tiểu thiếu gia, La Nguyệt nguyện ý hầu hạ ngươi, không muốn gả cho xung quanh quốc vương tử."
Trần Mục cái hiểu cái không, mỉm cười nói, "Công chúa tỷ tỷ, ta biết ngươi có chỗ khó, vừa mới sự kiện kia ta không có làm thật."
Yến La Nguyệt lần nữa quỳ gối Trần Mục trước mặt, trong mắt hiện ra nước mắt, "Phụ vương trước mặt mọi người đem ta trục xuất vương tộc, La Nguyệt hiện tại chỉ có thể theo tiểu thiếu gia."
"Công chúa tỷ tỷ, ngươi đứng lên mà nói." Mặt đất lạnh.
Trần Mục đem Yến La Nguyệt nâng đỡ.
Hắn rất khó lý giải Yến La Nguyệt làm như vậy.
Yến Vương là cao quý quốc quân, hắn trước mặt mọi người hủy bỏ Yến La Nguyệt vương tộc thân phận, đem nàng đưa cho Trần Mục làm nha hoàn, đây đã là sự thật.
Lúc ấy rất nhiều quý tộc đều nhìn.
Trần Mục khó hiểu nói, "Nếu như ngươi không muốn gả, Yến Vương sẽ buộc ngươi sao?"
"Phụ vương sẽ không, những người khác sẽ."
Yến La Nguyệt khổ sở nói, "Lần này Lâm Đông tuy nhiên kết thúc rất nhanh, nhưng đối Yến quốc ảnh hưởng rõ ràng, Chu quốc thừa cơ tiến công Yến quốc, chúng ta tại Túc Châu tan tác, phụ vương chỉ có thể bị ép cầu hòa."
Trần Mục biết Lâm Đông ảnh hưởng, lần này Lâm Đông dẫn đến yêu triều bắc dưới, Hắc Thạch thành kém chút bị yêu thú công phá, Đại Yến ở vào phương bắc, chính là bị yêu triều trùng kích nghiêm trọng nhất khu vực. Chu quốc rõ ràng đến có chuẩn bị.
Chu vương điều kiện là cắt đất hòa thân.
Chu Hán là địch quốc vương tử, thủ đoạn độc ác, phẩm hạnh tồi tệ, hắn đối La Nguyệt có ý, nhưng loại người này, La Nguyệt cận kể cái chết không gả.
Hắc Thạch thành tại phương bắc, vẫn chưa nghe nói phương nam chiến sự, nghe được Yến La Nguyệt giảng thuật mới biết được phương nam xuất hiện lớn như thế biến cố.
Yến quốc chiến bại, Yến La Nguyệt biến thành thẻ đánh bạc. Chu Hán khẳng định sẽ yêu cầu Yến La Nguyệt, Yến Vương nếu như cự tuyệt, có lẽ sẽ cho Chu Quốc làm khó dễ lấy cớ, đến lúc đó tránh không được máu chảy thành sông.
Yến Vương bản ý là muốn cho Trần Mục cưới Yến La Nguyệt, dạng này đại Yến Vương tộc trên mặt cũng có ánh sáng, còn có thể uy hiếp Chu Quốc.
Yến Vương đoán được hai loại khả năng, Trần Mục cự tuyệt hoặc đáp ứng, thế mà Yến La Nguyệt chủ động đưa ra muốn làm nha hoàn, đây là Yến Vương cũng không nghĩ tới, sau cùng Trần Mục còn thật dám đồng ý.
Trần Mục đề nghị, "Công chúa tỷ tỷ, ngươi có thể tạm thời theo ta.
Chờ lần này phong ba kết thúc, ta tin tưởng Yến Vương sẽ để cho ngươi trở lại vương tộc."
"Đa tạ tiểu thiếu gia, ta hiện tại đã không phải là công chúa, ngươi vẫn là gọi ta La Nguyệt đi."
Yến La Nguyệt ngồi xổm người xuống cười khanh khách nhìn lấy Trần Mục.
Trần Mục cảm giác như thế không lễ phép, nụ cười dương quang đạo, "Cái kia ta bảo ngươi La Nguyệt tỷ."
"Tiểu thiếu gia ưa thích liền tốt."
Yến La Nguyệt mặt mày mỉm cười, nàng cảm thấy mình rất may mắn, có thể được đến Trần Mục che chở.
Trần Mục không có đem Yến La Nguyệt làm nha hoàn, Yến La Nguyệt cũng đã đem Trần Mục làm thành thiếu gia.
Hắn cảm giác Yến La Nguyệt so năm ngoái gặp mặt thì muốn thấp rất nhiều, tỉ mỉ quan sát sau mới phát hiện, nguyên lai nàng hiện tại mặc lấy song đáy bằng giày.
Trần Mục gần nhất nửa năm bởi vì tu luyện giải cao rất nhiều, xem ra cùng 7-8 tuổi hài tử tương tự, thậm chí muốn càng thêm cường tráng.
Khu khu.
Triệu Phi Yên xuất hiện tại phụ cận.
Vừa mới đối thoại Triệu Phi Yên nghe được rất rõ ràng, nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Có thời gian ngắm phong cảnh thu nha hoàn, cái gì thời điểm cùng ta đến Lăng Vân Tông?"
"Cái này sao, qua 2 năm rồi nói sau."
Trần Mục từ đầu đến cuối không có muốn đi Lăng Vân Tông ý nguyện.
Triệu Phi Yên nghĩ đến trong cơ thể mình hàn khí, đoán chừng cần 2 năm mới có thể triệt để thanh trừ, cũng không có bức bách hắn ý tứ.
Tiễn Lang Nguyệt thần sắc kinh ngạc. Lăng Vân Tông mời Trần Mục đi, hắn còn không quá tình nguyện muốn.
Huyền Võ Điện.
Trần Mục cùng Triệu Phi Yên ngồi phía trước hàng, Trần Mục đối diện là Triệu Phi Yên, ra tay mới vị trí còn trống không, là cho Chu Hãn chuẩn bị.
Vương công quý tộc ngồi càng xa.
Đã đến cử hành yến hội thời gian, nhưng là còn không có Chu Hãn bóng người, Yến Vương sắc mặt có chút không vui, cái này rõ ràng là cố ý sớm muộn.
Khai yến đi.
Yến Vương không có tiếp tục chờ.
Nếu như không có Trần Mục cùng Triệu Phi Yên, Yến Vương sẽ chờ, trong mắt hắn Triệu Phi Yên cùng Trần Mục phân lượng càng nặng, hắn không dám thất lễ.
Chỉ cần có rượu uống địa phương, Triệu Phi Yên liền sẽ không vắng mặt, nàng thật lâu không có uống rượu mạnh, uống đều là mùi rượu thuần hậu rượu ngon.
Trần Mục trước mặt bày đầy sơn hào hải vị, có thể chỉ có chén của hắn đũa, Yến La Nguyệt còn ngồi chồm hổm tại nàng bên cạnh, lại chuẩn bị bộ bát đũa.
Trần Mục thanh thúy hô, bưng thức ăn cung nữ cung kính nói, "Nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay."
"Cảm ơn."
Yến La Nguyệt khỏe miệng mỉm cười.
Trần Mục khẽ cười nói, "La Nguyệt tỷ, cảm ơn ta làm cái gì, đây chính là nhà ngươi a."
Yến La Nguyệt mím môi, khi nàng làm ra lựa chọn thời điểm, liền không còn là công chúa.
Yến Vương theo chuyện nhỏ này nhìn ra Trần Mục phần hạnh. Hắn hài lòng gật đầu, lựa chọn như vậy rất hèn mọn, đổi lấy kết quả là tốt.
Chu Hãn cùng Triệu Thiên Lôi cười đi vào Huyền Võ Điện, người lại mắt tròn váng, tiệc chưa đã bắt đầu, vương công quý tộc đều tại nâng chén uống rượu.
Chu Hãn sắc mặt khó chịu, có chút phẫn nộ, làm chiến thắng quốc vương tử, hắn lại bị không nhìn, tiệc chưa không chờ hắn liền đã bắt đầu.
Yến Vương chú ý tới Chu Hãn, khẽ cười nói, "Hiền chất, mời vào chỗ ngồi xuống đi."
Chu Hãn mặt đen lên ngồi xuống, hắn nhìn đến bên cạnh Trần Mục, còn có tại bên cạnh hắn ngồi chồm hổm Yến La Nguyệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Đây là hắn nhìn chúng công chúa. Như thế nào ngồi tại Trần Mục bên cạnh, đây là tại hầu hạ hắn.
Chu Hãn kìm nén lửa giận nói, "Yến Vương, phụ vương để cho ta tới thương lượng cắt đất hòa thân sự tình."
Yến Vương thần sắc trịnh trọng nói, "Hiền chất, chấm nguyện ý cùng Chu Quốc quan hệ thông gia,
cũng đưa tặng Túc Châu làm hai nhà vĩnh kết đồng hảo chứng minh. Tiến Vương mặc dù lão, nhưng coi như khôn khéo, đem cắt đất hòa thân nói rất có mặt mũi. Chu Hán thẳng thắn nói, ta ái mộ Lang Nguyệt công chúa đã lâu, còn mời Yến Vương cho phép. Lúc này trong điện Vương tộc không khỏi nghị luận, Yến Vương trầm giọng nói, Trần Mục tiểu hữu nhìn chúng Lang Nguyệt, đã thu nàng làm nha hoàn.
Cái gì?
Chu Hán bỗng nhiên đứng dậy. Trần Mục bình tĩnh ngăn tay gấu. Chu Hán thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Trần Mục, Yến Lang Nguyệt sẽ bị hắn thu làm nha hoàn?
Không có khả năng.
Nàng là Vương tộc công chúa.
Tuyệt không có khả năng.
Chu Hán rất nhanh khôi phục tỉnh táo, hắn ngồi xuống uống chén lớn rượu, đáy lòng thầm nói, Yến Lang Nguyệt không có khả năng cho nàng làm nha hoàn, khẳng định là Yến Vương không muốn để cho nàng gả cho ta. Lão hồ ly, đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa.
Yến Vương, phụ vương ta nói, Chu Quốc muốn Túc Châu cùng Vân Châu, đạt được cái này hai châu, Chu Quốc bảo chứng về sau từng ly từng tí không đáng.
Chu Hán trầm giọng nói. Đang ngồi Yến Quốc quý tộc hai mặt nhìn nhau. Túc Châu ở vào hoang vu khu vực, mà lại hơn phân nửa đất đai đều bị Chu Quốc chiếm lĩnh, Vân Châu thuộc về Yến Quốc nội địa, mất đi Vân Châu, Yến Quốc thì mất đi sau cùng bình chứng, Vương đô liền không hiểm có thể thủ. Yến Vương chén rượu trong tay xuất hiện vết nứt, hắn mặt mo run rẩy, Chu Vương quả nhiên tham lam, yêu cầu Vân Châu không khác nào muốn chiếm đoạt Yến Quốc. Yến Lang Nguyệt đều tức giận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trần Mục có thể cảm giác được Chu Hán đắc ý.
Chu Hán uống rượu, cao ngạo nói, ta có thể khuyên phụ vương từ bỏ Vân Châu, bất quá ta có điều kiện.
Điều kiện gì?
Ta muốn Lang Nguyệt công chúa.
Huyền Võ Điện biến đến an tĩnh, Tiến Vương vừa đem Yến Lang Nguyệt ban thưởng cho Trần Mục làm nha hoàn, hiện tại Chu Hán lại muốn đòi Yến Lang Nguyệt.
Tiến Vương lập lại, chấm đã hủy bỏ Lang Nguyệt công chúa thân phận, nàng hiện tại là Trần Mục bên người nha hoàn, ngươi muốn Lang Nguyệt, cần phải tìm hắn.
Trần Mục gầm hết tay gấu lại chính gầm chân giò heo, Chu Hán khó chịu nhìn lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng Triệu Phi hiện tại, hắn có dám làm cản?
Chu Hán cao ngạo nói, đã Yến Vương không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, cái kia nhất định phải thỏa mãn phụ vương ta điều kiện, cắt nhường Túc Châu cùng Vân Châu, nếu như Yến Vương không đồng ý, hậu quả ngài rõ ràng.
Chu Hán lần nữa hướng Yến Vương tạo áp lực, hắn cũng không tin Yến Vương sẽ không giao ra Yến Lang Nguyệt.
Yến Vương chén rượu trong tay bị bóp nát, hắn hiện tại tình thế khó xử, khai chiến mà nói Yến Quốc tất thua, sẽ còn dẫn đến máu chảy thành sông.
Yến Lang Nguyệt đã là Trần Mục nha hoàn, Yến Vương luôn không khả năng hiện tại lại phải về tới.
Trần Mục gặm hết chân giò heo.
Hắn đứng dậy nhìn lấy Chu Hán, thanh thúy nói, ngươi muốn Lang Nguyệt tỷ?
Không sai.
Chu Hán mang trên mặt ngạo mạn.
Triệu Phi Yên uống chút rượu, hai con mắt híp lại, nàng cảm giác Trần Mục muốn gây sự.
Trần Mục thanh âm thanh thúy nói, chúng ta luận võ luận bàn, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền đem Lang Nguyệt tỷ tặng cho ngươi, nếu như ngươi thua cho ta, liền từ bỏ cắt đất, Chu Quốc vĩnh viễn không thể lại vào xâm Yến Quốc.
Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau.
Yến Lang Nguyệt che cái miệng nhỏ nhắn, thanh thuần xinh đẹp mặt tràn đầy đờ đẫn biểu lộ, nàng biết Trần Mục rất lợi hại, có thể đồng thời chiến thắng hai vị bát phẩm kiếm sư, nhưng Chu Hán lợi hại hơn, hắn là hàng thật giá thật kiếm tông, mà lại là ngũ phẩm.
Chu Hán không phải phổ thông kiếm tông.
Trên điện Vương công quý tộc cao hào lắc đầu, sớm biết còn không bằng đem Yến Lang Nguyệt gả cho Chu Hán, nhất định phải như vậy mất mặt.
Chu Hán ánh mắt trêu tức, Triệu Thiên Lôi liền vội vàng tiến lên bắt hắn lại cánh tay, điện hạ, trong này khả năng có bấy giờ, không thể đáp ứng.
Trầm mặc đã lâu Yến Vương quả quyết mở miệng, hiền chất nếu là thủ thắng, chấm liền đáp ứng cắt nhường Túc Châu cùng Vân Châu cho Chu Quốc, tuyệt không đổi ý.
Đây là Yến Vương đánh cược, Trần Mục có thể đứng ra đến, tất nhiên có nắm chắc, hắn nguyện ý tin tưởng đến từ Hắc Thạch Thành tuyệt thế thiên tiêu.
Triệu Phi Yên chỉ lo uống rượu, khoe miệng mang theo cười lạnh, nghĩ thậm chí có heo mới có thể mắc lửa, trên trời sẽ rớt đĩa bánh.
Cái này rõ ràng là bấy dập.
Chu Hán vốn là có chút do dự, nhưng bây giờ luận bàn chiến thắng, liền có thể đạt được Túc Châu, Vân Châu, Yến Lang Nguyệt, hắn rêu rêu nói, không có vấn đề.
Chương 44, một kiếm nghiền ép.
Chương 44, một kiếm nghiền ép.
Huyền Võ Điện.
Yến Quốc quý tộc thần sắc chấn kinh. Bọn họ trước kia liền nghe nói Trần Mục Thiên Phú dị bẩm, có thể nhìn đến bản tôn vẫn là hài tử bộ dáng lúc, chỉ có thể nói tương lai đều có thể. Trần Mục hiện đang chủ động khiêu chiến Chu Hán, Yến Vương thậm chí nguyện ý bỏ thêm thẻ đánh bạc, các quý tộc hai mặt nhìn nhau, tiền đặt cược thực sự quá lớn. Vân Châu là chiến lược trọng địa, Vân Châu nếu là cắt nhường cho Chu Quốc, Yến Quốc giống như là vong quốc.
Yến Lang Nguyệt thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng biết Chu Hán thực lực, ngũ phẩm kiếm tông, phóng nhãn Bắc Hoang tuổi trẻ tiểu bối, đều là người nổi bật.
Yên tâm đi. Trần Mục tay nhỏ vỗ nhẹ Yến Lang Nguyệt bả vai, sáng rỡ nụ cười để cho nàng bình tĩnh rất nhiều.
Triệu Thiên Lôi không thể khuyên nhủ Chu Hán, mặt mũi tràn đầy thở dài nói, điện hạ, hồ đồ a.
Chu Hán xem thường, hắn khỏe môi nhếch lên cười đắc ý, cao ngạo nói, Triệu tướng quân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ thua bởi 5-6 tuổi tiểu tử?
Điện hạ, hắn còn có 2 ngày mới đầy 4 tuổi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngài muốn là thua bởi hắn, trở về như thế nào cho Chu Vương giao phó?
Ha ha,
Triệu tướng quân quá cẩn thận. Ta thắng được hắn, liền có thể đạt được Vân Châu cùng Túc Châu, phụ vương khẳng định sẽ ngợi khen ta.
Chu Hán không nghĩ tới thất bại, Triệu Thiên Lôi chỉ có thể nhắc nhở, điện hạ, tuyệt không thể khinh thường, phải ứng phó cẩn thận trận luận võ này.
Biết, tất cả đều là của ta.
Chu Hán nhìn lấy Yến Lang Nguyệt, khóe miệng hơi hơi dương lên.
Trần Mục cùng Chu Hán đi vào Huyền Võ Điện bên ngoài, địa thế nơi này trống trải, thích hợp luận võ luận bàn, Yến Quốc quý tộc đều tại phụ cận vây xem. Bọn họ còn nghe nói Trần Mục chém giết qua Lang Vương, nhưng nhìn đến hắn bộ này anh tuấn hài đồng bộ dáng, liền đối với hắn không lại ôm có hy vọng.
Yến Vương Việt vô số người, hắn tại Trần Mục trên thân phát giác được vương giả mới có bá đạo, hắn tán thành Trần Mục, mới dám như thế đánh cược.
Triệu Phi Yên cổ tay phải vòng ngọc bên trong có linh kiếm đưa ra, đó là Trần Mục chết dược, hắn mang ở trên người không tiện sau đó đặt ở Triệu Phi Yên chỗ đó. Chu Hãn sử dụng cũng là linh kiếm. Trần Mục nắm chết dược, nhấc kiếm chỉ lấy Chu Hãn, thản nhiên nói, mời đi. Động tác này không thể nghi ngờ có khiêu khích vị đạo. Chu Hãn tức giận, thủy lam sắc khí chàng khuyết tán ra, cường đại uy áp đập vào mặt. Trước mở khí chàng, chứng minh Chu Hãn không có khinh địch, khí từ trường áp chế tốc độ của đối thủ, còn có thể giảm sóc công kích của đối thủ. Thật mạnh. Vương tộc bọn tiểu bối hoảng sợ nói. Trần Mục không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, hắn cũng triển khai chính mình khí chàng, hỏa diễm bao trùm mà đến, Chu Hãn khí chàng bị hoàn toàn áp chế. Trung quanh quý tộc cả kinh nói, hắn là kiếm tông, mà lại không kém gì Chu Hãn. Nguyên bản xa suốt tiến quốc quý tộc, hiện tại tất cả đều kích động lên, bọn họ còn có hy vọng. Triệu Thiên Lôi mặt sắc mặt nghiêm trọng, quả nhiên cùng hắn suy đoán như vậy, Trần Mục khí chàng rõ ràng mạnh hơn, cảnh giới của hắn tất nhiên càng cao. Tiễn Lang Nguyệt hai tay giữ chặt ở trước ngực, nàng y nguyên thần trường, đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ có Triệu Phi Yên mặt không gợn sóng. Nàng đối trận này luận bàn cũng không có hứng thú. Nhìn đến chính mình khí chàng bị áp chế, Chu Hãn nâng kiếm phóng tới Trần Mục, dường như xông vào biển lửa giống như, toàn thân da thịt có bị cảm giác bỏng. Ánh kiếm màu xanh lam gào thét mà đến. Trần Mục trong mắt hiện ra nhạt đạm kim quang, hắn nhìn đến Chu Hãn linh lực trong cơ thể vận hành lộ tuyến, cái kia xuất kiếm động tác trong mắt hắn dị thường chậm chạp. Long tức chạm. Trần Mục đột nhiên rút kiếm quát nhẹ, thể nội linh lực trong nháy mắt thông qua chiếc rực thả ra ngoài, thanh thúy tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Chói lọi hỏa diễm kiếm quang phóng tới Chu Hãn, mọi người thấy long tàn ảnh, giống như là lửa long thổ tức, không gian chấn động, mặt đất đều tại lay động. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang va chạm. Ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt bị thôn phệ. Phốc. Chu Hãn lật lăn ra ngoài hơn 10 trượng, trên người giao long bảo đều bị cháy hỏng, trong miệng ho ra đầy máu, cả người nằm trên mặt đất liền đứng lên đều tổn sức. Một chiêu nghiền ép. Toàn trường trợn mắt hốt mồm. Điện hạ. Triệu Thiên Lôi vội vàng đi qua nâng. Trung quanh vương tộc bắt đầu reo hò chúc mừng. Tiễn Lang Nguyệt thần sắc hưng phấn, xinh đẹp trên mặt mang mê người lún đồng tiền nhỏ, Trần Mục đánh bại Chu Hãn, chẳng những bảo trụ nàng, còn bảo trụ Yến quốc lãnh thổ. Triệu Phi Yên đi đến Trần Mục bên cạnh, nàng đạm mạc nhìn lấy Chu Hãn, âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo ước định, Chu quốc từ bỏ đối Vân Châu cùng Túc Châu tranh đoạt, Chu quốc cũng đã không thể xâm lấn Yến quốc. Chu quốc như làm trái ước, Lang Vân Tông nhất định nghiêm trị. Triệu Phi Yên phóng thích nàng cường đại khí chàng, đáng sợ uy áp để Triệu Thiên Lôi đều sợ hãi. Chu Hãn nơi nào còn dám phản bác? Tiễn Vương vội vàng chắp tay nói, đa tạ Trần Mục tiểu hữu, đa tạ Triệu tiên tử làm chứng kiến. Bọn họ đều cảm thấy cái này là chuyện nhỏ. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục đi hướng Huyền Võ Điện. Trần Mục có ý nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hắn còn chưa ăn no, Triệu Phi Yên thì muốn trở về uống rượu. Tiễn Lang Nguyệt chạy chậm đuổi theo Trần Mục bước chân, kính ngưỡng nói, tiểu thiếu gia thật lợi hại. Lang Nguyệt tỷ, rất xin lỗi, ta vừa không cần phải lấy ngươi làm tiền đặt cược. Trần Mục chân thành nói. Trần Mục hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cách làm như vậy có chút không tôn trọng Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt vừa mới lo lắng hãi hùng, có thể kết quả là tốt, nàng không có oán trách Trần Mục. Bây giờ nghe Trần Mục xin lỗi, Yến Lang Nguyệt bỗng nhiên cảm nhận được cấm áp. Yến Vương cười to nói, đưa Hiền Chất về khách sạn tu dưỡng, quan hệ thông gia sự tình về sau bàn lại. Đưa đi Chu Hãn, Yến Vương tâm tình vui vẻ, cắt đứt nguy cơ sau cùng bị Trần Mục nhẹ nhõm giải quyết, hắn cảm thấy Yến Lang Nguyệt lựa chọn không có sai. Yến Vương sống qua mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tuyệt thế thiên kiêu, Trần Mục có hy vọng đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh. Yến Lang Nguyệt có thể làm nha hoàn của hắn, có lẽ không phải mất mặt, mà chính là trèo cao. Trở lại Huyền Võ Điện, Yến Vương cùng quần thần lần nữa cảm tạ Trần Mục cùng Triệu Phi Yên. Trần Mục đánh bại Chu Hãn, chính thức uy hiếp bọn họ chính là Triệu Phi Yên, còn có Lăng Vân Tông. Ăn uống no đủ về sau, Trần Mục cung kính nói, đa tạ Yến Vương khoản đãi, còn muốn phiền phức ngài phái người đưa chúng ta về Hắc Thạch Thành. Trần Mục tiểu hữu thật vất vả có thể tới Vương Đô, chơi nhiều mấy ngày, để Lang Nguyệt mang ngươi đi loanh quanh. Yến Vương cười giữ lại. Trần Mục mỉm cười nói, Vương Đô rất tốt, có thể ta rất nhớ nhà, còn mời Yến Vương lý giải. Yến Vương không có cưỡng cầu, trầm giọng nói, Mông tướng quân, từ ngươi hộ tống Trần Mục tiểu hữu trở về. Tuân mệnh. Mông Thiết cung kính nói. Trần Mục rời đi vương cung, Yến Lang Nguyệt như cũ cùng ở bên cạnh hắn, có điều nàng không có mặc cẩm tú y phục, đã thay đổi ngắn gọn vài trăm váy, tóc dài bị một châm bàn ở sau, nàng thanh thuần khuôn mặt như là tiểu muội nhà bên. Chu Hãn còn tại vương đều không hề rời đi, Trần Mục chuẩn bị để Yến Lang Nguyệt đến Trần gia tránh đầu sóng ngọn gió, đợi phong thanh sau đó, liền để cho nàng trở về vương đô. Bọn họ đi vào náo nhiệt khu buôn bán. Gia gia cho tiền Trần Mục còn chưa dùng hết. Đến vương đô tự nhiên muốn mua sắm đặc sản địa phương, hắn còn chọn lựa mấy cái nhan sắc đẹp mắt đống cát, chuẩn bị mang về nhà cho muội muội chơi. Yến Lang Nguyệt giúp Trần Mục cầm lấy rất nhiều thứ, tuy nhiên rất nặng, nhưng nàng không có lên tiếng. Triệu Phi Yên đi bộ đều đang đung đưa, nàng đôi mắt hơi say rượu, băng lãnh khuôn mặt mang theo ánh nắng chiều đỏ, điển hình tiểu lượng không được nghiện còn lớn hơn. Phía trước có bán đường hồ lô, nhiều mua chút, ta trên đường ăn. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói, không có vấn đề. Rất nhanh mua sắm liền hoàn thành, bọn họ chuẩn bị rời đi vương đô, dự định trở về Hắc Thạch Thành. Yến Lang Nguyệt đi vào Trần Mục bên cạnh, muốn cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, Triệu Phi Yên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, về phía sau. Đối mặt cường thế Triệu Phi Yên, Yến Lang Nguyệt không dám nói lời nào, ngoan ngoan trước hướng phía sau thùng xe. Trần Mục tiến vào thùng xe về sau, đối với Triệu Phi Yên nhỏ giọng nói, Lang Nguyệt tỷ kỳ thật quái đáng thương, tiên tử tỷ tỷ vẫn là đường hung nàng. Ta chỉ là không nghĩ nàng váy dày chúng ta tu hành, không có ý tứ gì khác. Triệu Phi Yên lười biếng nói, nàng cũng không có chán ghét Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt ngồi một mình ở trong xe, nghĩ đến sắp tại Trần gia bắt đầu tân sinh hoạt, ánh mắt ước mơ nói, ta đã không còn là công chúa, cuộc sống sau này muốn chăm chỉ nỗ lực mới được. Chương 45, 10 giảm mộng điệp. Chương 45, 10 giảm mộng điệp. Hắc Thạch Thành. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Đường Nguyễn trong phòng ngâm nga bài hát, khẽ động lấy cái nôi, có thể Trần Dĩnh cũng là không ngủ được, còn trong trứng nước khóc giống, Trần Nghiêm đang bị giam giữ tiêu, Trần Mục tiến về Vương Đô, nàng những ngày này rất mệt mỏi. Trần Dĩnh đã 4 tháng, dài đến trắng trắng mập mập, bởi vì ăn ngon, thân thể rất tuyệt, đã có thể trong trứng nước lật qua lật lại. Trần Dĩnh hiện tại rất hiếu động, còn ưa thích bỏ qua bỏ lại, Đường Nguyễn nhất định phải cả ngày nhìn chằm chằm nàng. Mang Trần Dĩnh trong khoảng thời gian này, Đường Nguyễn thể trọng giảm bớt rất nhiều, vẫn là Trần Mục dễ dàng chiếu cố. Đường Nguyễn nhớ tới Trần Mục, nhỉ non nói, lần này đều không có thể cho Mục Nhi qua sinh, cũng không biết Vương Đô đến cùng chơi vui hay không. Ý thì ái à. Trần Dĩnh đột nhiên duỗi lên hai tay kêu to. Đường Nguyễn cho là nàng muốn ôm một cái, thì ôm nàng, ôn nhu nói, nữ nhi ngoan, hôm nay làm sao vui vẻ như vậy. Trần Mục rời đi trong khoảng thời gian này, Trần Dĩnh mỗi ngày đều khóc giống, thật vất vả nhìn đến khuôn mặt tươi cười của nàng, Đường Nguyễn tâm tình cũng theo tốt. Mẫu thân. Trần Mục tại trong đình viện hô đến. Đường Nguyễn thần sắc kinh hỉ nói, Mục Nhi, khó trách ngươi muội muội cười đến như thế vui vẻ. Ý thì ái à. Trần Dĩnh phát ra vui vẻ tiếng cười. Trần Mục về đến nhà thì ôm lấy Trần Dĩnh, cười ngọt ngào nói, Dĩnh Dĩnh ngoan, ca ca mang cho ngươi lễ vật, đợi lát nữa cho ngươi. Tiễn Lang Nguyệt dẫn theo đặc sản địa phương đi tới, đồ vật rất nặng, nàng có chút cố hết sức. Triệu Phi Yên không có giúp đỡ, vị kia cao lạnh ngự tỷ thẳng đến Trần Hy gian phòng nghỉ ngơi. Đường Nguyệt nhìn thấy Yến Lang Nguyệt, hai mắt tỏa sáng, Trần Mục cười giải thích nói, mẫu thân, vị tỷ tỷ này gọi Yến Lang Nguyệt, năm ngoái muội muội tiệc đẩy tháng tới qua, hiện tại muốn tại nhà chúng ta ở đoạn thời gian. Nghe tên của nàng rất quen thuộc, Đường Nguyệt lại nhớ không nổi là ai. Yến Lang Nguyệt không người, cung kính nói, Lang Nguyệt gặp qua phu nhân, Yến Vương đem ta thưởng cho tiểu thiếu gia làm nha hoàn, ngài về sau cứ việc sai xử ta. Đường Nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Yến Vương thế mà ban cho Mục Nhi xinh đẹp như vậy nha hoàn, cái này thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan, cái này trắng đoán tay nhỏ, là nha hoàn. Trần Mục nói cho mẫu thân nguyên nhân, Đường Nguyệt biết tình huống về sau, nhiệt tình nói, Lang Nguyệt công chúa, ngươi vẫn là gọi ta bá mẫu, gọi Trần Mục đệ đệ đi. Yến Lang Nguyệt mím môi, cung kính nói, nhiều tạ bá mẫu, ta là tiểu thiếu gia nha hoàn, ngài vẫn là gọi ta Lang Nguyệt đi. Đường Nguyệt mà nói nàng không hoàn toàn nghe vào. Trần Mục ôm lấy muội muội tại trong đình viện chơi, Trần Dĩnh nghe a cười không ngừng. Đường Nguyệt thấy thế, ôn nhu nói, Mục Nhi, ngươi trước mang theo muội muội, mẹ đi nhà bếp làm cho ngươi ăn. Mẫu thân, ta không đói bụng. Trần Mục nói xong, Đường Nguyệt vẫn là hướng nhà bếp đi đến. Tiễn Lang Nguyệt gặp Đường Nguyệt muốn xuống bếp, liền đem đồ vật bỏ vào trong phòng, tranh thủ thời gian chạy đi hỗ trợ. Bình thường có nha hoàn nấu cơm, Đường Nguyệt sẽ chỉ ở đặc thù thời gian tự mình xuống bếp. Tiễn Lang Nguyệt đi vào nhà bếp, nàng giúp đỡ Đường Nguyệt nhóm lửa, nấu nước, động tác tuy nhiên vụ bè, nhưng có thể nhìn ra nàng rất muốn đem những sự tình này làm tốt. Đường Nguyệt kiên nhẫn dạy Yến Lang Nguyệt như thế nào nắm giữ hỏa hậu, như thế nào phán đoán nhiệt độ nước. Yến Lang Nguyệt cẩn thận nghe, nàng xem thấy Đường Nguyệt tại trong chậu xoa nắn mì vắt, sau cùng Đường Nguyệt đem mì vắt kéo vừa mảnh vừa dài. Trong đình viện, Trần Mục nghe thấy được mùi thơm, hắn nhìn lấy mẫu thân bưng nóng hôi hổi mì trường thọ đến sân vườn bên trong. Đường Nguyệt ôn nhu nói, Mục Nhi, mau tới đây ăn mì. Tới. Trần Mục ôm lấy muội muội đến gần. Đường Nguyệt ôn nhu nói, mẫu thân không chuẩn bị khác lễ vật, chỉ có chén này mì trường thọ. Cảm ơn mẫu thân. Trần Mục cười rất vui vẻ. Đường Nguyệt ôm lấy Trần Dĩnh, Trần Mục bắt đầu ăn mẫu thân làm mì trường thọ, ừm, thật là thơm. A nha. Trần Dĩnh tại Đường Nguyệt trong ngực náo, khoe miệng nàng còn tại chảy nước miếng, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất biểu lộ, bộ dáng này để Đường Nguyệt đều đau lòng. Mẫu thân, ta đi lấy chi thìa. Trần Mục đứng dậy, rất nhanh liền đem Trần Dĩnh uống thú nãi thìa lấy tới. Đường Nguyệt tiếp nhận thìa, ôn nhu nói, Dĩnh Dĩnh, vẫn là ca ngươi thương ngươi. Trần Mục cắn mặt, Đường Nguyệt dùng thìa cho Trần Dĩnh cho ăn mì nước, hai huynh muội cùng ăn một tô mì. Yến Lang Nguyệt an tĩnh nhìn lấy, nàng từng cơm ngon áo đẹp, lại chưa thấy qua như thế ấm áp hình ảnh, thậm chí có chút hâm mộ Trần Mục. Yến Lang Nguyệt cảm thấy lúc này Trần Mục càng có cùng tuổi tác tướng phụ dáng vẻ. Trần Mục ăn hết mì trường thọ, Trần Dĩnh thì đem canh toàn bộ uống xong, sau đó còn phát ra ở hơi thanh âm, trong viện vang trở lại tiếng cười bốn. Yến Lang Nguyệt ở tại Trần Mục sát vách, nàng mỗi ngày đều sẽ chủ động làm nội trợ. Vừa mới bắt đầu Đường Nguyệt không cho Yến Lang Nguyệt làm nội trợ, nhưng nàng kiên trì mỗi ngày làm nội trợ. Theo thời gian chuyển rời, Đường Nguyệt dần dần tiếp nhận Yến Lang Nguyệt, nàng học biết rất nhiều, tỉ như quét dọn, giặt quần áo, rửa chén, nấu cơm, mang hài tử, vân vân. Trần Mục sinh hoạt rất đơn giản, mỗi sáng sớm buổi muội muội tại trong đình viện tản bộ hai vòng. Yến Lang Nguyệt mỗi ngày đều sẽ sáng sớm cho Trần Mục chuẩn bị sớm một chút, thủ nghệ của nàng càng ngày càng tốt, ban đầu Trần Mục đều làm miễn cưỡng ăn. Trần Mục đến diễn võ trường luyện kiếm thời điểm, Yến Lang Nguyệt liền sẽ cho hắn quét dọn gian phòng, có bẩn y phục liền sẽ cho hắn rửa sạch sẽ. Yến Lang Nguyệt không cho Trần gia thêm phiền phức bốn. Mỗi ngày ban đêm, Trần Mục đều sẽ đến Triệu Phi Yên gian phòng tu luyện, thẳng đến nửa đêm về sáng mới có thể trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Về Hắc Thạch Thành về sau, Trần Mục tu luyện dòng dã 8 tháng, hắn rốt cục tu luyện tới cựu phẩm kiếm tông đỉnh phong, sờ đến kiếm hậu cánh cửa. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, cựu phẩm kiếm tông đỉnh phong. Cảnh giới, bát phẩm niệm tông sơ kỳ. Đánh dấu giá trị, 482. Nhiệm vụ, không. Niệm lực tăng lên đối lập chậm chạp. Trần Mục ngưng sử dụng Niết Bàn hô hấp pháp, Triệu Phi Yên cũng dừng lại, sắc mặt nàng càng phát ra hồng nhuận phấn phớt, thân thể cũng so trước kia càng tốt hơn, thể nội băng nguyên cái kia thanh băng kiếm có bung lòng dấu hiệu. Triệu Phi Yên đối Trần Mục không có dấu giếm, băng nguyên vây khốn nàng bản mệnh kiếm, dẫn đến nàng không cách nào phát huy ra kiếm vương toàn bộ lực lượng. Lần trước cùng lão già mù va chạm, cũng là bởi vì nguyên nhân này, kém chút xảy ra vấn đề. Cảnh giới tăng lên càng ngày càng chậm, dòng dã thời gian 8 tháng, mới tăng lên 2 phẩm, chiếu tốc độ như vậy luyện đi xuống, cái gì thời điểm mới có thể trở thành kiếm thánh? Trần Mục không khỏi cảm khái. Triệu Phi Yên nghe xong rất khó chịu, nàng khuôn mặt hơi hơi run run, âm thanh lạnh lùng nói, ta 8 tuổi mới phong hầu, ngươi bây giờ vẫn chưa tới 5 tuổi, gấp cái gì? Trần Mục cảm giác đánh dấu hệ thống nếu như không thể cho lực, hắn chỉ có thể sớm đến Lăng Vân Tông tu hành, gần nhất 8 tháng đều không càng nhiệm vụ mới, hắn cũng không biết nhiệm vụ đổi mới có không có quy luật. Trần Mục đứng dậy đi dạy. Triệu Phi Yên nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ hồ điệp. Triệu Phi Yên khuôn mặt mỉm cười, nàng rũa ra ngón tay nhỏ nhắn, cái kia hồ điệp rất linh tính rơi vào đầu ngón tay. Nàng nhìn chăm chú lên đầu ngón tay điệp, có chút mệt ra rời, Triệu Phi Yên đột nhiên cảnh giác lên, cảnh tượng trước mắt biến hóa thất thường, nàng giống như đặt mình vào dương quang sáng lạn biển hoa, quanh thân đều là hồ điệp. Trần Mục. Triệu Phi Yên quát lạnh. Nàng đoán ra đây là niệm thuật. Trần Mục lập tức giải trừ niệm thuật với cảnh, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói, đây là nổi lên túy mộng đệ nhị trọng, 10 dặm mộng điệp, phía sau niệm thuật cần to lớn niệm lực để chống đỡ, ta còn không cách nào hoàn thành. Triệu Phi Yên mắt trong mang theo sương lạnh, Trần Mục phát giác được không đúng, liền vội vàng xoay người muốn chạy, lại bị Triệu Phi Yên dùng cường đại khí chàng cầm cố lại. Thật sự cho rằng ta không sẽ giáo huấn ngươi. Triệu Phi Yên đem Trần Mục bắt tới, sau đó nhấn tại trên đầu gối, ba âm thanh giòn vàng, Trần Mục biểu lộ thống khổ bưng bít lấy cái mông. Lại đối với ta sử dụng niệm thuật, ta cam đoan ngươi lần sau sẽ thảm hại hơn. Triệu Phi Yên lạnh lùng nói. Không có có lần sau. Trần Mục nhịn đau nói ra. Loại này niệm thuật không cách nào vây khốn kiếm vương, vừa mới Triệu Phi Yên đi đụng vào huyễn điệp, thì chứng minh đạo này niệm thuật vẫn có thể ngắn ngủi mê hoặc kiếm vương cường giả. Trần Mục nắm giữ 10 dặm mộng điệp về sau, hắn huyễn điệp có thể bay đến trong 10 dặm bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng thuận tiện hắn thu thập xung quanh tình báo. Bị Triệu Phi Yên giáo huấn về sau, Trần Mục về đến phòng đều chỉ có thể nằm sấp nghỉ ngơi, hắn cuối cùng là biết Triệu Phi Yên lợi hại. Vẫn là bất trêu chọc nàng cho thỏa đáng. Sáng sớm, cách Trần Mục cửa phòng bị đẩy cửa. Hắn quay đầu nhìn lấy cửa phòng phương hướng, có đạo đi lại tập tễnh thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Trần Dĩnh Đỉnh lấy đầu dưa hấu kiểu tóc, lung la lung lay đi vào Trần Mục bên giường, nàng vui vẻ theo trong túi quần lấy ra nửa khối đường, ngại thanh mại khi nói, "Ca ca, đường." Trần Mục há mồm ăn cái kia nửa khối đường, sau đó thân thủ sờ sờ Trần Dĩnh mũi ngọc tinh xảo, mặt mỉm cười nói, "Dĩnh Dĩnh thân ngoan." Trần Dĩnh học sẽ bước đi về sau, thích nhất hướng Trần Mục gian phòng chạy, bởi vì có cánh cửa, nàng ngã qua rất nhiều lần, Trần Nghiêm liền dỡ bỏ Trần Mục cửa phòng hạng, gần nhất hở tình huống nghiêm trọng. "Ca ca." Trần Dĩnh âm thanh như trẻ đang bú hô đến, nàng đem tiểu tay vươn vào trong túi quần, sau đó lại lấy ra đến, manh manh ánh mắt kinh ngạc nói, "A." Trần Mục không hiểu được, Trần Dĩnh lại lặp lại động tác mới vừa rồi, vẻ giật mình rất đúng chỗ. Trần Mục đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, hắn xoa nhẹ Trần Dĩnh cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, "Đợi lát nữa ca ca mua cho ngươi đường." "Đường đường." Trần Dĩnh vui vẻ nói. Trần Mục rời giường, Trần Dĩnh thì biến thành cái đuôi, luôn luôn lung la lung lay theo ca ca. Tiến Lang Nguyệt mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị khác biệt sớm một chút, cho Trần Mục chuẩn bị lấy ăn thịt làm chủ, cho Trần Dĩnh chuẩn bị lấy cháo làm chủ, cho Đường Nguyện chuẩn bị lấy rau xanh làm chủ. Nàng đã nắm giữ mọi người khẩu vị. "Cảm ơn Lang Nguyệt tỷ." Trần Mục mỗi ngày trước khi ăn cơm đều sẽ lặp lại câu nói này, Trần Dĩnh theo âm thanh như trẻ đang bú nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Chỉ cần mình làm thực vật có thể bị ưa thích, Tiến Lang Nguyệt thì khá cao hứng, nàng tại Trần gia trong khoảng thời gian này rất vất vả, đồng dạng rất vui vẻ. Trần Mục tại trên bàn cơm đề nghị, "Mẫu thân, ta chuẩn bị dạy muội muội hô hấp pháp." Đường Nguyện hơi kinh, trầm giọng nói, "Ngươi muội muội còn nhỏ, có thể học được sao?" "Thử một chút đi." Trần Mục nhìn lấy muội muội. Trần Dĩnh chính cầm lấy thìa ăn cháo, nàng mỗi bữa đều có thể ăn 2 bát, chỗ lấy thân thể rất tuyệt. Hô hấp pháp có thể cường thân kiện thể, muội muội căn cốt không bằng chính mình, có lẽ có thể thông qua sớm tu hành, đền bù một chút chênh lệch. Chương 46, Triệu Phi Yến bạo lực. Chương 46, Triệu Phi Yến bạo lực. Ăn hết điểm tâm, Trần Mục mang theo muội muội ra đường mua đường. Tuyệt thế thiên kiêu mọi người thường xuyên gặp, Hắc Thạch Thành bách tính cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy của nhiệt, trên đường người đi đường đều sẽ cười cùng bọn hắn chào hỏi, Trần Mục cũng sẽ về lấy mỉm cười. Tiến Lang Nguyệt An tĩnh đi theo Trần Mục sau lưng, nàng đoan trang ưu nhã, mặt mỉm cười, Trần Mục thời điểm bận rộn, đều là nàng đang bồi Trần Dĩnh chơi, hiện tại Trần Dĩnh trừ ỷ lại phụ mẫu cùng Trần Mục bên ngoài, thích nhất cũng là Yến Lang Nguyệt. Trần Mục tại sạp trái cây phía trên chọn mua mấy loại tươi mới hoa quả, sau đó lại tại đường quả bày ra chọn lựa đường phân thấp đường quả. Đường Nguyện không cho phép Trần Dĩnh ăn quá nhiều đường quả, sợ hãi nàng xấu hàm răng, cho nên Trần Dĩnh mỗi lần đều là tìm Trần Mục mua đường quả. "Ca ca." Trần Dĩnh ngón tay nhỏ lấy cách đó không xa. Trần Mục nhìn đến mua đường hồ lô lão gia gia. Trần Dĩnh còn chưa ăn qua đường hồ lô, Trần Mục sợ nàng ăn đường hồ lô sẽ kẹp lại. Nhìn đến muội muội chờ đợi ánh mắt, Trần Mục cương chịu nói, "Ca ca mua cho ngươi." Trần Dĩnh cầm tới đường hồ lô, thần sắc vui sướng, sáng ngời đôi mắt đều tràn ra cười, nàng liếm liếm đường hồ lô, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Ngọt." Dân chúng chung quanh đều đang cười. Bọn họ thích nhất nhìn hai huynh muội dạo phố. Trần Mục ôm lấy Trần Dĩnh về nhà, Tiến Lang Nguyệt dẫn theo hoa quả cùng đường quả theo ở phía sau, bọn họ mỗi lần dạo phố đều giống như vậy, luôn có thể dẫn tới vô số ánh mắt. Trở lại Trần gia, Yến Lang Nguyệt đến nhà bếp thanh tẩy hoa quả. Trần Mục mang theo muội muội đi vào diễn võ trường. Bình thường Trần Dĩnh muốn tới nơi này chơi, Đường Nguyện cùng Yến Lang Nguyệt cũng sẽ không để cho nàng tới, bởi vì Trần Mục ở chỗ này luyện kiếm, rất nguy hiểm. Trần Mục dưới tàng cây để đó đem ghế nhỏ, Trần Dĩnh ngồi tại trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhu thuận đáng yêu, nàng liếm láp đường hồ lô, rất an tĩnh. Dĩnh Dĩnh, ca ca dạy ngươi hô hấp pháp, ngươi nhìn lấy ca ca. Trần Mục ôn nhu nói. Trần Dĩnh nháy mắt, nàng ánh mắt sáng ngời mang theo hoang mang. Trần Mục bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp, đây là hắn kết hợp rất nhiều hô hấp pháp cải tiến, có cơ sở hô hấp pháp, tạo hóa hô hấp pháp, niết bàn hô hấp pháp, rất đơn giản, thích hợp người mới học. Trần Mục dùng miệng hô hấp, tiết tấu có gấp có chậm, cả cái hô hấp quá trình rất nhanh kết thúc. Trần Dĩnh mở mịt nhìn chằm chằm Trần Mục. Trần Mục ôn nhu nói, ca ca tiếp tục biểu diễn cho ngươi, Dĩnh Dĩnh muốn tỉ mỉ quan sát. Trần Dĩnh như cũng mở mịt nhìn lấy Trần Mục. Theo Trần Mục nhiều lần vận hành hô hấp pháp, Trần Dĩnh cũng theo hấp khí cùng hơi thở, chỉ là tiết tấu không đúng, nhưng cuối cùng là phóng ra bước đầu tiên. Trần Dĩnh cũng không biết hô hấp pháp là cái gì, chỉ là nhìn lấy ca ca tại trước mặt không ngừng lặp lại, cho nên bắt đầu bắt trước. Tại Trần Mục không ngừng biểu thị cùng ốn nắn bên trong, Trần Dĩnh hô hấp bắt đầu có tiết tấu. Trần Mục khẽ cười nói, nhắm mắt lại. Trần Dĩnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nàng còn thừa cơ liếm liếm đường hồ lô. Dĩnh Dĩnh, cẩn thận nghe. Trần Mục tiếp tục sử dụng hô hấp pháp, Trần Dĩnh bắt trước chỉ là mặt ngoài hô hấp pháp tác dụng chân chính tại ở thể nội, đây là nhìn bằng mắt thường không thấy, cần phải dùng tâm đi cảm thụ. Trần Dĩnh nghe được ca ca tiếng hít thở, nàng chẳng qua là cảm thấy chơi vui, liền đi theo bắt trước. Theo Trần Mục lặp lại mười mấy lần về sau, Trần Dĩnh nắm giữ bộ phận hô hấp pháp, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ. Trần Mục không nóng nảy, muội muội còn nhỏ, cần nhiều tìm chút thời giờ rất bình thường. Yến Lang Nguyệt bưng bát đứng tại phụ cận, vừa mới Trần Mục đang dạy Trần Dĩnh hô hấp pháp, nàng liền an tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì quấy rầy. Lang Nguyệt tỷ, tiểu thiếu gia. Trần Mục để Trần Dĩnh mở to mắt. Yến Lang Nguyệt cười ngồi xổm người xuống, nàng dùng thìa múc đủ mọi màu sắc hoa quả, long lanh nói, Dĩnh Dĩnh, tỷ tỷ cho ngươi ăn ăn trái cây. Trong chén hoa quả cắt cực kỳ nát, Yến Lang Nguyệt rất thân mật, là vì Trần Dĩnh chuẩn bị. Trần Dĩnh nhu thuận há mồm, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, sau cùng âm thanh như trẻ đang bú nói, tỷ tỷ. Ngọt. Có Yến Lang Nguyệt chiếu cố muội muội, Trần Mục liền có thể yên tâm tại diễn võ trường luyện kiếm, hắn chỉ có thể luyện tập kiếm chiêu, kiếm kỹ lực phá hoại quá mạnh, diễn võ trường không nhịn được hắn giày vò. Trần Dĩnh ngồi tại trên ghế nhỏ, vui vẻ ăn hoa quả, nhàn nhã cơ bắp chân. Đồng nhiên, Trần Dĩnh chầm chầm lấy trong tay đường hồ lô. Tỷ tỷ. Nhìn. Một. Hai. Ba. A. Trần Dĩnh chỉ lấy trong tay đường hồ lô, Yến Lang Nguyệt không có minh bạch nàng ý tứ. Triệu Phi Yên xuất hiện tại diễn võ trường, trong miệng nàng nhai lấy đường hồ lô, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không thi triển được, ta mang ngươi ra ngoài luyện kiếm. Tốt. Trần Mục cười gật đầu. Triệu Phi Yên nắm lên Trần Mục, hai người đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Dĩnh đang kỳ quái đường hồ lô làm sao biến thiếu hai khỏa, dương mắt lại phát hiện Trần Mục cũng biến mất không thấy gì nữa, âm thanh như trẻ đang bú nói, ca ca đâu? Yến Lang Nguyệt mặt mỉm cười, nói khẽ, ca ca ngươi đang bận, chờ Dĩnh Dĩnh ăn hết hoa quả cùng đường hồ lô, tỷ tỷ chơi với ngươi. Trần Dĩnh có ăn, không khóc lấy muốn ca ca. Hắc Thạch Thành ngoài 10 dặm có rất nhiều đại sơn. Triệu Phi Yên lôi kéo Trần Mục đi vào phụ cận, nàng tiêu sái huy kiếm, tuyết sắc kiếm quang chém ra, cách đó không xa đỉnh núi bị san bằng, cố lực lượng này để Trần Mục kinh hãi, đây chính là kiếm vương cường giả. Trần Mục rơi vào bị san bằng đỉnh núi, hắn còn có thể cảm giác được mặt đất hàn ý. Triệu Phi Yên nắm khe nói, mang trên mặt quái dị mỉm cười, tới đi, để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Trần Mục nghe vậy thì cảm giác có chút không đúng, chẳng lẽ nàng muốn mượn cơ hội giáo hơn ta? Trần Mục hiện tại cái mông còn đau, hắn không có sợ, khẽ cười nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi chỉ sử dụng kiếm tông thực lực sao? Triệu Phi Yên khẽ cười nói, đương nhiên, không cho phép ngươi đối với ta sử dụng niệm thuật, hiểu chưa? Không có vấn đề. Trần Mục có chút kích động. Đỉnh núi. Trần Mục nắm chặt chiếc rực, hắn gión mũi chân, đống nhiên vọt tới Triệu Phi Yên trước mặt, hai thanh linh kiếm va chạm, kiếm quang hiện ra gợn sóng. Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày, Trần Mục lực lượng rất mạnh, mà lại linh lực không yếu, chỉ dùng kiếm tông thực lực căn bản là không có cách áp chế Trần Mục, nàng trực tiếp đem lực lượng tăng lên tới kiếm hậu tầng thứ. Trần Mục cảm giác được đột nhiên tăng vọt băng thuộc tính linh lực, hắn mỗi lần tới gần Triệu Phi Yên huy kiếm, động tác đều sẽ biến trì độn, hắn quả quyết kéo dài khoảng cách dùng kiếm quang ở phía xa công kích. Triệu Phi Yên đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm kiếm quang, nhẹ nhõm ngăn lại tất cả công kích. Sương hàn khí chàng đột nhiên rơi xuống, gió tuyết bao phủ đỉnh núi, Trần Mục tốc độ giảm nhanh, liền ánh mắt đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Lạnh lẽo tuyết quang phá không mà đến, Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, mở ra pháp nhãn kim đồng hắn, có thể thấy rõ gió tuyết sau Triệu Phi Yên. Trần Mục phát hiện Triệu Phi Yên vị trí, cấp tốc huy kiếm, nhưng bọn hắn lực lượng cách xa, Trần Mục bị đẩy lui, tại trên mặt đất lăn lộn rất nhiều vòng. Trần Mục vừa đứng dậy, Triệu Phi Yên đã đè qua đến, hắn vừa nâng lên kiếm, khẽ nói thì rơi xuống, Trần Mục tại chỗ nửa quỳ, cánh tay đều đang run rẩy. Triệu Phi Yên sau đó một chân đem Trần Mục đưa ra ngoài thật xa, nàng ra chân cường độ không nhẹ, rõ ràng là tại thừa cơ giáo huấn Trần Mục. Khu khu. Trần Mục thể nội khí huyết sôi trào, căn bản không có cơ hội thủ thắng, hắn hiểu được Triệu Phi Yên là cố ý, khẳng định cùng tối hôm qua đối nàng sử dụng niệm thuật có quan hệ. Triệu Phi Yên đứng tại cách đó không xa, nhỏ bé tay nắm lấy khẽ nói, tinh xảo váy đen phát họa ra hoàn mỹ hình dáng, vóc người cao gầy nhìn xuống Trần Mục, cũng không tệ lắm, có thể tiếp được hai ta chiêu. Trần Mục từ dưới đất bò dậy, hắn nắm chặt chiếc rực,
ánh mắt kiên định nói, lại đến.
Tốt.
Triệu Phi Yên khỏe miệng mang theo nụ cười xấu xa, thế mà không chịu nhận thua, thừa dịp hắn còn nhỏ, nhất định phải thật tốt giáo dục, không phải vậy về sau còn không phải cưỡi trên đầu làm mưa làm gió. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn đông nhiên rút kiếm chém ra, ngân sắc ánh trăng tại đỉnh núi dâng lên. Cái kia đạo sáng chói kiếm mang chớp mắt là tới. Triệu Phi Yên huy kiếm chặt đứt đạo kiếm quang kia. Kiếm mang bị chém đứt, vẫn chưa biến mất, vẫn như cũ thẳng đến Triệu Phi Yên, nàng chỉ có thể trốn tránh. Triệu Phi Yên thành công tránh đi, nàng xem thấy không trung bay xuống mấy sợi tóc dài, đôi mắt hơi kinh, thế mà bị Trần Mục chém xuống sợi tóc. Trần Mục liên tục sử dụng kiếm thiểm, mười mấy ánh kiếm rơi vào Triệu Phi Yên phụ cận, nàng tốc độ quá nhanh, kiếm mang căn bản là không có cách đánh trúng. Triệu Phi Yên không ngừng thân cận, sau cùng lướt ngang đến Trần Mục sau lưng, một chân xoay sở, trực tiếp đem Trần Mục đánh ngã trên mặt đất.
Tê.
Trần Mục phần lưng vô cùng đau đớn, nhưng hắn rất nhanh đứng lên, ánh mắt kiên định nói, lại đến. Triệu Phi Yên khỏe miệng hơi hơi dương lên, không nghĩ tới hắn như vậy chấp nhất, xem ra ngươi không phục. Trần Mục nhìn lấy Triệu Phi Yên xông lại, não tử có thể làm ra phản ứng, nhưng là thân thể theo không kịp, hắn còn không có nâng lên kiếm, cái sau liền đi tới gần. Triệu Phi Yên dùng kiếm chui trọng kích Trần Mục ở ngực, hắn như gió tranh giống như bay tới bay lui. Đây là Trần Mục luyện kiếm đến nay bị đánh thảm nhất một lần, không hề có lực hoàn thủ. Triệu Phi Yên không có thật hạ nặng tay, đều là chút vết thương da thịt, nhiều nhất về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Trần Mục bị đánh nằm sấp rất nhiều lần, nhưng hắn cũng là không chịu nhận thua. Ngươi không sợ đau, ta còn ngại mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Triệu Phi Yên có chút ủ rũ. Trần Mục đứng lên lần nữa, trầm giọng nói, ngươi đây thật là kiếm tông lực lượng. Không phải vậy ngươi sống đến bây giờ cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng đi. Triệu Phi Yên lười biếng vươn vai, đánh hơi bởi Trần Mục sau cảm giác sảng khoái tinh thần. Trần Mục ánh mắt kiên định nói, một lần nữa, ta lần này phải dùng tuyệt chiêu. Triệu Phi Yên nhiều hứng thú nói, tuyệt chiêu. Chương 47, nhiệm vụ đổi mới. Chương 47, nhiệm vụ đổi mới. Trần Mục đầy người đều là bùn đất, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào nhát gan. Triệu Phi Yên trong mắt hắn nhìn đến chấp nhất, đối trong miệng hắn tuyệt chiêu có phần cảm thấy hứng thú. Lại chơi với ngươi một lát. Triệu Phi Yên nhìn xuống Trần Mục. Trần Mục hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn tập trung tinh thần, đem toàn thân linh lực rót vào chiếc rực. Triệu Phi Yên vì cặp kia cố chấp đôi mắt hơi thất thần, có thể nàng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, có thể hay không làm nhanh điểm, vật lộn sống mái thời điểm, đối thủ của ngươi có thể sẽ không như vậy đứng đấy. Trần Mục thể nội gân mạch đều đang chấn động, toàn thân linh lực trong nháy mắt dành thời gian, chung quanh hắn xuất hiện vô số sợi ngọn lửa, nổi đồng bền giữa không trung. Chiếc rực phiếm hồng, ngọn lửa hóa thành du long, đỉnh núi nhiệt độ đống nhiên lên cao. Triệu Phi Yên trong mắt nhộn nhạo hỏa quang, nàng cảm giác được Trần Mục không ngừng tăng cường khí trạng, hắn phóng thích ra linh lực thậm chí so nhất phẩm kiếm hậu còn mạnh hơn. Trần Mục bóng người hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ, như lửa thần hàng thế, quanh thân là thật nhỏ du long, chiếc rực phóng thích ra nóng rực năng lượng. Tam Thiên Long Vũ. Trần Mục thanh âm trầm giọng nói, hắn đem chiếc rực nâng quá đỉnh đầu, sau đó thân thể đột nhiên xoay tròn một tuần, nhờ vào đó tụ lực. Chung quanh du long đi theo chiếc rực múa, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành cao vài trượng to lớn hỏa long, chói tai long âm, vang vọng đỉnh núi. Sóng nhiệt đánh tới, Triệu Phi Yên hơi kinh ngạc, Trần Mục đạo này kiếm kỹ mạnh phi thường, phổ thông kiếm hậu đều chưa chắc có thể đứng vững. Đối mặt gào thét mà đến hỏa long, Triệu Phi Yên nâng lên khẽ nói, trong chốc lát tuyết quang tràn ngập, to lớn hỏa long trong nháy mắt đóng băng, sau đó vỡ nát, biến thành đầy trời ngân sắc lưu quang. Thì cái này, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục đoán được sẽ là kết quả như vậy, hắn kiệt quệ co quắp ngồi dưới đất, cái này kiếm kỹ có thể chống đỡ mấy phẩm kiếm hậu. Tầm thường tam phẩm kiếm hậu rất khó tiếp được, bất quá tụ lực thời gian quá lâu, không thực dụng. Triệu Phi Yên vạch đạo này kiếm kỹ thiếu hụt. Trần Mục nghe vậy cười khẽ, mọi mệnh nói, chỉ cần ta có thể càng nhanh phóng thích đạo này kiếm kỹ, vậy ta liền có thể đối kháng tam phẩm kiếm hậu. Triệu Phi Yên lập tức nhắc nhở, bá đạo như vậy kiếm kỹ, thân thể phải thừa nhận gánh nặng rất lớn, ta không đề nghị ngươi thường xuyên sử dụng. Không có việc gì, thân thể ta càng bá đạo. Trần Mục trực tiếp nằm tại đỉnh núi nghỉ ngơi. Tam Thiên Long Vũ là Long Ngâm kiếm kỹ thứ 12 kiếm, thứ 13 kiếm không có kiếm chiêu, Trần Mục tạm thời không có lĩnh ngộ trong đó chân lý. Triệu Phi Yên hơi nghi hoặc một chút, chính mình như thế khi dạy hắn, Trần Mục vậy mà không có sinh khí, còn tưởng rằng hắn sẽ bị đánh khóc nhẹ. Trần Mục thoải mái nói, ngày mai tiếp tục. Triệu Phi Yên nhịn không được lườm hắn một cái, xem ra gia hỏa này còn không có bị đánh dễ chịu, ngươi ngày mai còn có thể đứng lên đến rồi nói sau. Trần Mục chịu đựng đau đớn ngồi xếp bằng lên, hắn tại đỉnh núi đón liệt dương, sử dụng Niết Bàn hô hấp pháp, Triệu Phi Yên xếp bằng ở phụ cận. Niết Bàn hô hấp pháp rất lợi hại, Trần Mục trên người vết thương da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thể nội linh lực cũng tại khôi phục nhanh chóng. Tốc độ viễn siêu Triệu Phi Yên dự đoán. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Trần Mục rốt cục mở ra con ngươi. Triệu Phi Yên kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Trần Mục khôi phục đỉnh phong, trầm giọng nói, thân thể không có việc gì, cũng là cái mông còn đau. Triệu Phi Yên không khỏi cười khẽ, lạnh lùng nói, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Không dám, không có có lần sau. Trần Mục lắc đầu liên tục, ngoài miệng nói không dám, trong lòng suy nghĩ ngày sau sớm muộn muốn đánh trở về. Hai người trở về Trần gia. Yến Lang Nguyệt cùng Trần Dĩnh đang ở trong sân chơi, các nàng ném lấy đống cát, tiếng cười không ngừng. Trần Mục về nhà trước tắm rửa, sau đó thay đổi sạch sẽ bạch tí liễu, cái này mới đi vào trong sân, Trần Dĩnh lung la lung lay chạy tới. Dĩnh Dĩnh thật ngoan. Trần Mục cạo nhẹ mũi quỳnh của nàng. Yến Lang Nguyệt yên lặng rời đi đình viện, nàng vào nhà cầm lấy Trần Mục thay đổi y phục, nỉ non nói,
tốt nhiều vết nước, vẫn là rửa sạch sẽ lại may đi. Tẩy xong y phục, Yến Lang Nguyệt liền đi chuẩn bị cơm tối. Trần gia nha hoàn cũng cảm giác mình sắp thất nghiệp, các nàng tồn tại cảm giác rất thấp. Trong viện, Trần Mục đang dạy muội muội hô hấp pháp, Đường Uyển nhìn lấy Trần Dĩnh ngốc manh biểu lộ không nhịn được cười. Trần Mục thanh thúy nói, mẫu thân, ngài cũng có thể theo học, cái này hô hấp pháp rất đơn giản. Đường Uyển ôn nhu nói, mẹ trước kia học qua hô hấp pháp, bất quá không có thiên phú, luyện không nổi danh đường. Mẫu thân, bộ này hô hấp pháp không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể dung nhan thường trú. Vậy mẹ thân thử một chút. Trần Mục dạy mẫu thân cùng muội muội hô hấp pháp, Đường Uyển rất nhanh nắm giữ tiết tấu, nàng sử dụng Trần Mục dạy hô hấp pháp về sau, toàn thân thư sướng. Trần Dĩnh học vô cùng chậm, chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhìn lấy ca ca hô hấp, chỉ có thể bắt chước hơi thở cùng bật hơi. Trần Mục vô cùng kiên nhẫn dạy muội muội, còn đem bàn tay nhỏ của nàng đặt ở bộ ngực mình, để cho nàng nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ. Trần Dĩnh nghe được ca ca tiếng tim đập, hô hấp của nàng tần suất dần dần đuổi theo nhịp tim đập tiết tấu. Yến Lang Nguyệt làm tốt đồ ăn. Trần Mục chính thật là có chút đói, liền dẫn Trần Dĩnh ăn cơm trước, muội muội đơn độc ăn cháo thịt. Đường Nguyệt khích lệ nói, "Lang Nguyệt, tay nghề của ngươi thật tốt, ta hiện tại cũng không đuổi kịp ngươi." Bá mẫu quá khen. Yến Lang Nguyệt khiêm tốn đáp lại nói. Trần Mục đột nhiên hỏi, "Không biết Vương Đô tình huống như thế nào, nếu như Chu Hán đã trở về Chu Quốc, ta muốn Lang Nguyệt tỷ cũng có thể về Vương Đô." Yến Lang Nguyệt chú ý Vương Đô tin tức, Chu Hán mấy tháng trước liền trở về Vương Đô, mà lại không có lựa chọn cùng Đại Yến công chúa hòa thân. "Tiểu thiếu gia, ngươi có thể hay không để cho ta lưu lại, ta cam đoan không cho Trần gia thêm phiền phức." Yến Lang Nguyệt để xuống bắt đũa, liền vội vàng đứng lên quỳ bái. Trần Mục vị Yến Lang Nguyệt, khẽ cười nói, "Lang Nguyệt tỷ, ta không phải đuổi ngươi đi, ngươi muốn về Vương Đô, ta có thể đưa ngươi trở về." Yến Lang Nguyệt không có cho Trần gia thêm phiền phức, mỗi ngày đều giúp lấy làm nội trợ, trắng đoán tay nhỏ đều xuất hiện tế văn, Đường Nguyệt đều cảm thấy đau lòng. "Tiểu thiếu gia, ta muốn lưu ở Trần gia, không muốn về Vương Đô." Yến Lang Nguyệt chân thành nói. Nàng tại Trần gia rất vui vẻ, nơi này có nàng tại vương tộc không cảm giác được ấm áp. Trần Mục vừa cười vừa nói, "Lang Nguyệt tỷ về sau làm ít chút nội trợ đi, Xuân Hương tỷ đều cùng ta bá mẹ phàn nàn, nói các nàng cách thất nghiệp không xa." Đường Nguyệt nhịn không được cười khẽ, khó trách Xuân Hương các nàng gần nhất đều hướng từ Yến chạy chỗ đó. "Vậy ta về sau bớt làm điểm." "Lang Nguyệt tỷ, ngươi bồi muội muội ta cùng mẫu thân liền tốt, làm việc nhà vẫn là để nhà hoàn tới." Yến Lang Nguyệt thiên nhiên cười khẽ, nàng minh bạch Trần Mục không có đem mình làm nha hoàn. Yến Lang Nguyệt tại Trần gia, có thể bồi mẫu thân nói chuyện phiếm, còn có thể chiếu cố muội muội, cũng không tệ, Trần Mục không có đang nói cái gì. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục mang theo muội muội trong sân chơi, Trần Dĩnh chơi mệt lúc nghỉ ngơi, Trần Mục liền dạy nàng sử dụng hô hấp pháp. Đi qua nửa tháng kiên nhẫn dạy bảo, Trần Dĩnh rốt cục sẽ sử dụng hô hấp pháp, chính nàng cũng không biết hô hấp pháp là cái gì. Học được hô hấp pháp về sau, Trần Dĩnh đi bộ biến đến rất vững vàng, không có mấy ngày liền có thể chạy chậm, hô hấp pháp đối nhục thân tăng thêm rất rõ ràng. Ra ra bọn họ về nhà lúc, Trần Mục đem mới nhất cải tiến hô hấp pháp dạy cho bọn hắn, liền Yến Lang Nguyệt đều đang sử dụng Trần Mục dạy hô hấp pháp. Trần Uy đã là nhị phẩm kiếm tông, Trần Nghiêm sắp đặt chân kiếm tông, Trần Thiên Nam đột phá đến lục phẩm kiếm tông, Trần gia chỉnh thể thực lực tăng lên trên diện rộng. Sang năm trước, đánh dấu nhiệm vụ rốt cục đổi mới. Nhiệm vụ: đánh dấu Bắc Lâm kiếm hoàng mộ. Khen thưởng: Lôi đỉnh kiếm ý. Trần Mục nhìn đến khen thưởng lúc tại chỗ chấn kinh, muốn lĩnh ngộ ra kiếm ý vô cùng khó, kiếm vương cường giả cũng chỉ có số ít có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Kiếm ý có thể dựa vào cảm ngộ nắm giữ, cũng có thể thông qua đặc thù thể chất thức tỉnh, Trần Mục nắm giữ Bá đạo kiếm thể, tương lai tất nhiên có thể thức tỉnh Bá đạo kiếm ý. Bá đạo kiếm ý thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ có thể trực tiếp thu hoạch được Lôi đỉnh kiếm ý, Trần Mục tương đương kích động. Triệu Phi Yên nói với Trần Mục, giống nàng như thế đỉnh phong thiên kiêu cũng liền nắm giữ một đạo kiếm ý. Trần Mục có chút chờ mong, làm hắn đồng thời nắm giữ hai đạo kiếm ý thời điểm, không biết Triệu Phi Yên sẽ là loại nào ánh mắt. Qua hết năm liền đi Bắc Lâm. Chương 48, tiến về Bắc Lâm. Chương 48, tiến về Bắc Lâm. Bắt đầu mùa đông về sau, Hắc Thạch Thành bắt đầu hạ tuyết, trong suốt tuyết hoa để Bắc Hoang bao phủ trong làn áo bạc. Trần Dĩnh bọc lấy bạch miên áo, nàng tại trong đình viện dẫm tuyết, trong viện tất cả đều là nàng chân nhỏ ấn, thỉnh thoảng vang lên mềm nhuyễn tiếng cười. Trần Nghiêm còn ở bên ngoài công tác, năm nay không có bao tuyết, không cần lo lắng sẽ đụng phải nguy hiểm. Thuận Phong Tiêu cục năm nay chiêu đến rất nhiều cao thủ, áp tiêu công tác biến đến nhẹ nhõm. Trần Mục đến sân vườn, hắn đối với muội muội ngoắc, Trần Dĩnh vui vẻ chạy tới. "Ca ca." Trần Dĩnh nghiêm thanh như trẻ đang bú nói. Sáng sớm là thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời điểm, thích hợp nhất sử dụng hô hấp pháp. Trần Dĩnh nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ ngấp manh, căn bản không hiểu ca ca đang nói cái gì. Trần Mục mang theo muội muội sử dụng hô hấp pháp, Trần Dĩnh không biết dùng hô hấp pháp tu hành, nhìn đến Trần Mục sử dụng thì mới sẽ bắt chước. "Tiểu Mục." "Dĩnh Dĩnh." Trong đình viện vang lên tiếng cười duyên. Trần Mục mang trên mặt mỉm cười nói, "Đại tỷ, ngươi năm nay thành tích thế nào?" Trần Hy mặc lấy váy đỏ, nàng so sánh thích chữ diện, cho nên không có mặc lộ ra cổng kềnh áo đông. Nàng có chút lúng túng hồi đáp, "Hạng 16, chuẩn bị sang năm tiếp tục cố gắng." Trần Hy cảm thấy rất mất mặt, trong nhà Đường đệ là tuyệt thế thiên tiêu, thân đệ còn tiến vào Huyền Kiếm Tông, mà nàng liền Vương Đô võ phủ đều thi không đậu. "Đại tỷ, trong khoảng thời gian này ta dạy cho ngươi mới hô hấp pháp, còn có thể chỉ điểm ngươi kiếm kỹ, ngươi sang năm nhất định có thể tiến Vương Đô võ phủ." Trần Mục trịnh trọng nói. Trần Hy cười duyên nói, "Tốt." Nàng đi tới gần vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, cười duyên nói, "Tiểu Mục dài đến thật là nhanh, đều nhanh đầy đủ đến tỷ tỷ bả vai, chừng 2 năm nữa, khẳng định so tỷ tỷ còn cao. Hy vọng đi." Trần Mục cười trả lời. Trần Dĩnh đang nhìn Trần Hy xuất thần. Trần Hy ngồi xổm người xuống, nàng xoa nhẹ Trần Dĩnh mượt mà khuôn mặt nhỏ, cười duyên nói, "Dĩnh Dĩnh, tỷ tỷ khi còn bé mang qua ngươi, còn nhớ rõ sao?"
"Tỷ tỷ?"
Trần Dĩnh ngốc manh hô. Nàng kỳ thật đối Trần Hy không có ấn tượng.
"Ấy, thật ngoan."
Trần Hy vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yến Lang Nguyệt đi tới, cung kính nói, "Đại tỷ, ngươi ăn cơm chưa, ta làm cho ngươi." Trần Hy nhìn đến Yến Lang Nguyệt, hoảng sợ nói, "Công chúa điện hạ, ngài thật tại Trần gia." Yến Lang Nguyệt cách ăn mặc một mạc, buộc lên tập dề, đoan trang trang nhã, có quý tộc người hầu gái vị đạo. Trần Hy tại Hành Châu thành, nàng nghe nói qua Vương đô sự tình, Yến Vương đem Yến Lang Nguyệt ban thưởng cho Trần Mục làm nha hoàn, sau đó Trần Mục đánh bại Chu Hãn, để Chu Quốc chỗ tốt gì đều không mò lấy. Trần Mục hiện tại là đại Yến Phong Vân nhân vật. Nàng coi là đây là Yến Vương kế sách, chưa từng nghĩ Yến Lang Nguyệt thật tại Trần gia làm nha hoàn. "Không cần làm phiền công chúa điện hạ, mẹ ta ở nhà chuẩn bị ăn, ta đi về trước, đợi lát nữa diễn võ trường gặp." Trần Hy đối với Trần Mục phất tay. Trần Dĩnh bắt trước phất tay. Trần Mục nỉ non nói, "Đại tỷ đã trở lại Hắc Thạch thành, không biết nhị ca cái gì thời điểm trở về." Hắn mấy tháng trước đến Hành Châu gặp qua đại tỷ, nhị ca là có nguyên một năm không gặp mặt, không biết hắn tại Huyền Kiếm Tông qua như thế nào. Diễn võ trường. Tiễn Lang Nguyệt mang theo Trần Dĩnh dưới tảng cây sử dụng hô hấp pháp, nàng rất thông minh, hô hấp pháp sử dụng càng ngày càng tốt, thể nội kinh mạch bắt đầu khơi thông. Trần Mục trước dạy dỗ Trần Hy sử dụng mới hô hấp pháp, sau đó chỉ điểm nàng kiếm kỹ. Trần Hy hiện tại là cựu phẩm kiếm đồ trung kỳ, chỉ cần đi vào kiếm sư cảnh, thi được Vương đô võ phủ hẳn là rất dễ dàng. Đi qua Trần Mục chỉ điểm, Trần Hy tiến bộ rõ ràng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thì theo cựu phẩm kiếm đồ trung kỳ dạo bước tiến lên cựu phẩm kiếm đồ hậu kỳ. Trần Dĩnh cũng trở thành nhất phẩm kiếm đồ. Mỗi lần chơi mệt về sau, Trần Mục liền sẽ mang nàng sử dụng hô hấp pháp, dần ra, Trần Dĩnh mỗi lần mệt mỏi thời điểm liền sẽ bản năng sử dụng hô hấp pháp, không lại cần phải có người dạy nàng. Lực lượng của nàng trên diện rộng tăng cường, đống cắt có thể nhẹ nhõm ném ra đến mấy mét, mà lại ưa thích chạy, còn tốt chân ngắn, Tiễn Lang Nguyệt có thể để ý. Trần Mục ngẩng đầu, khẽ cười nói, "Là nhị ca khí tức, hắn trở về." "Tỷ." "Tiểu Mục." "Dĩnh Dĩnh." Trần Hạo ngăn cách rất xa thì đang lớn tiếng hô. Trần Hạo chạy như bay đến, hắn đi vào diễn võ trưởng cho Trần Mục thật to ôm ấp. "Nhị ca, tại Huyền Kiếm Tông thói quen sao?" Trần Mục hỏi thăm về Trần Hạo tình huống. Trần Hạo buông ra Trần Mục, cười ngây ngô nói, "Tông môn trưởng lao đối với ta rất tốt, còn có Kiếm Vương tiền bối thu ta làm đồ đệ, Huyền Kiếm Tông cho ta đại lượng tư nguyên, bất quá ta hiện tại mới tam phẩm kiếm sư sơ kỳ." "Tam phẩm kiếm sư?" Trần Hy thần sắc cả kinh nói. Nàng tại võ viện 2 năm đều không có gì tăng lên, cảm giác võ viện là lừa gạt tiền địa phương. Trần Hạo ly mở trước vẫn là cựu phẩm kiếm đồ, tại Huyền Kiếm Tông tu hành 1 năm cũng là tam phẩm kiếm sư, khó trách tất cả mọi người muốn vào tông môn. Chủ yếu vẫn là tam đệ công lao, các sư huynh đều nói trưởng lão là xem ở tam đệ trên mặt mũi, mới cho ta nhiều như vậy tư nguyên. Trần Hạo cười ngây ngô nói. Trần Mục lắc đầu nói, "Nhị ca, là chính ngươi nỗ lực, bọn họ ghen ghét mà thôi." Trần Hy cười duyên nói, "Không sai, không cần để ý bọn họ nói cái gì, thật tốt nỗ lực chính là." "Ta hiểu rồi." Trần Hạo chăm chú gật đầu. Theo Trần Hạo trở về, Trần gia tiểu bối tề tụ, diễn võ trường biến đến náo nhiệt. Trần Dĩnh tại diễn võ trường biên giới ném đống cát, có Yến Lang Nguyệt chăm sóc, Trần Mục có thể yên tâm ở giữa dạy Trần Hy cùng Trần Hạo kiếm kỹ. Trần Hạo tại Huyền Kiếm Tông tu hành về sau, kiếm thuật rõ ràng tăng lên, Trần Mục đem Long Ngâm kiếm kỹ phía sau kiếm chiêu diễn luyện cho bọn hắn nhìn. Bất quá Long Ngâm kiếm kỹ đằng sau rất khó, Trần Hy lập tức nản chí, Trần Hạo ngược lại là học được chi kiếm. Trần Hạo còn đang luyện tập kiếm thiểm, đáng tiếc một năm qua đi cũng không có luyện thành, nhưng kiếm của hắn luyện rất nhanh, viễn siêu cùng cảnh kiếm tu. Sang năm trước, Thuận Phong Tiêu cục tạm dừng buôn bán. Trần Thiên Nam bọn họ trở lại Trần gia. Tiểu bối tụ tại tổ trạch trong đại sảnh, mỗi lần đều là Gia Gia tiên tiến tổ trạch, sau đó Trần Nghiêm cùng Trần Úy hai huynh đệ sau đó tiến đến. "Gia Gia, Gia Gia." Trần Dĩnh nói chuyện muốn chậm nửa nhịp. Trần Nghiêm đến đại sảnh thời điểm, Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ cười rất vui vẻ, nàng chạy tới ôm lấy phụ thân bắt đuổi, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Cha, nữ nhi ngoan." Trần Nghiêm đem Trần Dĩnh ôm. Trần Mục cùng Đường Nguyện theo cười ra tiếng. Trần gia già trẻ tề tụ một đường, trò chuyện vui vẻ, mọi người trò chuyện việc thường ngày, Tiễn Lang Nguyệt theo bọn nha hoàn giúp đỡ chuẩn bị bữa tối. Đây coi như là năm trước tiểu tụ. Trần Thiên Nam muốn mời Yến Lang Nguyệt cùng Triệu Phi Yên tới dùng cơm, Trần Mục lập tức đi mời các nàng. Triệu Phi Yên thích uống rượu, không có cự tuyệt mời, nàng gần nhất thời gian rất lâu không uống rượu, chủ nếu là không có lý do chính đáng. Yến Lang Nguyệt cũng đến trên bàn ăn cơm, lão viên bàn có vẻ hơi chen, Trần Thiên Nam hòa ái nói, sang năm muốn đổi cái lớn một chút bàn tròn. Ha ha ha. Cha nói không sai. Trần Uy hai huynh đệ phụ hòa nói. Tại năm trước tiểu tụ phía trên, bọn tiểu bối trò chuyện mỗi người gần nhất kinh lịch. Trần Hy phiền nào nói, gần nhất võ viện xuất hiện tốt nhiều quý tộc công tử, vốn là ta có thể đi vào võ viện 10 vị trí đầu, lại bị bọn họ làm dối. Từ Yến trêu ghẹo nói, hi hi, bọn họ sẽ không phải là theo đuổi ngươi đi. Trần Hy u và nói, làm sao có thể, cuối năm khảo hạch thời điểm bọn họ cũng không cho ta tới nước. Trần Hạo cười ngây ngô nói, tỷ, bọn họ khẳng định là không muốn ngươi rời đi võ viện. Ha ha ha. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy không khỏi cười to. Trần Nghiêm cũng cười hỏi, hi hi cũng đến cái kia đính hôn tuổi tác, có hay không ưa thích đối tượng. Trần Hy che miệng cười duyên nói, ta thích dáng người cao, lớn lên muốn trông tốt, lợi hại hơn điểm, còn có thể tốt với ta, đáng tiếc còn không có gặp. Từ Yến lắc đầu nói, ngươi yêu cầu này còn thật cao, cũng không nhìn một chút chính mình có cái gì. Vừa vặn Lý Thẩm giới thiệu cho ngươi có mấy cái đối tượng gặp mặt, ngươi vừa tốt ở nhà, ngày mai an bài ngươi đi xem một chút. Đừng đứng khác, ta vẫn là chính mình chậm rãi tìm. Trần Hy vội vàng cự tuyệt. Mọi người trong nhà tất cả đều thoải mái cười to. Trần Mục thừa dịp tiểu tụ, trầm giọng nói, ra ra, cha, ta qua hết năm muốn đi Bắc Lâm. Trần Nghiêm nghi ngờ nói, đi chỗ nào làm gì? Trần Mục khuôn mặt nhỏ trịnh trọng nói, Bắc Lâm có rất nhiều yêu thú, ta muốn đi lịch luyện. Cả nhà đều là chấn kinh, bất quá Trần Thiên Nam vẫn là gật đầu đồng ý, hắn cung kính nói, còn mời Triệu Tiên Tử đi cùng chiếu cố tiểu mục. Không có vấn đề. Triệu Phi Yên không có cự tuyệt. Triệu Phi Yên đáp ứng sảng khoái như vậy, Trần Mục cũng có chút ngoài ý muốn, còn chuẩn bị cầu nàng. Trần Thiên Nam biết Trần Mục mạnh hơn mình, hắn là số ưng, cũng cần ma luyện. Đưa Nguyên nhắc nhở, Mục Nhi, người đi Bắc Lâm, nhất định muốn cẩn thận. Ừm. Trần Mục trịnh trọng gật đầu. Rất nhanh liền đến qua năm, năm sau sáng sớm, Trần Mục chuẩn bị tiến về Bắc Lâm, dạng này cũng không cần đối mặt Trần gia ồn ào khách mời. Hắn thay đổi màu bạc lông soi áo khoác, buộc lên tuyết sắc áo choàng, đối với người nhà vây tay từ biệt. Mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng, ta qua một thời gian ngắn liền trở lại. Ca ca. Trần Dĩnh đối với hắn phất tay. Tiến Lang Nguyệt cũng là cười phất tay. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục đằng không mà lên. Lộ trình quá xa, Triệu Phi Yên triệu hồi ra khẽ nói, hai người đứng tại trên thân kiếm, không gian rất nhỏ, Trần Mục chỉ có thể dựa vào Triệu Phi Yên bắt đuổi. Gió rất lạnh, chân lạnh hơn. Tiên tử tỷ tỷ, đến Bắc Lâm cần phải mấy ngày? Mang theo ngươi cần 3-4 ngày, bất quá Bắc Lâm rất lớn, bên trong có rất nhiều yêu thú, ta đề nghị ngươi không muốn xâm nhập Bắc Lâm. Trần Mục còn không biết Bắc Lâm kiếm hoàng mộ vị trí cụ thể, đến Bắc Lâm đã là tìm kiếm kiếm hoàng mộ, cũng là đúng nghĩa lịch luyện. Chương 49, thu hoạch tương đối khá. Chương 49, thu hoạch tương đối khá. Bắc Lâm. 10.000 dặm tuyết bay. Tuyết sắc trường lâm như là cao tường. Trần Mục nhìn qua Bắc Lâm phía sau nguy nga tuyết sơn, cả kinh nói, ngươi sư tôn hảo lợi hại. Một kiếm đóng băng ngàn dặm. Phương Bắc luồng khí lạnh bị cắt đứt. Đây là có thể thay đổi tự nhiên sức mạnh to lớn. Triệu Phi Yên mắt trong mang theo kiêu ngạo, sư tôn là Hoàng Châu lợi hại nhất kiếm thánh, Lăng Vân Tông có thể cường đại như thế, toàn là bởi vì nàng tồn tại. Nguy nga tuyết sơn cao không thể chạm, khương phục tiên lực lượng viễn siêu phàm tục, Trần Mục có chút áp lực, muốn chinh phục nàng sợ là rất khó. Chẳng lẽ lại về sau muốn ăn bám? Có cường đại như vậy sư tôn, Phi Yên tỷ, ngươi áp lực rất lớn a? Trần Mục theo miệng hỏi. Triệu Phi Yên sững sờ chỉ chốc lát, sau đó khẽ gật đầu, nàng tự rêu nói, đúng vậy à, ta không muốn cho sư tôn mất mặt, một vị truy cầu tu hành tốc độ, lại bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, lọt vào phản vệ, tu vi đã đỉnh trệ đã nhiều năm. Nếu không phải gặp phải Trần Mục, nàng cũng không có nắm chắc có thể vượt qua hàn khí phản vệ. Đây cũng là Trần Mục nói hắn muốn đến Bắc Lâm lịch luyện, Triệu Phi Yên không có cự tuyệt nguyên nhân. Ngươi cảnh giới tăng lên còn nhanh hơn ta, không nên gấp tại cầu tiến, mài tốt căn cơ rất trọng yếu. Triệu Phi Yên nhắc nhở. Minh bạch. Trần Mục khẽ gật đầu. Triệu Phi Yên nhìn qua cái kia nguy nga tuyết sơn, tâm lý rất hoang mang, sư tôn vì sao muốn như vậy làm? Phía trước cũng là Bắc Lâm, bên trong có rất nhiều yêu thú. Triệu Phi Yên nhắc nhở lần nữa nói, Bắc Lâm chỗ sâu rất nguy hiểm, có mấy đạo không kém gì khí tức của ta, ngươi muốn lịch luyện ngay tại Bắc Lâm bên ngoài, gặp phải nguy hiểm thì gọi ta, hiểu chưa? Minh bạch. Trần Mục nâng kiếm tiến vào Bắc Lâm. Triệu Phi Yên tại cách đó không xa đi theo hắn. Trần Mục có thể đánh giết Lang Vương, tầm thường yêu thú tự nhiên không đả thương được hắn, bởi vì tòa này nguy nga tuyết sơn, rất nhiều xuôi nam hung thú không có thể trở về đến phương Bắc, bọn họ đều giấu kín tại Bắc Lâm chỗ sâu. Bên trong có chân chính yêu vương, có thể so với kiếm vương cường giả đáng sợ hung thú. Trần Mục tại đại thụ trước mặt lộ ra nhỏ bé, hắn trong đôi mắt có nhạt đạm kim quang, có thể nhìn đến phương viên trong vòng trăm trượng chỗ có sinh vật, còn có thể nhìn đến chung quanh các loại năng lượng hạt nhỏ. Tại pháp nhãn kim đồng trước mặt, bất cứ sinh vật nào đều không chỗ ẩn trốn, bất luận cái gì bí mật đều giấu không được. Đáng tiếc pháp nhãn kim đồng có thể nhìn đến phạm vi chỉ có 100 trượng, Trần Mục khẽ thở dài, nếu như là thiên lý nhãn tốt biết bao nhiêu, lớn như vậy Bắc Lâm, muốn tìm đến kiếm hoàng mộ không biết phải bao lâu. Trần Mục nhắm mắt lại, quanh thân dần dần bị huyễn điệp bao khỏa, sau đó huyễn điệp tứ tán rời đi, bọn họ khả năng giúp đỡ Trần Mục tiết kiệm rất nhiều thời gian. Huyễn điệp tiến vào nguy hiểm Bắc Lâm chỗ sâu, Trần Mục lợi dùng pháp nhãn kim đồng tại Bắc Lâm bên ngoài tìm kiếm, nhìn phụ cận có hay không mộ huyệt. Triệu Phi Yên theo sát tại cách đó không xa, nàng xem thấy Trần Mục trong rừng rậm chạy loạn. Kỳ quái lộ tuyến, hắn vậy mà tránh qua tất cả yêu thú, hắn là đến rèn luyện sao? Triệu Phi Yên theo Trần Mục lắc lư hơn nửa ngày, Trần Mục liền lông thú đều không nhìn thấy căn, chỉ cần gặp phải chúng quanh có yêu thú thì chủ động lách qua. Trần Mục mục tiêu là kiếm hoàng mộ, sau đó mới là lịch luyện, khi tìm thấy kiếm hoàng mộ trước kia, hắn lấy tiết kiệm lực lượng làm chủ, có thể không va chạm tận lực không va chạm. Tới gần hoàng hôn, Trần Mục rốt cục rút kiếm. Hắn ở trong rừng nướng thịt thỏ. Trước tại trời tối trước ăn no nê, miễn cho ban đêm nhóm lửa dẫn tới yêu thú, chờ ăn no về sau, lại đi tìm kiếm hoàng mộ. Trần Mục hoài trong mang theo thìa là phấn, hắn tại nướng vàng dự thịt thỏ phía trên tắt mãn thìa là, mùi thơm tràn ngập, cách đó không xa Triệu Phi Yên đều tại nuốt nước miếng. Thật là thơm a. Trần Mục miệng lớn ăn thịt thỏ. Triệu Phi Yên bỗng nhiên dẫn theo con thỏ xuất hiện, Trần Mục khẽ cười nói, rất đơn giản, dọn dẹp sạch sẽ, không trên lửa chậm rãi nướng là được. Triệu Phi Yên vốn muốn cho Trần Mục giúp đỡ, thế nhưng là Trần Mục mở miệng trước, lời nói này nói ra, nàng chỉ có thể kiên trì chính mình tới. Triệu Phi Yên không có nắm giữ kỹ xảo, rất nhanh có địa phương nướng cháy, có địa phương còn không có quen, nhìn nàng tay chân vụng về dáng vẻ, Trần Mục cười khẽ,
quả nhiên là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Trần Mục sau khi ăn xong giúp Triệu Phi Yên thao tác, hắn kiên nhẫn nói, dục tốc bất đạt, đồ nướng phải kiên nhẫn, thịt nướng không thể ly hỏa quá gần, cũng không thể quá xa, bị nóng muốn đều đều. Người còn hiểu những thứ này? Triệu Phi Yên hơi nghi hoặc một chút, cái này kinh nghiệm không giống nhanh 5 tuổi hải tử. Trần Mục kiếp trước phụ mẫu cũng là làm đồ nướng, cho nên hắn đối nướng đồ vật rất có kinh nghiệm, hơn nữa còn sẽ điều chế các loại mỹ vị tương tài liệu. Trong sách viết, ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa gạt ngươi. Trần Mục nghiêm trang nói. Triệu Phi Yên không có hoài nghi. Muốn cái sao? Không muốn. Muốn thì là sao? Thả một chút. Trần Mục đem nướng vàng rực thịt thỏ giao cho Triệu Phi Yên, cái sau môi đỏ hé mở, nhẹ khẽ cắn miệng đùi thỏ, thanh âm thanh thúy vang lên. Thịt thỏ da giòn thịt mềm còn mang nước. Triệu Phi Yên ăn nướng thịt thỏ, mùi thơm ở trong miệng tràn ngập, nàng xinh đẹp mặt tràn đầy hưởng thụ nói, thật là nhân gian mỹ vị a. Trần Mục tiếp tục tìm kiếm kiếm hoàng mộ. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, Trần Mục yêu thú cái bóng đều không đụng phải, thỏ rừng gà rừng dã chư ngược lại là mỗi ngày ăn. Triệu Phi Yên cảm giác hắn cũng là mang chính mình đi ra ăn món ăn dân dã, cả ngày khắp nơi lắc lư, cũng không thấy hắn làm chính sự. Trần Mục đem Bắc Lâm bên ngoài tìm khắp đều không có tìm được kiếm hoàng mộ bóng dáng, chỉ tìm tới một chút danh quý dược tài, mỗi đêm cùng Triệu Phi Yên đổ nước lúc, liền đem dược tài phóng tới nàng chỗ đó. Xem ra chỉ có thể xâm nhập Bắc Lâm. Trần Mục hướng về Bắc Lâm chỗ sâu chạy đi. Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục tiến về Bắc Lâm chỗ sâu, nàng không có ngăn cản, chỉ cần không gặp được yêu vương, nàng đều có thể xử lý, dù cho gặp phải, nàng cũng có nắm chắc mang đi Trần Mục. Đi vào Bắc Lâm chỗ sâu, Trần Mục mới hiểu nơi này nguy hiểm, nửa ngày thời gian, hắn thì gặp phải mấy đầu hung thú, kém chút liền không có né tránh. Thậm chí có hung thú không kém gì Băng Xương Lang Vương. Thả ra huyễn điệp không có có thể tìm tới kiếm hoàng mộ, lại phát hiện mấy chỗ linh khí nồng đậm địa phương, chỗ đó có thiên tài địa bảo tồn tại, bất quá phụ cận cũng có phi thường cường đại hung thú. Câu phú quý trong nguy hiểm. Trần Mục đi vào huyễn điệp tiêu ký khu vực. Hắn tại phụ cận nhìn đến xanh biếc cây cối, bốn phía băng tuyết ngập trời, mà ở trong đó cây cối trưởng thành, nhiệt độ xung quanh rất khác thường. Tam phẩm linh dược Xích Huyết Tham. Xích Huyết Tham có bổ huyết chữa thương công hiệu, nơi này có 3 cây, Trần Mục cười đào đi. Hắn ngay sau đó tiến về địa phương khác. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày tìm đến 7 cây tam phẩm linh dược, nhị phẩm linh dược tầm 10 gốc. Triệu Phi Yên theo Trần Mục, nàng càng phát giác Trần Mục không đơn giản, không nghĩ tới huyễn điệp còn có loại này tác dụng, tiểu tử này thật thông minh. Không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn sẽ làm cơm, đọc sách cũng nhiều, quả thực không nên quá toàn diện. Trần Mục thu thập linh dược tiến hành rất thuận lợi, thẳng đến hắn phát hiện vàng óng ánh cây ăn quả, còn có nằm dưới tảng cây hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử ngay tại nằm ngáy ho ho. Trên cây linh quả ẩn chứa dồi dào năng lượng, nhưng tiểu sơn giống như hoàng kim sư tử chiếm cứ dưới tảng cây, Trần Mục tại nó trên thân phát giác được nguy hiểm. Kim linh quả, hiếm thấy tứ phẩm linh dược. Nếu như có thể đạt được kim linh quả, nói không chừng ta có thể sớm đột phá đến kiếm hậu cảnh giới. Trần Mục có chút tâm động, nghĩ đến có Triệu Phi Yên là tẩy, lá gan của hắn liền lớn. Trần Mục sử dụng linh ẩn bí thuật ẩn tàng tự thân khí tức, lặng lẽ tiếp cận, tại khoảng cách 10 trượng lúc, nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái huyễn điệp, gần như vậy khoảng cách, có thể dùng niệm lực lấy xuống kim linh quả. Giang giác, một cái huyễn điệp đứt gây nhánh cây, một cái huyễn điệp mang theo kim linh quả trở về. Trần Mục vừa cầm tới kim linh quả, còn muốn bắt chước làm theo thời điểm, hoàng kim sư tử ngẩng đầu, nó phát giác được không thích hợp. Giống, sư hống tiếng vang hoàn toàn sơn lâm. Trần Mục không chút do dự có cẳng liền chạy. Hoàng kim sư tử mắt trong mang theo lửa giận, trong nháy mắt khóa chặt Trần Mục vị trí. Nghe được sau lưng tiếng bước chân nặng nề, Trần Mục cũng không quay đầu lại, lòng bàn chân hắn sinh phong, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, căn bản không có chiến đấu suy nghĩ. Triệu Phi Yên nhàn nhã lấy xuống kim linh quả, nàng dùng quần áo xoa xoa, sau đó cái miệng nhỏ nhấm nháp, trong mắt lại cười nói, tiếp cận yêu vương thực lực kim sư tử cũng dám trêu chọc, nhìn ngươi chạy thế nào. Nàng đợi lấy Trần Mục hô cứu mạng. Thế mà Trần Mục thi triển bị ngạn hoa nở. Trong đống tuyết xuất hiện vô số bị ngạn hoa, hoàng kim sư tử đột nhiên dừng bước, nó nhìn chăm chú lên bay tới phụ cận huyết sắc bị ngạn hoa. Hoàng kim sư tử bỗng nhiên vươn tay vỗ tới. Cái kia đóa bay tới phụ cận bị ngạn hoa phá nát, hóa thành xương máu, trong đó có hung thú bóng người hiện lên, hoàng kim sư tử lần nữa huy trưởng, đem cái kia đạo còn chưa hoàn toàn xuất hiện bóng người đập tan. Trung quanh huyết sắc bị ngạn hoa không ngừng phá nát, bên trong có hung thú bóng người đi ra, hoàng kim sư tử phóng xuất ra kim sắc yêu quang, bốn phía cây cối đều bị xé thành mảnh nhỏ, đây là không khác biệt công kích. Triệu Phi Yên nhìn lấy hoàng kim sư tử bị huyễn cảnh vây khốn, thần sắc kinh ngạc nói, khá lắm, thế mà có thể sử dụng niệm thuật vây khốn hung thú. Tại nàng thị giác bên trong, hoàng kim sư tử là tại đối trung quanh cây cối điên cuồng phát ra. Triệu Phi Yên nỉ non nói, Trần Mục niệm thuật sau khi đứng lên, chỉ sợ so lão già mù còn lợi hại hơn. Lão già mù niệm thuật lấy công kích làm chủ, Trần Mục niệm thuật lấy phụ trợ làm chủ, có thể kiềm chế đối thủ chú ý lực, khó lòng phòng bị. Tuy nhiên hoàng kim sư tử thần trí không rõ, nhưng Trần Mục cũng không dám đánh lén, nếu như niệm thuật mất đi hiệu lực, gặp nạn cũng là hắn. Trần Mục thừa cơ trốn rất xa. Triệu Phi Yên nhìn lấy hắn dùng niệm thuật đào thoát. Trạng vào tối, Trần Mục tìm tới ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi, vừa mới hoàng kim sư tử để hắn phía sau lưng phát lạnh, trước nướng chỉ gà rừng an ủi một chút. Triệu Phi Yên đi vào sân động, nàng mặc lấy bó sát người váy trắng, tóc dài một nửa dùng châm bạc cuộn lại, một nửa tùy ý tản mát, rất có vận vị. Phi Yên tỷ, những linh dược này ngươi trước giúp ta thu. Trần Mục đem kim linh quả bên ngoài linh dược đều giao cho Triệu Phi Yên bảo quản. Không có không gian linh khí có chút không tiện, hệ thống thương thành không gian linh khí rẻ nhất cũng muốn hơn mấy trăm đánh dấu giá trị, Trần Mục muốn tích lũy lấy đổi bà bối.
Triệu Phi Yên nghiêm âm thanh cảnh cáo nói, nơi này đã đầy đủ nguy hiểm, lại tiến vào trong chạy, có yêu vương, ngươi điểm này tiểu thông minh có thể không được việc. Trần Mục cũng biết nguy hiểm, trầm giọng nói, ta nghe nói nơi này có kiếm hoàng mộ, Phi Yên tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút?
Ngươi muốn trộm mộ?
Ta là muốn khảo cổ. Triệu Phi Yên nỉ non nói, cái chỗ chết tiệt này táng lấy kiếm hoàng cường giả. Nếu thật là kiếm hoàng cường giả, loại kia cường giả cho dù vẫn lạc, trên thân cũng có đặc thù năng lượng ba động, ta sẽ chú ý. Ngươi đối kiếm hoàng mộ cảm thấy hứng thú?
Nói nhảm, nói không chừng có thể có đồ tốt. Kéo điều đùi gà cho ta nếm thử.
Cái này nửa con gà cho ngươi.
Triệu Phi Yên ăn say sưa ngon lành.
Bọn họ ăn hết gà nướng, Triệu Phi Yên đứng dậy, chỉnh trọng nói, ta đi chỗ cao, nhìn có thể hay không cảm ứng được trong miệng ngươi kiếm hoàng mộ, ngươi ở chỗ này không muốn đi động, chờ ta trở lại.
Minh bạch.
Trần Mục cười gật đầu.
Triệu Phi Yên sau khi rời đi, Trần Mục xuất ra kim linh quả, cái này mai quả thực ẩn chứa đại lượng năng lượng, hắn quyết định trùng kích kiếm hậu cảnh giới.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, kiếm hoàng mộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, kiếm hoàng mộ.
Trần Mục phục dụng kim linh quả, năng lượng bàng bạc tràn vào đan điền.
Đan điền kiếm hoàn có 9 đạo sáng chói kim văn.
Kiếm hoàn tại điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng.
Dòng dã nửa đêm, Trần Mục kiếm hoàn đột nhiên phát sinh dị biến, kiếm hoàn mặt ngoài xuất hiện vết nứt, sau cùng phá nát, kiếm thai nổi lên.
Kiếm thai tổng thể hiện lên hỏa hồng sắc, phẩm giai càng cao, kiếm thai càng tinh xảo hơn, kiếm thai càng dài.
Trần Mục kiếm thai vừa tốt một tấc, chứng minh hắn vừa bước vào nhất phẩm kiếm hậu sơ kỳ.
Kim linh quả năng lượng còn không có hoàn toàn hút dọn sạch, Trần Mục phối hợp niết bàn hô hấp pháp, tiếp tục hấp thu năng lượng, củng cố cảnh giới.
Trưa ngày thứ hai, Trần Mục chậm rãi mở ra sáng ngời đôi mắt, hắn luyện hóa kim linh quả, thực lực đạt tới nhất phẩm kiếm hậu trung kỳ. Hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng.
Kiếm hậu có thể đem linh lực biến hóa, tỉ như xây dựng linh lực bình chướng, ngưng tụ linh lực áo giáp, còn có thể khống chế ngự kiếm phi hành.
Trần Mục đứng dậy, hắn khống chế linh lực tại quanh thân ngưng tụ ra hư huyễn hơi mở áo giáp, sau đó khẽ lắc đầu, có hoa không quả, không, có thật áo giáp phòng ngự tốt, vẫn còn tương đối hao phí linh lực.
Tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công, khó trách không có kiếm hậu sử dụng chiêu này, có lẽ tiến giai kiếm vương có thể ngưng tụ ra tốt hơn áo giáp.
Trần Mục vừa bước vào kiếm hậu cảnh giới, muốn trở thành kiếm vương không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.
Chiếc dược phiêu phủ ở Trần Mục trước người, hắn thả người vọt lên, sau đó dẫm tại chiếc dược trên thân kiếm, lung la lung lay, kém chút ngã xuống.
Trần Mục uốn éo hai lần, Triệu Phi Yên dẫn hắn ngự kiếm phi hành qua, rất nhanh nắm giữ thăng bằng.
Hắn trước trong sơn động bay hai vòng.
Huyễn Điệp tại sơn động bốn phía tuần tra, phụ cận không có hung thú, Trần Mục ngự kiếm bay ra sơn động.
Trần Mục cong tay nhỏ, đáp lấy gió, trắng bạc áo choàng đang lăn lộn, hắn tại tuyết trong rừng xuyên thẳng qua. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái.
Ngự kiếm cưỡi gió mới là nam nhân lãng mạn.
Chiếc dược mang theo Trần Mục hình xoắn ốc lên trời, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng.
Bay càng cao, tiêu hao linh lực tốc độ thì càng nhanh, đối với phổ thông kiếm hậu mà nói, ngự kiếm đi đường là rất xa xỉ sự tình, bay thấp thật mất mặt, bay cao linh lực lại không đủ dùng.
Phổ thông kiếm hậu, ngự kiếm chỉ thích hợp cự ly ngắn đi đường, chỉ có Triệu Phi Yên loại kia kiếm vương cường giả mới có thể tùy ý ngao du thiên địa.
Trần Mục không lại kéo lên, hắn đứng ở trên không nhìn xuống dưới chân, dần dần thói quen, không lại sợ độ cao. Bởi vì hắn bây giờ có thể ngự kiếm phi hành.
Giống.
Bắc Lâm chỗ sâu truyền đến tiếng giống.
Trần Mục nhìn lấy tuyết sắc kiếm quang đằng không mà lên, sau đó toàn bộ Bắc Lâm đều đang chấn động, vô số yêu thú hướng về Bắc Lâm chỗ sâu phóng đi.
Triệu Phi Yên chẳng lẽ ở bên trong đánh nhau?
Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn chú ý tới dưới chân vô số yêu thú phóng tới Bắc Lâm chỗ sâu, bọn họ tựa hồ bị một loại nào đó triệu hoán.
Đối mặt Bắc Lâm chỗ sâu hung thú, Trần Mục bất lực, có thể hắn vẫn là muốn đi xem.
Huyễn Điệp ở phía trước mở đường, Trần Mục sát mặt đất ngự kiếm phi hành, tầng trời thấp ngự kiếm tốc độ rất nhanh. Tăng thêm pháp nhãn kim đồng, Trần Mục lượn quanh qua tất cả yêu thú lặng lẽ đi vào Bắc Lâm chỗ sâu.
Trần Mục đi vào hơn 10 trượng cao cổ một phía trên, lông sói áo khoác cùng áo choàng thật là tốt ngụy trang, Triệu Phi Yên đứng tại không xa đỉnh cây phía trên.
Triệu Phi Yên nhỏ bé tay nắm lấy khe nói, toàn thân hơi lạnh tỏa ra, tại đối diện nàng, hình thể to lớn Tuyết Viên chính bưng bít lấy cánh tay.
Tuyết Viên cánh tay có máu tươi nhỏ xuống, lúc này hai con mắt tinh hồng trừng lấy Triệu Phi Yên, mắt trong mang theo tức giận, thỉnh thoảng phát ra gào thét.
Cuồng phong đánh tới, nhấc lên gió tuyết đầy trời, Trần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Hắn trông thấy hơn 10 trượng tuyết ưng tại bầu trời xoay quanh, cái kia đáng sợ uy áp hơn xa băng xương lang vương, bọn họ là chân chính yêu vương.
Cặp kia ưng mâu tập trung vào Triệu Phi Yên, lúc nào cũng có thể phát động đòn công kích chí mạng.
Trần Mục chấn kinh, Tuyết Viên cùng Tuyết ưng đều là yêu vương, hai tôn đại yêu, liền xem như Triệu Phi Yên cũng không có dễ dàng đối phó như vậy bọn họ, mà lại chung quanh không ngừng có hung thú vây quanh mà đến, giống hoàng kim sư tử cường đại như vậy yêu thú cũng không ít.
Nàng ở chỗ này làm gì?
Trần Mục nhìn chung quanh, hắn con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Tuyết Viên sau lưng Tuyết Sơn. Ở trong đó cũng là mộ huyệt, kiếm hoàng mộ ở chỗ này.
Triệu Phi Yên vừa phát hiện kiếm hoàng mộ, nàng chuẩn bị tiến vào kiếm hoàng mộ thời điểm, bị Tuyết Viên phát hiện, cái này mới đưa đến giằng co.
Nhân loại, đây là lãnh địa của chúng ta, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương.
Cái kia Tuyết Viên vậy mà như nhân loại giống như mở miệng nói chuyện.
Chân chính yêu vương mới có thể miệng nói tiếng người.
Triệu Phi Yên không có phản ứng Tuyết Viên, mà chính là nhìn chăm chú lên Tuyết Viên sau lưng, mặt đất không ngừng vỡ tan, dài chừng 10 trượng băng xà theo trong đống tuyết đưa ra.
Chân Mục thấy thế đều ngừng thở.
Cái kia băng xà vòng eo rất to, toàn thân trải rộng bạc băng sắc lân giáp, đỉnh đầu hai bên còn có nhô ra tiểu giác, tiểu nửa thân thể thẳng đứng lên liền có hơn 10 trượng cao, nó hai con mắt tinh hồng, trong hơi thở phun sương trắng, uy áp khủng bố. Trần Mục tại cái kia điều băng xà trên thân phát giác được mùi vị của tử vong, nó có lực lượng hơn xa Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương. Triệu Phi Yên đôi mắt híp lại. Trước mắt băng xà là chân chính đại yêu. Trần Mục không khỏi lo lắng, Triệu Phi Yên thể nội bản mệnh kiếm bị trói buộc, không cách nào sử dụng kiếm vương toàn bộ lực lượng, đối mặt ba tôn yêu vương, cho dù là nàng, cũng là giữ nhiều lành ít. Băng xà lạnh lùng nói, lan ra băng lâm. Thanh âm lạnh lùng để vô số yêu thú run rẩy. Tuyết Viên âm thanh lạnh lùng nói, không thể để cho nàng rời đi, này nương môn dám đả thương bản vương muốn ăn luôn nàng đi. Băng xà mắt lạnh nhìn Tuyết Viên yêu vương trong nháy mắt túi đầu xuống, không dám làm cản. Triệu Phi Yên không có phản ứng nó, nàng nhìn chăm chú lên đầu kia băng xà, chắp tay nói, ta muốn vào phía sau ngươi mộ huyệt, còn mời tạo thuận lợi. Bắc Lâm không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Không trung Tuyết Ưng yêu vương quát lạnh nói. Băng xà rêu rêu nói, muốn vào mộ có thể, trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch? 2000 viên có đủ hay không? Triệu Phi Yên thần tình lạnh nhạt nói. Băng xà cười lạnh nói, đầy đủ, bất quá hai người đến 4000 viên linh thạch. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, hắn đều không biết mình khi nào bị phát hiện. Triệu Phi Yên nhìn về phía cách đó không xa Trần Mục, nàng xuất ra 4000 viên linh thạch, trồng chất thành tiểu sơn, trực tiếp bị đuôi rắn cuốn đi, Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đi. Triệu Phi Yên quát nhẹ. Hắn hướng về mộ huyệt phóng đi. Trần Mục vội vàng ngự kiếm đuổi theo Triệu Phi Yên. Muốn đến cửa mộ thì phải đi qua băng xà, làm Trần Mục tới gần băng xà lúc, toàn thân linh lực cơ hồ đều muốn đóng băng, hắn vội vàng sử dụng Niết Bàn hô hấp pháp cưỡng ép đối kháng cái kia cỗ hàn ý. Trần Mục nhìn chăm chú lên băng xà. Băng xà con ngươi cũng nhìn chằm chằm Trần Mục. Vâng. Triệu Phi Yên oanh mở cửa mộ. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên tiến vào mộ huyệt. Băng xà nhìn qua Trần Mục rời đi phương hướng, nỉ non nói, Bắc Hoang nhân tộc lại có như thế thiết yêu. Về sau có phải hay không là yêu tộc kiếp nạn? Nó ngoái nhìn qua tòa kia nguy nga tuyết sơn, đôi mắt nghiêm trọng, chậm chạp không nói gì. Tuyết Viên yêu vương giữ tận nói, hiện tại bắt rùa trong hũ, cô nương kia trên thân khẳng định còn có rất nhiều đồ tốt, chúng ta liên thủ giải quyết bọn họ. Ý kiến hay. Tuyết Ưng yêu vương rơi vào đỉnh núi, Tuyết Viên yêu vương ngăn chặn cửa mộ. Còn có mọc ra hai cái đầu cự hình hôi lang đi vào phụ cận, người gặp có phần. Duy chỉ có băng xà biến mất không thấy gì nữa. Thành công đánh dấu kiếm hoàng mộ. Chúc mừng thu hoạch được Lôi đỉnh kiếm ý. Trần Mục trong mắt lóe ra lôi quang, hắn trong nháy mắt cảm ngộ Lôi đỉnh kiếm ý, Triệu Phi Yên khẽ nói bỗng nhiên run run, tựa hồ phát giác được nguy cơ. Triệu Phi Yên ngoái nhìn, huy kiếm đóng băng cửa mộ, nàng âm thanh lạnh lùng nói, những thứ này yêu thú có sát ý, thế mà còn muốn ra tay với chúng ta. Chẳng lẽ băng xà đổi ý rồi? Cái kia băng xà nếu như muốn giết chúng ta, đoán chừng lại là tràng ác chiến, ta như khôi phục đỉnh phong, còn có thể cùng nó liều mạng. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Trần Mục trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Triệu Phi Yên bình tĩnh nói, xem trước một chút trong huyệt mộ có hay không bà bối, không nóng nảy. Kiếm hoàng trong mộ có lẽ có đồ tốt. Trong huyệt mộ có phát sáng đá thủy tinh, bên trong rất sáng, đi qua dài nhỏ thông đạo, bọn họ đi vào mộ huyệt chỗ sâu, bên trong chỉ có cái quan tài đồng. Chương 51, kiếm hoàng chấp nghiệm. Chương 51, kiếm hoàng chấp nghiệm. Kiếm hoàng mộ. Mộ thất chỗ sâu điểm suýt lấy dạ quan thạch. Trống rỗng mộ thất bên trong chỉ có cái quan tài đồng. Mộ thất nội bộ rất đơn sơ, Triệu Phi Yên đôi mắt ngưng lại nói, nhìn xem trong quan tài đồng có cái gì. Trần Mục làm dùng pháp nhãn kim đồng, ánh mắt chỗ sâu nhộn nhạo kim quang, hắn nhìn đến bên trong quan tài đồng cảnh tượng, kinh ngạc nói, kiếm gãy. Kiếm gãy? Bên trong có hay không kiếm hoàng Di Hải? Triệu Phi Yên dò hỏi. Kiếm hoàng cường giả vẫn lạc về sau, Di Hải bên trong khả năng sinh ra kim xá lợi, làm cho kiếm vương nhanh chóng đột phá, đây là Triệu Phi Yên nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân. Không có. Trần Mục lắc đầu, trong quan tài đồng chỉ có kiếm gãy, cũng không có phát hiện kiếm hoàng Di Hải tồn tại. Tại kiếm gãy trung quanh tràn đầy lục hỏa, đó là kiếm hoàng chấp niệm. Mạnh vô cùng chấp niệm. Triệu Phi Yên đi hướng đồng quan, nàng đầu ngón tay bỗng nhiên đánh ra, nắp quan tài bị nàng xốc lên, đáng sợ kiếm ý phóng lên tận trời, cả tòa núi nhạc đều đang chấn động. Xung quanh yêu thú đều đang chạy trốn. Tuyết Viên yêu vương hoảng sợ nói, thật là đáng sợ kiếm ý, trước kia thế mà không biết nơi này có mộ. Cái kia băng xà trước kia chiếm cứ ở chỗ này, ai dám tới gần? Tuyết Ưng yêu vương nhỏ giọng thầm thì. Mộ thất chỗ sâu. Triệu Phi Yên khỏe môi nhếch lên vết máu. Trong quan tài đồng vậy mà cất giấu kiếm ý, Triệu Phi Yên tình huống vốn là không lạc quan, nàng hiện tại lại thụ thương, tình huống càng thêm nguy cấp. Phi Yên tỷ, ngươi không sao chứ? Trần Mục liền vội vàng tiến lên quan tâm, hắn nhắc nhở, ngươi có thể phục dùng ta xích huyết tham. Triệu Phi Yên lập tức phục dụng hai cái màu đỏ đan dược, lạnh nhạt nói, ta không sao. Trần Mục vừa mới chú ý kiếm gãy cùng lục hỏa, lại không chú ý tới trong quan tài đồng còn có kiếm ý lưu lại. Triệu Phi Yên tiến lên xem xét bên trong quan tài đồng cảnh tượng, lại phát hiện bên trong chỉ có kiếm gãy toái phiến, chỉ có thể cười khổ nói, kiếm này linh tính đều bị ma diệt sạch sẽ, liền sắt vụn cũng không bằng. Triệu Phi Yên bay đầu trông thấy Trần Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất, mi tâm có hỏa diễm toàn qua, hắn ngay tại thôn phệ trong quan tài đồng thả ra kiếm hoàng chấp niệm. Ngươi vận khí có thể coi như không tệ. Triệu Phi Yên vừa cười vừa nói, Trần Mục có thể hấp thu chấp niệm, nói không chừng có thể thu được kiếm hoàng truyền thừa. Triệu Phi Yên đối kiếm hoàng truyền thừa không có hứng thú, bên ngoài yêu thú nhìn chằm chằm, mạo hiểm tiến đến, đừng nói kim xá lợi, liền Di Hải đều không nhìn thấy. Trong này cũng không có yêu thú tới qua dấu vết, đồng quan cũng không có bị mở ra qua dấu vết, chẳng lẽ kiếm hoàng mộ cũng chỉ táng lấy thanh kiếm. Tại Trần Mục trong thức hải, không ngừng có chấp niệm bị nghiền nát, sau đó hóa thành tinh thuần niệm lực tràn vào thần phách. Trần Mục niệm lực bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Trong thức hải xuất hiện có quan hệ kiếm hoàng cường giả hình ảnh, Trần Mục trông thấy thiếu niên cô độc tu hành, 18 tuổi kiếm đồ, không bị tất cả mọi người nhìn kỹ thiếu niên. Thiếu niên căn cốt vô cùng kém, nhưng hắn không hề từ bỏ luyện kiếm, mà chính là trải qua các loại gặp trắc trở, không ngừng đột phá tự mình. Vị này kiếm hoàng tiền bối ưa thích khiêu chiến cường đại kiếm tu, mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại, hắn lúc bại lúc chiến, không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Trần Mục ở trên người hắn học được rất nhiều. Kiếm hoàng tiền bối trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần chiến đấu, hắn lớn nhất về sau lĩnh ngộ ra ba đạo độc môn kiếm kỹ, Đoạn Không, Tính Ngân, Ảnh Vô Tung. Ba kiếm này in dấu thật sâu khắc ở Trần Mục trong thức hải, không thua linh giai thượng phẩm kiếm kỹ. Vị này kiếm hoàng tiền bối cả đời đều tại khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, cả đời chiến tích toàn thua, Trần Mục liền không có nhìn hắn thắng nổi. Rõ ràng rất mạnh, lại không thắng nổi. Trần Mục nhìn đến sau cùng hình ảnh, tại gió tuyết đầy trời bên trong, có đạo như trích tiên tuyệt mỹ bóng người, kiếm hoàng tiền bối đối mặt nàng, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, đó là hắn chưa bao giờ có hoảng sợ, không hề nghi ngờ tan tác, sau cùng liền bội kiếm đều phá nát. Kiếm hoàng tiền bối đạo tâm sụp đổ. Đó là hắn không cách nào đuổi theo tồn tại. Trần Mục mơ hồ nhìn đến gió tuyết sau tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, là Khương Phục Tiên, nàng tại rất nhiều năm trước từng đánh bại vị này kiếm hoàng tiền bối. Khương Phục Tiên quá mạnh, nàng để vị này lũ bại lũ chiến kiếm hoàng tiền bối, không lại chiến đấu. Kiếm hoàng mộ chôn giấu lấy kiếm hoàng tiền bối đi qua, còn có hắn kiếm gãy. Hắn khiêu chiến tất cả đều là mạnh mẽ hơn chính mình người tu hành, sau cùng lại bị Khương Phục Tiên phá hủy kiếm tâm, liền Trần Mục cũng nhịn không được đồng tình. Trần Mục trầm giọng nói, ngươi thua, ta sẽ giúp ngươi thắng trở về. Trong thức hải xuất hiện hỏa diễm kiếm, chém qua kiếm hoàng tiền bối lưu lại hình ảnh, chỉ có cái kia ba kiếm vĩnh viễn lưu tại Trần Mục trong thức hải. Đoạn Không, Tính Ngân, Ảnh Vô Tung, ba kiếm này phối hợp lôi đỉnh kiếm ý có thể xưng hoàn mỹ. Trần Mục trừ đối mặt băng xương lang vương bên ngoài, lúc khác cùng đối thủ luận bàn đều là cảnh giới nghiền ép, hắn sẽ rất ít vượt cấp chiến đấu. Không có cách, Trần Mục tu luyện tốc độ quá nhanh, so cùng tuổi người tu hành cường quá nhiều, căn bản không có vượt cấp chiến đấu cơ hội. Theo không ngừng thôn phệ kiếm hoàng chấp niệm, Trần Mục niệm lực tăng lên trên diện rộng, thần phách kim quang dị thường sáng chói, phía trên trải rộng vết nứt, sau cùng phá nát, có trẻ sơ sinh giống như kim sắc tiểu nhân ngồi xếp bằng. Hắn niệm lực cảm giác phạm vi tăng lên rất nhiều, kiếm hoàng mộ tình huống chung quanh đều tại nắm giữ, phụ cận có ba tôn yêu vương, vô số hung thú. Cái kia kim sắc trẻ sơ sinh như ba tấc thần minh xếp bằng ở trong thức hải, đây cũng là nguyên thần. Hấp thu kiếm hoàng cường giả lưu lại chấp niệm, Trần Mục niệm sư cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, nhất phẩm kiếm hậu trung kỳ. Cảnh giới, tam phẩm nguyên thần viên mãn. Đánh dấu giá trị, 520. Nhiệm vụ, không. Làm Trần Mục mở mắt ra thời điểm, đã qua 2 ngày, hắn lúc này tinh thần dồi dào, pháp nhãn kim đồng thậm chí có thể nhìn đến hai trong vòng trăm trượng cảnh tượng. Pháp nhãn kim đồng đoán chừng cùng niệm lực có quan hệ. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói, được cái gì tạo hóa, cười vui vẻ như vậy. Ba loại kiếm kỹ. Trần Mục đối Triệu Phi Yên không có dấu giếm. Vị này kiếm hoàng tiền bối đã từng bại bởi qua ngươi sư tôn, không biết cái này có tính hay không là duyên phận. Trần Mục không khỏi cảm khái nói. Triệu Phi Yên khẽ cười nói, sư tôn đánh bại kiếm hoàng cường giả nhiều vô số kể. Ta nghe sư thúc nói, sư tôn chiến tích huy hoàng, nàng theo tu luyện đến nay, chỉ cần xuất kiếm thì chưa từng bại. Triệu Phi Yên thần sắc kiêu ngạo nói. Trần Mục cảm thấy rất thú vị, Khương Phục Tiên cùng vị này kiếm hoàng tiền bối cũng là hai loại cực đoan. Triệu Phi Yên chợt nhớ tới chuyện nào đó, sư thúc từng nói Lăng Vân Tông ngoại sơn môn lâu dài có khiêu chiến sư tôn cường giả, về sau sư tôn cảm thấy rất phiền, sau đó giết gà dọa khỉ, những cái kia tới khiêu chiến sư tôn đều bị kiếm gãy trọng thương. Lúc ấy còn có cường giả tại Lăng Vân Tông bên ngoài khóc ròng ròng, về sau không còn có kiếm tu dám tới khiêu chiến sư tôn, ta tại Lăng Vân Tông 30 năm đều không có gặp sư tôn xuất thủ qua. Càng cường đại kiếm tu, bội kiếm của hắn càng có linh tính, đối kiếm càng là có rất sâu cảm tình, kiếm gãy không thể nghi ngờ là đối kiếm tu đã kích nặng nghề nhất. Nguyên lai ngươi 3-40 tuổi a. Trần Mục nhìn chằm chằm Triệu Phi Yên, khó trách nàng dáng người thùy mị. Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta năm nay cũng liền 34, tại giới tu hành ta tuổi đời này coi như hài tử, ngươi hiểu không? Loảng xoảng. Triệu Phi Yên mãnh liệt gõ Trần Mục đầu. Trần Mục đến không kịp trốn tránh, hắn ôm đầu, khuôn mặt nhỏ vô tội nói, Phi Yên tỷ, ta thì hỏi một chút, ngươi đánh như thế nào ta? Triệu Phi Yên còn là lần đầu tiên bị ngại lao, sư tôn lớn như vậy tuổi tác đều không ai dám nói nàng lao. Ta muốn đánh ngươi còn cần lý do. Triệu Phi Yên nhếch miệng lên, tâm tình thư sướng rất nhiều. Bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm, Trần Mục thần tình nghiêm túc nói, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Triệu Phi Yên thản nhiên nói, ngươi giúp ta đem bản mệnh kiếm giải phong, sau đó ta mang ngươi giết ra ngoài. Trần Mục biết sẽ có tràng ác chiến, những cái kia yêu vương căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Ta giúp ngươi. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên xếp bằng ở mộ thất bên trong, bọn họ đồng thời vận hành hô hấp pháp. Triệu Phi Yên biết Trần Mục bước vào kiếm hậu cảnh, có thể thối luyện càng nhiều hàn khí, nàng nhắc nhở, ta sẽ phóng thích đại lượng hàn khí, nếu như ngươi không chịu nổi, phải kịp thời nói cho ta biết. Không có vấn đề. Trần Mục khẽ gật đầu. Triệu Phi Yên muốn giải trừ bản mệnh kiếm hạn chế, không phải vậy mặt với bên ngoài đám kia yêu vương, bọn họ rất khó chạy thoát ra ngoài. Hơi lạnh thấu xương đánh tới, Triệu Phi Yên thả ra hàn khí so trước kia hơn mấy lần, dù cho Trần Mục đột phá đến kiếm hậu cảnh giới cũng phải cắn răng kiên trì, hắn biết lúc này tình cảnh, chỉ có thể liều mạng thối luyện. Trần Mục toàn thân da thịt đều đang run rẩy, những cái kia hàn khí theo da thịt của hắn tiến nhập thể nội, cái kia đau đớn lúc trước gấp 10 lần. Những cái kia thối luyện sau năng lượng bị Triệu Phi Yên hấp thu, sau đó nàng dùng cố năng lượng kia đi hòa tan bản mệnh kiếm chung quanh cánh đồng tuyết. Mộ huyệt bên ngoài, Tuyết Ưng yêu vương trầm giọng nói, chúng ta đợi đợi nhiều ngày như vậy, bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Tuyết Viên cười lạnh nói, yên tâm, nơi này không có còn lại lối ra, bọn họ trốn không thoát. Dòng dã 7 ngày sau đó, mộ thất bên trong không có chút nào động tĩnh. Phía ngoài yêu vương cũng biến thành lo lắng. Song đầu lang vương rếu rêu nói, chúng ta ở bên ngoài dạng này chờ lấy, chỉ sợ bọn họ ở bên trong sinh con, cũng sẽ không xảy ra đến. Thiết giáp tê, đem cửa mộ phá tan. Cửa mộ phụ cận có con yêu thú lao ra, hình thể có thể so với tiểu sơn thiết giáp tê dồn sức đụng cửa mộ, cả tòa mộ thất đều đang chấn động. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên còn tại tu luyện. Triệu Phi Yên cánh đồng tuyết bên trong băng kiếm đã lộ ra một nửa thân kiếm, nhưng còn chưa hoàn toàn giải phong. Trần Mục đầy người treo băng xương, hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại không có nói mình không được. Cửa mộ băng tường sắp sụp đổ, Triệu Phi Yên mở mắt ra, khuôn mặt mang theo sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, đến đón lấy thì giao cho ta. Chương 52, Kim Sắc Kiếm Thiểm. Chương 52, Kim Sắc Kiếm Thiểm. Thiết giác tê lần nữa phóng tới băng tường. Giang giác. Tuyết sắc kiếm quang đưa ra, to lớn thiết giác tê ẩm vàng ngã xuống đất. Yêu vương nhóm đều nhìn chăm chú lên cửa mộ. Băng tường phá nát, Triệu Phi Yên chậm rãi đi ra, nàng trong đôi mắt mang theo hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết thì cút cho ta. Thanh âm đạm mạc trong rừng rậm quen quần. Tuyết Viên yêu vương rút lên bên cạnh cổ mục làm vũ khí, băng cứng bao trùm cổ mục, nó rêu rêu nói, đàn bà nhỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lang vương Tạ đại ca rêu rêu nói, hắc hắc, da mịn thịt mềm, vị đạo khẳng định tư nhuận. Lang vương phải đầu chạy ngụm nước, cặp kia đôi chân dài thật sự là cực phẩm, bản vương muốn chân tăng lên. Triệu Phi Yên trong đôi mắt mang theo sát ý. Băng hàn khí tràn bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Tuyết Viên yêu vương trước hết phát động công kích, nó vung động trong tay kem cây hướng về Triệu Phi Yên đập tới, mang theo kình phong gào thét mà đến. Triệu Phi Yên bước liên tục nhẹ nhàng, nàng vừa tốt tránh thoát kem cây công kích, mặt đất bị nện ra nửa trượng sâu cái hố nhỏ, bùn đất cùng tuyết vẩy ra, cái này nếu như đánh vào người, hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Phi Yên thừa cơ nhảy đến kem cây phía trên, nàng hướng về Tuyết Viên yêu vương đầu phóng đi, quanh thân băng vụ ngưng tụ thành kiên cố băng giáp, trong tay khẽ nói có băng cứng điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành trọng kiếm. Nàng muốn chém giết Tuyết Viên yêu vương. Tuyết Viên yêu vương đồng tử đột nhiên rụt lại, lập tức buông tay trốn tránh, nhưng tuyết sắc kiếm quang tới quá nhanh, đến mức nó trên cánh tay lông đều bị gọt sạch. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tuyết Viên yêu vương nổ hống, Triệu Phi Yên lực lượng vô cùng đáng sợ, không phải nó có thể đơn độc ứng phó. Song đầu lang vương cùng Tuyết Ưng yêu vương đồng thời phóng tới Triệu Phi Yên, to lớn ưng cánh như là lưỡi dao sắc bén, liền Triệu Phi Yên cũng muốn tránh né mũi nhọn. Song đầu lang vương trong miệng phun ra chất lỏng màu xám, rơi vào trong đống tuyết có thể ăn mòn mảng lớn đất này, hai cái đầu phối hợp công kích, Triệu Phi Yên muốn tránh đều rất khó, còn tốt có băng giáp có thể phòng thân. Tuyết Viên yêu vương lần nữa giơ lên kem cây đập tới, Triệu Phi Yên đối mặt ba tôn yêu vương giáp công, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Không chỉ là yêu vương, trung quanh hung thú ào ào phóng tới Triệu Phi Yên, số lượng hàng trăm hàng ngàn, phảng phất muốn đem Triệu Phi Yên bao phủ. Toàn bộ Bắc Lâm đều đang chấn động. Băng xà chiếm cứ tại cách đó không xa đỉnh núi, nó nhìn chăm chú lên chiến trường, đôi rắn vòng quanh linh thạch, thỉnh thoảng hướng trong miệng uy, bộ dáng nhàn nhã. Mộ thất chỗ sâu, Trần Mục trên người băng xương không ngừng hòa tan. Hắn sử dụng Niết Bàn hô hấp pháp xử lý thể nội lưu lại hàn khí, lực lượng càng ngày càng mạnh. Triệu Phi Yên có năng lực phá vây ra ngoài, nhưng Trần Mục tại, trước hết cam đoan an toàn của hắn. Triệu Phi Yên đang đối mặt đến không hết hung thú, Trần Mục lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa hàn khí, hắn không muốn làm trễ nải thời gian, đan điển kiếm thai từ lúc đầu hơn một tấc, biến thành hiện tại 3 tấc nữa. Sau cùng hàn khí cũng bị luyện hóa, Trần Mục lực lượng khôi phục đỉnh phong, hắn nghiệp lực có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Triệu Phi Yên trước khi đi ra nhắc nhở qua Trần Mục, chỉ cần hắn chạy đi, cái sau liền có thể phá vây. Mộ thất ra ngoài hiện mấy chục cái huyễn điệp, những thứ này huyễn điệp tại mộ thất chung quanh xây dựng ra huyễn cảnh. Trần Mục tại yêu thú dưới mí mắt rời đi. Yêu thú chú ý lực toàn ở Triệu Phi Yên trên thân, Trần Mục sử dụng huyễn điệp làm ngụy trang rời đi mộ thất, hắn rất nhanh liền có thể thoát ly chiến trường. Triệu Phi Yên nhìn đến huyễn điệp liền minh bạch Trần Mục đã bắt đầu hành động, nàng liều mạng ngăn chặn yêu vương cùng hung thú, đan điền bản mệnh kiếm còn chưa hoàn toàn giải phong, có thể sử dụng lực lượng có hạn. Khẽ nói nhuốm máu, băng giáp vỡ tan, Triệu Phi Yên quanh thân là núi thây biển máu. Xa xa băng xà ngồi thẳng lên, nó nhìn lấy Trần Mục nên ngang đi ra mộ thất, chung quanh yêu thú lại không có ngăn cản. Tiểu tử này sẽ còn nhập thuật. Băng xà kiến thức rộng rãi, nó nhìn thấu Trần Mục thủ đoạn. Băng xà ánh mắt nghiêm trọng, dạng này thiên tiêu giữ lấy chính là yêu tộc thai hoàng ẩm. Tuyết Viên, Tây Bắc có chỉ tiểu trung tử. Băng xà ngăn cách rất xa truyền âm nói, nó cũng không có muốn tính toán ra tay. Tuyết Viên nhìn chăm chú nhìn kỹ, hắn phát hiện Trần Mục bóng người, đừng để tiểu tử kia đào tẩu. Trung quanh hung thú cũng chú ý tới Trần Mục. Trần Mục cau mày, hắn niệm thuật đối đơn thể mục tiêu rất hữu dụng, mục tiêu càng nhiều, niệm thuật hiệu quả càng yếu, nhiều như vậy hung thú, hắn chỉ cần bại lộ, niệm thuật đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Song đầu lang vương bỏ qua Triệu Phi Yên, thẳng đến Trần Mục mà đi. Rêu rêu nói, tiểu tử này giao cho ta, lại dám dùng yêu lang da lông làm y phục, ta muốn đem hắn rút gần lửa ra. Cách nhau mấy trăm trượng, lang vương lại tại trong chớp mắt đuổi kịp Trần Mục, tốc độ quá nhanh. Trần Mục rút ra chiếc rực, trong mắt của hắn lóe ra kim quang cùng lôi đỉnh, huy kiếm hướng về chạm mặt tới yêu thú chém tới. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, chỉ cần không đụng tới yêu vương đều không có việc gì. Đáng tiếc Trần Mục bị lang vương để mắt tới, cường đại uy áp đánh tới, khoảng cách như vậy, Trần Mục chạy khẳng định là chạy không thoát, hắn quyết định phản kích.
Tam Thiên Long Vũ.
Trần Mục quanh thân vô số hỏa diễm du long quấn quanh, hắn huy kiếm lúc nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, những cái kia tới gần hắn hung thú không chạy trối chết, long ngâm là lạc ấn tại bọn họ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Long ngâm không cách nào trấn áp yêu thú cường đại, song đầu Lang Vương như cũ hướng về phía Trần Mục đánh tới. Trần Mục lần này thi triển Tam Thiên Long Vũ, kiếm kỹ uy lực so trước kia hiếu thắng mười mấy lần, hỏa long gào thét lấy phóng tới song đầu Lang Vương. Song đầu Lang Vương không có để ý, nó nên lấy hỏa long lao thẳng tới mà đến, trên thân tràn ngập hôi vụ, muốn đỉnh lấy kiếm kỹ cường sắt Trần Mục. Hỏa long bao khỏa song đầu Lang Vương, đưa nó bên ngoài cơ thể tầng kia hôi vụ thôn phệ, hỏa diễm đang thiêu đốt Lang Vương lông tóc, thống khổ chu lên vang lên. Trung quanh yêu thú kinh hãi. Triệu Phi Yên ngay tại chạy về Trần Mục, thế nhưng là Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương đem nàng ngăn chặn. Song đầu Lang Vương toàn thân bị ngọn lửa nhen nhóm, nó giữ tợn nằm tại trong đống tuyết đánh lăn, Trần Mục thừa cơ cùng Lang Vương kéo dài khoảng cách. Làm hỏa diễm bị đập vào mặt về sau, song đầu Lang Vương đầy người đẫm máu thiêu vết, nó đứng lên giận dữ hét, mặt của ta thật là đau. Đáng chết côn trùng. Bản vương muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Hai cái đầu sói đều đang nói chuyện. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, Lang Vương ngạnh kháng Tam Thiên Long Vũ, thế mà chỉ là thiêu hủy lớp da lông, bọn họ còn không có triệt để chết đi. Ngu xuẩn, có thể tránh đều không tránh. Xa xa băng xà nhịn không được trào phúng, bất quá cũng không quan trọng, bọn gia hỏa này quy muốn là cao, cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Song đầu Lang Vương phóng xuất ra kinh khủng yêu lực, nó khí chàng đem Trần Mục khóa chặt, tại yêu vương khí trong chàng, Trần Mục hô hấp biến đến trầm trọng. Trần Mục nắm chiếc rực, ánh mắt kiên định, hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp, hắn đem linh lực cùng niệm lực toàn bộ tập trung ở chiếc rực phía trên, kiếm ý có thể cường hóa kiếm kỹ uy lực, Trần Mục chuẩn bị dùng luyện tập lâu nhất kiếm thiểm làm một kích cuối cùng. Cái này đem là hắn mạnh nhất một kiếm. Triệu Phi Yên đối mặt số lượng đông đảo yêu thú, nàng băng giáp trong chiến đấu phá nát, váy đầm đều có tổn hại, trên thân còn mang theo vết máu. Nàng đang cố gắng tới gần Trần Mục, thế nhưng là Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương quá mạnh. Giống. Song đầu Lang Vương bắt đầu chạy, tốc độ nó rất nhanh, trong chớp mắt vòng quanh Trần Mục chạy rất nhiều vòng, rõ ràng là muốn làm nhiễu Trần Mục phán đoán. Trần Mục không có nhìn chung quanh, hắn nhắm mắt lại, niệm lực sớm đã khóa chặt song đầu Lang Vương. Lang Vương xuất thủ trong nháy mắt chính là hắn xuất kiếm thời cơ tốt nhất, bọn họ đều đang đợi cơ hội. Song đầu Lang Vương tại Trần Mục sau lưng vọt lên, Trần Mục đông nhiên rút kiếm quay người. Sấm sét đất bằng lên. Một vầng mặt trời vàng nóng đằng không mà lên. Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục huy kiếm, đó là kim sắc kiếm thiểm. Càng mạnh, càng nhanh. Cách đó không xa băng xà híp con ngươi, kiếm mang kia trong mang theo lôi đỉnh kiếm ý, đây là mấy ngàn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Giang giác. Song đầu Lang Vương đầu lăn xuống. Trung quanh vô số yêu thú dọa đến sợ chết khiếp. Trần Mục hao hết lực lượng toàn thân, nhưng là song đầu Lang Vương cũng chưa chết, nó có hai cái đầu, có chỉ đầu tránh thoát sát chiêu. Hỗn trướng, lại dám giết chết bản vương huynh đệ, bản vương muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Dữ tợn Lang Vương lần nữa đánh tới. Trần Mục đã ngã trên mặt đất, hắn kiệt quệ, chỉ muốn nằm nghỉ một lát, trong thoáng chốc nhìn đến tuyết sắc bóng hình xinh đẹp xung lại, Triệu Phi Yên đôi chân dài đối với Lang Vương quét ngang mà đi. Bành! Đầu sói bị Triệu Phi Yên đá bể. Trần Mục nhìn lấy cái kia trắng bóng đôi chân dài, không dám chút nào có ý nghĩ xấu. Đẹp trai bất quá 3 giây. Triệu Phi Yên quỳ một chân trên đất. Nàng cưỡng ép thoát khỏi Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương, khỏe miệng tràn đầy huyết. Trần Mục nỗ lực đứng lên, trầm giọng nói, "Phi Yên tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi cứ nói đi." Triệu Phi Yên nhẹ lau khóe miệng. Một tôn yêu vương vẫn lạc, cách đó không xa Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, hai chúng ta chia đều trên người nàng bà bối, không phải càng tốt hơn. Hai tôn yêu vương như cũng không hề từ bỏ. Triệu Phi Yên bất đắc dĩ nói, "Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này sử dụng át chủ bài. Sư tôn biết chắc sẽ cười ta, lại bị yêu vương bức đến tuyệt cảnh." Trần Mục nghe vậy kích động nói, đã có át chủ bài, làm sao không còn sớm dùng a? Nói nhảm, át chủ bài tùy tiện lấy ra còn gọi át chủ bài sao? Triệu Phi Yên từ trong ngực lấy ra tuyết sắc ngọc bội, Trần Mục cảm thấy rất quen thuộc, cùng trong ngực hắn cái viên kia ngọc bội có chút giống. Triệu Phi Yên trực tiếp bóp nát ngọc bội. Tuyết Ưng yêu vương cùng Tuyết Viên yêu vương phóng tới Triệu Phi Yên cùng Trần Mục, mà nơi xa băng xả lại đang chạy trốn. Chương 53, lại nghe long ngâm. Chương 53, lại nghe long ngâm. Triệu Phi Yên bóp nát ngọc bội. Tuyết sắc kiếm quang hoành không xuất thế. Trần Mục nhìn lấy kiếm quang chói mắt chém ra. Kiếm quang chỗ đến, chém hết vật, chạm mặt tới hai tôn yêu vương đều là đồng tử đột nhiên rụt lại, dường như nhìn đến tử thần. Tuyết quang trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của bọn nó, chạm mặt tới yêu thú đều bị chặn ngang chặt đứt. Trong khoảnh khắc, Bắc Lâm biến đến yên tĩnh. Một kiếm này để nửa cái Bắc Lâm biến mất. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, hắn nhìn về phía trước biến mất rừng cây, mấy chục tòa đồi núi đều bị san bằng, đây chính là kiếm thánh lực lượng. Triệu Phi Yên trong tay tuyết sắc ngọc bội hóa thành một miệng, trong mắt nàng rất là thất lạc, đây là át chủ bài, cũng là sư tôn tặng cho lễ vật. Bóc vỡ ngọc bội trong nháy mắt, Bắc Lâm một nửa yêu thú vẫn diệt, ba tôn yêu vương vẫn lạc tại phụ cận, chỉ có đầu kia mạnh nhất băng xà không thấy tăm hơi. Triệu Phi Yên lấy ra hai cái màu xanh lam đan dược đưa cho Trần Mục, thanh âm yếu ớt nói, đây là Ngẩn Linh Đan, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Phi Yên tỷ, còn tốt có ngươi tại. Trần Mục phục dụng Ngẩn Linh Đan, dược hiệu mạnh phi thường, thể nội khô cạn linh lực tại khôi phục nhanh chóng. Triệu Phi Yên phục dụng chính là màu đỏ đan dược, thân thể nàng thương tổn rất nặng, trầm giọng nói, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Băng xà có lẽ còn sống. Thực lực của nó hơn xa cái này bà tôn yêu vương. Hơi đợi một lát, Trần Mục nhìn lấy vẫn lạc yêu vương, bọn chúng di hài đều là bà bối, tuy nhiên thi thể mang không đi, nhưng có thể mang đi bọn chúng yêu đan. Trần Mục cấp tốc tìm tới ba tôn yêu vương yêu đan, cái này ba cái yêu đan so băng xương lang vương càng lớn, hình dáng cùng loại phôi thai. Tại sao ta cảm giác cái này yêu đan giống chúng ta nhân tộc phôi thai? Trần Mục nghi ngờ nói. Triệu Phi Yên thanh âm mỏi mệt nói, yêu hoàng có thể mượn nhờ yêu đan biến hóa thành hình người, những thứ này yêu vương đơn giản là muốn tu luyện thành người. Không tốt, xa yêu kia tới. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục ngự kiếm rời đi. Bọn họ vừa rời đi, khắp nơi thì đang chấn động, băng xà xuất hiện tại phụ cận, nó đuôi rắn vung qua, trực tiếp đem yêu vương di hải đập đến vỡ nát, lại không có trông thấy yêu đan bóng dáng. Băng xà lạnh lùng nói, nàng thụ bị thương rất nặng, chạy không xa, Xích Nha, nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoa hồng quạ đen lóe lên một cái rồi biến mất. Băng xà tập kết Bắc Lâm còn lại hung thú, mệnh làm chúng nó truy sát Triệu Phi Yên cùng Trần Mục, hiện tại nó cũng là Bắc Lâm duy nhất vương. Triệu Phi Yên ngự kiếm mang theo Trần Mục chạy trốn, bọn họ phát hiện phía sau không vung được yêu triều, nếu như hướng thành thị trốn tất đem gây nên tai nạn. Bọn họ chỉ có thể hướng không có nơi có người ở trốn, Triệu Phi Yên tốc độ càng ngày càng chậm, thương thế của nàng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bởi vì quá độ sử dụng bản mệnh kiếm lực lượng, Triệu Phi Yên thể nội hàn khí lại lần nữa mất cân bằng, nàng đột nhiên ở trên không trung hôn mê. Trần Mục kịp thời bắt lấy Triệu Phi Yên, hắn khôi phục bộ phận linh lực, khống chế khẽ nói bình ổn hạ xuống tại mênh mông vô biên cánh đồng tuyết phía trên. Tại mênh mông trong gió tuyết, lấy Trần Mục lực lượng căn bản không đủ mang theo Triệu Phi Yên thoát khỏi yêu thú truy kích, hoặc là một mình rời đi, hoặc là theo Triệu Phi Yên chờ chết ở đây. Trần Mục không có tự loạn trận cước. Băng xà cũng không có đi đầu truy sát, nó e ngại Triệu Phi Yên còn có át chủ bài, tất cả xông lên phía trước nhất đều là phổ thông yêu thú. Trần Mục che ngực, chỗ đó ấm áp, trên người hắn có khương phục tiên tặng cho ngọc bội. Vừa Triệu Phi Yên lấy ra sử dụng lúc, Trần Mục mới biết được ngọc bội nguyên lai có loại uy lực này. Tại Trần Mục trong mắt, cái này viên ngọc bội là khương phục tiên tín vật đính ước, hắn không muốn bóp nát. Cho dù bóp nát ngọc bội, cũng chỉ có thể tiêu diệt xông lên phía trước nhất yêu thú, băng xà cáo giả, trốn ở phía sau cùng, nó bất tử, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên rất khó còn sống trở lại Hắc Thạch Thành. Trần Mục đem trên người mình áo choàng lấy xuống, sau đó che ở Triệu Phi Yên trên thân. Phi Yên tỷ, ngươi có thể phá vây đi ra, nhưng bởi vì bảo hộ ta trọng thương hôn mê, yên tâm, ta đồng dạng sẽ không vứt xuống ngươi. Trần Mục trịnh trọng nói. Trần Mục sử dụng Niết Bàn hô hấp pháp giúp Triệu Phi Yên liệu thương, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Triệu Phi Yên trên thân bao phủ hỏa quang, toàn thân cũng có thể cảm giác được ấm áp, nàng theo trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn đến còn ở bên cạnh Trần Mục, thanh âm yếu ớt nói, ngươi không có thụ thương, chỉ muốn liều mạng trốn, ngươi còn có thể đào tẩu. Ta sẽ không đi, ngươi bảo hộ ta lâu như vậy, lần này đến lượt ta đến bảo hộ ngươi. Trần Mục mặt mỉm cười, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Đần độn, không đi đều phải chết. Triệu Phi Yên cảm thấy Trần Mục rất ngu ngốc, nàng không muốn chết, càng không muốn Trần Mục theo chính mình chịu chết. Trên đất tuyết đang chấn động, cách đó không xa cuốn lên gió tuyết đầy trời, đen nghịt yêu thú hướng lấy bọn hắn vào tới. Trần Mục đi đến Triệu Phi Yên trước người ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại, chiếc dược đặt tại thân một bên, lạnh nhạt đối mặt giống như thủy triều vọt tới yêu thú. Triệu Phi Yên quay đầu nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, đần độn, ta để ngươi đi à? Theo yêu triều tới gần, mặt đất rung chuyển, Trần Mục bên người chiếc dược đều đang run rẩy. Triệu Phi Yên cố nén đau đớn đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta mới sẽ không trốn ở phía sau ngươi. Triệu Phi Yên vừa đứng dậy, còn không có đi về phía trước, liền cảm giác được cường đại khí chàng, không khỏi nhìn về phía trước người Trần Mục, hắn làm sao có thể phóng thích mạnh như thế khí chàng? Trừ phi là có kiếm ý gia trì. Cho dù là kiếm vương, đối mặt loại cấp bậc này yêu triều cũng bất lực, huống chi vẫn là kiếm hậu Trần Mục, hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào? Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục quanh thân tràn ngập hỏa diễm, đất tuyết hòa tan, mặt đất như là địa ngục, đang không ngừng lan tràn hỏa quang. Phương viên 500 trượng đều tràn ngập hỏa quang, loại này phạm vi khí chàng, liền xem như phổ thông kiếm vương đô rất khó làm được, mặt đất hỏa diễm đang lan lộn, đất tuyết hóa thành dung nham đang chảy. Triệu Phi Yên cảm giác được lĩnh vực vị đạo, hắn vẫn là nho nhỏ kiếm hậu, như thế nào đụng chạm đến kiếm hoàng mới có thể nắm giữ lĩnh vực? Là ảo giác. Triệu Phi Yên lắc đầu. Nàng sau cùng không thể không tin tưởng, cảnh tượng trước mắt không phải Trần Mục niệm thuật. Chiếc dược phóng lên tận trời. Mặt đất hỏa quang theo ngưng tụ. Triệu Phi Yên ngẩng đầu, nhìn lấy liên tiếp thiên địa hỏa diễm vòi rồng lên không. Chiếc dược chém xuống không trung Xích Nha, như du long giống như hấp thu hỏa quang không ngừng lớn mạnh. Cái kia đạo hỏa diễm long ảnh càng ngày càng to lớn, đám yêu thú đều có thể rõ ràng trông thấy đầu kia hỏa long. Vô số yêu thú dừng bước lại, cánh đồng tuyết biến đến an tĩnh dị thường, đám yêu thú dừng ở cách đó không xa, bọn họ cúi đầu, cũng không dám thở dốc. Trần Mục mở ra mang theo kim quang con người, hắn ngộ ra long ngâm kiếm kỹ sau cùng một kiếm hàng nghĩa, không có kiếm chiêu, chỉ có kiếm thế. Bầu trời hỏa long bá đạo uy nghiêm, nó ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm vang tận mây xanh, yêu triều trong nháy mắt tán loạn, vô số yêu thú lẫn nhau trả đạp. Liên băng xà nộ hống đều không thể ngăn cản. Triệu Phi Yên bên tai vang vọng kéo dài không suy tiếng long ngâm, nàng xem thời yêu triều tán loạn, trước mắt hình ảnh cả đời khó quên. Trần Mục vậy mà một mình đánh lui yêu triều. Đây là niệm thuật, không phải là kiếm kỹ. Lại nghe long ngâm, Trần Mục mặt mỉm cười, hắn đứng người lên, bầu trời chết rực trở lại trong tay hắn, sau đó vĩ ngạn long ảnh đem hắn quấn quanh. Ánh lửa kia ấm áp, Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, như là nhìn lấy chân long thiên tử. Xa xa băng xà hít mắt, nó có thể cảm giác được Trần Mục ngày sau uy hiếp. Trần Mục nhấc kiếm chỉ phía xa nơi xa, tất cả yêu thú đều tại chạy trối chết, chỉ có cái kia khổng lồ băng xà không nhúc nhích tí nào. Thật là đáng sợ long uy, lại có chân long bá đạo, ngay cả ta đều kém chút luống cuống. Băng xà dưới đáy lòng nỉ nó nói, nó là yêu vương đỉnh phong, tiếp cận yêu hoàng tồn tại, vậy mà lại bị trò hề này trấn trụ. Trần Mục quát lạnh nói, ngươi đang chờ cái gì? Pháo hôi yêu thú toàn bộ chạy trối chết, hiện tại chỉ còn băng xà, nếu như nó giết tới, Trần Mục liền sử dụng khương phục tiên lưu lại ngọc bội. Băng xà lạnh lùng nói, lưu lại yêu đan, có bản lĩnh ngươi qua đây. Trần Mục cưỡng ép chấn định nói. Triệu Phi Yên hai con mắt nhìn chăm chú lên băng xà, nàng minh bạch, nếu như bây giờ nhận sợ, băng xà khả năng liền sẽ không chút kiêng kỵ giết tới. Băng xà lần nữa lạnh lùng nói, lưu lại hai cái yêu đan, tùy các ngươi rời đi. Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên, nhỏ giọng nói, không bằng lưu lại hai cái yêu đan. Triệu Phi Yên trầm giọng nói, nó đây là thăm dò, nếu như ngươi nhận sợ, nó liền sẽ giết tới. Yên tâm, ta cũng có át chủ bài. Trần Mục đem trong ngực ngọc bội lấy ra cho Triệu Phi Yên nhìn. Triệu Phi Yên thấy thế, thần sắc cả kinh nói, sư tôn tiếp thân ngọc bội tại ngươi cái này. Trần Mục cảm giác nàng rất kinh ngạc, chẳng lẽ nói cái này hai khối ngọc bội có cái gì khác biệt? Hai cái yêu đan cùng ngọc bội kia làm lựa chọn, ta vẫn là càng ưa thích ngọc bội kia. Trần Mục đem ngọc bội thu vào trong ngực, sau đó đem hai tôn yêu vương yêu đan ném tới nơi xa. Cái này viên ngọc bội không chỉ có là khương phục tiên tặng cho lễ vật, càng là bảo mệnh át chủ bài, có thể lưu ở trên người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Băng xà đuôi rắn bỗng nhiên cuốn một cái, hai tôn yêu vương yêu đan bị nó cuốn đi. Triệu Phi Yên nhìn lấy băng xà rời đi, nàng và Trần Mục rốt cục có thể thở phào. Làm tốt lắm. Hợp tác vui vẻ. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục đụng đụng quyền. Bọn họ bước lên gió tuyết tiếp tục đi đường, lưu tại nơi này cũng không an toàn, bọn họ ở phía xa tìm tới khỏa chết héo đại thụ, dưới cây vừa vặn có thể tránh né gió tuyết hốc cây, hai người liền tại trong thụ động nghỉ ngơi. Chương 54, Trần Mục dự định. Chương 54, Trần Mục dự định. Trong thụ động, Triệu Phi Yên ăn vào đan dược, Trần Mục dùng niết bàn hô hấp pháp giúp nàng ấm thân thể. Nửa ngày thời gian trôi qua, Triệu Phi Yên cũng khôi phục một chút lực lượng, sắc mặt dần dần hồng nhuận phấn khởi, nàng nói khẽ, đủ rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Trần Mục trầm giọng nói, ta không mệt. Triệu Phi Yên nói khẽ, ngươi biết xả yêu kia vì cái gì muốn giết ngươi? Bởi vì yêu đan. Trần Mục khiêu mi, sau cùng băng xả tại hắn nơi này muốn đi hai cái yêu đan, nó có phải là vì yêu đan mà đến? Triệu Phi Yên thần sắc chỉnh trọng nói, yêu đan không phải quan trọng, là bởi vì ngươi, yêu tộc cường giả sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu. Xả yêu kia sắp đột phá, cái kia chính là nó suy yếu nhất thời điểm, nó mượn tay của chúng ta trừ rơi còn lại yêu vương, sau đó muốn dùng yêu triều trừ rơi ngươi. Thật giàu hoạt. Trần Mục rất nhanh minh bạch. Triệu Phi Yên nhắc nhở, đừng tưởng rằng chỉ có yêu tộc lại đối phó ngươi, theo ngươi danh tiếng vang xa, có lẽ sẽ có nhân tộc muốn hại ngươi. Trần Mục cau mày, trầm giọng nói, bọn họ chẳng lẽ không e ngại Lăng Vân Tông? Cũng là bởi vì e ngại Lăng Vân Tông, sư tôn đã trấn áp bọn họ mấy ngàn năm, nếu như ngươi thế chỗ sư tôn tiếp tục trấn áp bọn họ đem tiếp tục sống ở Lăng Vân Tông bóng mở xuống. Trần Mục không khỏi nhíu mày, dạng này đạo lý đơn giản Khương Phục Tiên khẳng định biết. Triệu Phi Yên nói bổ sung, ngươi bây giờ không cần lo lắng, Bắc Hoang tạm thời rất an toàn, trên người ngươi còn có sư tôn thiếp thân ngọc bội, không ai có thể hại ngươi. Bắc Hoang Tông môn đối Trần Mục thái độ đều là lôi kéo, dám cùng Lăng Vân Tông đối nghịch, tất nhiên là Hoàng Châu hoặc là Hoàng Châu bên ngoài còn lại siêu cấp thế lực. Trần Mục hiện tại dù cho không có danh chấn Bắc Hoang, tại Bắc Hoang cũng là có chút danh tiếng, tin tức của hắn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến còn lại siêu cấp thế lực trong hai. Triệu Phi Yên trầm giọng nói, nếu như ngươi đợi tại Hắc Thạch Thành, sớm muộn cho người nhà mang đến phiền phức. Ta minh bạch Phi Yên tỷ ý tứ, chờ lần này trở lại Trần gia, ta liền sẽ sớm đi theo ngươi Lăng Vân Tông. Trần Mục trịnh trọng nói. Triệu Phi Yên mỉm cười gật đầu. Trần Mục xuất ra trong ngực yêu đan, trầm giọng nói, Phi Yên tỷ, cái này cho ngươi, yêu vương yêu đan, coi như đối kiếm vương cũng hữu dụng đi. Lần này nếu không phải Triệu Phi Yên, hắn căn bản không có thu hoạch được lôi đỉnh kiếm ý khả năng, cũng sẽ không tại lớn nhất về sau lĩnh ngộ ra long ngâm kiếm thế. Triệu Phi Yên cười yếu ớt nói, cái này viên yêu đan đối với ta mà nói là độc dược, đối ngươi cần phải rất có ích lợi, chí ít có thể giúp ngươi tăng lên tam phẩm. Trần Mục hiện tại đã là tam phẩm kiếm hậu, nếu như luyện hóa cái này viên yêu đan, hắn hẳn là có thể trở thành lục phẩm kiếm hậu, nếu như ba cái yêu vương yêu đan đều bị hắn nắm giữ, kiếm vương đô ở trong tầm tay. Yêu vương yêu đan so băng xương lang vương yêu đan cường quá nhiều, cho dù là ngươi, muốn hoàn toàn luyện hóa cũng muốn 2-3 tháng mới được. Chờ ta luyện hóa hết yêu đan, chúng ta lại đi Lăng Vân Tông thế nào? Chờ ta thương thế khỏi hẳn liền rời đi đi, kéo quá lâu ta lo lắng sẽ có biến cố. Tốt ta. Triệu Phi Yên bị thương không nhẹ, cần tu dưỡng đoạn thời gian, Trần Mục vừa vặn cũng có thể luyện hóa yêu đan, thuận tiện nhiều rút chút thời gian bồi bồi người nhà. Bọn họ tại trong thụ động tu dưỡng 2 ngày sau, Trần Mục ngự kiếm mang theo Triệu Phi Yên, độ cao rất thấp, tốc độ cũng rất chậm, nhưng so đi bộ nhanh rất nhiều. Trong đống tuyết, Trần Mục nhìn đến con động vật nhỏ, là con mèo nhỏ. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi tới gần, có đoàn lông xù tiểu gia hỏa co ro. Trần Mục đưa nó vặt lên, cái trán viết chữ vương, lông tóc đỏ trắng giao nhau, còn tưởng rằng là mèo, không nghĩ tới là chỉ tiểu lão hổ. Triệu Phi Yên thản nhiên nói, biến dị hổ yêu, loại thứ này bị vứt bỏ, bình thường sẽ chết yểu vô cùng sớm, rất khó sống đến trưởng thành. Duyên phận, trước nuôi đi. Trần Mục đem tiểu lão hổ giấu ở trong ngực, từ nhỏ nuôi lớn yêu thú, sau khi lớn lên có thể trông nhà hộ viện, yêu thú so với người trung thành. Rất nhiều tông môn đều có chính mình nhìn sân thú. Xem ra, bị vứt bỏ có chút trời, nó sinh mệnh thể trinh suy yếu, nuôi không sống. Triệu Phi Yên cũng không cảm thấy cái này tiểu lão hổ có thể nuôi sống, quá nhỏ, thật lâu không có cho ăn, lại có tổn thương do giá rét, chống đỡ không lâu. Trần Mục nhìn chúng nó ương ngạnh, trời lạnh như vậy khí, bị ném bỏ, còn có thể sống lâu như thế, có thể hay không sống nhìn vận mệnh của nó đi. Hắn dùng nhất bản hô hấp pháp vì tiểu lão hổ cung cấp sinh cơ, hai ngày sau, tiểu lão hổ đã có thể tại Trần Mục trong ngực lăn qua lăn lại. Tiểu lão hổ so con mèo nhỏ còn nhỏ, nó mở mắt ra Trần Mục mới phát hiện, một con mắt là đỏ, một con mắt là trắng, vẫn là hiếm thấy dị đồng, khó trách sẽ bị vứt bỏ. Nó tiểu chân ngắn nhẹ nhàng dẫm lên Trần Mục ở ngực muốn ăn, Trần Mục thấy thế liền tìm Triệu Phi Yên muốn viên linh quả, tiểu lão hổ ôm lấy gặm, gặm hết thì co quắp tại Trần Mục trong ngực nghỉ ngơi. Sau 5 ngày, Trần Mục bọn họ trở về Trần gia. Triệu Phi Yên trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Mục mang theo tiểu lão hổ về đến nhà. Cha, mẫu thân, Dĩnh Dĩnh, Lang Nguyệt tỷ. Yến Lang Nguyệt chính bồi Trần Dĩnh tại trong đình viện ném đống cát, Trần Dĩnh trông thấy Trần Mục kích động chạy tới, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Ca ca." Trần Mục vuốt vuốt muội đầu. Hắn đem tiểu lão hổ phóng xuất, đỏ trắng giao nhau lông tóc, bốn cái chân ai đi đường đấy, lung la lung lay, thỉnh thoảng ngã xuống. Trần Dĩnh mắt to chớp chớp, nàng ngồi xổm người xuống đưa ngón trỏ ra điểm nhẹ tiểu lão hổ cái trán, tiểu lão hổ tới gần Trần Dĩnh bắp chân cọ sát. Miêu miêu. Trần Dĩnh vui vẻ vỗ tay nhỏ. Trần Mục nhìn đến Trần Dĩnh cười ngọt ngào, hắn mang tiểu lão hổ trở về chủ yếu là muốn cho muội muội có bạn nhi, mà lại nó sau khi lớn lên còn có thể giữ nhà. Trần Nghiêm cười to nói, bác hoang yêu hổ rất ít, Mục Nhi có thể nhặt được vận khí coi như không tệ. Đưa Nguyên Ôn Nhu nói, có hay không tên? Trần Mục khẽ cười nói, mẹ, thì kêu nó đại trắng đi, hy vọng về sau có thể mọc cường trắng. Đại trắng hiện tại so con mèo nhỏ còn gầy yếu. Đại trắng, danh tự không tệ. Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện cười gật đầu. Tiễn Lang Nguyệt tại nhà bếp xuất ra chỉ cú bát, sau đó ở bên trong đổ đầy thú nãi. Đại trắng nghe thấy được mùi sữa ngã té ngã ngược lại đi qua. Trần Dĩnh hoan hỉ theo ở phía sau. Trần Mục không có nói sắp đi Lang Vân Tông sự tình, hắn không muốn phụ mẫu quá sớm lo lắng. Cha, mẹ thân, ta hơi mệt chút, ngày mai lại cùng các ngươi. Trần Mục cung kính nói. Đường Nguyện Ôn Nhu nói, đi nghỉ ngơi đi. Tiễn Lang Nguyệt cung kính nói, tiểu thiếu gia, quần áo ngươi rất bẩn, trước đổi lại, ta giúp ngươi giặt. Cảm ơn Lang Nguyệt tỷ. Trần Mục cởi cũ nát áo khoác. Hắn vừa nằm trên giường thì thoải mái chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong viện quanh quẩn tiếng mèo kêu, Trần Dĩnh ngay tại meo meo meo. Cầm trong tay của nàng bánh ngọt, chính ngồi xổm ở đại tráng bên người, nhìn lấy nó uống tú mãi. Đương dương quang phơi vào nhà bên trong, Trần Mục ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Trần Mục đến sân vườn, mỉm cười nói, "Dĩnh Dĩnh, đến ca ca nơi này tới." Trần Dĩnh nghe được thanh âm, chạy chậm đến Trần Mục bên người, nàng đem trong tay điểm tâm làm hai nửa, thật cao giơ lên, "Ca ca, ăn." Trần Mục cười ôm lấy muội muội, ăn nàng cho ăn điểm tâm. Ôn Nhu nói, "Dĩnh Dĩnh thật ngoan, ca ca mang ngươi sử dụng hô hấp pháp." Trần Mục kiên nhẫn dẫn đạo muội muội. Trong khoảng thời gian này hắn rời đi Trần gia, Trần Dĩnh hô hấp pháp biến đến lạnh nhạt, Trần Mục dự định rời đi trước, để muội muội triệt để nắm giữ hô hấp pháp. Đại tráng ăn no sau liền chạy hướng Trần Mục, thế mà bậc thang đối với nó mà nói rất cao, nó bắn mấy lần đều bắn không đi lên, chỉ có thể có quắp tại lối thoát. Trần Dĩnh hô hấp pháp lần nữa thuần thục, sau đó Trần Mục mang theo muội muội đến sân vườn bên trong chơi, đại tráng lung la lung lay đi theo đám bọn hắn. Trần Dĩnh rất đống cắt càng ngày càng xa. Nàng chơi mệt sau thì sẽ sử dụng hô hấp pháp khôi phục lực lượng, đối với thân thể của nàng có tăng lên rất nhiều. Nửa đêm trước, Trần Mục tại Triệu Phi Yên gian phòng giúp nàng liệu thương, nửa đêm về sáng, Trần Mục trở lại gian phòng của mình luyện hóa yêu đan. Yêu vương yêu đan hắn có dám trực tiếp phục dụng, chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể chậm rãi luyện hóa. Hai tháng trôi qua rất nhanh. Trần Mục luyện hóa nửa viên yêu đan, thành công bước vào ngũ phẩm kiếm hậu sơ kỳ, thôn vệ cả viên yêu đan đoán chừng nhiều nhất có thể đến tới lục phẩm kiếm hậu. Càng về sau, càng khó tu luyện. Ngũ phẩm kiếm hậu thực lực phóng nhãn đại yến vương triều cũng có thể tính toán cao thủ, mộ thành chủ cũng liền nhị phẩm kiếm hậu, liền hành dương hậu cũng mới thất phẩm kiếm hậu. Triệu Phi Yên gần như hoàn toàn khôi phục, nàng chuẩn bị mang Trần Mục rời đi Hắc Thạch Thành. Lúc này có xa lạ người tu hành bái phòng Trần gia. Chương 55, Thiên Cơ Các. Chương 55, Thiên Cơ Các. Bắc Hoang. Xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Trong đình viện, đại tráng dưới ánh mặt trời vươn bay, đi qua hai tháng trưởng thành, nó biến thành đại miêu, đầy người đỏ trắng giao nhau vằn. Yến Lang Nguyệt gần nhất cho ăn nó thịt nát cùng tiểu xương cốt. Đại tráng hình thể càng ngày càng rắn chắc. Trần Dĩnh trong sân ném đống cát, mỗi lần ném ra, đại tráng đều có thể rất nhanh kiếm về. Nó rất thông minh, mỗi ngày theo Trần Dĩnh chạy khắp nơi. Trần Mục gần nhất rất nhẹ nhàng, mỗi ngày đều có đại tráng cùng Yến Lang Nguyệt bồi tiếp muội muội. Hắn chuẩn bị đi Lăng Vân Tông, đoán chừng sẽ có thời gian rất dài không thể nhìn thấy muội muội. Thiên ngoại hai đạo kiếm quang rơi vào Trần gia bên ngoài. Trần Mục cảm giác được cường đại khí tràng, hắn lập tức để Trần Dĩnh vào trong nhà chơi. Sát vách viện tử, Triệu Phi Yên ra khỏi phòng, nàng phát giác được có cường giả buông xuống, nhỉ nó nói, Thiên Cơ Các. Thật sự là cái nào đều có bọn họ. Trần Thiên Nam bọn họ bên ngoài áp tiêu, Trần Mục tự mình đến Trần gia cửa lớn, ngoài cửa không người thân thể lão giả đang cùng Trần phủ nha hoàn trò chuyện. Trần Mục cung dung tiến lên, mỉm cười nói, xin hỏi lão gia gia có chuyện gì? Cầm đầu lão giả tóc trắng khuôn mặt hiền lành, hắn nhìn đến Trần Mục, khẽ cười nói, lão phu gọi Trần Trúc, đến từ Thiên Cơ Các, ngươi chính là Trần Mục đi. Trần Mục gật đầu, tiền bối có chuyện gì sao? Trần Trúc mặt tươi cười nói, lão phu tại Thiên Cơ Các phụ trách thu nhận sử dụng tiên kiêu tin tức, muốn làm trễ mãi ngươi vài phút, xác định tin tức của ngươi. Thiên Cơ Các? Trần Mục chưa nghe nói qua, không biết đây là cái gì dạng thế lực. Triệu Phi Yên đi vào phụ cận, nàng mặc lấy bó sát người váy tím, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười, "Trần lão, ngài vậy mà tự mình đến Bắc Hoang."
Trần Trúc lão mặt tràn đầy nụ cười nói, "Nghe nói Bắc Hoang xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, còn họ Trần, lão phu tự nhiên muốn tự mình đến đây xác nhận."
Làm cho Triệu Phi Yên cung kính như thế, lão giả trước mắt thân phận địa vị tất nhiên không đơn giản.
Triệu Phi Yên trầm giọng nói, "Trần lão, ta không hy vọng tin tức của hắn bị treo tại Thiên Cơ các buôn bán."
Trần Mục tiểu hữu tin tức sớm đã công khai, đây cũng không phải là bí mật, Hắc Thạch Thành thiên kiêu, cựu phẩm căn cốt, Hắc Thạch Thành tiểu bối luận võ đệ nhất, 3 tuổi kiếm tông, chém giết qua Lang Vương, đã đánh bại xung quanh quốc vương tử.
Trần Trúc đếm kỹ Trần Mục thành tựu.
Thiên Cơ các là đại lục đặc thù nhất tổ chức, bọn họ phụ trách thu thập đủ loại tin tức, thông qua tin tức giao dịch thu hoạch được tư nguyên.
Thiên Cơ các còn hàng có các loại bảng danh sách, tỉ như tiềm lực bảng, sát thủ bảng, treo giải thưởng bảng chờ mấy chục cái bảng danh sách, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn.
Trần Mục nghe lấy đối thoại của bọn họ, biết đại khái Thiên Cơ các là như thế nào tổ chức, nói dễ nghe một chút là tình báo tổ chức, nói khó nghe chút cũng là tu tiên giới phạm phạ dạ gì.
Trần Trúc thần sắc trịnh trọng nói, 2 năm sau cũng là Thanh Vân Đại hội, ta muốn 10 năm một lần Thanh Vân Đại hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Triệu Phi Yên trầm giọng nói, Trần lão, ngươi đến cùng muốn xác định tin tức gì?
Ta muốn biết hắn bây giờ có thể không thể xếp tiến Thanh Vân bảng.
Trần Trúc mang trên mặt cười.
Trần Trúc sau lưng có xinh đẹp thanh niên đi lên trước, hắn kiêu ngạo nói, muốn lên Thanh Vân bảng nhất định phải là 20 tuổi trở xuống kiếm hậu, tại Hạ Lưu Hàng, Hoang Châu Thanh Vân bảng thứ 356 tên, xin chỉ giáo.
Triệu Phi Yên thản nhiên nói, lên đi.
Trần Mục có chút ngoài ý muốn, Triệu Phi Yên đây là có ý tưởng để hắn bại lộ thực lực.
Bọn họ đi vào Trần gia diễn võ trường.
Lưu Hàng là Trần Trúc dùng tiền mời tới.
Trần Trúc nghe nói Trần Mục chém giết qua Lang Vương, suy đoán hắn có kiếm đợi thực lực, cho nên tìm tới nhị phẩm kiếm hậu hậu kỳ Lưu Hàng.
Ta là cuộc tỷ thí này người chứng kiến, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng.
Trần Trúc nhắc nhở,
luận võ nhất định phải có Thiên Cơ các người chứng kiến, tự mình quyết đấu kết quả sẽ không bị thừa nhận.
Lưu Hàng khẽ cười nói, mời đi.
Hắn thậm chí không có rút kiếm, cử động như vậy không thể nghi ngờ là xem thường Trần Mục.
Trần Mục rút ra chết dực,
như lưu quang trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Lưu Hàng nhất thời kinh hãi, hắn vội vàng phóng thích khí tràng, muốn tìm ra Trần Mục vị trí. Nhưng là lưỡi kiếm sắc bén đã đến lấy hắn cái cổ, Lưu Hàng nuốt nước miếng, Trần Trúc thần sắc cả kinh nói, Trần Mục chiến thắng, bài danh tấn thăng Thanh Vân bảng thứ 356 tên.
Trần Trúc xuất ra bút mực tại cuốn vở phía trên ghi chép, thậm chí đem Trần Mục mặt đơn giản vẽ lên, trong mắt của hắn chấn kinh chậm chạp không thể tiêu tán mất.
Lưu Hàng hai con mắt vô thần, hắn không thể tin được, sao có tốc độ nhanh như vậy?
Hắn là nhị phẩm kiếm hậu, vậy mà đều không thể kịp phản ứng.
Triệu Phi Yên mặt không gợn sóng, nàng biết Trần Mục tốc độ có bao nhanh, nếu như là đánh lén, Kiếm Vương đâu cần phải để phòng hắn.
Trần Mục sợ tranh đấu phá hư diễn võ trường, cho nên lựa chọn phương thức như vậy kết thúc chiến đấu.
Trần Trúc cười to nói, chúc mừng tiểu hữu trèo lên Thanh Vân bảng, chờ lão phu đem tin tức mang về Thiên Cơ các, trong các trưởng lão sẽ ước định tiềm lực của ngươi, lão phu tin tưởng ngươi có thể xếp vào kiếm tu tiềm lực bảng 10 vị trí đầu.
Trần Mục không hiểu cái này bảng danh sách hàm kim lượng, Phi Yên tỷ tại tiềm lực bảng hàng bao nhiêu?
Trần Trúc cười trả lời, nàng tại Hoang Châu tiềm lực bảng hàng thứ 38 vị.
Bất quá Phi Yên tại Hoang Châu thiên bảng xếp thứ 3, cảnh giới của nàng viễn siêu tiềm lực của nàng.
Thiên bảng là cái gì?
Trên thiên bảng đều là kiếm vương cường giả.
Trần Mục mỉm cười nói, Phi Yên tỷ, ngươi thật lợi hại, lại là thiên bảng thứ 3.
Triệu Phi Yên trên mặt lại không có mỉm cười.
Trần Trúc trầm giọng nói, Phi Yên, ngươi đã 3 năm không có tiếp thụ qua khiêu chiến, rất nhiều thiên kiêu đang chất vấn thực lực của ngươi, ngươi cần phải may mắn thứ tư Tiêu Vân giữ cho không bị bại, không phải vậy ngươi không tiếp thụ khiêu chiến là sẽ rơi bài danh.
Trên bảng xếp hạng chiến đấu quy tắc rất đơn giản, ngươi có thể khiêu chiến bài danh cao hơn đối thủ, đối phương có quyền lợi cự tuyệt, nhưng bài danh chỉ kém một vị, nếu như đối phương cự tuyệt, hai người liền trao đổi bài danh.
May mắn bài danh thứ tư Tiêu Vân không có bại, hắn cũng không có khiêu chiến Triệu Phi Yên, Triệu Phi Yên lúc này mới có thể bảo trụ chính mình thứ 3 vị trí.
Trên thiên bảng đều là các tông thiên kiêu, quan hệ này đến các tông mặt mũi, mọi người tự nhiên đều muốn bài danh phía trên cạnh tranh rất kịch liệt.
Hai vị trí đầu đều là Lăng Vân Tông sao?
Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, hắn biết Lăng Vân Tông là Hoàng Châu cường đại nhất siêu cấp thế lực, Lăng Vân Tông đệ tử lý nên hàng ở phía trước.
Trần Trúc khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đệ nhất cùng thứ hai đến từ Thánh Kiếm núi cùng Vượng Các, thứ ba cùng thứ tư là Lăng Vân Tông đệ tử.
Triệu Phi Yên sắc mặt có chút khó coi.
Làm Khương Phục Tiên đệ tử đi chuyển, thiên bảng thứ ba thành tích cũng không mắt sáng, nếu như không phải Tiêu Vân, Triệu Phi Yên bài danh sẽ chỉ càng kém.
Lăng Vân Tông tông chủ đâu?
Trần Trúc cười chào hắn nói, quyển sách nhỏ này bên trong thu nhận sử dụng lấy mới nhất các loại bảng danh sách, muốn là đổi lại những người khác lão phu muốn thu 10 cái linh thạch, lão phu chỉ lấy ngươi 5 cái linh thạch.
Phi Yên tỷ, có thể hay không mượn ta 5 cái linh thạch?
Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên.
Triệu Phi Yên ném cho Trần Trúc 5 cái linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói, "Trần lão, ngươi còn thật biết kiếm tiền, thiên cơ các hàng năm buôn bán tin tức có thể kiếm lời bao nhiêu?"
Trần Trúc cười khoát tay nói, "Cũng liền duy trì vận chuyển bình thường, không kiếm được tiền gì."
Trần Mục cầm tới sách nhỏ, có chút hiếu kỳ, "Các ngươi thì không sợ bị đả bản?"
Trần Trúc nụ cười quỷ dị nói, không ai dám đạo bản thiên cơ các, bởi vì đạo bản chết cả nhà.
Trần Mục còn tưởng rằng tìm tới kiếm tiền tốt phương pháp, không nghĩ tới dị giới bản quyền như thế nghiêm.
Tiểu hữu, ngươi bội kiếm theo cái gì?
10 cái linh thạch trả lời một vấn đề.
Trần Trúc không khỏi khẽ cười nói, tiểu hữu cũng sẽ làm ăn, vậy liền 10 cái linh thạch một vấn đề.
Bội kiếm của ta gọi chết dực.
Năm nay bao nhiêu tuổi? 4 tuổi 11 tháng. Mấy phẩm kiếm hầu?
Tam phẩm.
Trần Trúc tay tại run nhẹ nhẹ, thế mà Trần Mục báo cáo sai thực lực, hắn nhưng thật ra là ngũ phẩm kiếm hầu, dù cho dạng này cũng đủ rất khiếp sợ.